Ra bí cảnh, tất cả mọi người nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Nói như vậy, có kết đan kỳ cao thủ áp trận, tìm tòi một cái bí cảnh sẽ rất nhẹ nhõm. Bên trong rất nhiều uy hiếp đối với kết đan kỳ cao thủ tới nói không tính là gì. Nhưng mà, lần này lại gặp điểm tinh phái. So với bí cảnh bên trong nguy hiểm, vẫn là nhân loại càng thêm nguy hiểm. Hạ Ngữ ánh mắt lần nữa nhịn không được nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, lại phát hiện Lữ Thiếu Khanh hướng phía không trung vung lên. Một thanh phi kiếm biến mất trên không trung. Trong không khí tạo nên một tia gợn sóng, như là một cái con cá vào nước, tạo nên từng tia gợn sóng. Rất nhẹ, rất nhu, lặng yên không một tiếng động ở giữa liền hoàn thành. Tơ lụa mềm mại, để cho người ta không thể nhận ra cảm giác. Lấy Hạ Ngữ thực lực, nếu không phải nàng vừa vặn thấy được Lữ Thiếu Khanh cử động, nàng cũng sẽ không chú ý tới Lữ Thiếu Khanh đang làm gì. Lữ Thiếu Khanh ném ra một thanh phi kiếm về sau, liền chuẩn bị hai tay chắp sau lưng, giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì. Phát giác được Hạ Ngữ ánh mắt, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt nên đón, nhếch miệng cười một tiếng. Đối Hạ Ngữ chớp một cái con mắt, Hạ Ngữ thế mà hoảng sợ rời đi ánh mắt. Mặc dù không biết rõ Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì, nhưng Hạ Ngữ không phải loại kia xen vào việc của người khác người. Hạ Ngữ đối mọi người nói, đi thôi, trở lại Lăng Tiêu Thành về sau, nhóm chúng ta tốt tốt. Lữ Thiếu Khanh lại lên tiếng đánh gậy Hạ Ngữ, Hạ Ngữ sư tỷ, ba người các ngươi trở về đi, ta cùng sư muội còn có chút sự tình phải xử lý. Tiêu Y nháy mắt mấy cái, khuôn mặt nhỏ mờ mịt, nhị sư minh, còn có chuyện gì sao? Ta làm sao không biết rõ? Ta hiện tại thụ thương, về sớm một chút làm thịt mấy cái linh kê bổ một chút mới được. Lữ Thiếu Khanh không có trả lời vấn đề này, Hạ Ngữ đây, liên tưởng đến vừa rồi Lữ Thiếu Khanh cử động. Nàng tựa hồ đoán được cái gì, cười nhạt nói, cần hỗ trợ sao? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu nói, một chuyện nhỏ, liền không phiền phức Hạ Ngữ sư tỷ. Lữ Thiếu Khanh trong lòng thầm nghĩ, nếu có thể, sớm tại bí cảnh xuất thủ, cần gì phải khiến cho phiền toái như vậy. Hạ Ngữ nhìn thật sâu Lữ Thiếu Khanh một cái, nói, đã như vậy, ta sẽ không ngại ngại Lữ sư đệ ngươi thời gian. Lăng Tiêu Thành gặp. Tạm biệt, Lữ Thiếu Khanh lại nói, Hạ Ngữ sư tỷ, ngươi cũng không có việc gì đừng đến tìm ta. Ta trái tim nhỏ chịu không được. Đệ nhất mỹ nhân chính là phiền phức. Người khác ước gì cùng Hạ Ngữ tiếp xúc nhiều hơn, Lữ Thiếu Khanh lại sợ như sợ cọp, ước gì muốn cùng Hạ Ngữ kéo ra cự ly. Hạ Ngữ tại Tề Châu người theo đuổi, người sùng bái thật sự là nhiều lắm. Lữ Thiếu Khanh cũng không dám cùng nàng đi quá gần, bị hiểu lầm. Những người theo đuổi kia, người sùng bái cũng mặc kệ hắn có phải hay không Lăng Tiêu phái đệ tử. Hạ Ngữ sửng sốt một cái, nhẹ nhàng cười một tiếng, vẫn là câu nói kia, Lăng Tiêu Thành gặp. Không thấy, không thấy. Hạ Ngữ cười không nói, cùng Biện Nhu Nhu, Phương Hiểu ba người leo lên phi thuyền, trở về Lăng Tiêu Thành. Trên phi thuyền, Phương Hiểu đột nhiên nói một câu, Lữ công tử việc cần phải làm, không phải một chuyện nhỏ. Biện Nhu Nhu bĩu môi, nhấc lên Lữ Thiếu Khanh, nàng đều nhịn không được muốn chửi bậy vài câu. Kia ra hỏa một bụng ý nghĩ xấu, làm khẳng định không phải chuyện gì tốt. Lần này xem như sư tỷ hảo vận, bằng không bí cảnh chi tâm sớm đã bị người đoạt đi. Hạ Ngữ nói, Nhu Nhu, lần này ta có thể đạt được bí cảnh chi tâm, lớn nhất công thần chính là Lữ sư đệ. Nếu như không phải hắn đại trận bảo vệ các ngươi, ta đã sớm phân tâm bị đánh bại. Muốn nói vận khí tốt, nàng là có thể tìm được Lữ Thiếu Khanh đến giúp đỡ. Sự thật này không cách nào phản bác, Biện Nhu Nhu cắn răng, trong lòng không phục, như là giam tinh, theo một cái khía cạnh khác đến chửi bậy Lữ Thiếu Khanh. Hắn không tử tế, rõ ràng bày ra trận pháp, vì cái gì không còn sớm một điểm nói cho nhóm chúng ta? Nhất định để nhóm chúng ta bị thương, mới khiến cho nhóm chúng ta thối lui đến trong trận pháp. Tiểu Y muội muội còn bởi vậy bị thương, có hắn dạng này là sư huynh sao? Phương Hiểu nói, ta cảm thấy ở trong đó cũng có dụng ý của hắn. Hắn có dụng ý gì? Nhưng Tiểu Y muội muội thụ thương, nhóm chúng ta cũng đều thụ thương, đây coi là cái gì dụng ý? Trả thù ta sao? Hạ Ngữ lắc đầu, sư muội của mình đối Lữ Thiếu Khanh thành kiến thật sự là quá nghiêm trọng. Hạ Ngữ nói, bất kể nói thế nào, Lữ sư đệ giúp ta đánh bại Tuyền Vân Tâm, lần này bí cảnh chuyến đi, xem như hữu kinh vô hiểm. Biện Nhu Nhu tiếp tục đọc kiêng, sư tỷ, ngươi không muốn kiếm tốn, rõ ràng là ngươi công lao, ngươi không cần giao cho hắn. Hắn bất quá là bày ra một cái trận pháp mà thôi, đánh bại Tuyền Vân Tâm, chủ yếu vẫn là dựa vào sư tỷ. Lữ Thiếu Khanh đánh lén Tuyền Vân Tâm thời điểm, Biện Nhu Nhu nàng nhóm đã tại trong đại trận, nhìn thấy không đến phía ngoài tình huống, cũng không biết rõ Tuyền Vân Tâm là như thế nào bị đánh bại. Hạ Ngữ nhịn không được thở dài, nàng đông nhiên đối điều khiển phi thuyền nhà đỏ nói, nhà đỏ, phiền phức dừng lại. Phi thuyền chậm rãi dừng lại. Biện Nhu Nhu cùng Phương Hiểu ngạc nhiên nhìn qua Hạ Ngữ. Sư tỷ, thế nào? Hạ Ngữ biểu lộ nghiêm túc đối Biện Nhu Nhu nói, Nhu Nhu, ngươi vẫn cho rằng Lữ sư đệ bất học vô thuật, thực lực không mạnh. Lần này, ta liền dẫn ngươi đi kiến thức một cái Lữ sư đệ thực lực. Biện Nhu Nhu ngây ngẩn cả người. Phương Hiểu tựa hồ có chút minh bạch. Nàng nói, Ngữ muội muội, ngươi nói là, Lữ công tử không đi theo nhóm chúng ta cùng một chỗ trở về, hắn là muốn cùng ai động thủ sao? Phương Hiểu không nhịn được nghĩ lên cái kia buổi tối. Hạ Ngữ gật đầu, ánh mắt xuống trên người Biện Nhu Nhu, nói, nếu như ta đoán được không tệ, hắn hẳn là đang chờ Điểm Tinh phái người đi. Điểm Tinh phái? Biện Nhu Nhu giật mình. Phương Hiểu nhưng không có quá nhiều ngoại ý muốn. Trong ấn tượng của nàng, Lữ Thiếu Khanh cũng không phải dễ nói chuyện như vậy người. Theo hắn tại bí cảnh bên trong một hồi gọi Chương Chính, một hồi gọi Ngô Thiên Tung, liền biết do hắn sẽ không dễ dàng buông tha đắc tội hắn người. Biện Nhu Nhu liền nói, Điểm Tinh phái người còn dám cùng lên đến, bọn hắn không sợ sư tỷ? Hạ Ngữ lắc đầu, không có trả lời vấn đề này, đi thôi. Tiêu Y Hiếu kỳ hỏi, nhị sư minh, Điểm Tinh phái người thật cùng lên đến sao? Bọn hắn biết rõ chúng ta cùng Hạ Ngữ sư tỷ tách ra. Lữ Thiếu Khanh nằm tại một cái trên cành cây, Tiêu Y ngồi tại đối diện, chân nhỏ lắc cá lắc, hiếu kỳ nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Là nàng biết rõ Lữ Thiếu Khanh ở chỗ này là phải chờ Điểm Tinh phái người thời điểm, nàng rất kinh ngạc. Lữ Thiếu Khanh nói, cùng a, sao có thể không cùng? Ta bị thương, lại nghe nói ta nói cùng Hạ Ngữ sư tỷ mỗi người đi một ngả, làm sao không cùng lên đến? Tiêu Y trừng to mắt, giật mình, nhị sư minh, ngươi thụ thương là cố ý giả vờ, ngươi một chút sự tình cũng không có. Lữ Thiếu Khanh quay đầu nhìn nàng một cái, ngươi cũng cho là ta bị thương. Tiêu Y gật đầu, đúng vậy à, cái kia Tân Chí công kích lợi hại như vậy, liền núi cũng kém chút sụp đổ rơi mất, nhị sư minh ngươi bị hắn đánh lén, thụ bị thương rất bình thường. Phi, hắn cũng xứng. Muốn thành công đánh lén ta người, còn không có xuất sinh. Tiêu Y hiểu được, nhịn không được chửi bậy, nhị sư minh, ngươi thật hèn hạ. Bắc đánh Minh, Nam Bình Chiêm, Tây nhập Ai Lao, chân là thịnh thế Đại Việt. Chương 89, có người muốn ức hiếp ngươi sư đệ. Tiêu Y xem như minh bạch. Lữ Thiếu Khanh cố ý lớn tiếng nói muốn cùng Hạ Ngữ ra bí cảnh mỗi người đi một ngả, lại cố ý giả bộ tự mình thụ thương bộ dạng. Mục đích là muốn đem Điểm Tinh phái người, đặc biệt là Tân Chí hấp dẫn tới. Nhị sư minh, ngươi muốn giết Điểm Tinh phái người sao? Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đúng vậy a, đặc biệt là cái kia Tân Chí, nhất định phải giết chết hắn. Là vì ta sao? Tiêu Y có chút kích động, ngươi để cho ta cùng hắn đánh, ta đã tận lực, hắn không nói đạo nghĩa. Nhị sư minh đây là muốn báo thù cho ta sao? Tiêu Y trong lòng vui thích. Lữ Thiếu Khanh lại cho nàng một chậu nước lạnh. Đệ đệ của hắn trong tay có một tấm tứ phẩm thân phận, hắn cái này là ca, làm gì cũng có đi. Tiêu Y mặt sụp đổ, méo miệng, cao hứng hụt một trận. Nguyên lai là coi trọng người ta đồ vật. Khó chịu Tiêu Y hừ hừ nói không chừng hắn sợ, không dám tới. Lữ Thiếu Khanh lại lòng tin mười phần, yên tâm đi, nhất định sẽ tới. Vì cái gì? Tiêu Y không hiểu. Liền nghe đến ngươi nói nhóm chúng ta sẽ cùng Hạ Ngự sư tỷ mỗi người đi một ngả. Hắn lại không đốc, sẽ không hoài nghi ngươi đây là nghi binh kế sách sao? Lữ Thiếu Khanh cười, nha, ngươi không phải mù chữ sao? Thế mà cũng hiểu được nghi binh kế sách. Tiêu Y kháng nghị, ta không phải mù chữ, ta chỉ là không thích xem sách. Nói như vậy, ngươi văn hóa rất cao rồi. Tiêu Y đắc ý ngẩng lên đầu, chân nhỏ đắc ý cơ. Lữ Thiếu Khanh nói, vừa vặn, trở về, nhớ kỹ cho ta viết một phần 800, không, 8000 chữ tâm đắc. Tiêu Y ngạc nhiên, chân nhỏ cũng không hoảng hốt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, khó có thể tin, biểu lộ dần dần hoảng sợ. Nhị sư minh, ngươi nói cái gì? Lữ Thiếu Khanh nói, tâm đắc à, ngươi đưa ngươi dọc theo con đường này kiến thức, chiến đấu không đủ, phạm vào sai lầm gì, ngày sau như thế nào cải tiến, cũng cho ta viết ra. Chỉ ít 8000 chữ, thiếu một cái chữ ta liền cạo tóc của ngươi, để ngươi làm ni cô đi tu Phật. Tiêu Y hai mắt tối đen, thân thể lay động, một đầu ngã quỵ. Nàng vội vàng bắt lấy những cây, kêu lên, như là bị kinh sợ bị hù hầu tử, dán tại trên những cây, nhị sư minh, ngươi không phải tại cùng ta nói đùa sao? Nhị sư minh, loại này trò đùa không có chút nào hưng mở a. Lữ Thiếu Khanh nói, ai nói đùa với ngươi rồi? Đây là nhiệm vụ a. Tiêu Y bỏ lại trên cây, nhảy qua Lữ Thiếu Khanh chỗ trên những cây, định ngọt mà cười cười, nhị sư minh, ngươi tha cho ta đi. Ngươi để cho ta viết 8000 chữ, ngươi còn không bằng giết ta đây. Nói đùa, Tiêu Y cảm thấy nàng từ nhỏ đến lớn viết chữ cộng lại cũng không có 8000 chữ. Hiện tại muốn nàng viết 8000 chữ cái gì tâm đắc, thật sẽ muốn nàng mạng. Tiêu Y nháy mắt mấy cái, bán manh, một bộ a đi. Thế nhưng Lữ Thiếu Khanh không để mình bị đẩy vòng vòng, tức giận đến Tiêu Y muốn đem Lữ Thiếu Khanh cho đẩy xuống. Nhìn thấy tự mình không cách nào làm cho Lữ Thiếu Khanh thay đổi chủ ý, Tiêu Y thở phì phò nhảy trở lại đối diện trên những cây. Nàng thở phì phò đối Lữ Thiếu Khanh nói, chờ lấy, ta đi tìm sư phụ, tìm đại sư huynh, nhường bọn hắn giúp ta. Lữ Thiếu Khanh không quan trọng, đi thôi, bọn hắn nếu là đồng ý, ngươi cũng không cần biết. Tiêu Y sau đó có chút nhục trí, nghĩ tới sư phụ cùng đại sư huynh, nàng cũng cảm thấy hy vọng không lớn. Lập tức, Tiêu Y cảm giác được sinh không thể luyến. 8000 chữ a, cái này không thể so với tu luyện tấn cấp còn khó. Bất quá Tiêu Y cũng không hề từ bỏ, trong lòng âm thầm thề, ta nhất định phải tìm tới cơ hội nhường nhị sư huynh thả ta. Tiêu Y tiếp tục hỏi, nhị sư huynh, coi như Tân Chí muốn tới, nhưng là những người khác đâu? Những người khác cùng đi theo, ngươi không sợ sao? Lữ Thiếu Khanh nói, ta liền đợi đến bọn hắn tất cả đều đến, vừa vặn có thể đem bọn hắn một mẹ hốt gọn. Tốt ta, vẫn là có giết người diệt khẩu chủ ý. Nhưng là Tiêu Y không hiểu, nhị sư minh, vì sao không tại bí cảnh bên trong độc thủ? Có Hạ Ngữ sư tỷ hỗ trợ, có thể nhẹ nhõm đem bọn hắn toàn bộ giết. Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi cho rằng ta không muốn a? Hạ Ngữ sư tỷ không phải loại kia lạm sát người, nàng đạt được nàng muốn đồ vật, sẽ không đối Điểm Tinh phái người xuất thủ. Điểm này, Lữ Thiếu Khanh đã sớm xem rất rõ ràng. Hạ Ngữ tu luyện công pháp, coi trọng tâm cảnh bình thản, không dễ dàng cùng người làm địch, càng sẽ không chủ động chế tạo giết chóc. Hạ Ngữ là người tính cách, muốn nàng hỗ trợ giết người, không thực tế. Tại Hạ Ngữ đem Tuyên Vân Tâm đánh bại thời điểm, Lữ Thiếu Khanh liền đã nhận ra. Rõ ràng có thể nhất kích tất sát, Hạ Ngữ lại lưu lại tay. Lại nói, song nguyệt cốc đều là phú bà, Hạ Ngữ trong tay bảo bối khẳng định không ít. Nếu là muốn giết Tuyên Vân Tâm, đem bảo bối ném ra đến, không tin Tuyên Vân Tâm có thể ngăn cản được. Nhưng mà Hạ Ngữ nhưng không có. Lại thêm biện nhu nha đầu kia, Lữ Thiếu Khanh không có ý định phiền phức Hạ Ngữ các nàng. Bọn hắn nhiều người như vậy, nhị sư huynh ngươi có lòng tin? Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi chờ chút liền biết rõ. Tiêu Y còn muốn hỏi, Lữ Thiếu Khanh không kiên nhẫn được nữa, có thời gian ở chỗ này nói nhảm, còn không bằng ngồi xuống một hồi, khôi phục thân thể một cái. Tiêu Y méo miệng, lại ngoan ngoãn nghe theo Lữ Thiếu Khanh, nuốt mấy quả đang ăn dược, yên lặng tu luyện. Lữ Thiếu Khanh nằm ở trên nhánh cây, nhắm mắt lại, hô hấp bình thản, tựa hồ giống như là ngủ thiếp đi đồng dạng. Tiểu Hồng ghé vào Tiêu Y trên đầu, nhắm mắt lại, đồng dạng giống ngủ đồng dạng. Thanh phong chậm chậm, có vẻ như vậy yên tĩnh. Hơn nửa ngày đi qua, Lữ Thiếu Khanh mở to mắt, ngồi xuống, ánh mắt rơi vào nơi xa, phương hướng chính là bọn hắn tiến vào bí cảnh lối vào chỗ. Tiêu Y phát giác được Lữ Thiếu Khanh động tĩnh, mở to mắt, hỏi, nhị sư huynh, người đến? Lữ Thiếu Khanh gật đầu, tới. Sau đó cảm giác một cái, nổi giận, thế mà chỉ một người, như thế phách lối sao? Thế mà không đem ta để vào mắt, lẽ nào lại như vậy? Lê Tẩm ra hỏa, nhất định phải khiến cho phiền toái như vậy sao? Tiêu Y không hiểu, nhị sư huynh, ngươi đang nói cái gì? Lữ Thiếu Khanh khẽ nói, chỉ là tới Tân Chí cái kia ra hỏa, những người khác không thấy tăm hơi. Tiêu Y nói, nhị sư huynh, làm sao bây giờ? Lữ Thiếu Khanh có chút đau đầu, nói, ta cũng không biết rõ, ta coi là bọn hắn sẽ toàn bộ cũng đến, tính sai. Cái kia nữ nhân, không đơn giản. Lữ Thiếu Khanh tại trước khi rời đi còn cố ý khiêu khích Tuyên Vân Tâm. Theo đạo lý Tuyên Vân Tâm hẳn là sẽ cùng theo tới. Coi như không động thủ, chính nhìn xem bị người cũng hẳn là có thể làm cho nàng phát tiết cơn giận dữ à. Thế mà không đến. Rất nhanh, Tân Chí thân ảnh xuất hiện ở phía xa, hắn cũng đã nhận ra Lữ Thiếu Khanh. Tốc độ của hắn chậm lại, chậm rãi đi tới. Hắn một bước một cái dấu chân, bộ pháp kiên định, cách xa nhau lấy thật xa, Tiêu Y cũng có thể cảm nhận được Tân Chí sát ý. Nồng đậm sát ý như là như thực chất, xa xa xung kích tới, biểu thị công khai lấy quyết tâm của hắn. Tất sát Lữ Thiếu Khanh hai người bọn họ. Nhìn thấy Tân Chí khí thế ép người, sát ý đầy đồng. Tiêu Y nhịn không được nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, ngươi sẽ không phải còn muốn ta lên đi. Lữ Thiếu Khanh khắp khuôn mặt không quan tâm, ngươi muốn lên sao? Có thể a, cho ngươi luyện tập. Tiêu Y vội vàng đem đầu dao cùng chống lúc lắc, biểu đạt tâm tư của nàng. Không muốn, hắn bộ dạng này, ta đi lên, lập tức liền chết. Nếu như là cùng cảnh giới, Tiêu Y không nói hai lời dẫn theo kiếm liền xông đi lên. Trước đó, nàng là lợi dụng Tân Chí chủ quan, tăng thêm kiếm ý của nàng mới có thể để Tân Chí ăn một điểm thua thiệt. Hiện tại, Tân Chí không có khả năng lại cho nàng dạng này cơ hội. Tiêu Y tại lắc đầu đồng thời, còn không quên lui lại một bước, đứng sau lưng Lữ Thiếu Khanh, biểu thị mình tuyệt đối không lên. Nhị sư huynh, ngươi lên đi, đánh chết hắn. Lữ Thiếu Khanh hai tay chắp sau lưng, chờ lấy Tân Chí. Tân Chí từng bước một đi vào Lữ Thiếu Khanh trước mặt. Kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt, Tân Chí con mắt đỏ thẫm, trên thân mỗi một cái tế bào cũng tràn ngập đối Lữ Thiếu Khanh sát ý. "Tốt, tốt, ngươi thế mà không có đào tẩu, quá tốt rồi." Tân Chí mỗi một chữ đều mang tận trời hận ý. Trên đường đi, hắn theo ở phía sau, mỗi hôm khác, sự thù hận của hắn liền tăng vọt một điểm. Hiện tại, đã đạt đến đỉnh điểm. Tiêu Y tại Lữ Thiếu Khanh đằng sau rụt cổ một cái. Cái này ra hỏa bây giờ nhìn lại thật đáng sợ a. Khí thế kinh người, nồng đậm sát ý nhường trong nội tâm nàng tóc thẳng hoàng. Tự mình nhị sư huynh, có thể đánh thắng được hắn sao? Tiêu Y nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh vẫn như cũng là bộ kia dáng vẻ lười biếng, ngựa khí lại khó chịu hỏi một câu, "Ngươi Tuyên sư tỷ đâu? Làm sao như vậy sợ chết, không dám tới? Ngươi còn có mặt mũi nhắc lên Tuyên sư tỷ?" Tân Chí trong tay xuất hiện linh phủ, linh lực tăng vọt, "Hôm nay, ta tất sát ngươi." Lữ Thiếu Khanh cười khẩy, sau đó hướng về phía sau lưng một cái phương hướng hô to, "Còn không, ra, người ta đều muốn lực hiếp ngươi sư đệ." Tiêu Y cùng Tân Chí cũng ngây ngẩn cả người. Đó lấy, một cái có một thanh trường kiếm ánh mắt như kiếm, lạnh lùng thanh niên áo trắng xuất hiện. Theo hắn xuất hiện, phương viên vài dặm cảm nhận được một cỗ phong mang kiếm ý, dọa người tâm hồn. Đại sư minh, chương 90, không coi ai ra gì. Đại sư minh, Tiêu Y ngạc nhiên kêu thành tiếng. Kế ngôn, Tân Chí cũng kêu lên sợ hãi tới. Không phải là hắn kinh hỉ, mà là kinh hãi. Làm Tề Châu thế hệ tuổi trẻ bên trong đệ nhất nhân, Kế ngôn danh tự tại lần cận Yến Châu đồng dạng như sấm bên hai, uy danh hiển hách. Kế ngôn không giống Lữ Thiếu Khanh điệu thấp, huống hồ lấy hắn thiên phú thực lực, muốn điệu thấp cũng điệu thấp không nổi. Kế ngôn tại Thiên Cơ báo lên là khách quen, thường xuyên lên đầu đề. Bởi vậy bộ dáng của hắn đã vì đại chúng chỗ biết rõ. Tân Chí nhìn thấy Kế Ngôn xuất hiện, hắn tâm nhịn không được bắt đầu sợ hãi. Hắn nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, cái này hỗn đản, thật là Kế Ngôn sư đệ. Kế Ngôn xuất hiện, nhường Tân Chí tê cả da đầu. Tân Chí trong lòng âm thầm kêu khổ, không gì sánh được hối hận, sớm biết rõ liền nghe lời nói tốt, không chạy tới báo thủ. Tại Thiên Cơ báo lên nhìn thấy Kế Ngôn, bất quá là một cái băng lãnh hình ảnh, cho dù là hình chiếu, cũng bất quá là có hắn hình mà không hắn thần. Cho dù là xuất nhập luyện khí kỳ tu sĩ cũng dám hướng về phía hình chiếu phát ngôn bừa bãi, nói một tay trấn áp Kế Ngôn. Tân Chí cũng không ngoại lệ. Hắn cũng có đối Kế Ngôn hình chiếu phát ngôn bừa bãi, nhưng khi chân chính đối mặt với Kế Ngôn thời điểm, Tân Chí ngày xưa lời nói hùng hồn, đối Kế Ngôn coi nhẹ chi tử, hắn một cái cũng nói không ra. Kế Ngôn chỉ là nhìn hắn một cái, liền nhường hắn toàn thân huyệt vị cũng bị một thanh trường kiếm phong bế, không cách nào động đậy. Kế Ngôn chính nhìn xem sư đệ cùng sư muội, biểu hiện trên mặt không thay đổi, bất quá trong mắt sắc bén trở nên nhu hòa rất nhiều. Lữ Thiếu Khanh đầy vẻ khinh bỉ, theo Thiên Ngự Phong đến bây giờ có bao xa cự ly? Giờ mới đến, còn nói nguyên anh kỳ, tốc độ so Úc Xên còn chậm hơn. Kế Ngôn nói, đã sớm tới, ta liền muốn nhìn xem rốt cuộc là ai, cần để cho ta xuất thủ. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục khinh bỉ, ha ha, Trang Bắc Ca, trốn ở một bên. Đồng dạng, Kế Ngôn ngữ khí cũng hết sức khinh bỉ Lữ Thiếu Khanh thế mà phi kiếm truyền thư nhường hắn chạy đến. Mặt hàng này chính ngươi không thể giải quyết sao? Tiêu Y ở bên cạnh, đỉnh đầu tiểu hồng, như hiếu kỳ bảo, một đôi mắt to, nhìn bên trái một chút đại sư huynh, nhìn bên phải một chút nhị sư huynh. Nàng nhịn không được hỏi, nhị sư huynh, ngươi cái gì thời điểm gọi đại sư huynh tới? Lữ Thiếu Khanh khẽ nói, chính ngươi muốn đi, bảo ngươi cẩn thận điểm, làm sao lại không có chú ý một chút? Kế Ngôn thừa cơ dạy bảo Tiêu Y đi. Vô luận cái gì thời điểm, đều muốn bảo trì cảnh giác. Đúng, đến xem chừng ngươi đại sư mình, vạn nhất nao quất, vèo một tiếng không thấy, lưu lại ngươi ở yên tại chỗ, chung quanh lại là đầy trời địch nhân, xem ngươi làm sao khóc. Tiêu Y có thể cảm nhận được Lữ Thiếu Khanh tràn đầy oán khí. Tiêu Y trừng to mắt, hai vị sư huynh ở giữa còn có cái gì ân ái tình cừu, ta không biết đến sao. Tiêu Y trong lòng hiếu kỳ bạo tạc, hỏi, đại sư huynh, nhị sư huynh, các ngươi đang nói cái gì? Kế Ngôn nhàn nhạt nói, trước kia tìm tòi một cái bí cảnh, hắn để cho ta đi mở đường, rơi vào một cái bẫy bên trong. Ngữ khí bình thản, không có bất kỳ tâm tình gì chập trùng. Tựa như là đang nói thứ ba người, không phải nói lấy chính mình sự tình. Tiêu Y giật mình, đại sư huynh cũng có thua thiệt thời điểm. Lữ Thiếu Khanh cả giận nói, đừng nói nữa, ngươi là đại sư huynh, ngươi không mở đường, ai mở đường? Lòng dạ hẹp hòi ngươi tại ta bị hung thú vây công thời điểm, ngươi chạy. Việc này ngươi làm sao không đề cập tới? Kế Ngôn nói, ta là đi tìm hung thú đầu lĩnh, cuối cùng còn không phải dựa vào ta mới có thể đem đầu kia hung thú giết chết. Tiêu Y nghe được tâm hoa dập dờn, vui vẻ không gì sánh được. Hai vị sư huynh lại có liên thủ tìm tòi bí cảnh thời điểm, ngẫm lại liền kích thích. Hai vị sư huynh, đây là cái gì thời điểm sự tình? Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, mới vừa vào sư môn thời điểm, cụ thể thời gian không nhớ nổi. Hỏi nhiều như vậy để làm gì? Chuyện này không muốn để. Kế Ngôn khẳng định nói, mới vừa vào sư môn năm thứ nhất, ta luyện khí tầng 5, ngươi luyện khí tầng 4. Sư phụ bước vào nguyên anh kỳ trước đó, lần thứ nhất cũng là duy nhất một lần mang nhóm chúng ta tìm tòi tiểu bí cảnh. Tiểu Y sau khi nghe xong, đơn giản muốn quỳ xuống đất cùng bái. Nàng là nhớ kỹ sư phụ nói qua, hai vị sư huynh nhập môn thời điểm đều là phàm nhân. Một năm thời gian, liền luyện khí kỳ trung kỳ. Kia thời điểm bọn hắn mới 11, 12 tuổi, ngẫm lại tự mình 16 tuổi, mới luyện khí 9 tầng, trong lòng rất xấu hổ. Tiểu Y rất hiếu kỳ, vì cái gì sư phụ không có nói qua chuyện này? Lữ Thiếu Khanh chừng nàng một cái, sắc mặt không giỏi, hung hăng nói, chuyện này ngươi không thể tại sư phụ trước mặt nhắc tới đến, bằng không ta quất ngươi. Vì cái gì? Tiểu Y càng thêm tò mò. Đây là lần thứ nhất ta, sư phụ cùng các ngươi lần đầu tiên sự tình, hẳn là rất có kỷ niệm ý nghĩa a. Sư phụ hẳn là khắc sâu ấn tượng, có được mỹ hảo hồi ức mới đúng a. Theo Tiêu Y thì, sư phụ cùng đồ đệ lần thứ nhất khai hoang, cũng là một lần duy nhất, đây là chuyện đáng giá kỷ niệm, cũng rất lãng mạn mỹ hảo mới đúng. Vì cái gì không thể nâng? Tiêu Y nhìn về phía Kế Ngôn. Kế Ngôn nói, lúc ấy hắn cũng hố sư phụ. Dừng một cái, dựng thẳng lên hai cây ngón tay, tăng thêm ngữ khí, hai lần. Sau khi đi ra, hắn bị sư phụ đánh cái mông. Về sau mỗi lần nhớ tới đều sẽ đánh hắn một lần. Sư phụ xác thực khắc sâu ấn tượng. Phúc. Tiêu Y phun ra. Tiêu Y tuyệt đối không nghĩ tới là cái này nguyên nhân. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm Kế Ngôn, ngươi muốn chết sao? Việc này còn dám nâng? Kế Ngôn khỏe miệng hơi bệnh, đây không phải ngươi trước năm sao? Sư muội nghĩ biết rõ, vì cái gì không thể nói? Tiêu Y manh manh gật đầu, đúng a, không nên giấu giếm ta cái này đáng yêu tiểu sư muội. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt thổi qua đến, Tiêu Y vội vàng cúi đầu. Lữ Thiếu Khanh lần nữa cảnh cáo Tiêu Y, ác bá uy hiếp, chuyện này không cho phép tại sư phụ trước mặt nhắc tới đến, bằng không ta thu thập ngươi. Tiêu Y giật mình, thừa cơ ra điều kiện, nhị sư huynh, ta có thể cam đoan, không tại sư phụ trước mặt nâng. Nhưng là cái này 8000 chữ tâm đắc, ta không muốn biết. Ha ha. Lữ Thiếu Khanh cười, thanh âm nhường Tiêu Y trong lòng phát lạnh. Hiểu được áp chế ta, có tiền đồ a. Tiêu Y nói, nhị sư huynh, ta là không muốn biết 8000 chữ tâm đắc, nhiều lắm. Ta cam đoan thủ khẩu như mình. Lữ Thiếu Khanh không nhìn Tiêu Y, đối Kế Ngôn nói, nhường nàng viết 1 vạn chữ, không, 2 vạn chữ bí cảnh tâm đắc. Kế Ngôn mặt không biểu lộ gật đầu, được. Ngươi giám sát, dù sao trở về cũng là giao cho ngươi chỉ dạy. Viết xong ta đoán chừng cũng kém không nhiều có thể đột phá. Được. Tiêu Y nháy mắt mấy cái, lập tức trong lòng một cỗ bi thương khống chế không nổi xuống tới, muốn khóc lên. Đây là rời lên tảng đá nện chân của mình sao? Ta làm sao như vậy miệng tiện a? Ta đến cùng đang làm gì? Tiêu Y khóc không ra nước mắt. Tiểu Hồng ghé vào Tiêu Y trên đầu, hai cánh chẻ mắt. Ngươi nhẹ nhàng a. Ngươi không biết rõ cái này đại ma vương không thể uy hiếp sao? Đủ rồi. Đột nhiên hét lớn một tiếng, đánh gãy sư huynh muội ba người. Chương 91, ta không ức hiếp hậu bối. Ba người theo danh vọng đi. Nhìn thấy bị phơi ở một bên Tân Chí thân thể đang run rẩy. Ngay từ đầu, Tân Chí hoảng sợ không thôi, không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh thật là Kế Ngôn sư đệ. Hắn đầy ngập sát ý mà đến, tại Kế Ngôn sau khi xuất hiện, hắn đã sợ, đang suy nghĩ như thế nào thể diện chạy khỏi nơi này. Nhưng là Kế Ngôn sau khi xuất hiện, liền đem hắn phơi ở một bên, sư huynh muội nhóm ba người tại không hề cố kỵ nói lời này, đem hắn coi như không khí đồng dạng. Hắn không chịu nổi. Tân Chí hàm răng đều nhanh cắn nát. Gặp qua nhục nhã người, còn không có gặp qua làm nhục như vậy người. Bị dạng này đối đãi, Tân Chí tức giận đến toàn thân phát run. Theo xuất sinh đến bây giờ, hắn còn không có nhận qua làm nhục như vậy. Phẫn nộ hắn quên đi Kế Ngôn kinh khủng, giống to, các ngươi làm nhục ta như vậy, là muốn chết sao? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Tân Chí đối Kế Ngôn, ra lệnh, đi, đem hắn cho bổ. Nhất định phải giết hắn. Kế Ngôn cự tuyệt, ta không ước hiếp người. Hắn là nguyên anh kỳ, Tân Chí bất quá là kết đan kỳ trung kỳ. Kế Ngôn không minh bạch, lấy thực lực của ngươi, có thể nhẹ nhõm thu dọn hắn, vì sao không động thủ? Ngàn dặm xa xôi gọi ta đến, ngươi làm ta rất nhàn sao? Lữ Thiếu Khanh nói, trong tay hắn hẳn là có một tấm tứ phẩm thần phù. Kế Ngôn kinh bị, không phải liền là một tấm tứ phẩm thần phù sao? Ngươi có thể ngăn cản được? Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, chẳng phải không muốn cho ta ở chỗ này chàng không hiểu. Nhanh, giết chết hắn, lại cho ta đuổi theo người. Tiêu Y nghe minh bạch, nhị sư huynh, ngươi gọi đại sư huynh đến, là phải nổ cỏ tận gốc. Lữ Thiếu Khanh không có phủ nhận, hắn đối Kế Ngôn nói, ta gặp được một cái bà nương, rất xinh đẹp, cho ngươi làm lão bà, ngươi có muốn hay không? Kế Ngôn mặt không thay đổi nhìn xem hắn, ngươi đối với người ta đã làm gì? Sợ thành dạng này. Lữ Thiếu Khanh đồng dạng mặt không thay đổi nhìn xem hắn, ngươi không muốn, ngươi liền bồi ngươi trôi này phá kiếm sống hết đời được. Ngươi không muốn liền giúp ta đi làm chết nàng. Kế Ngôn đối với mình sư đệ vô sỉ vẫn là nhịn không được liếc mắt, cần thiết hay không? Ngươi chiếm người ta tiện nghi, còn muốn đuổi tận giết tuyệt. Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi cho rằng ta là ngươi? Làm việc không xử lý hảo thủ đôi, đến thời điểm phiền phức nhiều hơn. Kế Ngôn lạnh lùng nói, phiền phải gì, dám đến, một kiếm chẳng chết. Tiêu Y đột nhiên kịp phản ứng, tại đại trận phá về sau, nàng mới nhìn đến nhị sư huynh theo trong rừng dập ra. Nghe nói, điểm tinh phái Tuyên Vân Tâm cũng là tiến vào cái kia phương hướng. Tiêu Y con mắt lúc này giấy lên hừng hực bắt quái chi hỏa. Nhị sư huynh, ngươi. Tiểu hài tử đi một bên. Lữ Thiếu Khanh hét lại hiếu kỳ bảo, sau đó đối Kế Ngôn nói, ít cho ta ở chỗ này đóng vai khốc, tranh thủ thời gian độc thủ. Kế Ngôn cự tuyệt, không, ta không ước hiếp hậu bối. Hậu bối? Người ta tuổi tác lớn hơn ngươi, Người mới mấy tuổi? Lông còn chưa mọc đủ. Lữ Thiếu Khanh sau đó hỏi một câu Tân Chí, đúng không, lão giả? Phúc. Một ngụm tiên huyết xông tới, Tân Chí phẫn nộ gầm hết lên, đáng chết, ngươi cái này hỗn đản đáng chết ta. Tân Chí không nghĩ tới kế ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh lại đem hắn xem nhẹ, hiện tại còn cố ý trêu chọc hắn. Ta mẹ nó mới 20 tuổi, 30 tuổi vẫn chưa tới, chỗ nào già rồi? Triệt để nhịn không được, Tân Chí trong tay xuất hiện một tấm màu tím linh phù. Kinh khủng khí tức xuất hiện, cùng Tân An tấm kia khí tức không có sai biệt. Ai đến nhận lấy cái chết? Tân Chí ánh mắt đỏ thẫm, nhìn chòng chọc vào kế ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh. Vẫn là nói các ngươi cùng tiến lên. Tiêu Y lần thứ hai nhìn thấy dạng này thần phù, tóc cảm thấy run lên. Trên tay Tân An phát huy ra uy lực không tính mười phần, nhưng vẫn như cũng nhường trong nội tâm nàng run rẩy. Nàng nhịn không được nhìn lấy mình hai vị sư huynh. Kế ngôn nhíu mày, liền chương này. Tiêu Y nghe ra được kế ngôn trong giọng nói tràn đầy ghét bỏ. Nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, mặc dù có chút đồ vật, không về phần làm khó được ngươi. Tiêu Y trong lòng hâm mộ. Cái này tràn đầy tín nhiệm cảm giác. Lữ Thiếu Khanh nói, ít cho ta ở chỗ này chàng, ta muốn tấm linh phù kia, đó là của ta đồ vật. Mà lại, trong cơ thể hắn không chừng còn có đồ vật. Minh bạch. Tiêu Y bừng tỉnh. Vẫn là coi trọng người ta đồ vật. Lữ Thiếu Khanh cùng Tân Chí đều là kết đan kỳ, mặc dù cao mấy cái tiểu cảnh giới, nhưng Lữ Thiếu Khanh không có lòng tin tại Tân Chí không sử dụng linh phù tình huống dưới đem Tân Chí làm thịt rồi. Lữ Thiếu Khanh đối Kế Nôn nói, giết hắn, ta muốn tấm linh phù kia. Kế Nôn vẫn là cự tuyệt, không. Lữ Thiếu Khanh nói, hắn ức hiếp sư muội của ngươi. Kế Nôn nhìn thoáng qua Tiêu Y, sau đó hướng về phía Tân Chí một chỉ. Tân Chí miệng phun tiên huyết, khí thế kinh người bị đâm thủng, bay ngược bên ngoài mấy dặm. Kế Nôn thanh âm nhàn nhạt vang lên, truyền vào Tân Chí trong tai, ngươi có thể đánh thắng được sư đệ ta, ta liền tha ngươi. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, mắng to, ngươi muốn làm gì? Ta bảo ngươi giết hắn, không phải ta đánh hắn. Không muốn tìm việc cho ta. Kế Nôn đối Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi bây giờ có thể đi giết hắn. Mà nơi xa, Tân Chí triệt để cuồng bạo. Kế Nôn, cho hắn một cái cơ hội. Hắn không chần chờ, ngay từ đầu liền dùng tới tự mình rất cường đại linh phù. Trong tay màu tím linh phù bị rót vào linh lực, lập tức bầu trời tử vân hội tụ, lôi đình lấp lóe, một cỗ to lớn linh áp giáng lâm. Lữ Thiếu Khanh giận dữ, hỗn đản, ngươi bồi ta linh phù. Kế Nôn phiêu nhiên triệt thoái phía sau, trên mặt lộ ra nụ cười, đây là chuyện của ngươi. Hỗn đản, hỗn đản. Lữ Thiếu Khanh giận dữ, nhưng hắn cũng không thể không đi đối mặt với Tân Chí. Trên trời lôi đình đã đem hắn một mực khóa lại, hắn không xuất thủ, cũng phải xuất thủ. Lữ Thiếu Khanh dẫn theo kiếm, phẫn nộ gầm thét, đáng chết ra hỏa, dám dùng ta linh phù, nhìn ta làm thịt ngươi. Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời, hét lớn, vẫn thạch đại triệu hoàn thuật. Tiêu Y đi theo Kế Ngôn triệt thoái phía sau, nàng lo lắng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh. Đại sư huynh, nhị sư huynh có thể chứ? Tân Chí cùng Tân An khác biệt. Tân An bởi vì thực lực nguyên nhân, cho dù dùng tới tứ phẩm linh phù, cũng không có biện pháp đem linh phù toàn bộ uy lực phát huy ra. Tân Chí thì không đồng dạng, kết đan kỳ hắn có thể phát huy ra linh phù toàn bộ uy lực. Một thời gian, ngàn vạn lôi đình giáng lâm, phản phất muốn hủy diệt đại địa. Tại Tiêu Y cảm giác bên trong, cho dù là trúc cơ kỳ cũng sẽ hôi phi yên diệt. Tiêu Y lòng đang run rẩy, nàng loại này luyện khí kỳ nhỏ cả dạ mét đi lên, tại biên giới liền sẽ bị đánh thành tạt bã. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh chính diện chống lại lôi đình, Tiêu Y mười phần lo lắng. Kế Ngôn nhàn nhạt nói, yên tâm đi, hắn không có ngươi trong tưởng tượng yếu như vậy. Tự mình vẫn là đem nhị sư huynh thực lực nghĩ đến quá thấp sao? Tiêu Y nhìn xem Lữ Thiếu Khanh lại có thể nhục thân ngạnh kháng lôi đình, một chút việc cũng không có. Có thể vành sát trúc cơ kỳ tu sĩ lôi đình xuống trên người Lữ Thiếu Khanh, chỉ là trở ngại một cái Lữ Thiếu Khanh, không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tiêu Y kinh ngạc, nguyên lai nhị sư huynh nhục thân lợi hại như vậy sao? Kế Ngôn cũng kỳ quái, cái gì thời điểm bụng trộm tu luyện nhục thân rồi? Cái này ra hỏa. Tiêu Y hơn kinh ngạc, đại sư huynh, ngươi cũng không biết rõ. Kế Ngôn lắc đầu, lần thứ nhất gặp, trước kia chưa thấy qua. Sau đó trong mắt đấu trí cháy hừng hực, vẫn là trước sau như một giảo hoạt. Muốn đuổi kịp ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội. Tiêu Y nhìn một lát, phát hiện màu tím đám mây cho Lữ Thiếu Khanh rất lớn áp lực. Tiêu Y liền kỳ quái, đại sư huynh, ngươi vừa rồi một kích hoàn toàn có thể đem hắn tiêu diệt, vì cái gì còn muốn cho nhị sư huynh đi đâu? Kế Ngôn nhìn phía xa Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt thâm thúy, trầm mặc một lát. Tiêu Y còn tưởng rằng ở trong đó có cái gì nội tình, nàng ở trong lòng không ngừng suy đoán. Không nghĩ tới, Kế Ngôn bỗng nhiên nói, trước đó tại bí cảnh bị hắn hố một cái, hiện tại nhớ tới, trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Hiện tại vừa vặn, ngữ khí mang theo loáng thoáng đắc ý. Tiêu Y miệng trợn mắt ngốc, khó có thể tin chính nhìn xem đại sư huynh. Đây mới thật sự là nguyên nhân sao? Nhưng là, Tiêu Y lại nói, đại sư huynh, nhị sư huynh nói qua, nếu như là kết đan kỳ người sử xuất tứ phẩm linh phù, có thể phát huy ra linh phù uy lực lớn nhất. Uy lực giống như là nguyên anh kỳ tu sĩ một kích, nhị sư huynh có thể nằm cạnh ở sao? Kế Ngôn nói, ngươi cho rằng ta cho hắn kia một cái, là vì cái gì? Bằng không, lấy ngươi nhị sư huynh kia tính tình sẽ lên sao? Tiêu Y ngây người, hai vị sư huynh như thế có ăn ý sao? Tiêu Y tâm tắc, ta còn tưởng rằng đại sư huynh ngươi chỉ là giúp ta chút giận đây. Mà tại Tiêu Y tâm tắc thời điểm, trên trời cái kia hỏa cầu khổng lồ cũng hướng phía kia phiến tử vân rơi xuống. Bắc đánh minh, nam bình chiêm, tây nhập ai lao, chân là thịnh thế đại Việt. Chương 92, ngươi mạnh như vậy, còn giao người. Hỏa cầu thật lớn, như thiên ngoại vân thạch, trọng trọng nện ở màu tím đám mây bên trên. Oeng. Lập tức, toàn bộ bầu trời nhấc lên một cỗ to lớn khí lãng, sóng xung kích hướng về chu vi khuếch tán. Mấy vạn dặm trên bầu trời mây trắng bị quét sạch sành sanh. Mặt đất, cường đại sóng xung kích tứ ngược, như 10 cấp gió lốc cuồng suy, tứ ngược lấy hết thảy. Ánh lửa, lôi điện xen lẫn, như một mảnh biển lửa bốc lên mãnh liệt, lại như cùng một mảnh lôi hải quần quần gào thét. Sóng xung kích hướng phía Kế Ngôn Tiêu Ý nơi này đánh thẳng tới. Sóng xung kích còn tương lai đến, Tiêu Y liền cảm giác được hô hấp khó khăn, có một loại chạy khỏi nơi này xúc động. Nàng tranh thủ thời gian hướng Kế Ngôn bên người nhích lại gần. Hô hấp lập tức trở nên thông thuận bắt đầu. Ầm ầm. Mặt đất bụi đất tung bay, cây cối bẻ gãy, sóng xung kích đánh tới. Không đến đến Kế Ngôn phía trước ba thước chỗ, như bị một thanh trường kiếm từ giữa đó bổ ra, trung quanh nghiêng trời lệch đất, duy chỉ có Kế Ngôn chỗ địa phương bình yên vô sự. Tiêu Y le lưỡi, từ đầu tới đuôi cũng không nhìn thấy Kế Ngôn có bất kỳ động tác gì. Đại sư huynh vẫn là quá lợi hại. Bất quá, nhị sư huynh cũng không tệ. Tiêu Y nhìn xem đại chiến Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh triệu hoán đi ra đại hỏa cầu đện ở màu tím đám mây bên trên. Bạo tạc qua đi, màu tím đám mây mặc dù vẫn tồn tại, nhưng là cẩn thận quan sát, nhan sắc đã phai nhạt rất nhiều, kinh khủng khí tức cũng đã yếu bớt rất nhiều. Rơi xuống lôi đình đồng dạng không còn là lít nha lít nhít, mà là rất thưa thớt, đối Lữ Thiếu Khanh không tạo được bất kỳ uy hiếp gì. Tân Chí khỏe miệng mang theo tiên huyết, trong mắt của hắn mang theo chấn kinh. Lữ Thiếu Khanh thực lực triển lộ ra, hắn không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh thực lực so với hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Cũng mạnh hơn hắn. Một kích phía dưới thiếu chút nữa nhường hắn sụp đổ. Tân Chí lần này mới biết mình sai được bao nhiêu không hợp tỏi thượng. Trước mắt cái này hỗn đản một mực tại giả heo ăn thịt hổ. Thực lực so với hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Mà lại, Tân Chí không gì sánh được phẫn nộ, ngươi mạnh như vậy, ngươi thế mà còn gọi người. Gặp qua vô sỉ, còn không có gặp qua vô sỉ như vậy. Ngươi mạnh cũng liền thôi, thế mà còn đem Kế Ngôn gọi tới, có khi dễ như vậy người sao? Ngươi cái này vô sỉ hỗn đản quả nhiên đáng chết. Lữ Thiếu Khanh lẽ thẳng khí hùng trả lời, kia là ta sư huynh, vì cái gì không thể để cho? Ra trận sư huynh đệ, nghe nói qua sao? Tân Chí hàm răng đều nhanh cắn nát. Tên khốn đáng chết này. Hắn biết rõ hiện tại là liều mạng thời điểm, lại không liều mạng, hôm nay liền phải chết ở chỗ này. Hắn hét lớn một tiếng, vẫn chưa xong. Trong tay xuất hiện mấy quả đan dược, trong nháy mắt bị hắn nhét vào bên trong miệng. Một ngụm tiên huyết phun ra, linh lực khổng lồ du tẩu toàn thân, màu tím đám mây khí thế lần nữa khôi phục, mà lại càng tăng lên. Đi chết đi. Theo Tân Chí hét lớn, xoay tròn màu tím trong đám mây dựng dục ra một đạo to lớn tiềm điện. Như là Tiêu Y thấy qua đồng dạng. Lôi điện giống lôi long hàng thế mang theo hủy diệt vạn vật khí tức, hướng phía Lữ Thiếu Khanh rơi xuống. Tân Chí trong mắt lộ ra vẻ đắc ý, cười lên, đây là lôi điện, hủy diệt hết thảy lôi điện. Đây là có thể so với Nguyên Anh kỳ một kích, ngươi cho dù là kết đan kỳ lại như thế nào? Nguyên Anh kỳ? Lữ Thiếu Khanh cười lạnh một tiếng, chưa chắc a. Ngươi cho rằng ngươi chịu ta đại sư huynh kia một cái là khổ sở uổng phí sao? Tân Chí giật mình, còn không tới kịp phản ứng, Lữ Thiếu Khanh hét lớn một tiếng, đi chết đi cho ta. Trường kiếm đâm ra, một cỗ cùng bạo kiếm ý tràn ngập ra. Như mặt trời giáng lâm, phần thiên diệt địa. Không trung vô số linh khí như là dầu hỏa gặp lửa, giấy lên vô số tinh hỏa. Mỗi một đóa tinh hỏa có thể đem cái thế giới này đốt cháy hầu như không còn. Vô số tinh hỏa hội tụ thành một cái to lớn hỏa điểu. Hỏa điểu xông lên trời, hung hăng đụng phải từ trên trời giáng xuống lôi long. Kiếm ý hóa hình. Tân Chí hoảng sợ giống một cái bị bắt lại cổ con vịt, hét dầm lên. Ngươi, không có khả năng. Tân Chí sắp điên rồ. Nhà các ngươi là bán kiếm ý sao? Kế Ngôn lĩnh ngộ kiếm ý, tiểu nha đầu Tiêu Y cũng lĩnh ngộ kiếm ý. Hiện tại, cái này ghê tởm gia hỏa cũng lĩnh ngộ kiếm ý, hơn nữa còn là kiếm ý hóa hình. Tân Chí thế giới quan sụp đổ, hắn muốn hỏng mất. Tấm màn đen, các ngươi tuyệt đối cùng thiên đạo có cái gì đi giao dịch. Bằng không, các ngươi ba sư huynh muội làm sao có thể tất cả đều lĩnh ngộ kiếm ý? Mà lại hắn má, vẫn là Nguyên Anh kỳ trở xuống liền lĩnh ngộ. Có như thế biến thái sao? Lúc này, trên bầu trời truyền đến tiếng oanh minh. Tân Chí ngẩng đầu. Trong mắt của hắn bên trong dần dần khôi phục tự tin. Ta còn không có bại. Gia gia của ta cho ta linh phủ, có gia gia linh phủ, ta tuyệt đối sẽ không bại. Nhưng mà, sau một khắc, Tân Chí biểu lộ ngưng kết, ánh mắt lần nữa hoảng sợ. Tại hắn hoảng sợ ánh mắt bên trong, vốn hẳn nên bất bại lôi long bị Lữ Thiếu Khanh kiếm ý biến thành hỏa điệu thôn vệ. Không sai là thôn vệ. Hỏa diễm tăng vọt, đem lôi long bao khỏa, từng chút đem lôi long thôn vệ. Cuối cùng, một tiếng chim hót, lôi long triệt để bị thôn vệ, hỏa điệu dương cánh, đón gió lên như diều gặp gió, đem màu tím đám mây triệt để đánh tan. Hỏa điệu quanh quẩn trên không trung một vòng, ngay sau đó từ trên trời giáng xuống, bay thẳng Tân Chí mà tới. Tân Chí không nói hai lời, xoay người bỏ chạy. Trong tay linh phù giống không cần tiền giống như không ngừng vung ra tới. Nhưng ở hỏa điệu trước mặt, không có đưa đến chút nào tác dụng, hỏa điệu giáng lâm, đốt cháy hết thảy, đem Tân Chí thôn vệ. Sư tỷ, ngươi nói hắn sẽ bị Điểm Tinh phái người truy sát, điều này có thể sao? Hạ Ngữ, Biện Nhu Nhu, Phương Hiểu ba người đi mà quay lại. Biện Nhu Nhu đối với Hạ Ngữ muốn dẫn nàng đến xem Lữ Thiếu Khanh thực lực bảo trì hoài nghi. Ở trong mắt Biện Nhu Nhu, Lữ Thiếu Khanh chính là tên hỗn đản, trộm gian dùng mánh lưới, không phải cái gì tốt ra hỏa. Dù là Phương Hiểu lời thề son sắt cam đoan, dù là Lữ Thiếu Khanh lặng yên không một tiếng động ở giữa bày ra đại trận, cũng không cải biến được Biện Nhu Nhu đối Lữ Thiếu Khanh cách nhìn. Không có biện pháp, Lữ Thiếu Khanh cho nàng ấn tượng đầu tiên thật sự là quá kém. Hạ Ngữ nhàn nhạt nói, nếu như ta không có đoán sai, Lữ sư đệ là cố ý lưu tại đằng sau, chờ lấy Điểm Tinh phái người đuổi theo. Hồi tưởng lại Lữ Thiếu Khanh tại bí cảnh bên trong thao tác, đặc biệt là đối Tân Chí khiêu khích. Hạ Ngữ cũng là hậu chi hậu giác. Lữ Thiếu Khanh là cố ý, mặc dù không biết do vì cái gì Lữ Thiếu Khanh muốn tìm hắn Tân Chí, nhưng Hạ Ngữ có thể khẳng định, Tân Chí các loại Điểm Tinh phái đệ tử nhất định sẽ đuổi theo. Biện Nhu Nhu nói, liền sợ hắn đánh không lại, đến thời điểm bị người tiêu diệt. Phương Hiểu nói, yên tâm đi, Lữ công tử thực lực rất mạnh, Nhu Nhu, ngươi tin ta. Biện Nhu Nhu nói, Hiểu tỷ tỷ, ngươi không cho phép ngươi là nhìn lầm. Hạ Ngữ nói, Thiên Ngự Phong có một môn công pháp, có thể rất tốt giấu được tự thân khí tức. Kế Ngôn sư huynh dạng này, Lữ sư đệ cũng là như thế. Trừ phi đem hắn toàn bộ thực lực bước đi ra, nếu không rất khó biết rõ hắn thực lực chân chính. Biện Nhu Nhu vẫn là không tin, hắn chỗ nào giống cao thủ. Nàng vừa dứt, một cỗ to lớn uy áp giáng lâm. Ba người biến sắc, Hạ Ngữ thì nhìn xem phía trước, nơi xa, bên ngoài mấy chục dặm, một đoàn màu tím đám mây chói lóa mắt. Đó là cái gì? Hạ Ngữ sắc mặt nghiêm túc, đi, nhóm chúng ta đi qua nhìn một chút. Ba người nhanh chóng lao đi, chạy đến một nửa lộ trình thời điểm, bầu trời to lớn xuất hiện một cái hỏa cầu rơi xuống. Cương đại sóng xung kích nhường ba người sắc mặt nghiêm túc. Đến cùng là ai tại chiến đấu? Biển Nhu Nhu kêu. Nhưng mà, rất nhanh một cỗ lăng lệ cuồng bạo kiếm ý truyền đến, như là trên trời mặt trời giáng lâm, đốt sạch thế gian vạn vật. Cỗ kiếm ý này nhường Hạ Ngữ ba người cảm nhận được lớn lao ngạt thở cảm giác, cái loại cảm giác này giống đối mặt với một cái mặt trời. Phương Hiểu nghẹn ngào kêu lên, "Lữ công tử, là Lữ công tử kiếm ý." "Cái gì?" Biển Nhu Nhu chấn kinh, cái cằm nhanh rớt xuống đất, "Là hắn? Làm sao có thể?" Cỗ kiếm ý này, nhường Biển Nhu Nhu cảm giác được tê cả da đầu, tâm thần đều chấn, linh hồn cũng đang run rẩy. Tên hôn đản kia, có mạnh như vậy sao? Không có khả năng. Cái này không phù hợp lẽ thường a, cái kia hôn đản điểm nào nhất có bộ dáng của cao thủ. Hạ Ngữ nhìn phía xa, tại cái này cự ly, lấy nàng cảnh giới, có thể mơ hồ nhìn thấy xa xa chiến đấu. Hạ Ngữ nhịn không được sợ hãi thán phục, Lữ sư đệ, quả nhiên không kém cỏi kế ngôn sư minh. Hạ Ngữ trong lòng cảm khái, nếu như Lữ Thiếu Khanh không có địa thấp, mà là giống như kế ngôn, nàng có thể hay không là Tề Châu thứ ba người cũng không nhất định. Biện Nhu Nhu điểm môi. Lúc này, một cỗ hủy thiên diệt địa, nhường vô số sinh linh run rẩy kinh khủng khí tức truyền đến. Cho dù là Hạ Ngữ, cũng không nhịn được nghẹn nào, "Nguyên, Nguyên anh, Bắc Đánh Minh, Nam Bình Chiêm, Tây Nhập Hai Lao, chân là Thịnh Thế Đại Việt." Chương 93, Nguyên anh thần niệm. Hòa Điểu đem tân trí thôn vệ, Lữ Thiếu Khanh thu kiếm, tiêu sái quay người. Chân nam nhân sẽ không quay đầu lại xem bạo tạc. Nhưng mà, một cỗ kinh khủng khí tức sau lưng Lữ Thiếu Khanh đột nhiên giáng lâm. Kinh khủng khí tức, phản phất nhường thiên địa cũng đang vặn mèo. Lữ Thiếu Khanh trước tiên cảm nhận được cỗ này khí tức, một cỗ dòng điện theo đuôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu, Lữ Thiếu Khanh toàn thân tóc gáy dựng lên tới. Đầu hắn ra tóc tê dại. Hắn biết rõ cỗ này khí tức đại biểu cho cái gì. Dạng này khí tức hắn không xa lạ gì. Nguyên Anh, chỉ có Nguyên Anh mới có khủng bố như vậy khí tức. Lữ Thiếu Khanh lần nữa nhìn thấy vốn hẳn nên bị kiếm ý của hắn rào sắt thành cặn bã tân trí còn sống được thật tốt. Bất quá hắn khí tức thay đổi, hắn ánh mắt tăng thương, giống một cái sống mấy trăm năm lão yêu quái vượt qua thời không, xuyên thẳng qua mà tới. Ở sau lưng của hắn, một cái vài trăm trượng to lớn hư ảnh chập chờn, như là trong bóng tối thần ma. Là ai? Thanh âm quanh quẩn tại giữa thiên địa, có vô tận lạnh lùng. Là ai có dũng khí đối ta hậu bối hạ sát thủ? Thanh âm theo bắt đầu lạnh lùng, gàn từng chữ ra tăng phẫn nộ. Mỗi nói một chữ, liền vẫn nộ một điểm. Đến cuối cùng, như là linh khí phong bạo, ầm vang một phát. Trung quanh đại địa luân hãm, ngọn núi sụp đổ, thủy diệt khí tức quét sạch ra. Tân Chí ánh mắt xuống trên người Lữ Thiếu Khanh, sau lưng của hắn hư ảnh cũng tựa hồ mở mắt. Nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh, hư động ánh mắt, tựa hồ có thể đồng cứng Lữ Thiếu Khanh linh hồn. Là ngươi? Nơi xa, kế ngôn biểu lộ nghiêm trọng, trên thân kiếm ý hiện hiện, không khí tạo nên một tầng lại một tầng gợn sóng. Cả người phảng phất biến thành một thanh trường kiếm, vận sức chờ phát động. Phía sau trường kiếm lộ ra một nửa phong mang. Bất cứ lúc nào lăng không xuất kích. Ở bên cạnh hắn tựa hồ lượn vòng lấy một cái bạch long, như ẩn như hiện. Tiêu Y hai chân run lẩy bẩy, nhìn qua cái kia to lớn hư ảnh, tiết hầu phát khô. Đây chính là Nguyên Anh chi uy sao? Tiêu Y không phải không gặp qua Nguyên Anh. Tiêu gia đại trưởng lão, nàng thúc thúc Tiêu Sấm, sư phụ của nàng tiểu thừa, liền liền nàng đại sư huynh kế ngôn đều là Nguyên Anh. Bình thường cùng những này Nguyên Anh tiếp xúc, bọn hắn thu liễm tự thân khí tức, nhường Tiêu Y cảm giác không chịu được nửa điểm Nguyên Anh chi uy. Hiện tại, đối phương là địch nhân, kinh khủng Nguyên Anh khí tức hiện ra không bỏ sót. Đây chính là Nguyên Anh đại năng khí thế sao? Tiêu Y sắc mặt trắng bệch, nhìn qua to lớn hư ảnh, nàng thậm chí có thể cảm thụ được trong cơ thể mình linh lực vì vậy mà đình trệ. Thật là khủng bố. Tiêu Y ánh mắt xuống trên người Lữ Thiếu Khanh, nhịn không được lộ ra nồng đậm lo lắng. Đại sư huynh, ngươi muốn xuất thủ sao? Tranh thủ thời gian ra tay đi, nhị sư huynh, hắn chịu không được. Tiêu Y ngóng nhìn đại sư huynh xuất thủ, kết đan kỳ liền có thể làm thịt Nguyên Anh. Hiện tại kế ngôn cũng là Nguyên Anh, đối phó địch nhân trước mắt, hẳn là dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, kế ngôn lại biểu lộ buông lỏng, khôi phục như thường, mây trôi nước chảy, trường kiếm sau lưng ken một tiếng vào vỏ. Không có việc gì, nhìn xem đi. Kế ngôn nhàn nhạt cười. Tiêu Y không minh bạch, cũng cái này thời điểm, ngươi còn cười được? Hẳn là, ngươi không yêu nhị sư huynh sao? Vẫn là nói, ngươi vẫn là canh cánh trong lòng một lần kia bí cảnh sự tình sao? Không nên a, bụng dạ hẹp hòi hẳn là nhị sư huynh, mà không phải ngươi a. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh thanh âm truyền tới. Lão giả, ngươi hù dọa ai? Thanh âm không có kinh hoàng, chỉ là có nồng đậm bi phẫn. Quả nhiên thật sự có. Giữa những người tuổi trẻ chiến đấu, ngươi nhúng tay, ngươi không biết xấu hổ như vậy, mẹ ngươi biết không? Lão bất tử, ngươi nhàm chán đi làm điểm khác sự tình. Tốt có làm hay không, lệnh làm loại này không muốn mặt sự tình. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Tân Chí mắng to, đánh không lại liền giao người, có ý tốt sao? Hảo hảo đi không chết được sao? Các ngươi điểm tinh phái chẳng những là đệ nhất quỷ nghèo môn phái, vẫn là đệ nhất không muốn mặt môn phái. Không biết xấu hổ, dùng ta linh phủ, còn giao người. Muốn hay không điểm mặt? Ngươi đứng yên đừng núp đích, ta hiện tại liền đến chém chết ngươi nha. Nói, Lữ Thiếu Khanh càng nói càng phẫn nộ, cuối cùng nổi trận lôi đình, dứt khoát rút kiếm, lại đến. Kinh khủng kiếm ý lại lần nữa lan tràn ra, hướng phía Tân Chí bao phủ tới. Tiêu Y cúi đầu, trong lòng cảm giác sâu sắc xấu hổ. Nàng tại kiểm điểm, tự mình cùng nhị sư huynh độ dày ra mặt trên lệnh. Nhị sư huynh trước giao người, lại tại nơi này không đỏ mặt chút nào, chung khí mười phần chỉ trích đối phương giao người không muốn mặt. Bất quá, Hạ Ngữ kỳ quái, cái này thời điểm nhị sư huynh còn không chạy trở về tìm đại sư huynh, nhường đại sư huynh xuất thủ sao? Vì cái gì đột nhiên còn như thế anh dũng? Nhị sư huynh, hắn không sợ sao? Tiêu Y nhịn không được hỏi. Kế Ngôn nói, sợ, hắn hiện tại sợ muốn chết. Kế Ngôn trên mặt tươi cười, thấy thế nào cũng có chút cười trên nỗi đau của người khác. Tiêu Y không minh bạch, mắt to, nháy nha nháy, mười điểm không hiểu. Ghé vào Tiêu Y trên đầu Tiểu Hồng cũng thế, cái kia đại ma vương sẽ có sợ thời điểm. Đã kế ngôn cười đến ra, mang ý nghĩa sự tình không nghiêm trọng. Tiêu Y cảm thấy vẫn là trước thỏa mãn chính một cái lòng hiếu kỳ. Đại sư huynh, chuyện gì xảy ra? Kế ngôn hỏi lại Tiêu Y kìa, ngươi nhị sư huynh bình thường làm việc như thế nào? Tiêu Y nghiêng đầu suy nghĩ một cái, nói, sư phụ nói qua, nhị sư huynh không bao giờ làm không có ý nghĩa sự tình. Lời này nàng là đồng ý, nàng Lữ Thiếu Khanh tiếp xúc lâu như vậy, chưa từng thấy qua Lữ Thiếu Khanh làm qua không có ý nghĩa sự tình. Đương nhiên, kia hai vạn chữ tâm đắc khẳng định là không có ý nghĩa sự tình. Kế ngôn lắc đầu, nói, ta không phải nói cái này, ta là hỏi, hắn đối với địch nhân như thế nào? Cái này tốt trả lời, Tiêu Y nói, quả quyết, dứt khoát, lưu loát, tuyệt không mềm lòng, còn có chính là muốn chạm thảo trừ căn. Kế ngôn gật đầu, không sai, hắn không ưa thích phiền phức, vì để tránh cho phiền phức. Gặp được địch nhân, hắn nhất định sẽ chạm thảo trừ căn. Tiêu Y tựa hồ có chút minh bạch, nàng nhìn qua cùng Tần Chí một lần nữa chiến đấu cùng một chỗ Lữ Thiếu Khanh, nói, nhị sư huynh đây cũng là chạm thảo trừ căn. Kế ngôn nói, cái kia gọi Tần Chí người, bị Nguyên Anh kỳ tu sĩ tại thể nội lưu lại một đạo thần niệm. Nếu là hắn sinh mệnh nhận lấy nguy hiểm, thần niệm sẽ bị kích phát ra đến, bảo hộ hắn an toàn. Lưu tại thể nội thần niệm cùng bản thể không có liên hệ, nhưng là nếu như thời gian trôi qua lâu, liền sẽ bị bản thể cảm ứng được, biết được nơi này phát sinh sự tình. Tiêu Y minh bạch, nhìn xem cấp hống hống Lữ Thiếu Khanh. Nhị sư huynh là nghĩ đến muốn đem cái này đạo thần niệm tiêu diệt. Kế ngôn nói, không sai. Bằng không hắn có khả năng bị một cái Nguyên Anh để mắt tới, ngươi nói hắn có sợ hay không? Tiêu Y im lặng. Thế nhưng là, lấy nhị sư huynh tính cách, hắn hẳn là trở về nhường đại sư huynh ngươi mời đúng à? Kế ngôn cười ha ha, hắn biết rõ ta không sẽ ra tay, cho nên sẽ không tới tìm ta. Lạnh lùng trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Tiêu Y thấy thế, chỉ có thể ở trong lòng thở dài. Hai vị sư huynh tương ái tương sát, đều giống như có đối phương con giun trong bụng, đối phương giải đến rõ rõ ràng ràng. Bất quá Tiêu Y lại hiếu kỳ, đại sư huynh, ngươi vì cái gì không xuất thủ? Hắn có thể giải quyết đối thủ, ta tại sao muốn xuất thủ? Tiêu Y hít một hơi lãnh khí, cái này thế nhưng là Nguyên Anh đại năng lưu lại thần niệm a. Lưu lại thần niệm mặc dù không kịp bản tôn, không thể phát huy ra bản tôn toàn bộ thực lực, nhưng cũng không phải nho nhỏ kết đan kỳ có thể đối phó được. Nhị sư huynh mạnh như vậy sao? Tự mình quả nhiên vẫn là coi thường nhị sư huynh a. Chương 94, cái này linh thức là giả. Lữ Thiếu Khanh trong lòng không gì sánh được bi phẫn. Đánh nhỏ bé, thế mà ra lão. Có ngươi khi dễ như vậy sao? Tự mình giao người tới thờ ơ, đối phương giao người tới ra sức như vậy. Tự mình làm sao lại thảm như vậy đâu? Lão bất tử, đi chết đi. Lữ Thiếu Khanh nghiến răng nghiến lợi, bi phẫn không hiểu. Trường kiếm bổ ra, kiếm ý khuấy động, toàn bộ thiên địa cũng tràn ngập cuồng bạo kiếm ý. Kiếm ý tứ ngược, phá hủy lấy hết thảy xung quanh, đại địa hung hăng bị cày đi một tầng, bạo ngược hướng phía Tân Chí bao phủ tới. Kích hoạt lên thần niệm Tân Chí, tựa hồ đã mất đi nguyên bản ý chí, thân thể bị Nguyên Anh đại năng thần niệm điều khiển. Cái gặp Tân Chí một tấm màu xanh linh phù vung ra, lập tức không trung thổi lên hô hô gió lớn, như là theo trong hư không thổi phồng lên âm phong, hô hô thổi mạnh, mỗi một sợi nhẹ âm phong thổi mạnh liền trở thành một đạo phong mang không gì sánh được phong nhận. Không khí tại vô số phong nhận trước mặt bị cắt chém đến rời ra vỡ vụn. Lữ Thiếu Khanh cuồng bạo kiếm ý gặp phong nhận, như là hai chi nghiêm chỉnh huấn luyện tinh binh gặp nhau, thảm liệt chém giết. Bành bành. Tại Lữ Thiếu Khanh cùng Tân Chí ở giữa khu vực, vô số bạo tạc phát sinh. Mặc dù là nhất phẩm linh phù, nhưng là tại hiện tại Tân Chí trong tay, phát huy ra uy lực không kém hơn tam phẩm linh phù. Cứ thế mà nương tựa theo một đạo phong thuộc tính linh phù, nương tựa theo đẩy trời phong nhận liền đem Lữ Thiếu Khanh kiếm ý cho ngăn cản xuống tới. Đây chính là Nguyên Anh chi uy. Lữ Thiếu Khanh biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, nhãn thần trở nên lạnh lùng. Lữ Thiếu Khanh hướng phía trước bước ra một bước, khí thế tăng vọt, trường kiếm trong tay sáng lên đỏ thẫm quang mang. Ly hỏa kiếm quyết. Đầy trời tinh hỏa lại xuất hiện, tạo thành một tấm to lớn lưới lửa hướng phía Tân Chí bao phủ xuống. Tinh hỏa chập chờn, tản ra vô tận nhiệt độ cao. Trung quanh cây cối tại cỗ này dưới nhiệt độ, nhao nhao bốc cháy lên. Không chỉ như thế, mỗi một đóa tinh hỏa ẩn chứa một đạo kiếm ý, bị ngọn lửa vây quanh, ông ông run run, mang theo lăng lệ sắc cơ. Tân Chí sau lưng hư ảnh chập chờn, một trường vô dưới, mấy trăm trượng cao hư ảnh, thủ trưởng như là một ngọn núi đè xuống. Phúc. Mãn thiên tinh hỏa tướng hư ảnh bàn tay lớn cho cuốn theo, hỏa diễm tiêu đốt, như giỏi trong xương. Kiếm ý tứ ngược, như đồng du đi bầy cá, vây quanh con mồi không ngừng cắn xé, thôn vệ. Đồng thời, hư ảnh khí tức tăng vọt, không ngừng phản diệt. Bất quá đến cùng là Nguyên Anh đại năng thần niệm, Lữ Thiếu Khanh phát giác được công kích của mình tại dần dần yếu bớt, không làm gì được đối phương. Nhìn xem đối phương lại vung ra hai đạo linh phủ, Lữ Thiếu Khanh cắn răng, lại lần nữa một kiếm vung ra, lại là một tấm lưới lửa bao phủ xuống. Đồng thời, trong thức hải nhấc lên kinh thiên sóng biển, một cỗ to lớn linh thức lan tràn mà ra, linh thức hóa thành vô số phi kiếm, hướng phía Tân Chí thức hải hùng hăng đâm tới. Điều trùng tiểu kỹ, tang thương thanh âm vang lên, Tân Chí ánh mắt lóe lên một tia coi nhẹ, thậm chí là giễu cợt. Tiến vào Nguyên Anh kỳ, linh thức chuyển hóa làm thần niệm, càng thêm cường đại, cũng càng cố tính công kích. Hiện tại Lữ Thiếu Khanh lại dám ở trước mặt hắn sử dụng linh thức công kích, đây không phải muốn chết sao? Dấu ở thậm chí thể nội thân niệm, thậm chí chủ động khống chế Tân Chí mở ra thức hải, nhường Lữ Thiếu Khanh linh thức tiến vào. Hắn dự định đến cái đóng cửa đánh chó. Lữ Thiếu Khanh cảm giác không thích hợp. Mục tiêu của hắn là Tân Chí thức hải, nhưng mà tu sĩ thức hải bình thường là được bảo hộ rất tốt, quan trọng nhất, hắn linh thức hóa kiếm, chính là nghĩ đến bạo lực phá cửa. Hiện tại, đối phương lại chủ động mở cửa, hoan nên hắn đi vào. Lữ Thiếu Khanh lập tức mừng rỡ. Hắn đang giàu không cửa đi vào đây. Lúc này, linh thức một lần nữa hội tụ vào một chỗ, như là một đầu man như bay thẳng đi vào. Tân Chí thể nội thần niệm mừng rỡ, lúc này cũng vào. Thức hải bên trong, Tân Chí ý thức trốn ở chỗ này, phía ngoài chiến đấu hắn có thể cảm thụ được. Hắn bị kinh hãi đến nói không ra lời. Hắn không nghĩ tới ra mình ở trong cơ thể hắn lưu lại thần niệm cùng Lữ Thiếu Khanh đánh nhau cũng chiếm không được thượng phong. Ta hắn a, đã sớm hẳn là nghe Tuyên sư tỷ lời nói. Ta làm sao lại đần như vậy chứ? Tân Chí trong lòng không gì sánh được hối hận. Vốn cho rằng Lữ Thiếu Khanh là một cái quả hồng mềm có thể tùy tiện nắm, lại không nghĩ rằng đã đến một khối tâm sắt, chân cũng đã quẻ. Đương nhiên, một cái râu tóc bạc trắng, thân sắc mù mịt lão nhân xuất hiện tại thức hải của hắn. Tân Chí giật mình, sau đó kinh hô một tiếng, "Gia gia!" Tân Chí trong lòng lần nữa hoảng sợ, hẳn là gia gia của hắn cũng đánh không lại Lữ Thiếu Khanh sao? "Gia gia, thế nào?" Tân Chí vội vàng hỏi. Lão nhân chính là Tân Chí gia gia, Điểm Tinh phái trưởng lão, đạo hiệu Tử Điện thượng nhân, Tân Nguyên Khôi. "Không sao," Tân Nguyên Khôi nói, "chờ hắn tiến đến, để ngươi xem hắn là như thế nào hồi phi yên diệt." Cùng ở tại trong thức hải, song phương giao lưu chỉ ở một cái mắt, Tân Chí biết rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trong lòng của hắn đại định, cười lạnh, hắn thật sự là không biết sống chết, dám dùng linh thức tới đối phó gia gia. Nguyên Anh có được thần niệm, so linh thức càng thêm cường đại. Tại Nguyên Anh đại năng trước mặt loay hoay linh thức, đây không phải ổn thỏa tìm thái và sao? Tân Nguyên Khôi cười lạnh nói, lần này hảo hảo giáo huấn hắn. Tân Chí nói, nhất định phải giết hắn. Tân Chí trong lòng đối Lữ Thiếu Khanh hận thấu xương, đối Lữ Thiếu Khanh cừu hận giá trị kéo căng. Tân Nguyên Khôi vừa muốn nói chút gì, đột nhiên, Lữ Thiếu Khanh từ bên ngoài xông tới. "Nha, các ngươi hai ông cháu cái làm sao giống như con chuột trốn ở chỗ này?" "Hỗn đản, hỗn đản!" Tân Chí giận quá mà cười, "Tốt, tốt, ngươi chủ động đưa tới cửa, vậy ngươi liền chờ chết đi." Có gia gia ở bên người, Tân Chí lòng tin 10 phần. Tân Nguyên Khôi cũng cười lạnh không ngừng, "Muốn chết?" Lữ Thiếu Khanh khẽ nói, "Đúng không? Tới đi." Kinh thần quyết vận chuyển. Lập tức, Tân Chí cùng Tân Nguyên Khôi sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hai người bọn họ cảm giác được xông tới Lữ Thiếu Khanh đã biến thành một đầu tiền sử yêu thú, khí thế không gì sánh được kinh người. Tân Nguyên Khôi kêu sợ hãi, ngươi, không có khả năng, kết đan kỳ làm sao có thể có dạng này linh thức. Đây là giả. Tân Chí là muốn kẻ ra quần. Cái này ra hỏa còn như thế mãnh liệt sao? Nhìn xem tản ra kinh khủng khí tức Lữ Thiếu Khanh. Hai người thầm nghĩ không ổn, vừa định muốn làm chút gì. Đã không còn kịp rồi. Lữ Thiếu Khanh linh thức bộc phát, Tân Chí đứng mũi chịu sào, như là một cái bị nghiền ép côn trùng, lên tiếng cũng không có lên tiếng một tiếng, liền bị Lữ Thiếu Khanh linh thức xóa bỏ. Lão bất tử, đến ngươi. Tân Nguyên Khôi gầm thét, ta rất liều mạng. Ở phía xa Kế Ngôn phát giác được Lữ Thiếu Khanh kia to lớn linh thức, trên mặt lần nữa lộ ra kinh ngạc. Tự mình người sư đệ này lại cho hắn một kinh hỉ. Cái gì thời điểm hắn linh thức trở nên như thế có tính công kích rồi? Không thể so với Nguyên Anh thần thức chính lệnh. Tốt ra hỏa. Kế Ngôn thấp giọng nói, là dự định đến thời điểm cho ta kinh hỉ sao? Ta tiến vào Nguyên Anh kỳ, ngươi cũng không có lạc hậu a. Cố này linh thức, cho dù thân là Nguyên Anh kỳ hắn cũng cảm thấy một trận tim đập nhanh. Nhìn xem như thế Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn lại một lần nữa cảm nhận được áp lực. Cho tới nay, tự mình người sư đệ này một mực tại đằng sau cho hắn loại áp lực này. Mười năm hắn đều là dạng này tới. Mỗi lần hắn trưởng thành một điểm, sư đệ của hắn cũng sẽ đi theo trưởng thành, chưa từng lạc hậu. Người khác nhìn thấy hắn Kế Ngôn dũng cảm tiến tới, vĩnh viễn không thôi. Lại không biết rõ hắn Kế Ngôn dũng cảm tiến tới, không bao giờ ngừng nghỉ nguyên nhân là cái gì. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn ý chí chiến đấu sục sôi, đồng thời cũng có được kiêu ngạo, đây mới là ta Kế Ngôn sư đệ. Sau đó, Kế Ngôn ánh mắt xuống trên người Tiêu Y Y. "Ân, cái này làm sư muội, cũng phải muốn thúc dục, nhường nàng tranh thủ thời gian trưởng thành mới được." Tiêu Y bên này ngay tại miệng trận mắt ngốc nhìn xem Lữ Thiếu Khanh cùng Tân Chí chiến đấu. Nguyên Anh kỳ thần niệm thế mà không làm gì được Lữ Thiếu Khanh, xem Lữ Thiếu Khanh bộ dạng, tựa hồ còn hơi chiếm thượng phong. Tiêu Y cảm thấy mình nói cái gì đều là dư thừa, dạng này sư huynh, quá mạnh. Đương nhiên, nàng cảm giác được một cỗ hàn ý. Nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện đại sư huynh đang theo dõi chính mình. Đại sư huynh ánh mắt nhường Tiêu Y trái tim nhỏ cũng chậm nhảy nửa nhịp. "Đại sư huynh, thế nào?" Kế Ngôn nhàn nhạt nói, "Ngươi xem ngươi nhị sư huynh như thế nào?" Tiêu Y nói, "Rất lợi hại a, liền Nguyên Anh đại năng thần niệm cũng không làm gì được hắn." Kế Ngôn nói, "Ngươi làm sư muội, thực lực hơi yếu, chuyến đi dễ dàng bị người chê cười." Tiêu Y lần nữa im lặng, trong lòng bi thương chửi bậy. "Ngươi cho rằng ta nghĩ a, hai người các ngươi đều là biến thái, ta có thể so sánh sao? Ta 16 tuổi, luyện khí 9 tầng, đã coi như là thiên tài. Rất nhiều người 20 tuổi còn không có chút cơ đây. Hai người các ngươi một cái so một cái biến thái. Ta không muốn cùng các ngươi so." Cuối cùng, Tiêu Y hướng Kế Ngôn cam đoan nói, "Đại sư huynh, ta sẽ nghiêm túc tu luyện." Kế Ngôn gật đầu, "Hoàn toàn chính xác, phải cố gắng, đến thời điểm ta sẽ đốc thúc ngươi." Tiêu Y sắc mặt lập tức sập. Nàng xem như minh bạch vừa rồi đại sư huynh ánh mắt chính là ý gì. Làm sao bây giờ? Tiêu Y trong lòng luống cuống. Đi theo đại sư huynh, chịu không cùng lấy nhị sư huynh chơi vui a. Cứ việc nhị sư huynh bình thường đưa nàng tức giận đến thổ huyết, nhưng Tiêu Y vẫn cảm thấy đi theo Lữ Thiếu Khanh so đi theo Kế Ngôn dễ chịu. Tiêu Y nhìn qua Kế Ngôn muốn lại nói chút gì. Đương nhiên, Kế Ngôn quay đầu hướng Lữ Thiếu Khanh phương hướng nhìn lại. Tiêu Y trong lòng giật mình, vội vàng quay đầu nhìn lại. A! Một tiếng hét thảm truyền đến, vang vọng thiên địa vì đó run rẩy. Tại Tiêu Y trong ánh mắt, Lữ Thiếu Khanh miệng phun tiên huyết. Mà Tân Chí thì so với hắn thảm hại hơn, ôm đầu, quỳ trên mặt đất hét thảm lên, phía sau to lớn hư ảnh không ngừng chập chờn. Cùng vừa rồi so sánh, trở nên ảm đạm. Như trong gió nến tàn, lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán. Lữ Thiếu Khanh mặc dù miệng phun tiên huyết, nhưng hắn lại cười lên. "Ha ha, lão giả, ngươi đi chết đi cho ta." Kiếm ý tái khởi. Mấy trăm trượng hư ảnh tại Lữ Thiếu Khanh kiếm quan dưới, chém thành hai khúc, Nguyên Anh thần niệm tiêu thảm tiêu rên, cuồng bạo kiếm ý đem Tân Chí triệt để rào sát. Bắc đánh minh, nam bình chiêm, tây nhập hai lao, chân là thịnh thế đại việt.
Chương 95, nghiêng trời một kiếm. Tiêu Y thấy miệng trợn mắt ốc, miệng nhỏ biến thành một cái hõ chữ hình. Quá mạnh đi. Mặc dù là nguyên anh một đạo thân niệm, thực lực không bằng bản tôn, nhưng này cũng là nguyên anh a. Lữ Thiếu Khanh hiện tại diệt sát cái này đạo thân niệm, cũng có thể mang theo nguyên anh sát thủ xưng hảo. Kế ngôn từng thu được thành tựu, Lữ Thiếu Khanh hiện tại cũng thu được. Lữ Thiếu Khanh cầm trong tay trường kiếm, nhìn xem kiếm ý đem tân trí cùng nguyên anh thần niệm xoắn nát, diệt tuyệt. Tiêu Y nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, cảm thấy mình nhị sư huynh, thật sự là đẹp trai ngây người. Kế ngôn trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên. Sư đệ của mình chưa từng để cho mình thất vọng. Nhị sư huynh. Tiêu Y hưng phấn chạy lên đi, hưng phấn nàng đưa nàng thể nội tổn thương không để ý đến. Nhị sư huynh, ngươi thật sự là quá lợi hại. Tiêu Y mắt to lập lòe, bước lên ngôi sao nhỏ nhìn xem Lữ Thiếu Khanh. Vui vẻ Tiêu Y lại phát hiện Lữ Thiếu Khanh trên mặt biểu lộ rất phức tạp. Nhị sư huynh, ngươi thụ thương sao? Vừa rồi phun ra nhiều như vậy tiên huyết, đối thủ lại là nguyên anh đại năng thần niệm, thụ thương cũng rất bình thường. Lữ Thiếu Khanh trên mặt buồn đau chi sắc, ngửa mặt lên trời thở dài, ta đổ vào ta. Đã đối Lữ Thiếu Khanh hiểu khá rõ Tiêu Y lập tức kịp phản ứng. Đây không phải thụ thương. Nhị sư huynh, đây là tại đau lòng tân trí nhẫn chữa vật sao? Lữ Thiếu Khanh nghiến răng nghiến lợi, hôn đản lão giả, không biết xấu hổ, làm hại ta không thể không ra tay gắt. Ra tay gắt, đem tân trí đón hắn trên người hết thảy cũng sờ soạng. Lữ Thiếu Khanh rất đau lòng. Có một cái nguyên anh kỳ gia gia, lại là đại phái đệ tử, trên người đồ tốt khẳng định nhiều. Tuyệt bích muốn so Tiêu quần tên quỷ nghèo kia tốt hơn nhiều. Kế Ngôn phiêu nhiên đi vào Lữ Thiếu Khanh bên người. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Kế Ngôn, cố ý a. Ngươi xuất thủ, có thể chết sao? Kế Ngôn thản nhiên nói, ta không muốn khi dễ người. Cũng có nguyên anh thần niệm, tính là cái gì chứ ức hiếp. Ngươi không phải mình có thể xử lý được không? Lữ Thiếu Khanh muốn đánh người, ta nếu là xử lý như vậy, ta còn gọi ngươi tới làm gì? Ngươi bồi tổn thất của ta. Kế Ngôn hai tay quanh ôm tại trước ngực, nói, linh thạch không có, trường kiếm có một thanh, muốn hay không? Tựa hồ phối hợp với hắn, Kế Ngôn phía sau trường kiếm ken một tiếng ra khỏi vỏ một nửa. Ngươi gần nhất tiến bộ không ít, cái gì thời điểm luận bàn một cái? Lữ Thiếu Khanh tức giận, ngươi bỏ. Có bao xa bỏ bao xa. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh biểu lộ nghiêm túc, giúp ta đi giết cái kia nữ nhân. Ta đoán không tệ, trong cơ thể nàng cũng khẳng định có nguyên anh lưu lại thần niệm, nói không chừng sẽ càng mạnh. Lữ Thiếu Khanh đối tân trí nổi sát tâm, nhưng không có cảm giác được kia cổ yếu ớt uy hiếp, mà đối Tuyên Vân Tâm nổi sát tâm thời điểm, lại có thể cảm nhận được uy hiếp. Đủ để chứng minh tại Tuyên Vân Tâm thể nội lưu lại thần niệm bảo hộ hắn chu toàn người càng mạnh. Hiện tại Lữ Thiếu Khanh không có lòng tin đánh thắng được. Kế Ngôn hỏi, có chỗ tốt sao? Lữ Thiếu Khanh muốn nổ tung, dậm chân, ngươi thân là đại sư huynh, lại dám hỏi muốn chỗ tốt. Kế Ngôn cười ha ha, ngươi không phải cũng dọa dẫm ta sao? Tiêu Y ở bên cạnh cảm thán, quả nhiên huynh hữu đệ cùng, tương ái tương sát. Tiêu Y nhìn xem hai người tựa như một đôi bực bội đoan ra, cảm thấy thú vị. Nhị sư huynh sẽ làm thế nào đâu? Nhưng mà, ngay tại cái này thời điểm, một cô kinh người khí tức theo tân trí vừa rồi chô địa phương xuất hiện. Cỗ này khí tức so vừa rồi nguyên anh thần niệm tán phát khí tức càng khủng bố hơn, càng thêm cường đại. Cỗ này khí tức mới xuất hiện, lập tức thiên địa biến sắc, toàn bộ không gian phảng phất ngưng kết đồng dạng. Là ai? Hai chữ, như hồng trung đại lữ, bầu trời băng liệt, chung quanh mặt đất đột nhiên sụp đổ xuống dưới. Chỉ có luyện khí kỳ Tiêu Y như bị sét đánh, phun lớn một ngụm tiên huyết. Là ai giết ta hậu bối, diệt ta thần niệm? Như là vượt qua thời không, thanh âm từ xa đến gần. Tựa hồ có người xé rách hư không, theo xa xôi địa phương giáng lâm. Kinh khủng khí tức hủy thiên diệt địa. Tiêu Y không chế không nổi bản năng, run lẩy bẩy. Ngay tại nàng cảm giác được tự mình muốn tại cỗ này khí tức phía dưới hủy diệt thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được thân thể nhẹ bẫng. Là Kế Ngôn. Kế Ngôn đứng tại trước gót chân nàng, đem kinh khủng khí tức ngăn cách ra. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt nghiêm túc, chửi ầm lên, hỗn đản, ta rõ ràng đã diệt đi toàn bộ, vì cái gì có thể để cho lão già kia phát hiện? Kế Ngôn biểu lộ không có biến hóa, suy đoán nói, hẳn là huyết mạch quan hệ trong đó. Tân trí phía sau nguyên anh là gia hắn, trực hệ huyết mạch. Có lẽ phản ứng càng thêm nhanh. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy mắng to, không biết xấu hổ, nhúng tay tiểu bối sự tình, chó thật. Sau đó lại oán trách Kế Ngôn, sớm bảo ngươi xuất thủ, khiến cho hiện tại phiền phức chết rồi. Ngươi bây giờ, tranh thủ thời gian, lập tức cho ta xử lý hắn. Hiện tại đến mặc dù cũng là thân nhiệm, nhưng Lữ Thiếu Khanh đã đánh không lại. Kế Ngôn lại nói, không đổi. Lữ Thiếu Khanh nổi giận, thúc giục, ngươi đừng cho ta đùa lửa a, tranh thủ thời gian giết hắn. Kế Ngôn hỏi lại, hiện tại giết hắn, ngươi cho rằng liền không biết rõ ngươi tồn tại rồi. Hắn đã còn có thể đem thần niệm có thể giáng lâm, đã cùng nơi này thành lập liên hệ, hoặc nhiều hoặc ít cũng biết rõ chuyện nơi đây, ngươi cho rằng ngươi còn có thể tránh thoát được. Lữ Thiếu Khanh trầm mặc, cuối cùng biểu lộ bi phẫn. Ta đến cùng tạo cái gì nghiệt, gặp được ngươi như thế một cái não có hố sư mình. Ta nghĩ yên lặng làm cái trạch nam cũng không được sao. Kế Ngôn ha ha cười lạnh hai tiếng. Cái này thời điểm, tân trí chỗ vị trí, một cái hư ảo thân ảnh dần dần trở nên chân thực bắt đầu. Cương đại khí chàng nhường không gian xung quanh trở nên vặn mèo. Lữ Thiếu Khanh thúc giục Kế Ngôn, tranh thủ thời gian xuất thủ, có lẽ hắn còn không biết rõ, tranh thủ thời gian a. Kế Ngôn không nói lời nào, cả người khí chất đột nhiên biến đổi. Kinh người kiếm khí bay thẳng chân trời, cuốn ngược mây tản, vạn dặm trời trong. Phía sau xưa cũ trường kiếm rơi vào trong tay hắn. Giờ khắc này, giữa thiên địa tràn ngập vô tận kiếm ý, tùy ý lưu động, che lên toàn bộ thiên địa. Kế Ngôn trường kiếm nơi tay, đột nhiên quay đầu nói với Lữ Thiếu Khanh một câu. Có chuyện, ngươi không để ý đến. Cái gì? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên. Kế Ngôn một kiếm bổ ra, giữa thiên địa chỉ còn lại chói mắt kiếm quang. Nghiêng trời một kiếm, như thần sát thần, gặp ma chú ma. Vô luận là ai, dám giết ta hậu bối, diệt ta thần niệm người, ta tất để ngươi thần hồn câu diệt, vĩnh viễn không siêu sinh. Vừa mới ngưng tụ hư ảnh mang theo băng lãnh tàn khốc lời nói, chậm rãi mở to mắt.
sau đó liền thấy như là khai thiên tích địa kiếm quang.
A, hét thảm một tiếng. Kế Ngôn, ngươi là Kế Ngôn, ta nhớ kỹ các ngươi.
Sau đó ngưng tụ hư ảnh bị Kế Ngôn kiếm ý vỡ nát. Kế Ngôn tiện tay đem trường kiếm hướng sau lưng ném đi, trường kiếm trở vào bao, giữa thiên địa khôi phục lại bình tĩnh. Kế Ngôn quay đầu nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn thật không để ý đến một vấn đề. Hắn đại sư huynh so trên trời mặt trời còn chói mắt hơn. Tìm hắn đến, đây không phải rõ ràng nói cho chính đối phương thân phận sao? Còn muốn ta đi giúp ngươi truy sát người sao? Lữ Thiếu Khanh thở dài, giết quặng lông a. Ngữ khí có vẻ như vậy bị thương. Yến Châu, nơi nào đó, một cái lao nhân từ từ mở mắt, mang trên mặt kinh hãi, khóe miệng thấm lấy vết máu. Kế Ngôn, các ngươi chờ đó cho ta, ta nhất định sẽ giết các ngươi. Vừa dứt lời, đống nhiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn thân ảnh tránh gấp, một cỗ lăng lệ kiếm ý chống rông xuất hiện. Vô tận kiếm ý bộc phát, đem hắn chỗ địa phương đều xoắn đến vỡ nát. Phốc, tiên huyết vẩy ra. Đáng chết. Thân Nguyên Khôi gầm thét, Kế Ngôn, ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Bắc đánh Minh, Nam Bình Chiêm, Tây nhập Ai Lao, chân là thịnh thế đại Việt. Chương 96, hắn rất nhanh liền tốt. Nhìn xem cái kia cao lớn hư ảnh tại kiếm mang phía dưới, vân tiêu mây tạnh, làm cho người sợ hãi khí tức cùng theo đó đánh tan. Hạ Ngữ, Biện Nhu Nhu, Phương Hiểu ba người kinh ngạc đến hợp không lên miệng. Phương Hiểu mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hắn, xử lý Nguyên Anh. Ba người cách thật xa, chỉ có thể xa xa thấy đại khái. Nhưng là kia cổ thuộc về Nguyên Anh đại năng mới có khí tức bị diệt, bị Lữ Thiếu Khanh diệt. Kết quả này, rung động Hạ Ngữ ba người. Hạ Ngữ cười khổ, Hiểu tỷ tỷ, ngươi xác định kia là Lữ sư đệ kiếm ý. Phương Hiểu khẳng định gật đầu, cái này nàng khắc sâu ấn tượng, không có khả năng nhận lầm. Hạ Ngữ cùng Biện Nhu Nhu một thời gian không biết do nói cái gì cho phải. Lữ Thiếu Khanh khủng bố như vậy sao? Kia thế nhưng là Nguyên Anh a. Trầm mặc thật lâu, ba người miễn cưỡng tiêu hóa trong lòng rung động. Hạ Ngữ cảm thán nói, xem ra Lữ sư đệ so nhóm chúng ta trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Biện Nhu Nhu trong lòng rất khó chịu. Tên hôn đản kia, thế mà mạnh như vậy sao? Biện Nhu Nhu rất muốn chửi bậy, nhưng là sự thật liền bày ở trước mắt, nàng không phục cũng phải phục. Ngay tại Biện Nhu Nhu khó chịu thời điểm, đột nhiên một cỗ càng khủng bố hơn khí tức của tới. Vừa rồi khí tức cùng cỗ này khí tức mặc dù đồng xuất một triệt, nhưng là cái trước so sánh cùng nhau bắt đầu, như huỳnh hỏa cùng hạ nguyệt. Hạ Ngữ trên mặt lần nữa rung động bắt đầu. Cái này, hẳn là vừa rồi chỉ là một bộ hóa thân. Biện Nhu Nhu có thể bắt lấy cơ hội. Nữ khí mang lên một chút cười trên nỗi đau của người khác, hiện tại hắn nên làm cái gì? Ta không tin hắn còn có thể đánh thắng được. Hạ Ngữ cùng Phương Hiểu cũng trầm mặc. Hai người không thể không thừa nhận Biện Nhu Nhu là chính xác. Lữ Thiếu Khanh lợi hại hơn nữa, cũng là kết đan kỳ tu sĩ. Hiện tại xuất hiện cỗ này khí tức là thực sự Nguyên Anh kỳ, so với vừa rồi khí tức càng khủng bố hơn. Dù là Lữ Thiếu Khanh lại người tiên, cũng không có khả năng đánh thắng được. Lữ sư đệ gặp nguy hiểm. Hạ Ngữ sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt đống nhiên kiên định, tựa hồ làm ra một cái quyết định trọng đại. Nàng đối Biện Nhu Nhu cùng Phương Hiểu nói, hai người các ngươi tại nơi này chờ ta, ta đi một chút liền quay về. Biện Nhu Nhu kinh hãi, biết rõ Hạ Ngữ muốn làm gì. Sư tỷ không muốn, ngươi cho dù đi cũng không làm nên chuyện gì. Hạ Ngữ mặc dù là kết đan hậu kỳ, nhưng cũng không thể là Nguyên Anh đối thủ. Phương Hiểu cũng khuyên nhủ, Ngữ muội muội, không nên vọng động, ngươi không phải Kế Ngôn công tử. Biện Nhu Nhu nói, không sai, hắn trêu chọc đến Nguyên Anh, là hắn đáng đợi, chẳng trách người khác. Hạ Ngữ lắc đầu nói, Lữ sư đệ là bởi vì ta mới bị quân tiền đến, ta không thể ngồi xem mặc kệ. Biện Nhu Nhu trong lòng đối Lữ Thiếu Khanh càng thêm sâu ghét cay ghét đắng cảm giác. Tự mình bao nhiêu cân lượng không có điểm số sao? Trêu chọc bực này cường địch, còn muốn liên lụy nhóm chúng ta. Ngay tại Biện Nhu Nhu vừa mới nói xong lúc, một cỗ lăng lệ kiếm ý xông lên trời, quét sạch và giảm. Hạ Ngữ ba người kinh hãi, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Tại trong mắt của các nàng chỉ có một đạo dường như khai thiên tích địa kiếm quang. Đợi đến kiếm quang biến mất, bầu trời xanh thẳm, một mảnh mây trắng cũng không tồn tại, giữa thiên địa lần nữa khôi phục bình tĩnh. Kinh khủng Nguyên Anh khí tức biến mất không còn tăm tích, giống như một mực chưa từng xuất hiện. Biện Nhu Nhu hai chân run lên. Đây là. Hạ Ngữ nhìn qua chiến đấu vị trí, mang trên mặt vẻ chấn động. Kế Ngôn kiếm ý của sư huynh. Phương Hiểu sắc mặt trắng bệnh, vừa rồi đạo kia kiếm quang cơ hồ khiến nàng đạo tâm thất thủ. Hạ Ngữ thấp giọng nói, bước vào Nguyên Anh Kế Ngôn sư huynh càng thêm đáng sợ. Nữ khí không che giấu được chấn kinh, cái này một kiếm, nhường tâm cảnh của nàng tái khởi gợn sóng. Nàng không nghĩ tới bước vào Nguyên Anh Kế Ngôn, thực lực cường đại đến cái này tình trạng, coi là thật kinh khủng. Xem ra, ta phải thêm chút sức. Lúc đầu tâm cảnh thản nhiên Hạ Ngữ, bởi vì cái này kinh diễm một kiếm, cũng sinh ra lòng hào thắng. Ta không thể lạc hậu quá nhiều. Biện Nhu Nhu không hiểu, nhưng là, Kế Ngôn sư huynh làm sao lại xuất hiện ở đây? Cái này thời điểm Kế Ngôn hẳn là tại Lăng Tiêu phái mới đúng. Có Kế Ngôn tại, coi như lại đến nhiều hai cái Nguyên Anh, cũng không làm gì được Lữ Thiếu Khanh. Biện Nhu Nhu nhường Hạ Ngữ giật mình, kịp phản ứng, bừng tỉnh đại ngộ. Đây hết thảy cũng tại Lữ Thiếu Khanh tính toán bên trong. Chắc không được muốn phi kiếm truyền thư, nguyên lai là đem Kế Ngôn đưa tới. Hạ Ngữ trong lòng không thể không bội phục. Nàng đối biểu tỷ Phương Hiểu nói Lữ Thiếu Khanh tâm thần kín đáo có càng thêm khắc sâu lý giải. Hạ Ngữ cuối cùng nói, một môn song tiêu, Lăng Tiêu phái sớm muộn cũng sẽ là Tề Châu đệ nhất. Ba đại môn phái tại Tề Châu nổi danh, có vẻ như không phân trên dưới. Ba đại môn phái thủ tịch đại đệ tử cũng là Tề khu ngang hàng. Nhưng là Kế Ngôn đã đem Quy Nguyên các cùng Song Nguyệt cốc đại đệ tử bỏ lại đằng sau. Hiện tại, lại có một cái Lữ Thiếu Khanh. Theo Lữ Thiếu Khanh biểu hiện, Hạ Ngữ trong lòng có một loại cảm giác, Lữ Thiếu Khanh so Kế Ngôn càng thêm khó chơi. Như thế, môn phái lo gì không thể. Biện Nhu Nhu nghe được Hạ Ngữ lời này, bĩu môi, rất muốn phản bác, cuối cùng vẫn là cứ thế mà nhịn xuống. Lữ Thiếu Khanh thực lực nàng kiến thức qua, nàng lại không thoải mái cũng chỉ có thể đủ kìm nén. Phương Hiểu đống nhiên đối Biện Nhu Nhu nói, Nhu Nhu muội muội, ngươi có thể nói cho ta nghe một chút đi, trước ngươi cùng Lữ công tử lần thứ nhất chạm mặt thời điểm, Lữ công tử mua đồ vật là cái gì không? Tiêu Y có chút bận tâm nhìn xem ngồi tại trong khoang thuyền, mặt mũi tràn đầy đờ đẫn nhị sư huynh. Theo vừa rồi bắt đầu, nàng nhị sư huynh liền không nói lời nói, cả người tựa hồ ngớ ngẩn đồng dạng. Nàng tiến tới, bị đuổi đi. Đại sư huynh, nhị sư huynh không có sao chứ? Kế Nôn xếp bằng ở đầu thuyền, nhìn xem đang phía trước. Gào thét tật phong thổi không động hắn một sợi tóc. Kế Nôn cũng không quay đầu lại, ngữ khí bình tĩnh, không có chút nào ba động, nói, hắn có thể có chuyện gì? Nhưng là, Tiêu Y vẫn là rất lo lắng, nhị sư huynh bộ dạng này, ta còn là lần thứ nhất gặp. Nàng bái nhập Thiên Ngự Phong về sau, đi theo Lữ Thiếu Khanh bên người thời gian dài nhất. Dáng vẻ như vậy Lữ Thiếu Khanh, nàng là lần đầu tiên gặp. 10 điểm khác thường. Kế Nôn nói, không cần lo lắng. Rất nhanh liền tốt. Rất nhanh. Tiêu Y không hiểu, có bao nhanh? Tiêu Y nói, đại sư huynh, nhị sư huynh vì sao lại cái này dạng đây? Kế Nôn nói, ngươi cũng không nhìn tới rồi sao? Hắn cảm thấy mình bị một cái nguyên anh để mắt tới. Sợ. Ta sợ cọp lông. Đồng nhiên, Lữ Thiếu Khanh thanh âm theo phía sau hai người chuyển đến. Tiêu Y lát nữa, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đã khôi phục như thường. Bó tay rồi. Nguyên lai đại sư huynh trong miệng rất nhanh, là nhanh như vậy. Cái này thật rất nhanh. Tiêu Y cao hứng, nhị sư huynh, ngươi không sao? Lữ Thiếu Khanh không thèm để ý cái này hiếu kỳ bảo, hắn hỏi Kế Nôn, trưởng môn gần nhất có rảnh không? Kế Nôn quay đầu lại, trên dưới đánh giá một phen Lữ Thiếu Khanh. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Ngươi đi hỏi trưởng môn chẳng phải biết rõ rồi? Lữ Thiếu Khanh nghiêm mặt nói, ta cảm thấy, Lang Tiêu phái phát triển trì trệ không tiến, đã đến bình cảnh, cần làm một chút cải biến mới được. Chẳng những Kế Nôn nghe được không thích hợp, liền liền Tiêu Y cũng nghe ra không thích hợp. Lữ Thiếu Khanh cái gì thời điểm quan tâm tới môn phái đại sự tới? Môn phái phát triển, cùng Lữ Thiếu Khanh có quan hệ sao? Tiêu Y chen vào nói, nhị sư huynh, ngươi muốn làm gì? Kế Nôn mặt không biểu lộ nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ngươi lại có cái gì chủ ý xấu? Lữ Thiếu Khanh tê hoan, hắn a, có ngươi dạng này xem sư đệ sao? Ta đây là làm môn phái cân nhắc. Vậy ngươi nói một chút, là môn phái cân nhắc cái gì? Lữ Thiếu Khanh nói, ta cảm thấy môn phái muốn phát triển thêm một bước, nhất định phải khuyết trương. Ta cảm thấy lấy điểm tinh phái làm mục tiêu không tệ. Diệt bọn hắn. Bắc đánh Minh, Nam Bình Chiêm, Tây nhập Hai Lao, chân là thịnh thế Đại Việt. Chương 97, đại sư huynh bộ dạng này rất khốc. Lữ Thiếu Khanh hung dữ, đang đằng sát khí nói, tù binh đệ tử của bọn hắn là con nô, diệt bọn hắn đạo thống, chiếm của cải của bọn họ, lại đào sâu ba thước, đoạn mất bọn hắn cái. Bịch, bịch. Hai tiếng bịch, Tiêu Y cùng ghé vào trên đầu nàng Tiểu Hồng tuần tự ngã tại bong tàu bên trên. Tiêu Y tranh thủ thời gian đứng lên, đem Tiểu Hồng một lần nữa đặt tại trên đầu của mình. Chú ý tới hai vị sư huynh ánh mắt, Tiêu Y khuôn mặt nhỏ đỏ lên, tranh thủ thời gian giải thích. Ta quá khẩn trương. Lữ Thiếu Khanh ghét bỏ, lớn bao nhiêu? Còn khẩn trương? Kế Nôn gật đầu, không nên a. Cũng không phải trời sập xuống, có cái gì tốt khẩn trương? Tiêu Y có chút muốn khóc. Đây không phải trời sập không sập vấn đề, mà là ta bị nhị sư huynh dọa. Tiêu Y tuyệt đối không nghĩ tới tự mình nhị sư huynh thế mà lại đưa ra điên cuồng như vậy đề nghị. Cần thiết hay không? Diệt trừ hậu hoạn cũng không phải làm như vậy a. Lại muốn diệt người ta môn phái? Có dễ dàng như vậy sao? Ngươi cho rằng Điểm Tinh phái là tiểu môn phái, nói diệt liền diệt a? Người ta là Yến Châu đại môn phái, có nguyên anh tọa trấn, nào có dễ dàng như vậy nói diệt. Thực lực thậm chí muốn so nhóm chúng ta Lăng Tiêu phái mạnh hơn một điểm đây. Tiêu Y trong lòng chửi bậy, nhịn không được hỏi, nhị sư huynh, ngươi là nghiêm túc sao? Lữ Thiếu Khanh không để ý đến Tiêu Y kìa, mà là hỏi Kế Nôn, như thế nào? Có thao tác tính sao? Kế Nôn nói, ngươi đi tìm trưởng môn nói như vậy, xem trưởng môn có thể hay không một trưởng vỗ chết ngươi. Không được sao? Lữ Thiếu Khanh thất vọng. Thật sâu khinh bị bắt đầu, không có hùng tâm tráng trí làm cái mao trưởng môn, không muốn diệt người môn phái trưởng môn không phải một cái tốt trưởng môn. Sau đó lại tinh thần phân chân nói, chính chúng ta làm đi. Ngươi không phải ưa thích cường địch sao? Vừa vặn, bọn hắn hẳn là có không ít nguyên anh, để ngươi chặt cái đủ. Kế Nôn mặt không biểu lộ, ngữ khí không có chút nào ba động, sợ cái gì? Không phải liền là một cái nguyên anh sao? Dám đến, chém chính là. Tiêu Y sau khi nghe xong, lập tức muốn quỳ bái. Quả nhiên bá khí, liền xem như cùng là nguyên anh tu sĩ, cũng không dám tùy tiện nói câu nói này đi. Cũng chỉ có đại sư huynh mới có loại này lòng tin cùng bá khí. Lữ Thiếu Khanh nhìn hằm hằm Kế Nôn, bất ở chỗ này nói ngồi trầm trọng, ngươi nguyên anh, ngươi không tầm thường, ngươi thanh cao. Để ngươi tới là cho ta thu dọn tàn cuộc, ngươi ngược lại tốt, cho ta dẫn xuất phiền toái nhiều như vậy tới. Có ngươi dạng này là đại sư huynh sao? Kế Nôn nhìn xem phía trước, phi thuyền vạch phá không khí, phát ra hô hô thanh âm, rơi vào Kế Nôn trong tai, 10 điểm dễ nghe. Về sau loại tiểu nhân vật này, đừng gọi ta, ta rất bận rộn. Lữ Thiếu Khanh giận quá, ngươi bỏ, ngươi cho ta bỏ. Sau đó Lữ Thiếu Khanh thừa cơ giáo dục Tiêu Y Y, nhìn thấy chưa, đây chính là chúng ta đại sư huynh. Lạnh lùng, vô tình, nào có hố, ngươi tuyệt đối không nên học hắn. Tiêu Y hì hì cười nói, nhưng là, nhị sư huynh, đại sư huynh bộ dạng này rất khốc a. Khốc. Lữ Thiếu Khanh ngón tay đâm Tiêu Y đầu, ánh mắt ngươi có phải bị bệnh hay không? Không đúng, đầu óc ngươi có phải bị bệnh hay không? Tiểu Hồng cánh móng đuốt cùng sử dụng, gắt gao chụp tại Tiêu Y trên đầu. Thậm chí liền hô hấp cũng cẩn thận nghiêm túc. Nó biết do cái này thời điểm, nếu như bị cái kia đại ma vương chú ý tới, nó xinh đẹp lông vũ nhất định khó giữ được. Tiêu Y ôm đầu đáng thương như vậy, ban đầu tâm không thay đổi, nhưng là, cái này thật rất khốc. Cũng không phải sao? Không xuất thủ thì đã, vừa ra tay chính là một kích miểu sát. Nhiều khốc. Lữ Thiếu Khanh giận quá, ngón tay đâm đến càng mạnh mẽ hơn, khốc ca, rất khốc ha. Hôm nay không phải hảo hảo thu thập ngươi không thể. Kế Ngôn lên tiếng. Tiểu Y kìa, đến ta nơi này. Tiêu Y như gặp đại xá, nhanh như chớp chạy đến Kế Ngôn bên người lợi. Tiêu Y biết mình nhị sư huynh hiện tại trong lòng rất khó chịu, ngàn vạn không thể đắc tội hắn. Kế Ngôn vẫn như cũ ngồi ở mũi thuyền bên trên, cũng không quay đầu lại. Lữ Thiếu Khanh đi vào Kế Ngôn trước mặt, đặt mông ngồi xuống, trực diện Kế Ngôn. Kế Ngôn không nói lời nào, Lữ Thiếu Khanh cũng không nói chuyện. Tiêu Y trốn đến Kế Ngôn bên người, cẩn thận nghiêm túc, đáng thương như vậy nhìn xem hai người. Hai vị sư huynh không khí bây giờ có chút vi diệu. Tiêu Y treo lên tiểu hồng, lui lại hai bước. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Kế Ngôn. Phản phất Kế Ngôn là một cái tuyệt thế đại mỹ nữ. Kế Ngôn đây, vô số Lữ Thiếu Khanh ánh mắt, nhắm mắt lại, hô hấp kéo dài, đã đang ngồi. Tiêu Y thấy cảnh này, đột nhiên cảm giác được giống như từng quen biết. Nàng trong đầu hơi suy tư một cái, ký ức lập tức rõ ràng. Một màn này, không phải liền là trước đó Hạ Ngữ một nhóm cưỡi phi thuyền theo Lăng Tiêu Thành sau khi xuất phát, cùng Biện Nhu Nhu muốn dùng ánh mắt giết chết Lữ Thiếu Khanh một màn kia giống nhau ý hay sao? Lúc ấy Lữ Thiếu Khanh không nhìn Biện Nhu Nhu ánh mắt, nhường Biện Nhu Nhu con mắt chừng đến mỏi như xương đau cũng không làm nên chuyện gì, cuối cùng bại trận. Tiêu Y trong lòng tò mò, hẳn là nhị sư huynh cũng muốn đối đại sư huynh đem chiêu này ra. Nhưng là, Tiêu Y trong lòng nhịn không được chửi bậy. Nhị sư huynh, định lực của ngươi cùng tâm lý tố chất, nhường Nhu Nhu tỷ tỷ không làm gì được ngươi. Đại sư huynh không thể so với ngươi trên người ta. Ngươi làm như vậy hữu dụng không? Tiêu Y rất muốn nói, bất quá nghĩ đến chính mình cái này thời điểm nói chuyện đưa tới hậu quả, Tiêu Y vẫn là cưỡng ép đem mình cho nuốt về trong bụng. Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh cứ như vậy ngồi đối diện nhau. Hai người cũng không nói lời nào, Kế Ngôn nhắm mắt lại, Lữ Thiếu Khanh thì mở to hai mắt, trừng mắt Kế Ngôn. Một bộ dùng ánh mắt đến giết chết người tư thế. Thời gian một điểm một khắc đều đi qua. Rất nhanh liền đi qua hơn 3 canh giờ, sắp trời tối xuống. Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh hai người vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, giống hai tòa pho tượng đồng dạng. Tiêu Y ở bên cạnh nhìn xem cũng thay hai người cảm giác bị mệt mỏi. Tiêu Y trong lòng đối đại sư huynh bội phục không gì sánh được. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt cũng không phải là không có lực sát thương, tương phản lực sát thương rất lớn. Tiêu Y cảm thấy, nhường nàng hoặc là những người khác tại Kế Ngôn vị trí ngồi, bị Lữ Thiếu Khanh dạng này nhìn chằm chằm, đừng nói 3 canh giờ, có thể trèo chống 3 khắc đồng hồ cũng tính toán lợi hại. Mà nàng đại sư huynh lại hơn 3 canh giờ, một điểm áp lực cũng không có, quả thật lợi hại. Đương nhiên, Tiêu Y phát giác được đại sư huynh hô hấp dừng lại một cái, như là bình tĩnh mặt hồ, đột nhiên rơi xuống một tấm lá rụng, phá vỡ bình tĩnh. Tiêu Y ngây ngẩn cả người, lần nữa cẩn thận cảm thụ, nhưng không có bất kỳ phát hiện, phản phất mới vừa rồi là ảo giác của nàng. Cái này thời điểm, Tiêu Y chú ý tới nhị sư huynh khỏe miệng rất nhỏ vểnh lên một cái. Không thể nào. Tiêu Y nói thầm trong lòng, sẽ không phải đại sư huynh nhịn không được a. Nhưng là, cái này có khả năng sao? Ngay tại Tiêu Y lần nữa để cao lực chú ý, chuẩn bị kỹ càng tốt quan sát hai vị sư huynh thời điểm, chợt phát hiện đến hai vị sư huynh biểu lộ khẽ động. Kế Nôn mở to mắt, sau đó, hai vị sư huynh ánh mắt đồng thời nhìn về phía xa xa bầu trời. Lực chú ý sớm đặt ở hai vị sư huynh trên người Tiêu Y phát hiện nhị sư huynh trên mặt lộ ra tức giận bất bình biểu lộ. Mà đại sư huynh, thế mà tựa hồ có nuối lòng một hơi bộ dạng. Đại sư huynh, nhị sư huynh, thế nào? Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm Kế Nôn, lần này coi như số người gặp may, sư phụ giúp ngươi. Sư phụ? Quan sư phụ chuyện gì? Tiêu Y càng thêm không hiểu. Bắc đánh Minh, Nam Bình Chiêm, Tây nhập Ai Lao, chân là Thịnh Thế Đại Việt. Chương 98, Trương Tòng Long phi thuyền. Hiếu Kỳ bảo đặt câu hỏi, sư phụ ở đâu? Tiêu Y cũng theo hai vị sư huynh vừa rồi nhìn lại phương hướng nhìn lại, lại không nhìn thấy bất kỳ đồ vật. Sắc trời đã dần dần tối xuống, lọt vào trong tầm mắt một mảnh đều là đêm tối lờ mờ sắc. Không ai trả lời Tiêu Y vấn đề. Kế Ngôn đối Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi muốn làm gì, nói đi, giúp ta diệt điểm tinh phái. Tiêu Y liếc mắt, nhị sư huynh cái này tâm nhãn. Theo Tiêu Y kể, liền xem như bị Nguyên Anh ghi hận trên lại như thế nào. Lăng Tiêu phái có 6 vị Nguyên Anh, không, tăng thêm đại sư huynh đã là 7 vị. 7 vị Nguyên Anh tọa trấn, ai dám đến Lăng Tiêu phái tìm Lữ Thiếu Khanh phiền phức. Kế Ngôn không nói gì, mà là nói tới hôm nay ta tới, thủ lao đây. Lữ Thiếu Khanh kinh bị, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi. Không có. Không có sao. Kế Ngôn tiếp tục nhắm mắt lại, nói, vậy quên đi. Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, thật muốn. Có ý tốt sao? Có cái gì ngượng ngùng? Lữ Thiếu Khanh nói, có một cái linh giáp, liền không sợ ngươi không dám mặc. Kế Ngôn mở to mắt, ngữ khí ngạo nghễ, còn không có ta Kế Ngôn chuyện không dám làm. Kế Ngôn đạo tâm kiên cố, đối mặt lại cường đại đối thủ hắn cũng dám rút kiếm mà lên. Với hắn mà nói, thật đúng là không có chuyện gì hắn không dám làm. Thật sao? Lữ Thiếu Khanh lộ ra nụ cười giảo hoạt, vậy thì tốt, ngươi mặc đi. Đó lấy, theo Tuyên Vân Tâm trong tay có được màu đỏ linh giáp xuất hiện tại Lữ Thiếu Khanh trong tay. Lữ Thiếu Khanh bước cho Kế Ngôn, mặc cho ta xem một chút. Bên cạnh Tiêu Y đã nâng chán bó tay rồi. Nhị sư huynh thật là xấu. Màu đỏ linh giáp, ngoại trừ nữ tu sĩ, cái nào nam tu sĩ sẽ mặc? Kế Ngôn nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh trên mặt dương dương đắc ý. Mặc a, tự ngươi nói qua, không có ngươi không dám sự tình. Sư muội ở chỗ này, đừng để sư muội xem nhẹ ngươi. Tiêu Y muốn nói chút gì, muốn vì đại sư huynh giải vây. Nhưng mà, sau một khắc, Kế Ngôn lại đem màu đỏ linh giáp mặc lên người. Mà khí chất của hắn cũng theo màu đỏ linh giáp mặc lên người thời điểm phát sinh biến hóa. Kế Ngôn thân mang áo trắng thời điểm, có trích tiên xuất trần, phiêu nhiên khí chất. Khi hắn mặc vào cái này màu đỏ linh giáp, không có cho người ta cảm giác khác thường, ngược lại có một loại tà mị khí chất. Khí chất đồng dạng mê người. Chí ít ở trong mắt Tiêu Y, thân mang màu đỏ linh giáp đại sư mình, lại có một loại rất đặc biệt lực hấp dẫn. Lữ Thiếu Khanh cũng ngây ngẩn cả người. Sau đó sờ lên cằm cười lên, không tệ, không tệ. Ngươi phù hợp mặc quần áo màu đỏ a, thân ngươi mặc trang phục màu đỏ, thông sắc a. Ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, ngươi nhất định phải mặc quần áo màu đỏ. Liên quần lót cũng phải là màu đỏ. Lữ Thiếu Khanh xuất ra một khối lưu ảnh thạch, đem Kế Ngôn cái dạng này sao chép ở trong đó, đến, lưu cái kỷ niệm.
Ngây thơ.
Kế Ngôn xem thường, sau đó đem màu đỏ linh giáp cởi ra, ném cho Tiêu Y Y.
Tiêu Y Y, thực lực ngươi không đủ, cầm.
Lữ Thiếu Khanh kinh bị, cầm ta đưa cho ngươi đồ vật làm lấy lòng, làm người tốt.
Kế Ngôn hỏi, Tiểu Y bái nhập sư môn lâu như vậy, làm nhị sư huynh, ngươi đã cho nàng cái gì rồi?
Lữ Thiếu Khanh hỏi ngược lại, huynh trưởng yêu mến còn chưa đủ,
còn muốn cái gì?
Sau đó Lữ Thiếu Khanh ánh mắt xuống trên người Tiêu Y Y, ngươi sẽ không phải đối ta bất mãn à?
Tiêu Y đầu giống trống lúc lắc đong đưa.
Đại sư huynh cùng nhị sư huynh tương ái tương sát thời điểm, tự mình tham dự vào sẽ rất thảm.
Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh biểu lộ không giỏi, Tiêu Y vội vàng học sư phụ nói sang chuyện khác.
Nhị sư huynh, ngươi cầm lưu ảnh thạch sao chép đại sư huynh bộ dạng, là muốn làm gì sao?
Kế Nôn nghe vậy, bất động thanh sắc liếc mắt Lữ Thiếu Khanh đồng dạng.
Lữ Thiếu Khanh hắc hắc nói, ngươi có muốn hay không?
Ta ban cho ngươi 10 vạn mai hạ phẩm linh thạch.
Tiêu Y vội vàng lắc đầu.
Nói đùa, nàng muốn tới làm gì?
Muốn xem đại sư huynh, bất cứ lúc nào đều có thể xem.
Lại nói, đưa nàng bán cũng không đủ như thế linh thạch.
Ngay tại phi thuyền còn có một canh giờ khoảng chừng liền đến Lăng Tiêu thành thời điểm, Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn lại là sắc mặt khẽ động.
Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời, tiến vào trong khoang thuyền.
Mà Kế Ngôn thì một lần nữa xếp bằng ở đầu thuyền, nhìn phía xa.
Tiêu Y không hiểu ra sao, đại sư huynh, làm sao?
Vẫn chưa nói xong, nàng cũng cảm giác được đỉnh đầu chợt tối lại.
Quay đầu nhìn lại, lập tức kinh trụ.
Một chiếc phi thuyền khổng lồ xuất hiện ở bên cạnh.
Chiếc phi thuyền này to lớn vô cùng, Tiêu Y nhìn ra một cái, tự mình sư huynh muội ba người dưới chân chiếc phi thuyền này còn chưa kịp hắn một phần mười lớn.
Che kín trời trăng, vây vào hung hăng, lăng không mà tới.
Đây là Tiêu Y lần thứ nhất nhìn thấy như thế phi thuyền khổng lồ.
Đó lấy, đối diện phi thuyền phía trên có người đang chửi bậy, chỗ nào xuất hiện không có mắt đồ vật, dám ở chỗ này chặn đường.
Muốn chết sao?
Tiêu Y khi a, đây là nơi nào xuất hiện người, như thế phách lối.
Không biết rõ nơi này là Lăng Tiêu phái địa bàn sao?
Chính như nhị sư huynh nói tới, tại tự mình địa bàn bên trên, sợ cọp lông.
Tiêu Y không chút khách khí mắng lại, từ đâu tới nhảy nhót thằng hề, không biết rõ nơi này là ai địa bàn sao?
Đi ra ngoài không mang theo mắt chó sao?
Lại như thế cuồng, tin hay không đưa ngươi chó đầu góc cũng đánh ra đến.
Kế Ngôn hơi kinh ngạc nhìn lấy mình tiểu sư muội.
Nhìn văn tính ngọt ngào tiểu sư muội, mắng lên người đến cũng là rất mạnh.
Cùng sư đại học xấu sao?
Chú ý tới đại sư huynh ánh mắt, Tiêu Y rụt cổ một cái.
Đại sư huynh, ta đã làm sai điều gì sao?
Kế Ngôn nhẹ nhàng cười một tiếng, tán thưởng nói, không có, mắng không tệ.
Đạt được đại sư huynh khen ngợi, Tiêu Y lập tức đắc ý, cái đầu nhỏ ngóc lên đến, hắc hắc, nhìn hắn liền khó chịu, thuyền lớn không dậy nổi sao?
Kế Ngôn hỏi, biết rõ đây là ai thuyền sao?
Ai?
Trương Tòng Long.
Cái gì?
Tiêu Y ngây dại, đây là Trương Tòng Long phi thuyền.
Nói cách khác, nàng mới vừa rồi là đang mắng Trương Tòng Long, khiêu khích Trương Tòng Long.
Trương Tòng Long, cái này thế nhưng là được vinh dự Tề Châu người thứ hai, là sắp xếp sau lưng đại sư huynh người.
Thực lực cũng là kết đan chín tầng, lúc nào cũng có thể sẽ đột phá bước vào nguyên anh kỳ.
Nhớ tới thế nhân đối Trương Tòng Long đánh giá, duy ngã độc tôn, bá đạo.
Tiêu Y muốn khóc.
Tự mình thế mà khiêu khích hắn, đây là chán sống sao?
Đại sư huynh, ta có phải hay không gặp rắc rối rồi?
Kế Ngôn xem thường, không có để ý, nói, sông, cái gì họa?
Ta không phải nói mắng không tệ.
Kế Ngôn bình tĩnh ngữ khí nhường Tiêu Y trong lòng đại định.
Đúng a, tự mình đại sư huynh ở chỗ này, nhị sư huynh cũng ở nơi đây, sợ cái gì?
Trương Tòng Long mà thôi, lợi hại hơn nữa cũng là bại tướng dưới tay đại sư huynh.
Thậm chí,
Tiêu Y quay đầu nhìn thoáng qua buồng nhỏ trên tàu, nhị sư huynh quá vô danh, nếu là nhị sư huynh chẳng phải địa thấp.
Tề Châu người thứ hai cái này vị trí đến phiên Trương Tòng Long đến ngồi sao?
Hỗn đản, ngươi là ai?
Đối diện người trên phi thuyền bị Tiêu Y chọc giận, cách thật xa cũng có thể nhìn thấy hắn nổi trận lôi đình.
Ngươi biết rõ đây là ai phi thuyền sao?
Trong lòng đại định Tiêu Y không sợ hãi chút nào, chẳng cần biết ngươi là ai, nơi này là Lăng Tiêu phái địa phương, không phải là các ngươi quy nguyên các trang bê địa phương.
Đi theo Lữ Thiếu Khanh, học được không ít từ mới.
Tốt ra hỏa, báo lên tên ngươi.
Người đối diện gầm thét liên tục, đừng tưởng rằng nơi này là Lăng Tiêu phái, ta cũng không dám giáo huấn ngươi.
Ngươi qua đây a, Tiêu Y treo lên tiểu hồng, chống lạnh, đứng tại thuyền bên cạnh hướng về phía đối phương hô, ngươi không đến cũng đừng cho ấy chó sủa.
Đáng chết.
Đối diện người kia khí tức tăng vọt, tựa hồ liền muốn xông lại.
Đương nhiên,
Tiêu Y trên đầu tiểu hồng bay nhảy bay nhảy bay vào trong khoang thuyền. Tại Tiêu Y nghi ngờ thời điểm, đối diện truyền đến một cỗ cường đại khí tức.
Chương 99, Trương Tòng Long.
Một người xuất hiện trên bong thuyền, ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn xem Tiêu Y.
Theo sự xuất hiện của hắn, một cỗ cường đại khí tức như là bóng đêm tràn ngập, hướng phía Tiêu Y bao phủ mà tới.
Theo sự xuất hiện của hắn, tựa hồ toàn bộ thiên địa lấy hắn làm trung tâm.
Mặc dù sắc trời lờ mờ, nhưng Tiêu Y có thể cảm nhận được cái kia băng lãnh ánh mắt, như là tiểu lưỡi kiếm sắc bén cho Tiêu Y áp lực lớn lao.
Thật lớn lá gan.
Trong bóng đêm, thanh âm nhàn nhạt, lại lạ như là tiếng sấm.
Và ngươi cũng dám ngăn cản ta Trương Tòng Long?
Trong giọng nói tràn đầy bá đạo.
Trương Tòng Long đưa lưng về phía hai tay, đang nói chuyện đồng thời, một cỗ hơn cường đại khí tức hướng phía Tiêu Y đánh tới.
Hắn đang chờ lấy Tiêu Y chật vật một khắc này.
Nhưng là,
hắn khí tức đụng phải đối phương phi thuyền về sau, như đá chìm biển lớn, không có chút nào động tĩnh.
Tiêu Y còn đứng ở đầu thuyền, chờ lấy hắn.
Ồ.
Trương Tòng Long trong lòng nhịn không được kinh ngạc.
Hắn hiện tại là kết đan hậu kỳ, 9 tầng thực lực.
Lấy thực lực của hắn bây giờ, không cần động thủ, chỉ cần một cỗ khí tức đủ để đem phía dưới chiếc phi thuyền kia chấn động đến vỡ nát.
Nhưng mà, hiện tại phi thuyền một chút sự tình cũng không có. Đứng tại trên thuyền nha đầu kia cũng không có bất cứ chuyện gì.
Chuyện gì xảy ra?
Trương Tòng Long ánh mắt sắc bén bắt đầu, hét lớn một tiếng, ai ở sau lưng dở trò quỷ, ra.
Thanh âm to, sóng âm như gợn sóng tại trên bầu trời tạo nên tầng tầng gợn sóng, hướng về chu vi khuếch tán. Bầu trời vang lên quần quần tiếng sấm. Trương Tòng Long biết rõ có người trong bóng tối trợ giúp Tiêu Y Y, bảo vệ đối phương phi thuyền. Sau đó, hắn lại lần nữa phát lực, càng thêm cường đại khí tức hướng phía Tiêu Y đi. Cường đại khí tức, trên không trung thậm chí phát ra tiếng thét. Không có dư thừa nói nhảm, cũng bỏ mặc nơi này là Lăng Tiêu phái địa bàn, trực tiếp động thủ, có thể thấy được Trương Tòng Long bá đạo. Nếu như là tự mình một người, Tiêu Y không nói hai lời, sẽ rất quả quyết xin lỗi nhận lầm. Hiện tại nha, Tiêu Y ung dung không nổi, mang trên mặt vui sướng nụ cười. Hai ta vị sư huynh đều ở nơi này, ngươi một cái tiểu tiểu Trương Tòng Long cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Trương Tòng Long cảm giác được hắn khí tức tới gần phi thuyền thời điểm, vẫn như cũng bị một cỗ lực lượng tan mất. Trương Tòng Long trong lòng nghiêm túc, lực lượng này so với hắn cường đại. Nhưng hắn nguyên vẹn không sợ, hét lớn, bọn chốt nhát, ra, lén lén lút lút ở sau lưng, tính là gì anh hùng hảo hán. Tiêu Y vừa định há miệng oán giận một phen Trương Tòng Long, dạng này cơ hội có thể nhiều. Bất quá, sau lưng nàng đỗng nhiên sinh ra một cỗ kiếm ý. Đại sư huynh Kế Nôn. Kế Nôn lộ ra hắn khí tức. Thân ảnh của hắn chậm rãi triển lộ ở trong mắt Trương Tòng Long. Cảm nhận được quen thuộc kiếm ý, Trương Tòng Long sắc mặt nghiêm túc. Kế Nôn. Ngữ khí phức tạp. Có ghen ghét, oán hận, phẫn nộ các loại này cảm xúc hỗn tạp cùng một chỗ. Quy nguyên các bên này thì rất nhiều người kinh hô lên. Kế Nôn, là Kế Nôn, lại là Kế Nôn. Ngữ khí đều không tương đồng, có kinh ngạc, có chấn kinh, có chán ghét, nhưng cũng có sùng bái. Cho dù Kế Nôn là tự mình đại sư huynh đối thủ cạnh tranh, tự mình đại sư huynh trên tay Kế Nôn cho tới bây giờ không có lấy tốt, nhưng không trở ngại có người sùng bái. Sùng bái cường giả là nhân loại thiên tính. Dù là Kế Nôn đè ép bọn hắn đại sư huynh, vẫn như cũ có người sùng bái. Kế Nôn theo xuất đạo đến bây giờ, đánh đâu thắng đó, tao ngộ vô số cường địch, chưa bại một lần. Ép tới Tề Châu vô số thiên kiêu im lặng nghẹn nào. Tại kết đan kỳ chém giết nguyên anh tu sĩ, càng làm cho ngày khác như giữa bầu trời, triệt để trở thành Tề Châu thế hệ tuổi trẻ giữa bầu trời hoa đỉnh. Hiện tại hắn đột phá kết đan, trở thành nguyên anh đại năng, càng làm cho vô số người trẻ tuổi tiêu rên, từ bỏ đuổi theo. Trương Tòng Long nhìn thấy đồng môn của mình đối mặt Kế Ngôn thời điểm, biểu hiện không chịu được như thế. Cơn giận dữ bay thẳng trán, hét lớn, tất cả im miệng cho ta. Các ngươi đám phế vật này a, chưa thấy qua Kế Ngôn sao? Kế Ngôn rất đáng gờm sao? Kế Ngôn đối thủ lớn nhất ở chỗ này, làm sao không thấy các ngươi dạng này kinh ngạc? Trương Tòng Long phẫn nộ hét lại đám này chưa thấy qua việc đời đồng môn về sau, hắn ánh mắt một lần nữa xuống trên người Kế Nôn. Về phần Tiêu Y tiểu nha đầu này, đã bị hắn không để ý đến. Trong mắt của hắn chỉ có Kế Nôn. Nhìn xem mãi mãi cũng là một mặt bình tĩnh lạnh nhạt Kế Nôn. Trương Tòng Long trong lòng không gì sánh được kiên kỵ. Kế Nôn bước vào Nguyên Anh, hắn cho là mình cũng rất nhanh. Nhưng là, hắn bế quan 2 tháng, từ đầu đến cuối lâm môn một cước, từ đầu đến cuối đạp không đi vào. Vừa rồi hắn 2 lần không công mà lui, không cần phải nói cũng là Kế Nôn ở sau lưng giở trò. Nghĩ đến chỗ này, hắn càng thêm kiên kỵ. Kế Nôn hơn cường đại. Trương Tòng Long nhìn chằm chằm Kế Nôn, "Kế Nôn, ngươi ở chỗ này làm gì? Không phải là ngươi đang chờ ta?" Tiêu Y nhịn không được hứ, "Ở đâu ra tự tin? Ngươi Trương Tòng Long tính là gì đồ vật, đáng giá đại sư huynh đến chờ ngươi?" Không biết xấu hổ. Câu nói kế tiếp nàng không có nói ra. Nàng cảm thấy vẫn là cho chút mặt mũi Trương Tòng Long đi. Dù sao cũng là đại sư huynh thủ hạ thường bại tướng quân, đáng thương thương hại hắn. Đương nhiên, Tiêu Y sẽ không thừa nhận nàng là sợ Trương Tòng Long sẽ bị tức giận đến bạo tẩu. Bất quá nàng một câu nói kia cũng lần nữa chọc giận Trương Tòng Long. "Ngươi đang tìm cái chết." Trương Tòng Long hét lớn một tiếng. Hắn nhưng không có bất kỳ động tác. Tiêu Y đứng tại Kế Ngôn bên người, hắn không dám làm loạn. Người sáng suốt cũng nhìn ra được hai người kia quan hệ không giống bình thường. Trương Tòng Long mặc dù bá đạo, đầu óc không có ngấp rơi. Hắn có dũng khí ra tay với Tiêu Y thì, không chừng Kế Ngôn liền đối với hắn xuất thủ. Kết đan thời kỳ Kế Ngôn hắn cũng không có lòng tin đánh thắng được, hiện tại bước vào Nguyên Anh Kế Ngôn, hắn càng thêm không có lòng tin. Kế Ngôn nói, "Sư muội ta nói không sai." Ngữ khí lạnh nhạt, lại tràn đầy bá khí bảo hộ chính mình sư muội. Tức giận đến Trương Tòng Long nghiến răng, rất không tệ xông đi lên tại Kế Ngôn trên mặt đến trên như vậy một hai cái. Đồng nhiên, một cỗ kiếm ý bay thẳng hắn mà tới. Trương Tòng Long biến sắc, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, lăng không đâm ra. Kim thiết vang lên tiếng vang lên, Trương Tòng Long sắc mặt lần nữa lại biến. Đồng thời cả người hắn không chế không nổi, từ từ lui về sau. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Phi thuyền bong tàu trên xuất hiện rõ ràng dấu chân. Trương Tòng Long khí tức tăng vọt, lấy hắn làm trung tâm, hướng về chu vi khuếch tán. Bong tàu trên cái khác quy nguyên các đệ tử quá sợ hãi, chật vật trốn tránh. Liên lui lại 10 bước về sau, Trương Tòng Long tại ngừng lại thân thể. Nhìn thấy bong tàu trên bờ bụi, đồng môn thất kinh. Một cỗ lửa giận ở trong lòng triệt để bộc phát. Kế Nôn, ngươi đừng khinh người quá đáng. Kế Nôn thanh âm nhàn nhạt truyền đến, có qua có lại. Trương Tòng Long căng tức, đây là tại đáp lễ hắn vừa rồi ra tay với Tiêu Y hành vi. Đáng chết. Tiêu Y trong lòng đại định, chỉ là Trương Tòng Long, không gì hơn cái này đi. Tại ta đại sư huynh trước mặt cũng liền dạng này nha. Lúc này, Tiêu Y cười lạnh liên tục, thực lực không ra thế nào, ngược lại là rất phách lối nha. Ngươi nói cái gì? Ngươi đang tìm cái chết. Trương Tòng Long hận không thể giết Tiêu Y kìa, gầm thét, ngươi không nên ép ta xuất thủ. Quả nhiên là cùng một cái sư môn, đều là như thế làm cho người ta chán ghét. Ra tay đi. Kế Ngôn truyền đến như là một chậu nước lạnh tưới xuống. Trương Tòng Long khí thế lập tức cứng đờ. Tiến thôi không được. Đánh, hắn đánh không lại. Không đánh, mặt mũi này không dễ chịu. Ngay tại Trương Tòng Long khó xử thời khắc, trên phi thuyền có một thanh âm vang lên, Kế Ngôn sư điệt, uy phong thật to. Một cỗ kinh khủng khí tức tùy theo tràn ngập, không gian tựa hồ vì vậy mà vặn vẹo. Tiêu Y nhịn không được nghẹn nào, Nguyên Anh. Chương 100, Nguyên Anh trung kỳ. Dạng này khí tức Tiêu Y đã cảm thụ qua. Tuyệt bích là Nguyên Anh. Tiêu Y không nghĩ tới Trương Tòng Long bên người thế mà đi theo một cái Nguyên Anh. Kinh khủng khí tức đè xuống, Tiêu Y lập tức cảm giác giống như trời sập, ép tới nàng khó mà hô hấp. Dưới chân chỗ đứng lập phi thuyền lay động, như cuồng phong sóng lớn bên trong chập chờn thuyền con.
Keng.
Kế ngôn phía sau trường kiếm ra khỏi vỏ, Tiêu Y áp lực biến mất. Tiêu Y ngẩng đầu, nhìn xem lơ lửng tại đại sư huynh bên người phi kiếm, trong lòng càng thêm chấn định. Nhà ta đại sư huynh cũng là Nguyên Anh. Tiêu Y lúc này muốn mở miệng hỏi đợi một cái này không biết rõ chết sống Nguyên Anh, cũng dám ở nhà ta đại sư huynh trước mặt càn rỡ. Không biết rõ nhà ta đại sư huynh chặt Nguyên Anh như thái thì sao? Lúc này Quy Nguyên các phi thuyền phía trên Đông đảo môn phái đệ tử cùng kêu lên hành lễ, gặp qua Thương trưởng lão. Tiêu Y vội vàng đem muốn nói lời nuốt quay về trong bụng. Quy Nguyên các trưởng lão, Thương Chính Sơ, làm sinh trưởng ở địa phương Tề Châu người, Thương Chính Sơ nàng nghe nói qua. Nguyên Anh trung kỳ, 5 tầng cảnh giới thực lực. Nghiên khinh thời đại cũng là Tề Châu tiếng tăm lừng lẫy hàng người. Nguyên Anh 5 tầng cảnh giới, so với mới vào Nguyên Anh kế ngôn, trọn vẹn cao 4 cái tiểu cảnh giới. Một cảnh giới một cái thiên, cho dù kế ngôn kinh diễm đến đâu, hắn cũng không phải hắn đối thủ. Tiêu Y nhìn thoáng qua kế ngôn, chắc không được kế ngôn sớm rút kiếm. Nguyên lai đối thủ lai lịch như thế cường hãn, cũng không thể trách nhị sư huynh sớm tiến vào trong khoang thuyền. Hắn đã sớm biết sao? Đương nhiên, Lữ Thiếu Khanh chuyển vào Tiêu Y trong hai. Còn không tiến vào, ở bên ngoài đợi muốn làm gì? Muốn cùng Nguyên Anh đánh nhau sao? Tiêu Y không nói hai lời, nện bước chân nhỏ, chạy vào trong khoang thuyền. Chạy vào buồng nhỏ trên tàu về sau, đứng tại Lữ Thiếu Khanh bả vai Tiểu Hồng bay đến Tiêu Y trên đầu. Tiêu Y đem Tiểu Hồng cầm tới trong tay, nghiêm khắc khiển trách loại này không coi nghĩa khí ra gì hành vi. "Tiểu Hồng, ngươi quá ghê tởm, vì cái gì không nói cho ta, để cho ta cũng trốn vào tới?" Kém chút liền phun ra một tên Nguyên Anh trung kỳ, thật là đáng sợ. Tiêu Y ngẫm lại đã cảm thấy sợ hãi. Tiểu Hồng mở ra chi mắt, "Chính ngươi không thông minh, chết ai?" Tiêu Y hung hăng phê bình một phen Tiểu Hồng về sau, đem Tiểu Hồng đặt tại trên đầu, nhìn xem nằm Lữ Thiếu Khanh. Lo lắng hỏi, "Nhị sư huynh, không có vấn đề gì a?" Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, "Ngươi nghĩ có vấn đề gì?" "Cái kia, Nguyên Anh trung kỳ a, đại sư huynh chịu nổi sao?" Lữ Thiếu Khanh không có chút nào lo lắng, "Sợ cái gì? Không phải liền là một cái chỉ là Nguyên Anh trung kỳ sao?" Tiêu Y không muốn chửi bậy, nhưng là nhẫn nhịn thật lâu, cuối cùng vẫn là nhịn không được chửi bậy. "Nhị sư huynh, ngươi nói nhẹ nhõm, chỉ là Nguyên Anh trung kỳ. Cái này thế nhưng là so nhóm chúng ta sư phụ còn mạnh hơn tồn tại đây. Thiều Thừa cũng bất quá là Nguyên Anh sơ kỳ, 3 tầng cảnh giới thực lực. So với Thương Chính Sơ kém 2 cái cảnh giới. Thiều Thừa tới cũng không nhất định đánh thắng được Thương Chính Sơ. Kế ngôn có thể làm sao?" Lữ Thiếu Khanh nói, cũng nói không cần lo lắng. Tiêu Y trong lòng giật mình, hẳn là đại sư huynh so với mình trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn sao a? Tiêu Y bao hàm lấy chờ mong hỏi, "Đại sư huynh đánh thắng được hắn?" Lữ Thiếu Khanh cho nàng một cái liếc mắt, nói, "Ngươi cho rằng cái khác Nguyên Anh đều là hàng lợm, duy chỉ có ngươi đại sư huynh là thật. Trên lệch nhiều như vậy cái cảnh giới, ngươi thật sự cho rằng hắn châu đến vô pháp vô thiên sao? Là cái Nguyên Anh đều có thể chặt sao? Cũng không phải vật lộn xuống mái, nào có dễ dàng như vậy đánh bại Thương Chính Sơ lão giả này." "Dạng này a?" Tiêu Y có chút thất vọng. Nàng còn tưởng rằng nàng đại sư huynh có thể đánh được Nguyên Anh trung kỳ đại năm đây. Lữ Thiếu Khanh lại nói, "Nếu là Thương Chính Sơ lão già này chỉ là cao hơn một hai cái cảnh giới, ngươi đại sư huynh trường kiếm này lại đã chặt lên đi. Hắn nữa thích mạnh. Hiện tại có phải là không có khác biện pháp?" Tiêu Y có lo lắng, đi vào Lữ Thiếu Khanh bên người, dắt Lữ Thiếu Khanh quần áo. Quy Nguyên các người cũng không phải dễ nói chuyện như vậy. "Nhị sư huynh, ngươi tranh thủ thời gian ngẫm lại biện pháp đi." Bởi vì Trương Tòng Long nguyên nhân, Quy Nguyên các thái độ đối với kế ngôn chắc chắn sẽ không tốt hơn chỗ nào. Hiện tại đụng phải, lại có thể lực áp kế ngôn trưởng lão Thương Chính Sơ. Không cần đoán cũng có thể biết rõ Quy Nguyên các người sẽ không bỏ qua cái này cơ hội. Không giết ngươi kế ngôn, nhưng áp chế ngươi kế ngôn mặt mũi vẫn là có thể. Tiêu Y không chính hy vọng đại sư huynh bị người khi dễ. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ, gõ một cái Tiêu Y đầu, ngồi xuống nói, "Cũng nói với ngươi, không cần lo lắng, ngươi có phải hay không nghe thấy?" Tiêu Y nháy mắt mấy cái, không minh bạch Lữ Thiếu Khanh lời này. Lữ Thiếu Khanh hỏi Tiêu Y, "Nơi này là cái gì địa phương?" Tiêu Y vẫn là không minh bạch, nghi hoặc nói, "Khuê Sơn a, rất nhanh liền đến môn phái." Khuê Sơn, cự ly Lăng Tiêu thành có gần hơn vạn dặm. Đối với tốc độ của phi thuyền, không dùng đến quá lâu thời gian. Không phải liền là rồi. Nơi này là chúng ta địa bàn, còn sợ Quy Nguyên các người náo sự. Tiêu Y minh bạch. Nơi này là Lăng Tiêu phái địa bàn, có chút động tĩnh, liền sẽ kinh động đến môn phái. Môn phái cao thủ đông đảo, đặc biệt là trưởng môn, đã là Nguyên Anh hậu kỳ tồn tại. Một khi Thương Chính Sơ có dũng khí gây bất lợi cho kế ngôn, trưởng môn trước tiên giết tới, trực tiếp đánh chết hắn. Nghe đến đó, Tiêu Y nhẹ nhàng thở ra. Nàng liên sợ tự mình đại sư huynh xảy ra vấn đề gì. Như vậy cũng tốt. Tiêu Y vô ngực, nhìn thoáng qua bên ngoài. Nàng dưới chân phi thuyền cùng Quy Nguyên các phi thuyền tề đầu tịnh tiến, sánh vai cùng. Tốc độ không có bởi vì song phương rằng con mà chậm xuống tới. Đoán chừng không hao phí nhiều thời gian dài, bọn hắn liền có thể trở lại môn phái. Nghĩ đến chỗ này, trên mặt nàng lộ ra nụ cười, nói, "Nhóm chúng ta rất nhanh liền có thể trở lại môn phái." Bất quá, đúng lúc này, Tiêu Y phát giác được tốc độ của phi thuyền tựa hồ chậm lại. So với nàng càng thêm nhạy cảm, Lữ Thiếu Khanh nhảy dựng lên, như là mèo nhỏ bị hoảng sợ. Lữ Thiếu Khanh hướng về phía bên ngoài mắng to, "Ngươi có bị bệnh không? Đều như vậy ngươi còn muốn xuất thủ, ngươi thật sự có bệnh?" "Chậm đã, ngươi trước hết để cho ta nhảy thuyền." Tiêu Y còn không có hiểu được. Bên ngoài bỗng nhiên kiếm ý tăng vọt, kế ngôn xuất thủ. Một sát na, kiếm ý mãnh liệt như nước thủy triều, bay khắp toàn bộ bầu trời. Quy Nguyên các trưởng lão Thương Chính Sơ cười to. "Ha ha, can đảm lắm. Ta cũng không ước hiếp ngươi, ta cũng dùng kiếm ý của ta đến chiếu cố ngươi." Đó lấy, Tiêu Y liền cảm nhận được một cỗ càng thêm to lớn kiếm ý. Cỗ kiếm ý này mặc dù không bằng kế ngôn lăng lệ, lại cho người ta một loại nặng nề, thậm chí là cảm giác hít thở không thông. Tiêu Y có dũng khí ảo giác, nàng như bị cuốn trong nước, mặc cho nàng liều mạng dãy rủa cũng không thể thở nổi. Nàng xa chuyển công pháp, thể nội linh lực chậm rãi vận chuyển, mới miễn cưỡng làm dịu loại cảm giác khó chịu này. Nàng nhìn về phía bên cạnh Lữ Thiếu Khanh, lại phát hiện Lữ Thiếu Khanh đã khôi phục như thường, một lần nữa nằm xuống lại. "Nhị sư huynh, làm sao bây giờ?" Lữ Thiếu Khanh vẻ mặt đau khổ nói, "Trời muốn đổ mưa, mẹ phải lập gia đình, còn có thể làm sao? Thật sự là làm ẩu, đều quên nơi này còn có một cái anh tuấn sư đệ cùng phiến phức sư muội sao?" Tiêu Y kháng nghị, "Ta mới không phải phiến phức." Sau đó hỏi, "Dạng này đánh nhau, đại sư huynh thật không có vấn đề sao?" "Không có vấn đề, Thương Chính Sơ lão già dùng khác thủ đoạn còn có thể ức hiếp một cái người đại sư huynh. Nhưng là dùng kiếm ý nha, ha ha." "Bắc đánh minh, nam mình chiêm, tây nhập hai lao, chân là thịnh thế đại Việt." Chương 101, cùng cảnh giới, luận kiếm ý, không ai là đối thủ của hắn. Tiêu Y nghe vậy, trong lòng ngứa một chút, nhìn đứng ở đầu thuyền kế nôn. Tiêu Y trong lòng tràn đầy chờ mong. Nàng muốn xem đến tự mình đại sư huynh cho quy nguyên các Thương Chính Sơ đến trên một cái hung ác. Không khẩn cầu đánh bại Thương Chính Sơ, Tiêu Y biết rõ cái này không thực tế. Chỉ cần có thể đánh một chút Thương Chính Sơ mặt, Tiêu Y đã rất thỏa mãn. Không có biện pháp, cùng quy nguyên các người gặp nhau, quy nguyên các người cho Tiêu Y ấn tượng rất kém cỏi. Chương chính, Nô Thiên Tung lần thứ nhất gặp mặt liền nghĩ cho Lữ Thiếu Khanh khó xử. Hôm nay hai chiếc phi thuyền gặp nhau, quy nguyên các người vênh váo hung hăng, mới mở miệng liền mắng người. Hiện tại kế ngôn xuất thủ, Tiêu Y đương nhiên chính hy vọng đại sư huynh hung hăng giáo huấn quy nguyên các đám này cháu trai. Tiêu Y lặng lẽ thò đầu ra, nhìn thấy đứng ở đầu thuyền kế ngôn đứng tại bong tàu bên trên, không nhúc nhích. Bội kiếm của hắn trên không trung bên trên, cùng một cái màu xanh thảm trường kiếm giữ lẫn nhau. Tiêu Y kỳ quái, nói thầm, đại sư huynh đang làm cái gì đây? Không có trong tưởng tượng kịch liệt va nhau, không có kinh thiên động địa linh khí phát tiết, không có phong mang tất lộ kiếm ý tứ ngược, giống như song phương cũng không có đánh nhau đồng dạng. Hẳn là còn không có xuất thủ sao? Tiêu Y tiếp tục nói thầm. Ngốc sao? Không thấy được phía trên hai thanh kiếm đang đánh lấy sao? Có sao? Tiêu Y mở to hai mắt, cũng chỉ là nhìn thấy không trung hai thanh trường kiếm tại cách không giằng co, không có đánh nhau động tĩnh. Lữ Thiếu Khanh nói, chính ngươi sẽ cảm thụ một cái. Khắc cái gì đều dựa vào con mắt. Tiêu Y liền thả ra tự mình linh thức đi cảm thụ một cái. Kết quả, nàng linh thức mới vừa tới gần, liền không nhịn được a một tiếng, tranh thủ thời gian thu hồi lại. Tiêu Y trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, vừa rồi nàng linh thức tới gần hai thanh trường kiếm chỗ, chỉ là ở ngoại vi. Tiêu Y liền cảm nhận được tự mình linh thức như bị vô số trường kiếm hung hăng đâm vào. Đâm xong còn không tính, còn muốn lấy theo nàng linh thức mau tới cấp cho nàng một cái hung ác. May mắn nàng tốc độ rất nhanh, tranh thủ thời gian thu hồi lại, bằng không không chỉ là thống khổ, còn có thể thụ thương. Cái loại cảm giác này tựa như một người đột nhiên xông vào một cái thiên quân vạn mã chiến trường, tiếp lấy liền bị đẩy trời mưa tên bắn thành con nhím. Tiêu Y ôm đầu, thống khổ nằm trên bông thuyền, qua rất lâu mới khôi phục tới. Thống khổ Tiêu Y nước mắt rưng rưng, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Hiểu được. Ủy khuất ba ba, nhị sư huynh, ngươi cố ý. Lữ Thiếu Khanh gật đầu nói, đúng vậy à, nói đến lại nhiều, kém xa chính ngươi tự mình trải qua một cái. Thế nào? Khắc sâu ấn tượng sao? Tiêu Y nước mắt rưng rưng gật đầu, hoàn toàn chính xác khắc sâu ấn tượng. Tiêu Y hiện tại biết rõ song phương đang làm gì. Kế ngôn cùng Thương Chính Sơ không có loại kia kịch liệt giao phong, mà là dùng kiếm ý đến đọ sức. Chính như Thương Chính Sơ lời nói, hắn dùng kiếm ý của hắn đến gặp một lần kế ngôn. Nhìn lên bình tĩnh, trên thực tế hung hiểm không gì sánh được. Âm thầm kiếm ý tại đối bính, hơi không cẩn thận liền sẽ bản thân bị trọng thương. Tiêu Y ôm đầu, nhìn xem không nhúc nhích kế ngôn. Nàng hỏi Lữ Thiếu Khanh, đại sư huynh sẽ thắng sao? Lữ Thiếu Khanh dựa vào tại buồng nhỏ trên tàu bên trên, lạnh nhạt nói, cùng cảnh giới, luận kiếm ý, không ai là đối thủ của hắn. Không biết rõ vì sao, Tiêu Y nghe ra được trong đó kiêu ngạo. Đối kế ngôn tràn ngập lòng tin cùng kiêu ngạo. Bất quá ngẫm lại cũng thế, đây là tự mình đại sư huynh. Lợi hại như vậy, trong lòng đương nhiên sẽ kiêu ngạo. Nhị sư huynh, ngươi đây, ngươi cùng đại sư huynh cùng cảnh giới so đấu kiếm ý, ai lợi hại a? Lữ Thiếu Khanh kinh bị, loại này ngu ngốc vấn đề về sau không nên hỏi. Ngoại trừ ta còn có thể là ai? Ta đệ xuống ngươi đại sư huynh đánh. Đối với lời này, Tiêu Y đương nhiên không tin. Chính như đại sư huynh cùng sư phụ cũng nói qua, nhị sư huynh tin ba thành là được rồi. Lữ Thiếu Khanh nhường Tiêu Y trong lòng đại định, tràn đầy chờ mong, nàng trừng to mắt, muốn nhìn tự mình đại sư huynh như thế nào quật quy nguyên các trưởng lão mặt. Hai thanh trường kiếm trên không trung giằng co, âm thầm kịch liệt giao chiến. Nếu như thị lực hơi tốt, có thể nhìn thấy hai thanh trường kiếm không khí chúng quanh bên trong có một tia vặn mèo. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem kế ngôn, trong lòng nhịn không được thở dài. Cái này ra hỏa, thực sự là gặp mạnh càng mạnh, đấu trí vĩnh viễn không thôi. Thật sự là đau đầu a. Theo bái nhập sư môn bắt đầu, một mực ngang đầu thẳng tiến, vĩnh viễn không thôi, khiến cho hắn cùng sư phụ cũng chỉ có thể đủ đi theo không ngừng cố gắng. Hiện tại đã tiến vào nguyên anh, vẫn không có dự định dừng lại bước chân. Đối mặt với cường đại đối thủ, không có chút nào lùi bước, phong mang xuất kiếm. Ta có thời gian chấp nhẫn, có thể miễn cưỡng đi theo trên cái này ra hỏa bước chân. Liền không biết rõ nha đầu này. Lữ Thiếu Khanh sờ lên cằm, ánh mắt xuống trên người Tiêu Y Y. Phiền phức, tự mình làm sao lại vắng đầu, vì kia một điểm linh thạch tìm cho mình một sư muội đâu. Nếu là cùng không lên, tâm cảnh không được, ngày sau sợ rằng sẽ hỏng mất. Vẫn là đến củng cố đạo tâm làm chủ. Lữ Thiếu Khanh trên mặt lộ ra vẻ khó xử. Thiên Ngự Phong bên trong, luận tu tâm, cũng chỉ có hắn tương đối am hiểu. Sư phụ Thiểu Thừa không cần nói, thế hệ trước đã bị đả kích quen thuộc, đạo tâm kiên cố, không dễ dàng sụp đổ. Về phần kế ngôn, viên kia dũng cảm tiến tới tâm, kiên cố không gì sánh được, cho dù là tiên vương tới cũng khó có thể tại phía trên lưu lại nửa điểm vết rách. Duy chỉ có hắn, vì không để cho mình tụt lại phía sau, chỉ có thể rèn luyện tâm cảnh của mình. Hiện tại, có vẻ như hắn có thêm một cái đồng bạn. Nếu như muốn để Tiêu Y củng cố đạo tâm, cũng chỉ có đi theo hắn tốt hơn. Nhưng là bởi như vậy, hắn thời gian coi như đến ít. Nô, được rồi, gặp đi bộ bước, thuận theo tự nhiên. Bình thường nhường đại sư huynh đi giày vào nàng, có cần tự mình lại ra tay đi.
Ai, nghiệp chướng a.
Tiêu Y bỗng nhiên cảm giác được trong lòng phát lạnh, thân thể rét run. Nàng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh sờ lên cằm, nhìn mình chằm chằm.
Nhị sư huynh.
Tiêu Y khẩn trương bắt đầu, làm sao rồi? Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, nói, không có việc gì.
Lời này của ngươi, quỷ đều không tin.
Tiêu Y nâng lên dũng khí nói, nhị sư huynh, ngươi có cái gì, ngươi cứ việc nói đi, ta chịu đựng được.
Tiêu Y trong lòng tràn ngập bi quan, đã đối tương lai không ôm bất kỳ hy vọng.
Lữ Thiếu Khanh khoát tay một cái nói, đều nói không có việc gì.
Hảo hảo nhìn xem đi.
Lữ Thiếu Khanh lời này vừa dứt, nét mặt của hắn lập tức ngưng trọng lên.
Mà không trung cũng chuyển tới kim qua giao minh thanh âm.
Oeng!
Một tiếng bạo tạc.
Hai cỗ kiếm y bén nhọn xuất hiện, như là dưới ánh trăng lạnh sương, phủ kín cả vùng.
Một cái bạch long đang truy đuổi lấy một cái màu lam phi điểu.
Bạch long cùng phi điểu trên không trung vừa đi vừa về va chạm, mỗi một lần va chạm cũng bộc phát ra vô tận kiếm ý.
Quan chiến đám người có dũng khí vạn kiếm xuyên tim ảo giác.
Bạch long phi điểu giao thủ mấy hiệp về sau, còn không có đợi đến đám người kịp phản ứng, bạch long ngang thiên trường rít gào, tốc độ tăng tốc, một ngụm đem phi điểu nuốt vào.
A!
Quy nguyên các bên kia truyền đến một tiếng gào thống khổ.
Đó lấy, thương chính sơ khí tức đột một trướng,
bị nuốt vào bạch long nuốt vào phi điểu cứ thế mà theo bạch long trong bụng bay ra ngoài.
Giống như thương chính sơ, phi điểu khí tức cũng đi theo tăng vọt, tiếp lấy đối bạch long khởi xướng tiến công.
Phúc.
Kế Nôn mở to mắt, một ngụm tiên huyết phun tại bong tàu bên trên.
Bắc đánh minh, Nam bình chiêm, Tây nhập hai lao, chân là
thịnh thế đại Việt.
Chương 102, lão gia hỏa, người mất mặt không?
Đại sư minh.
Tiểu Y kinh hô.
Lần thứ nhất nhìn thấy Kế Nôn thổ huyết, đụng phải trọng thương.
Tiêu Y đột nhiên cảm giác được một cỗ nồng đậm sát ý.
Lữ Thiếu Khanh trên mặt sát khí bốn phía, tay phải dẫn theo trường kiếm, tay trái nắm nuốt theo Tuyên Vân Tâm Châu ấy có được tứ phẩm thần phù.
Tiêu Y giật nảy mình, nhị sư huynh muốn làm gì?
Bất quá Kế Nôn ánh mắt quét tới về sau, Tiêu Y cảm giác được thân thể nhẹ bẫng.
Bên cạnh nhị sư huynh sát ý rút đi, dài kiếm linh phù biến mất, một lần nữa biến trở về bộ dáng lười biếng.
Nhị sư huynh, Tiêu Y vội vàng hỏi, đại sư huynh không có chuyện gì sao?
Không có việc gì, hắn có việc cũng là tự tìm.
Lữ Thiếu Khanh tức giận nói,
hiện tại không cần làm chút gì sao?
Tiêu Y khẩn trương hỏi.
Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, làm cái gì?
Đối phương là Nguyên Anh, ngươi muốn lên sao?
Ngươi muốn lên, chính ngươi bên trên, khắc kéo lên ta.
Ngươi vừa rồi kém chút lao ra, ngươi khẳng định là lo lắng đại sư huynh.
Cái rắm.
Lữ Thiếu Khanh mắng, ngươi con mắt nào thấy được?
Ta đây là lo lắng thương chính sơ lão già sẽ đối với phi thuyền của chúng ta ra tay.
Hắn bị đánh chết ta cũng sẽ không quản.
Sau đó đâm nàng đầu, hung hăng nói, loại lời này ngươi nếu là còn dám nói, nhìn ta đâm không chết ngươi.
Tim không đồng nhất.
Tiêu Y ôm đầu, trong lòng chửi bậy.
Tiêu Y tin tưởng cảm giác của nàng.
Phàm là đại sư huynh ánh mắt chậm một chút, nàng nhị sư huynh sẽ trước tiên phóng đi.
Bên ngoài,
thương chính sơ khí tức càng ngày càng mạnh, kiếm ý của hắn cũng càng ngày càng lợi hại.
Màu lam phi điệu đè ép bạch long đánh, nhường bạch long trên thân vết thương chồng chất, càng phát ra khó khăn.
Kế Nôn khỏe miệng lại chảy ra không ít tiên huyết, sắc mặt càng phát ra tái nhợt.
Tiêu Y thấy đau lòng không thôi, lo lắng hỏi Lữ Thiếu Khanh.
Nhị sư huynh, nhóm chúng ta thật không làm chút gì sao?
Tiếp tục như vậy,
hắn không chết được.
Lữ Thiếu Khanh đánh gãy Tiêu Y thì, chính hắn đều nói, hắn muốn tự mình đối phó thương chính sơ lão giả.
Sau khi nói xong, lại nhịn không được mắng một câu, chết sĩ diện.
Tiêu Y hiếu kỳ, cái gì thời điểm nói?
Vừa rồi a, không thấy được hắn nhãn thần sao?
Tiêu Y trong lòng chửi bậy, ta không nhìn ra được.
Dạng này, đại sư huynh có thể thắng sao?
Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, khẳng định nói, không thắng được.
Nhìn thấy Tiêu Y muốn hé miệng, Lữ Thiếu Khanh trước một bước ngăn chặn cái này hiếu kỳ bảo miệng, đừng hỏi ta vì cái gì hắn còn muốn đánh, ta cũng không biết rõ.
Bất quá cái này cũng phù hợp tính cách của hắn, ưa thích bị người ngược, phạm tiện a.
Tốt ta, Tiêu Y chỉ có thể tiếp tục khẩn trương nhìn xem.
Nhìn thấy Kế Nôn mặc dù bị áp chế, nhưng không có lui lại nửa bước,
khoe miệng chảy ra tiên huyết, sắc mặt không có nửa điểm biến hóa,
ánh mắt vô cùng kiên định, thậm chí càng phát ra sáng chói.
Đáng tiếc a.
Tiêu Y nhịn không được thở dài.
Đáng tiếc cái gì?
Lữ Thiếu Khanh lại mắng, ngươi có phải hay không đáng tiếc thương chính sơ lao già không có đem phi thuyền của chúng ta đánh nát, không có đánh chết ngươi cái này cặn bã.
Tiêu Y khẽ nói, ta nói đáng tiếc là không thể nhìn thấy đại sư huynh cùng nhị sư huynh ngươi liên thủ nên địch,
trong tim ta thật đáng tiếc a.
Loại tình cảnh kia nhất định hết sức kích động lòng người.
Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, tiếng cười tràn đầy đối Tiêu Y khinh bỉ, ta liên thủ với hắn.
Nam mơ đi,
hắn đánh không lại, ta liên thủ liền có thể đánh thắng được rồi.
Gặp được địch nhân như vậy, phải làm nhất chính là nhanh chân liền chạy.
Nói với ngươi, không muốn học ngươi đại sư huynh loại này náo tàn hành vi, đánh không lại liền nhận sợ, chạy trốn cũng không mất mặt.
Lưu đến núi xanh tại không lo không có củi đốt, người thức thời là tuấn kiệt, quân tử báo thù 10 năm không muộn, những này danh ngôn nhất định phải nhớ cho kỹ.
Trở về cho ta nhìn nhiều xem những sách này.
Tiêu Y trầm mặc, đây mới là chân thực nhị sư huynh.
Tiêu Y nhịn không được hỏi một câu.
Nhị sư huynh, nếu là thực lực tương đương đây này.
Lữ Thiếu Khanh lập tức trở nên đằng đằng sát khí, dùng hết thảy thủ đoạn chơi hắn nha, triệt để giết chết, đừng cho hắn tìm phiền toái cho mình.
Đồng nhiên,
bên ngoài vang lên thương chính sơ tiếng cười.
Ha ha,
Kế Nôn sư điệt, ngươi vẫn là kém một chút ta.
Kiếm ý của ta, tựa hồ càng hơn một bậc.
Trên bầu trời, bạch long đã héo rút đến chỉ có trường kiếm lớn nhỏ, vẻ vải suy sụp, mà màu lam phi điệu đã che khuất bầu trời, khí thế lang tuyệt.
Kế Nôn trường kiếm đang không ngừng rung dậy, lúc nào cũng có thể sẽ đến rơi xuống.
Thế cục 10 điểm không ổn.
Tiêu Ý nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh.
Vừa rồi Lữ Thiếu Khanh nói qua, đơn thuần so đấu kiếm ý, không ai sẽ là Kế Nôn đối thủ.
Nhưng là hiện tại Kế Ngôn bị ép tới rất thảm a.
Lữ Thiếu Khanh chú ý tới Tiêu Y ánh mắt,
nói, không có nhìn ra sao. Thương Chính Sơ lão giả tại dùng cảnh giới đè người. Đơn thuần so kiếm ý, vừa rồi hắn không phải thua sao? Lão giả, thua không nổi. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt tức giận bất bình, hắn đối với loại này biệt khuất cảm giác thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Thương Chính Sơ tiếp tục vang lên, ai, kế ngôn sư điệt, có thời điểm làm người không thể đủ quá càng rỡ. Người trẻ tuổi, bảo trì một chút khiêm tốn vẫn là tốt. Trong giọng nói không nhịn được đắc ý. Cái này không thể nhịn a. Tiêu Y nghe được trong lòng giận dữ. Nàng lao ra, hướng về phía Quy Nguyên các bên kia liền mở phun. Lao ra hỏa, ngươi dùng cảnh giới tới dọa nhà ta đại sư huynh, ngươi còn cảm thấy có mặt. Tất cả mọi người trầm mặc. Lữ Thiếu Khanh sờ lên cằm, nhức đầu. Mà nó, nha đầu này, tính cách này, phiền phức a. Ngươi phun cái gì? Nếu là có thể, tìm cơ hội ở sau lưng thu dọn hắn không được sao? Lời mặc dù nói như thế, Lữ Thiếu Khanh trong mắt lại mang tới hài lòng ánh mắt. Có việc thật bên trên, người sư muội này không yêu thương, có thể chỗ. Đồng thời, Lữ Thiếu Khanh trong tay lần nữa lặng yên nắm nuốt thần phù, cầm trường kiếm. Quy Nguyên các bên kia môn nhân đệ tử hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn sống lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có dũng khí dạng này phun tự mình Nguyên Anh trưởng lão. Thương Chính Sơ cũng trầm mặc một lát. Tiểu nha đầu ngươi nói cái gì? Giọng nói mang vẻ khó mà che giấu lửa giận. Tiêu Y lớn tiếng nói, ta nói ngươi cái này lão gia hỏa, không biết xấu hổ. Dựa vào cảnh giới đến khi phụ nhà ta đại sư huynh, ngươi tính là gì anh hùng hào hán? Ngươi có dám hay không đệ thấp cảnh giới của ngươi, quang minh chính đại đến cùng nhà ta đại sư huynh so đấu kiếm ý? Đánh không lại, liền dùng cảnh giới tới dọa người, mất mặt hay không? Cùng cảnh giới, ta mọi người đại sư huynh giết chết người so giết chết một cái linh kê còn đơn giản. Chửi một câu là mắng, mắng hai câu cũng là mắng. Tiêu Y dứt khoát mắng liên tiếp, mắng trong lòng thư sướng không gì sánh được. Lan lộn, hỗn trướng. Thương Chính Sơ bị mắng toàn thân phát run. Xuất đạo đến bây giờ, đã cực kỳ lâu không người nào dám dạng này mắng hắn. Trong ký ức của hắn, đã không nhớ nổi bị dạng này mắng là cái gì thời điểm. Bất quá có một chút hắn dám xác định chính là, có dũng khí dạng này mắng hắn người đều chết rồi. Người đang tìm cái chết. Thương Chính Sơ ngữ khí tràn đầy vô tận sát ý. Màu lam phi điệu hét lên một tiếng, một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, mang theo kinh khủng kiếm ý thẳng đến Tiêu Y. Bỏ mặc ngươi có phải hay không Lăng Tiêu phái đệ tử, dám mắng ta, liền giết. Ma Đức, phiền phức. Lữ Thiếu Khanh mắng một câu, vừa định xuất thủ. Loại này tình huống, hắn không xuất thủ chỉ sợ rất khó. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Kế Nôn bỗng nhiên hét dài một tiếng, đã suy yếu đi xuống khí tức bỗng nhiên tăng vọt. Chương 103, kiếm tâm thông thần. Kế Nôn khí tức đột nhiên tăng vọt, đám người kinh hãi. Kiếm ý biến thành bạch long ngang thiên trường tê, đằng không mà lên. Thương Chính Sơ phi điều hét lên một tiếng, vỗ cánh mà tới. Như thương thiên hùng ưng từ trên trời giáng xuống, song chảo thẳng đến con mồi. Song phương chiến đấu đã để Kế Ngôn kiếm ý trở nên suy yếu, Bạch Long hiểm tượng hoàn sinh. Chiến đấu phía sau bên trong, Bạch Long không ngừng đang tranh né, lùi bước. Mà lần này, một khi kiếm ý biến thành Bạch Long bị bắt lại, Kế Ngôn liền bại. Nhìn thấy kiếm ý của mình đã đem Kế Ngôn kiếm ý tất cả đường lui cũng phong kín, một mực không có thò đầu ra Thương Chính Sơ nhịn không được ha ha cười lên. Kế Ngôn sư điệt, ngươi bại. Ngữ khí mang theo đắc ý, không có chút nào bởi vì chính mình là lấy cảnh giới cao tới dọa lấy Kế Ngôn đến đánh mà xấu hổ. Nhưng mà, ngay tại Thương Chính Sơ kiếm ý biến thành phi điệu phải bắt đến Bạch Long trên người thời điểm, Bạch Long chợt biến mất. Không gian bên trong tạo nên một tầng lại một tầng gợn sóng, như là dao long vào biển, không có vào trong biển rộng, dấu tung tích dấu vết. A, Thương Chính Sơ nhịn không được kinh ngạc một tiếng. Hắn ha ha cười nói, ngươi còn không chịu từ bỏ sao? Sau một khắc, Bạch Long tại một phương hướng khác xuất hiện, một tiếng long ngâm, xoay quanh mà lên, cao to rõ thanh âm, một cỗ huyền diệu khí tức phóng lên tận trời, đánh út về phía Tiêu Y kia cổ kiếm quang ngưng kết. Sau đó như từng chút trên không trung chôn bụi, hoàn toàn biến mất. Một cỗ huyền diệu khí tức từ trên thân Bạch Long phát ra. Không, không có khả năng. Thương Chính Sơ nghẹn ngào kêu to. Mặc dù hắn tại trong khoang thuyền, nhưng là tất cả mọi người có thể trong đầu huyễn tưởng ra Thương Chính Sơ trên mặt chấn kinh chi sắc. Kế Ngôn con mắt một lần nữa nhắm lại, không biết rõ khi nào, hắn xếp bằng ở đầu thuyền. Trên đầu trường kiếm ong long run run, mỗi một lần run run đều có một cỗ đại đạo vật luật. Rơi vào Lữ Thiếu Khanh cùng Tiêu Y trong mắt, Kế Ngôn trường kiếm là đang khiêu vũ. Theo trường kiếm run run, không trung bạch long khí tức càng phát ra tăng vọt. So với lúc trước thời điểm tăng vọt gấp 10, gấp trăm lần. Nó khí tức càng là tăng vọt, kiếm ý lại càng phát ra yếu bớt, cuối cùng thậm chí hồ biến mất không thấy gì nữa. Mà không trung màu lam phi điệu tựa hồ cảm nhận được uy hiếp. Hét dầm lên, dương cánh lại lần nữa đánh tới. Mỏ chim một tấm, vô số kiếm quang bắn ra, kiếm ý bay khắp toàn bộ bầu trời, đem Bạch Long triệt để bao phủ ở bên trong. Thương Chính Sơ nội tâm cảm nhận được một cỗ nguy hiểm, hắn cũng che giấu. Vô số kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang đều có thể đánh nát một ngọn núi, mang theo kiếm ý có thể triệt để diệt tuyệt hết thảy. Quan chiến mọi người sắc mặt trắng bệch, cảm giác được linh hồn của mình đều muốn bị kiếm ý tiêu diệt. Kế Ngôn trên đầu trường kiếm run run càng ngày càng lợi hại, cuối cùng tại Lữ Thiếu Khanh cùng Tiêu Y trong tầm mắt tựa hồ ngừng lại, khôi phục lại bình tĩnh. Tiêu Y mang trên mặt nghi hoặc. Duy chỉ có Lữ Thiếu Khanh thấy rõ ràng, trường kiếm run run đã siêu việt mắt thường có khả năng nhìn thấy tần suất, nhanh đến cực hạn, nhìn qua giống đình chỉ. Tại linh thức bên trong, Kế Ngôn trường kiếm không gian chung quanh đã sụp đổ, xuất hiện vô tận hư không. Không gian không ngừng khôi phục, trường kiếm không ngừng đang run dậy sụp đổ. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, không minh bạch, hắn nhìn có chút không minh bạch. Cái này ra hỏa muốn làm gì? Nín đại chiêu sao? Cái này CD hơi dài a. Cho dù là Lữ Thiếu Khanh, cũng xem không hiểu cái này thời điểm Kế Ngôn. Ngay tại Lữ Thiếu Khanh nghi hoặc lúc, đột nhiên tại hắn ánh mắt cùng linh thức bên trong, Kế Ngôn trường kiếm biến mất. Mười điểm đột nhiên, Lữ Thiếu Khanh không có bắt được bất kỳ tung tích nào. Trên bầu trời, màu lam phi điệu thét lên. Đám người ngẩng đầu, Kế Ngôn kiếm ý biến thành bạch long đã biến mất tại vô tận kiếm quang bên trong. Đợi đến kiếm quang biến mất, bạch long biến mất, duy chỉ có phi điểu lơ lửng trên trời, như cựu thiên thần điểu giáng lâm.
Tháng, tháng sao? Quy Nguyên Các có người thấp giọng hỏi. Tiêu Y mặt mũi tràn đầy khẩn trương, nhị sư huynh, đại sư huynh hắn,
hẳn là đại sư huynh thật thua sao?
Mặc dù Thương Chính Sơ thực lực mạnh hơn kế ngôn bại cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng là, Tiêu Y trong lòng liền mười điểm khó chịu. Nàng bái nhập Thiên Ngự Phong đến nay, nàng nghe được nhiều nhất chính là mình đại sư huynh sự tích. Nàng đại sư huynh, thế hệ tuổi trẻ bên trong vô địch thủ. Một thanh kiếm thẳng tiến không lùi, gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật, không một lần bại. Tại Tiêu Y trong suy nghĩ, nàng đại sư huynh là vô địch. Bỏ mặc là cái gì tiểu nãi cậu, lão gia hỏa, hoặc là cái gì yêu ma quỷ quái, bỏ mặc đối thủ lại thế nào lợi hại. Gặp gỡ nàng đại sư huynh, vĩnh viễn chỉ có bị đại sư huynh một kiếm bổ. Tại đại sư huynh trường kiếm trước mặt, không có bất kỳ ngoại lệ, chỉ có công bằng một kiếm. Hiện tại, nàng vô địch đại sư huynh bại. Tiêu Y bỗng nhiên có chút muốn khóc. Tiêu Y quay đầu nhìn qua bên người nhị sư huynh, phát hiện nhị sư huynh biểu lộ rất khó coi. Tiêu Y trong lòng càng thêm lo lắng. So với tự mình, nhị sư huynh mới là thương tâm nhất người kia đi. Tình cảm của hai người tốt như vậy, hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy đại sư huynh bại a. Tiêu Y cảm thấy mình hẳn là an ủi một cái nhị sư huynh. Cái này thời điểm, xuất ra một điểm sư muội tác dụng, làm cái ấm lòng bà bảo. Nhị sư huynh, ngươi không muốn thương tâm.
Thương tâm?
Tiêu Y lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Lữ Thiếu Khanh nổi giận đùng đùng đánh gãy, ta hiện tại rất tức giận.
A, cũng đúng.
Đại sư huynh bại, nhị sư huynh trong lòng khẳng định là hận chết cái kia láo gia hỏa.
Tiêu Y khuyên nhủ, nhị sư huynh, ngươi không nên vọng động, nhóm chúng ta.
Lời nói vẫn là không có nói xong. Tiêu Y liền nghe đến Lữ Thiếu Khanh nghiến răng nghiến lợi.
Thật sự là ghê tởm, còn có để cho người sống hay không?
A, bên ngoài như có chút không thích hợp.
Tiêu Y rốt cục phát giác được vấn đề không đúng.
Nàng nhị sư huynh không vui mục tiêu không phải Thương Chính Sơ cái kia láo gia hỏa, mà là tự mình đại sư huynh.
Vì sao?
Ấm lòng bảo bảo lọ gặp, hiếu kỳ bảo bảo thượng tuyến.
Nhị sư huynh, đại sư huynh còn không có bại sao?
Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, chính ngươi sẽ không xem sao?
Tiêu Y chỉ có thể tự mình trước nhìn xem.
Bên ngoài, kế ngôn khí tức không có bất kỳ yếu bớt. Mặc dù thiên thượng thương đang ban đầu kiếm y biến thành phi điệu không ngừng tại xoay quanh, vô số kiếm quang rơi xuống, không ngừng cho kế ngôn chế tạo áp lực. Phi thuyền tại cỗ này dưới áp lực lay động không thôi, như sóng gió bên trong thuyền. Kế ngôn lại không nhúc nhích tí nào.
Tiêu Y nhìn không ra có cái gì không đúng kỉnh, nàng nhìn thấy là kế ngôn bị áp chế, triệt để áp chế.
Tiếp tục như vậy, cũng là thua mà thôi.
Nhị sư huynh, cái này.
Tiêu Y mới vừa mở to miệng, một mực đóng chặt con mắt kế ngôn mở to mắt. Trên trời cũng truyền tới tiếng oanh minh.
Biến mất không thấy gì nữa, trường kiếm xuất hiện.
Theo trường kiếm xuất hiện, đám người cảm giác được bên hông mình, trong giới chỉ trường kiếm tựa hồ run dậy một cái.
Thương Chính Sơ trong lòng dự cảm không tốt càng tăng lên, làm thần tắc quỷ.
Hắn hét lớn một tiếng, phi điệu bay thẳng kế ngôn trường kiếm mà đi.
Ông.
Trường kiếm trên không trung phát sinh một tiếng thanh thúy tiếng vang,
như tiên vực thanh âm, thần giới thanh âm, vang vọng vạn giới.
Một cỗ khí tức giáng lâm, vỗ cánh bay cao phi điệu đỉnh trệ trên không trung, như là gặp cửu thiên hàn băng, trong nháy mắt bị đông lại, lại như thời gian ngừng lại, không cách nào động đậy,
tiếp lấy đứt thành từng khúc, chôn vùi.
Không phải đánh tan, mà là chôn vùi, hoàn toàn biến mất.
Kiếm tâm thông thần.
Quy Nguyên Các trưởng lão Thương Chính Sơ thanh âm như là gặp quỷ đồng dạng, hét dầm lên.
Bắc đánh minh, nam bình chiêm, tây nhập ai lao, chân là
thịnh thế đại Việt.
Chương 104, sắc cơ.
Thương Chính Sơ như là một tiếng sấm sét, đem tất cả mọi người cả kinh trợn mắt hốt mồm.
Kiếm ý đệ tam trọng cảnh giới.
Kiếm tâm thông thần.
Kiếm ý có tam trọng cảnh giới, kiếm ý tâm chuyển, kiếm ý hóa hình cùng kiếm tâm thông thần.
Kiếm ý, cho dù tại Nguyên Anh kỳ trước đó lĩnh ngộ không được, bước vào Nguyên Anh cảnh giới, nương tựa theo đối đại đạo lý giải, vẫn như cũ có thể lĩnh ngộ kiếm ý, hơn nữa còn có thể thuận lợi lĩnh ngộ đệ nhị trọng cảnh giới.
Kiếm ý hóa hình.
Nhưng là, kiếm tâm thông thần, không phải bằng vào Nguyên Anh đối đại đạo lý giải liền có thể đạt đến.
Cảnh giới này, hoàn toàn cần dựa vào thiên phú cùng cơ duyên.
Thiên phú trọng yếu nhất.
Nó đã dính đến nói cấp độ.
Nguyên Anh lĩnh ngộ đại đạo còn chưa tới cảnh giới này.
Cho nên, cho dù là Nguyên Anh trung kỳ Thương Chính Sơ cũng giống gặp được quỷ đồng dạng.
Hắn bị dọa.
Biết rõ kế ngôn kiếm đạo thiên phú vô song, lại không nghĩ rằng vô song đến cái này tình trạng.
Tại cảnh giới này liền có thể đụng chạm đến nói.
Nếu như nói Nguyên Anh lĩnh ngộ nói chỉ là một cộng một tương đương bao nhiêu, như vậy kế ngôn đụng chạm đến nói chính là một thừa một là bao nhiêu.
Kia ít nhất cũng phải là hóa thần, thậm chí tầng thứ cao hơn mới có thể lĩnh ngộ đồ vật.
Kế ngôn hiện tại đã đụng chạm đến,
sao có thể không hù chết người?
Tiêu Y miệng lại một lần nữa biến thành đó hình.
Ta đại sư huynh lợi hại như vậy sao?
Con mắt buốc lên ngôi sao nhỏ, trong lòng không gì sánh được sùng bái.
Không hổ là đại sư huynh, coi là thật thiên hạ vô song.
Nhưng mà, nàng lại chú ý tới nhị sư huynh Lữ Thiếu Khanh lấy ra trường kiếm, tay nắm linh phủ, một bộ chuẩn bị chiến đấu bộ dáng.
Nhị sư huynh, ngươi cái này.
Tiêu Y kinh nghi thời khắc, Thương Chính Sơ thanh âm vang lên.
Tốt, kế ngôn sư điệt, đã ngươi muốn cùng ta triệt triệt để đánh nhau một trận, ta cũng chỉ có thể đủ liệu mình phục hồi.
Chớ có trách ta ỷ lớn hiếp nhỏ.
Lời mặc dù nói rất khiêm tốn, động thủ lại không chút khách khí.
Thương Chính Sơ thân ảnh xuất hiện ở trong trời đêm, ở trên cao nhìn xuống, hướng về phía kế ngôn chỗ phi thuyền chính là một trường.
Linh khí tụ tập tại lòng bàn tay, một trường tựa như thiên địa sụp đổ, trung quanh hết thảy cũng tại hắn trong khống chế.
Kế ngôn cùng phi thuyền như là lồng giam bên trong con mồi, không chỗ có thể trốn.
Trong chốc lát,
Tiểu Y con ngươi tăng lớn, nàng cảm nhận được tử vong khí tức.
Thương Chính Sơ một trường này mang tới nồng đậm sát ý, hung hăng áp xuống tới.
Tiểu Y biết rõ nhị sư huynh vì sao muốn chuẩn bị chiến đấu.
Thương Chính Sơ đã đối kế ngôn lên sát tâm, dự định ở chỗ này đem kế ngôn cái này thiên tài cho bóp chết ở chỗ này.
Trên bầu trời, kế ngôn trường kiếm gào thét mà tới. Nó có vẻ giản dị tự nhiên, không có ngày xưa phong mang kiếm ý, nhưng là nó mang tới uy hiếp nhường Thương Chính Sơ không gì sánh được kiên kỵ. Sơ bộ bước vào kiếm tâm thông thần cảnh giới Kế Ngôn đã có tổn thương hắn vô liếng. Đây cũng là hắn vì sao muốn đối Kế Ngôn hạ sát thủ nguyên nhân. Có dạng này Kế Ngôn tồn tại, Lăng Tiêu phái tương lai mấy trăm năm bên trong hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Hắn tồn tại sẽ ép tới người cùng thế hệ mấy trăm năm. Nếu như có thể tiếp tục đi tới đích, áp chế thời gian sẽ chỉ càng dài. Có thể tưởng tượng, tương lai mấy trăm năm ở giữa, Lăng Tiêu phái sẽ độc dẫn phong tao. Kế Ngôn sẽ trở thành người cùng thế hệ ác ngộng. Quy Nguyên Các Trương Tòng Long là Quy Nguyên Các xuất sắc nhất đệ tử, nhưng mà cái này đệ tử xuất sắc tại đối mặt Kế Ngôn thời điểm, biểu hiện được căn bản không xuất sắc. Giao thủ vô số, không một chiến thắng, liền ngang tay cũng làm không được, tất cả đều là thua trận. Cả ngày được người xưng là Tề Châu thứ hai, mà lại cái này thứ hai còn chưa nhất định là ổn thỏa. Song Nguyệt Quốc hạ nữ cũng đang uy hiếp lấy hắn. Kế Ngôn bước vào Nguyên Anh, đã quăng Trương Tòng Long mấy con phố. Bởi vì Trương Tòng Long đến bây giờ cũng không có lĩnh ngộ kiếm ý, chỉ có thể ký thác tiến vào Nguyên Anh, lại lĩnh ngộ kiếm ý. Trên Quy Nguyên Các tầng xem ra, tiến vào Nguyên Anh, lĩnh ngộ kiếm ý, Trương Tòng Long không thể so với Kế Ngôn chênh lệch bao nhiêu. Nhưng là, hiện tại thế mà còn đụng chạm đến kiếm tâm thông thần cảnh giới, đụng chạm đến nói, lần nữa đem Trương Tòng Long quăng một vạn con phố cũng không chỉ. Thương Chính Sơ hắn cái này uy tín lâu năm Nguyên Anh trung kỳ dựa vào kiếm ý cũng ép không được Kế Ngôn kiếm ý. Dù là kiếm ý của hắn có cảnh giới tăng thêm, cũng áp chế không nổi. Khủng bố như vậy thiên tài, nhường hắn trưởng thành, về sau Tề Châu còn có Quy Nguyên Các sự tình sao? Có thể trở thành Nguyên Anh, lại còn sống lâu như vậy, không có chỗ nào mà không phải là tâm cơ thâm trầm, giảo hoạt hạ người. Ngắn ngủi một cái mắt, Thương Chính Sơ liền muốn thông rất nhiều chuyện. Quả quyết đối Kế Ngôn hạ tử thủ, chỉ cần đánh chết Kế Ngôn, đằng sau mọi chuyện đều tốt thao tác. Người Lăng Tiêu phái cũng không thể đủ đối ta Quy Nguyên Các khởi xướng diệt phái đại chiến a. Thương Chính Sơ hướng về phía lao vụn vụt tới trường kiếm. Mặc dù sơ bộ bước vào kiếm tâm thông thần cảnh giới, kiếm ý vô địch, nhưng là Thương Chính Sơ sẽ dùng không đơn thuần là kiếm ý, còn có Nguyên Anh kỳ mới có thể lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc. Hắn rơi xuống một trường này, không gian chung quanh tựa hồ cũng tại bị áp xúc, uy lực to lớn, hung hăng đánh vào Kế Ngôn trên trường kiếm. Cương đại cảnh giới áp chế, trường kiếm gào thét một tiếng, bay ngược biến mất ở trong màn đêm. Phúc. Bộ kiếm bị hao tổn, Kế Ngôn lần nữa một ngụm tiên huyết phun ra. Thương Chính Sơ thấy thế, ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, sát ý càng tăng lên, lại có thể ngăn cản được hắn một trường. Kế Ngôn biểu hiện càng phát ra nhường Thương Chính Sơ sát ý càng phát ra cảm giác kiên định. Lại một lần nữa một trường vô dưới, lần này hắn không có bảo lưu lại, đem hết toàn lực muốn đem Kế Ngôn nhất kích tất sát. Khí thế đột nhiên bộc phát ra, không khí chung quanh gào thét nổ vang, phát ra một trận chói hai bén nhọn tiếng ô ô. Tựa như gió cuốn mây tan, vô tận linh khí quét sạch mà xuống, không gian tựa hồ tại thời khắc này sụp đổ. Khí thế kinh khủng, nhường Tiêu Y tê cả da đầu, cùng phong gào thét, thổi đến tóc của nàng bốn phía phiêu tán, rối bời. Kế Ngôn đem hết toàn lực ngăn cản, hắn hiện tại trên thực tế đã là nọ mạnh hết đà. Lê Tẩm lão gia hỏa, Lữ Thiếu Khanh gầm nhẹ, trong tay linh phủ tỏa ra ánh sáng. Tiêu Y gắt gao bắt lấy buồng nhỏ trên tàu biên giới, nàng đầy dây chờ mong. Chờ mong tự mình nhị sư huynh có thể sáng tạo kỳ tích. Thương Chính Sơ nhìn thấy Kế Ngôn đã không cách nào ngăn cản công kích của mình, trong mắt lộ ra đắc ý ánh mắt. Chỉ cần oanh sát rơi Kế Ngôn, tương lai chính là Quy Nguyên Các. Có Trương Tòng Long tại, Thế Châu sớm muộn cũng sẽ là Quy Nguyên Các. Ngay tại Lữ Thiếu Khanh muốn vung ra linh phủ thời khắc, một thanh âm vang lên. Qua. Tiếng như hồng lôi, quần quần mà đến, chấn động mênh minh. Tựa như một cỗ gió lốc tuôn ra ra, quét yêu trừ tà, đem Thương Chính Sơ công kích quét sạch sành sanh. Lúc đầu như cùng ở tại cuồng phong gào thét không ngừng lắc lư phi thuyền, đột nhiên khôi phục bình tĩnh. Tiêu Y treo lên một đầu rối bời tóc, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ thật lớn. Nàng chú ý tới bên cạnh nhị sư mình đã đem linh phủ trường kiếm thu lại, trên mặt khôi phục bình tĩnh. Về phần Kế Ngôn, trực tiếp xếp bằng ở đầu thuyền, không nhìn Thương Chính Sơ nhắm mắt tu luyện. Đụng chạm đến kiếm tâm thông thần, hắn phải nhanh tu luyện lĩnh ngộ. Tiêu Y nháy mắt mấy cái, nhào vào trên đầu tiểu hồng cũng thò đầu ra. Một người một chim, còn có chút trị không rõ ràng tình trạng. Nhị sư mình. Tiêu Y vừa định hỏi cái gì, đột nhiên có người rơi vào trên phi thuyền. Tiêu Y nhìn người tới, kinh hỉ bắt đầu, sư phụ. Người tới chính là Tiểu Thừa. Tiểu Thừa mang trên mặt khẩn trương, thần thức quét qua, đem ba vị đồ đệ cũng quét mấy lần về sau, mới thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt, Thiên Ngự Phong ba khỏa dòng độc đinh không có việc gì. Nếu như bị Thương Chính Sơ một trưởng đánh nát ba người bọn hắn, hắn Thiên Ngự Phong liền tuyệt hậu. Biết mình đồ đệ không sau đó, Tiểu Thừa thở phào về sau, trong nháy mắt nổi giận. Từ trước đến nay tính tốt, thiện chí giúp người hắn triệt để nổi giận. Thiên Ngự Phong liền ba cây dòng độc đinh, người hắn á lại muốn đem bọn hắn tiêu diệt. Thật làm cho ngươi diệt, ta về sau còn mặt mũi nào đi gặp Thiên Ngự Phong liệt tổ liệt tông? Người tốt không nổi giận, làm ta là con mèo bệnh đúng không? Thương Chính Sơ, ngươi chết đi cho ta! Nổi giận Tiểu Thừa xông lên trời, cường đại khí tức bộc phát, một kiếm hướng phía Quy Nguyên Các phi thuyền đánh xuống. Bắc đánh Minh, Nam Bình Chiêm, Tây nhập Ai Lao, chân là thịnh thế Đại Việt. Chương 105, không vui sư phụ. Nổi giận Tiểu Thừa cũng đối với Quy Nguyên Các phi thuyền hạ sát thủ, linh lực tràn vào trong đó, dài kiếm quang mang tăng vọt, một kiếm bổ ra, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt tạm đạm. Kiếm quang chói lóa mắt, ở Quy Nguyên Các đám người trong mắt, đây là tử thần quang mang. Cái này một kiếm, cường hãn vô song, tối khô là hủ. Quy Nguyên Các đám người hoảng sợ không thôi. Trương Tòng Long càng là giống to, phòng ngự. Phi thuyền phía trên nhao nhao tỏa ra ánh sáng, lít nha lít nhít trận pháp cùng cấm chế hiện hiện. Bọn chúng là phi thuyền phòng ngự. Nhưng mà, tại Thiểu Thừa kiếm quang phía dưới, nhao nhao sụp đổ. Bọn chúng có thể ngăn cản được kết đan kỳ trở xuống công kích, lại ngăn cản không nổi Nguyên Anh công kích. Tại Thiểu Thừa kiếm quang trước mặt, như là trứng gà vỡ vụn. Một cái tiếp một cái trận pháp bạo tạc, một cái tiếp một cái cấm chế hủy diệt. Trận pháp cấm chế bạo tạc đưa tới linh khí phản vệ, đem trên phi thuyền quy nguyên các đệ tử chấn động đến thất điên bắt đảo. Không ít người bị lan đến gần, tiên huyết trực phún, thụ thương nghiêm trọng. Trương Phòng Long cũng là sắc mặt trắng bệnh, khiếp sợ không thôi. Đây cũng là nguyên anh chi uy. Quy nguyên các phi thuyền là ngũ phẩm pháp khí, cũng ngăn cản không nổi nguyên anh công kích. Thương Chính Sơ vừa sợ vừa giận. Không nghĩ tới Lăng Tiêu phái người đến nhanh như vậy. Vừa rồi kia hét lớn một tiếng, liền để hắn linh khí cuộn cuộn, huyết khí chấn động. Bên này thật vất vả khôi phục lại, liền thấy Tiểu Thừa bị diệt một kiếm. Thương Chính Sơ gầm hét, ngươi có dũng khí. Trên phi thuyền đều là quy nguyên các đệ tử tinh anh, đặc biệt là Trương Phòng Long, càng là quy nguyên các tương lai trụ cột, tương lai hy vọng. Một khi ở chỗ này bị giết, quy nguyên các liền không có tương lai. Thương Chính Sơ linh khí tăng vọt, vội vàng xuất thủ ngăn cản. Oeng, hai cỗ lực lượng quyết đấu, linh lực khổng lồ phát tiết bạo tạc. Quy nguyên các phi thuyền tại cỗ này vụ nổ tác động đến phía dưới, phát sinh kịch liệt chấn động. Lung la lung lay, trên thuyền còn sót lại đại trận cố gắng ngăn cản sóng xung kích. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Trên phi thuyền không ngừng phát ra chói tai thanh âm. Cuối cùng vẫn là chống đỡ không nổi, cung cấp động lực pháp trận phụ tải quá tải, nổ, nhiều chỗ bốc cháy, tản mát ra quần quần khói đặc. Phi thuyền có mẹo, gào thét, hướng mặt đất ngã quỵ. Ầm ầm. Mặt đất mạnh mẽ chấn động bắt đầu, to lớn phi thuyền nện ở trên mặt đất. Tiến một bước tăng lên hắn bị hao tổn trình độ, mảnh vỡ chia 5 x 7. Ngũ phẩm phi thuyền, cho dù là quy nguyên các cũng không có mấy chiếc. Lần này bị hao tổn, đủ để cho quy nguyên các đau lòng đến rơi lệ. Thương Chính Sơ thần thức đảo qua, phát hiện nhóm đệ tử thụ thương khá nhiều, không có mấy cái có nguy hiểm tính mạng. Đặc biệt là Trương Tòng Long, không có bất cứ chuyện gì, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nếu là những đệ tử này xảy ra chuyện, dù là hắn là trưởng lão, cũng không cách nào hướng môn phái bàn giao. Nhẹ nhàng thở ra, vừa định nói chút gì, đột nhiên cảm giác được trước mắt hàn quang lóe lên. Thiều Thừa công kích tới. Thương Chính Sơ, ngươi cái này lão bất tử, ức hiếp ta đệ tử, ta hôm nay cùng ngươi không xong. Thiều Thừa giống to, trên mặt dữ tợn, tràn ngập sát ý. Thương Chính Sơ vội vàng trốn tránh triệt thoái phía sau, dù sao cũng là tự mình làm chuyện sai trước đây. Thương Chính Sơ chột dạ, nói, Thiều sư đệ, ngươi nghe ta giải thích. Giải thích cái rắm, an ta một kiếm. Thiều Thừa không cho Thương Chính Sơ giải thích cơ hội, bắt lấy hắn liền chặt. Hắn là thật nổi giận. Tiêu Y đứng tại trên phi thuyền, một bên thu dọn tóc của mình, một bên ngẩng đầu chính nhìn xem sư phụ chiến đấu. Nhìn thấy sư phụ của mình đuổi theo Thương Chính Sơ chặt, nhìn không được sợ hai thán phục nói, sư phụ thật là lợi hại. Thiều Thừa bất quá là nguyên anh sơ kỳ, 3 tầng cảnh giới. Thương Chính Sơ thì là nguyên anh trung kỳ, 5 tầng cảnh giới. Cao hơn Thiều Thừa 2 cái tiểu cảnh giới, lại bị Thiều Thừa đuổi theo chặt. Lữ Thiếu Khanh nói, nếu có thể chém chết Thương Chính Sơ lão già này liền tốt. Tiêu Y kỳ quái, chặt bất tử sao? Lữ Thiếu Khanh liếc mắt, nếu là có thể dễ dàng như vậy chém chết, vẫn là nguyên anh sao? Nguyên anh đại năng, không phải nói giết liền giết. Bằng không còn làm cái gì nguyên anh? Sư phụ so với hắn còn thấp 2 cái cảnh giới, không dễ giết. Đương nhiên. Lữ Thiếu Khanh dừng một cái, ánh mắt nhìn về phía trên trời. Nếu như trưởng môn nguyện ý xuất thủ, có thể giết chết hắn. Trưởng môn? Tiêu Y kinh ngạc, nàng bái nhập Lăng Tiêu phái, còn không có gặp qua trưởng môn đây. Trưởng môn cũng tới đâu? Ở nơi nào a? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào trên trời, nói, tại phía trên mèo ra đây. Tiêu Y trừng to mắt, lại không nhìn thấy trên trời bất luận cái gì đồ vật. Bất quá đã trưởng môn tới, cái này đại biểu cho bọn hắn an toàn. Tiêu Y nhẹ nhàng thở ra, nói, quá tốt rồi, trưởng môn bọn hắn kịp thời xuất hiện. Nhóm chúng ta được cứu. Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ, kịp thời cái rắm. Nếu là kịp thời, tại Thương Chính Sơ lão già xuất hiện thời điểm, nên xuất hiện, mà không phải chờ tới bây giờ. Nhưng cục diện trị thành dạng này. Tiêu Y cười tủm tỉm, trong lòng rất vui vẻ, nàng biết rõ Lữ Thiếu Khanh vì sao lại dạng này mắng. Nhị sư huynh, ngươi là đang trách trưởng môn bọn hắn tới trễ, nhường đại sư huynh thụ thương nghiêm trọng không? Lữ Thiếu Khanh mắng, cái rắm, nếu là bọn hắn lại đến muộn một chút, ta coi như bại lộ. Tiêu Y nụ cười thu lại, bĩu môi, ta vậy mới không tin cái này. Không có một câu nói thật. Lữ Thiếu Khanh trước đó cùng nàng nói qua vô số lần, gặp được nguy hiểm sẽ trước tiên chạy trốn. Hôm nay nguy hiểm tiến đến, Lữ Thiếu Khanh nhưng không có chạy, ngược lại xuất ra vũ khí chuẩn bị liều chết đánh cược một lần. Điều này cũng làm cho Tiêu Y phát hiện tự mình nhị sư huynh một cái khác thuộc tính. Khẩu thị tâm phi. Tiêu Y ngẩng đầu hướng sư phụ chiến đấu phương hướng nhìn lại. Nơi xa, linh khí bùng lên, đất rung núi chuyển. Tiêu Y lo lắng hỏi, tiếp tục như vậy, sư phụ thật không có chuyện gì sao? Lữ Thiếu Khanh nói, không có việc gì, sư phụ cũng không phải yếu gà. Sau đó thuận thế nằm, từng ngày, thật không khiến người ta bất lo. Tiêu Y không có giống Lữ Thiếu Khanh lớn như vậy trái tim, nàng lo lắng nói, sư phụ tại chiến đấu, nhóm chúng ta có thể làm chút gì sao? Lữ Thiếu Khanh kinh bị, chính ngươi cảnh giới gì, trong lòng không có điểm số sao? Ngươi còn muốn nhúng tay loại cảnh giới này chiến đấu? A, không đúng, nhưng thật ra là có thể nhúng tay. Tiêu Y lập tức tinh thần tỉnh táo, thế nào? Nhị sư huynh, ngươi nói một chút, ta có thể giúp đỡ sư phụ gấp cái gì? Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi mắng một trận Thương Chính Sơ lão già kia cũng được, xem như cùng sư phụ cùng một chỗ chiến đấu. Tiêu Y nghe xong, tinh thần càng thêm phấn chấn. Tới sức mạnh, nàng không nói hai lời, đứng ở đầu thuyền, vận chuyển linh lực, chu cái miệng nhỏ. Thương Chính Sơ, ngươi cái này không muốn mặt lão già. Ước hiếp nhóm chúng ta tiểu bối lợi hại như vậy, gặp được sư phụ ta sợ đi. Như ngươi loại này ra hỏa, dùng cảnh giới đến cũng đánh không lại ta nhà đại sư mình. Ngươi đem cảnh giới ép đến cùng ta, ta đồng dạng có thể đánh nổ ngươi. Đưa ngươi cái này lão gia hỏa đánh thành đầu heo. Trên bầu trời, một cái dáng vóc khôi ngô cao lớn, một tấm bốn phương gương mặt bên trên, hai mắt sáng ngời có thần nam nhân đứng ở một thanh trên phi kiếm. Đây cũng là Lăng Tiêu phái trưởng môn Ngũ Sưởng. Bên cạnh, đứng đây chính là Xích Nguyệt Phong phong chủ, Tiêu Y thân thúc thúc, Tiêu Sấm. Hai nhân khí tức thu liễm, nếu không phải đứng tại không trung, cùng người bình thường không hề khác gì nhau. Hai người trên mặt đều mang vui mừng. Kế ngôn đụng chạm đến kiếm tâm thông thần cảnh giới, thực lực tiến thêm một bước. Đối với Lăng Tiêu phái tới nói, đây tuyệt đối là một kiện đại sự. Không hổ là cái ngôn, ta Lăng Tiêu phái tương lai 100 năm địa vị đem không người có thể dung chuyện. Trưởng môn ngu sửa ngữ khí mang theo hưng phấn. Làm trưởng môn, còn có cái gì so nhìn thấy tự mình môn nhân đệ tử tiến bộ càng cao hứng hơn đây? Tiêu Sấm gật gật đầu, ngữ khí mang theo hâm mộ nhìn xem chiến đấu tiểu thừa. Tiểu sư đệ, vận khí thật tốt. Xích Nguyệt Phong ba vị hạch tâm đệ tử, tối cao bất quá là trúc cơ 9 tầng, kết đan kỳ cũng không có tiến vào. Lăng Tiêu phái cũng chỉ có Thiên Ngự Phong hai vị đệ tử tiến vào kết đan kỳ. Hơn nữa còn là đem người cùng thế hệ vung đến xa xa. Như thế đệ tử, làm sao không để cho người ta hâm mộ đâu? Ngu Xưởng cười ha ha, đây là nhóm chúng ta Lăng Tiêu phái phúc khí. Bất quá, Tiêu Sấm nhịn không được để một câu, nếu là Lữ Thiếu Khanh cái kia gia hỏa có thể giống kế ngôn dạng này liền tốt. Ngu Xưởng nụ cười lập tức ngưng kết. Bắc Đánh Minh, Nam Bình Chiêm, Tây Nhập Ai Lao, chân là thịnh thế đại Việt. Chương 106, cháu gái ta nhu thuận hiểu chuyện, sẽ không học cái xấu. Nói tới Lữ Thiếu Khanh, trưởng môn Ngu Xưởng trên mặt lập tức không có nụ cười, thậm chí lộ ra nhức đầu biểu lộ. Tâm tình thật tỏ không tốt. Cái kia, hỗn đản tiểu tử. Ngu Xưởng ngữ khí mang theo tức giận chi ý. Thiên phú không thể so với kế ngôn chính lệnh, nhưng lại so kế ngôn lười gấp một vài lần, gấp một vài lần. Nhớ tới Lữ Thiếu Khanh bình thường hành vi, ngu Xưởng ngữ khí không giấu được phẫn nộ. 10 năm. Bái nhập Lăng Tiêu phái 10 năm, môn phái nhiệm vụ một cái cũng chưa làm qua, điểm cống hiến vẫn luôn là âm. May mắn ngoại giới biết rõ hắn người không nhiều, bằng không ta cái này trưởng môn không mặt mũi ra ngoài gặp người. Trưởng môn nghiến răng nghiến lợi, Tiêu Sấm cảm thấy có cần phải an ủi vài câu. Được rồi, ra một cái kế ngôn, đối môn phái tới nói đã là thiên đại phúc phận, cái khác đừng quá mức cưỡng cầu. Ngu Xưởng trầm mặc sau một lát, thở dài, đúng vậy a. Không thể cưỡng cầu. Cái hy vọng cái này ra hỏa không muốn làm hư trong môn phái những người khác liền tốt. Tiêu Sấm cười ha ha một tiếng nói, trưởng môn yên tâm, lấy Thiếu Khanh tính cách, người khác tìm hắn, hắn còn ngại phiền phức đây. Ngu Xưởng cảm giác được đầu của mình lại đau mấy phần. Hắn nhịn không được nói, ngươi chất nữ có thể bái nhập Thiên Ngự Phong, đi theo kế ngôn bên người, nhường nàng hảo hảo tu luyện, chớ có bị hắn làm hư. Bị ai làm hư, hai người lòng dạ biết rõ. Ngu Xưởng cảm thấy, nếu là Lăng Tiêu phái tái xuất thêm một cái Lữ Thiếu Khanh đồng dạng đệ tử, hắn sẽ điên mất. Tiêu Sấm nói, yên tâm, ta đã liên tục căn dặn tiểu sư đệ, nhường hắn nhìn một chút. Bất quá nghĩ đến lấy Thiếu Khanh tính cách, cũng chỉ sẽ ghét bỏ tiểu y nha đầu kia phiền phức. Tiểu y nhu thuận hiểu chuyện, sẽ không theo hắn học cái xấu. Tiêu Sấm tràn đầy tự tin. Lữ Thiếu Khanh tại Lăng Tiêu phái cao tầng bên trong, là có tiếng lười, ngại phiền phức. Hắn cũng tin tưởng lấy tự mình chất nữ tính cách, người bình thường cũng cảm thấy phiền, chớ đừng nói chi là Lữ Thiếu Khanh loại tính cách này, sợ rằng sẽ tránh không kịp. Bất quá Tiêu Sấm vừa mới nói xong, phía dưới trên phi thuyền, Tiêu Y thanh âm truyền ra tới. Thương Chính Sơ, ngươi cái này không muốn mặt lão giả. Tiêu Y trung khí 10 phần, thân thiết thăm hỏi Thương Chính Sơ một phen. Nơi xa, Thương Chính Sơ khí tức tăng vọt, có phản đánh tình thế. Tiêu Sấm sắc mặt ngốc trệ, bị chất nữ cho kinh trụ. Ngu Xưởng sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm. Giọng điệu này rất quen thuộc. Tiêu Sấm kịp phản ứng về sau, thân là Nguyên Anh đại năng hắn bạo lớn. Hắn a, Lữ Thiếu Khanh cái này hỗn đản ra hỏa, ta muốn làm thịt hắn. Tiêu Sấm nổi trận lôi đình, hận không thể lao xuống đi đem phía dưới Lữ Thiếu Khanh chặt. Nơi xa Thương Chính Sơ khí tức vì vậy mà tăng vọt, cùng Tiêu Thừa chiến đấu càng thêm kịch liệt. Ngu Xưởng nói, trước nhớ kỹ, hiện tại đi nhường bọn hắn đình chỉ chiến đấu lại nói. Thương Chính Sơ dù sao cũng là quy nguyên các trưởng lão, làm việc mặc dù không nói, nhưng bây giờ cũng không tốt đối với hắn thế nào. Thương Chính Sơ một đoàn người là đến tham gia Lăng Tiêu phái cử hành đại điện, là khách nhân. Đánh tới cái này tình trạng, xem là khá. Tiếp tục đánh xuống, một khi Thương Chính Sơ ra chút gì vấn đề, Lăng Tiêu phái mặt mũi liền không có. Mà lại Thương Chính Sơ tựa hồ bởi vì Tiêu Y Nghi, nổi giận bắt đầu phản đánh trở về. Tiêu Thừa bắt đầu ở vào hạ phong. Tiêu Sấm hận hận trừng mắt liếc phía dưới phi thuyền, sau đó cùng Ngu Xưởng cùng nhau bay đi ngăn lại Tiêu Thừa cùng Thương Chính Sơ chiến đấu. Rất nhanh xa xa chiến đấu đình chỉ. Tiêu Y trừng to mắt, kết thúc. Ai thắng ai thua rồi? Lữ Thiếu Khanh nói, ngang tay. Có trưởng môn tại, không có khả năng nhường bọn hắn một mực đánh xuống. Vì cái gì? Tiêu Y bất mãn, cái kia lão gia hỏa không phải cái gì đồ tốt, còn muốn giết nhóm chúng ta. Trưởng môn đem hắn cho chặt thành thập đoạn tám đoạn đều không quá phận. Nói chuyện đồng thời, còn làm ra chém người động tác. Động tác này bị vừa tới phi thuyền trên không Tiêu Sấm nhìn thấy. Tiêu Sấm hô hấp một trận, đau lòng nhức óc. Lúc này mới mấy tháng, vì cái gì trước kia nhu thuận chất nữ trở nên như thế thô lỗ? Bởi vì bọn hắn là khách nhân. Tiêu Thừa thanh âm vang lên, đó lấy, hắn cùng Tiêu Sấm hạ xuống trên phi thuyền. Sư phụ, thúc thúc. Tiêu Y không gì sánh được kinh hỉ. Không có sao chứ? Mặc dù đã sớm dò xét qua, trên phi thuyền ba người đều vô sự. Bất quá Tiêu Sấm vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Tiêu Y lắc đầu, nàng lần này cũng không có thụ thường, ngoại trừ tóc có chút loạn. Tiêu Thừa cẩn thận kiểm tra một phen kế ngôn về sau, tại hắn bên người bày ra mấy cái cấm chế, đi vào buồng nhỏ trên tàu nơi này. Lữ Thiếu Khanh cảnh giác, hỏi: "Sư phụ, trưởng môn đâu?" Nhìn thấy nhị đồ đệ cái bộ dáng này, Tiêu Thừa liền biết rõ Lữ Thiếu Khanh cũng không có chuyện gì. Trong lòng bùng lòng đồng thời, tức giận nói, nhìn chằm chằm Thương Chính Sơ. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ ngực nói: "Kia tốt." Sau đó oán trách lên Tiêu Thừa nói: "Sư phụ, ngươi nếu là lại đến trễ một bước, ngươi chính là người tóc bạc đưa người đầu xanh. Rõ ràng đi theo nhóm chúng ta, vì cái gì đột nhiên liền chạy?" Tiêu Thừa sắc mặt nhịn không được đỏ lên, hắn nói: "Đây không phải cảm thấy không có nguy hiểm gì sao? Nghĩ đến về sớm một chút, không nghĩ tới các ngươi thế mà lại gặp được Thương Chính Sơ một nhóm." Tiêu Y tò mò: "Sư phụ, ngươi cái gì thời điểm đi theo nhóm chúng ta?" Lữ Thiếu Khanh nói: "Đại sư Minh ra, sư phụ hắn không yên lòng hắn bảo bối đồ đệ, vụ trộm đi theo." Sau khi nói xong, nhìn không được thở dài nói: "Trái tim băng ra à, đại đồ đệ là bà bối, nhị đồ đệ cùng tiểu đồ đệ chính là cái cỏ. Thiêu Thừa cả giận nói, bớt ở chỗ này nói hiệu nói vượng, ngươi đi theo Hạ Ngự sư điệt đi tìm tòi cái bí cảnh có thể có cái gì nguy hiểm. Tiêu Y minh bạch, nói, sư phụ, ngươi là nhìn thấy đại sư huynh đột nhiên ly khai môn phái, lo lắng hắn gặp được cái gì cường địch, cho nên vụng trộm đi theo sao? Thiêu Thừa trong lòng vui mừng, vẫn là tiểu đồ đệ thân mật, hiểu được đổi vị suy nghĩ, thông cảm sư phụ không dễ dàng. Nào giống nhị đồ đệ cái này hôn trướng, động một chút lại phá, một điểm mặt mũi cũng không cho. Thiêu Thừa nhìn thoáng qua Kế Ngôn, nói, không nghĩ tới Thương Chính Sơ vậy mà như thế không muốn mặt, đối thân là tiểu bối các ngươi xuất thủ. Thu này, ta nhớ. Lữ Thiếu Khanh nói, được rồi, sư phụ, ngày sau đại sư huynh tự nhiên sẽ tìm trở về, không cần làm phiền ngươi lão nhân ra. Thiêu Thừa sắc mặt lần nữa đỏ lên, lấy thực lực của hắn bây giờ, thật đúng là không có biện pháp theo Thương Chính Sơ trên tay lấy lại danh dự. Tiêu Sấm ở bên cạnh ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh chú ý tới Tiêu Sấm ánh mắt, hỏi, Tiêu sư bá, bắt đầu xưng hô sai lầm, hiện đã sửa chữa, thực tế không có ý tứ, ánh mắt ngươi thế nào? Đau mắt hồ sao? Ta giải cái đầu của ngươi. Tiêu Sấm nổi giận đùng đùng chất vấn, tiểu y mới vừa nói những lời kia là ai dạy? Lời gì? Bất ở chỗ này cho ta chàng, Tiêu Sấm giận quá, vừa rồi mắng chửi người những lời kia. Lữ Thiếu Khanh nói, a, những cái kia a, ta cũng không biết rõ, ngươi hỏi nàng a. Bất quá không thể không nói, phương diện này, nàng rất có thiên phú. Nhất định là ngươi dạy hư. Tiêu Sấm nơi nào sẽ tin tưởng? Tại trong ấn tượng của hắn, cháu gái của mình Nhu Thuận hiểu chuyện đáng yêu, từ nhỏ đến lớn liền chưa thấy qua nàng dạng này mắng chửi người. Không có nhân giáo, làm sao có thể trở nên như thế thô bỉ? Tiêu Sấm đằng đằng sát khí nói, ta muốn thu thập ngươi. Tiêu Y khiếp đảm e sợ nói, thúc thúc, là chính ta nghĩ tới, nhị sư huynh không có dạy ta. Cái gì? Chương 107, chất nữ học xấu. Tiêu Sấm khó có thể tin chính nhìn xem chất nữ, một mặt ngươi đang đùa ta biểu lộ. Tiểu Y kìa, ngươi nói thật chứ? Tiêu Y gật gật đầu, nói, đúng vậy à, Thương Chính Sơ giả mà không kính, ước hiếp nhóm chúng ta sư huynh muội ba người, mang hắn vài câu không quá phận. Lữ Thiếu Khanh trong lòng có sự cảm thông, mặt mũi tràn đầy vui mừng, khen ngợi nói, không sai, mang rất tốt. Về sau tiếp tục cố gắng. Tiêu Y khuôn mặt nhỏ ngọt ngào mà cười cười, đại sư huynh khen qua ta, nhị sư huynh cũng khen ta. Ta quả nhiên có tiền đồ. Tiêu Sấm hoảng sợ. Cháu gái ruột biến thành dạng này, ta trở về như thế nào hướng đại ca bàn giao? Đánh cùng mắng khẳng định là không được, hắn cũng không nỡ. Kết quả là, Tiêu Sấm lời nói thâm thía đối Tiêu Y nói, Tiểu Y à, ngươi nhưng không thể dạng này à. Ngươi là Tiêu gia tiểu thư, đại biểu cho là Tiêu gia mặt mũi, không thể làm loại kia mất mặt sự tình. Tiêu Y hỏi lại, cái gì là mất mặt sự tình? Mắng chửi người sao? Không có a, ta cảm thấy rất tốt a, mắng dễ chịu. Ta đánh không lại, còn không thể mắng vài câu sao? Bằng không trong lòng không thoải mái. Trước kia ở nhà, ta đánh không lại Tiêu Quần, liền cãi nhau cũng không dám lớn tiếng, như thế thời gian ngẫm lại thật bị quất. Đánh không lại liền phải vâng vâng dạ dạ sao? Đánh không lại cũng phải mắng qua. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục khen ngợi, không sai, liền nên dạng này. Cái gì đều có thể thua, khí thế không thể thua. Thương Thiên a, đại địa a. Tiêu Sấm ngẩng đầu, trên trời mặt trăng rất trong sáng, nhưng hắn lại là khóc không ra nước mắt. Em đẹp nha đầu, làm sao lại biến thành cái này dạng đây? Mắng chửi người, không lấy làm hổ thẹn, ngược lại cho là vinh. Nàng những ngày thời gian đến cùng trải qua cái gì? Ta làm sao hướng đại ca bàn giao a? Tiêu Sấm bi thương, qua một lát, hắn đối Tiêu Y nói, Tiểu Y à, về sau nhưng không thể còn như vậy làm. Ngươi làm việc cũng không cân nhắc một cái hậu quả. Đối phương là Nguyên Anh đại năng, ngươi cũng dám mắng, ngươi muốn làm gì? Ngươi không biết rõ Nguyên Anh đại năng một cái ngón tay cũng có thể diệt ngươi sao? Tiêu Y nhu thuận gật đầu, nói, ta biết rõ. Tiêu Sấm trong lòng dễ chịu một điểm, nhiều hơn mấy phần vui mừng. Chất nữ xem ra còn có thể cứu, không về phần không có thuốc chữa. Nhưng mà sau một khắc, Tiêu Y lại nói, đây không phải có thúc thúc cùng trưởng môn ở chỗ này sao? Các ngươi ở chỗ này ta còn sợ cái gì đây? Cần mắng cứ mắng, không thể cho hắn mặt. Tiêu Sấm bỗng nhiên cảm giác được tự mình huyết khí không tốt, linh khí vận chuyển trì trệ. Đường đường một cái Nguyên Anh kỳ tu sĩ, kém chút biệt xuất nội thương. Tiêu Sấm cảm giác được càng thêm yêu thương. Kéo đại kỳ làm giá hổ đều học xong. Quả nhiên, tự mình vẫn là không cách nào hướng đại ca bàn giao. Về sau, Tiêu gia vẫn là ít điểm trở về đi. Thiều Thừa cũng bó tay rồi, hắn chừng mắt liếc bên cạnh việc không liên quan đến mình treo lên thật cao Lữ Thiếu Khanh. Thấp giọng hỏi, ngươi tiểu tử, đem sư muội cho dạy hư mất đi. Phi, sư phụ, đồ vật có thể ăn bậy, lời không thể nói loạn. Lữ Thiếu Khanh kêu oan, sư phụ, đây là nàng tự học thành tài, ta cũng không có dạy qua nàng cái gì. Phương diện này nàng rất có thiên phú, so đại sư huynh còn muốn lợi hại hơn. Tiêu Sấm lực chú ý trở xuống đến Lữ Thiếu Khanh trên thân, nghiến răng nghiến lợi, ta xem chính là ngươi cái này muốn tiểu tử dạy hư nàng. Ta muốn thu thập ngươi. Ta chi nữ trước đó nhu thuận đáng yêu, linh lung hiểu chuyện, chỉ có đi tới Thiên Ngự phòng mới biến thành dạng này. Nói chuyện, làm việc cùng ngươi cái này hỗn đản tiểu tử không hề khác gì nhau. Ngoại trừ ngươi hỗn đản này tiểu tử, không ai có thể dạy hư nàng. Lữ Thiếu Khanh hừ hừ nói, ngươi có dũng khí, ngươi có dũng khí đối ta động thủ, cũng đừng hối hận a. Nếu như là bình thường, Lữ Thiếu Khanh câu này uy hiếp mười phần, Tiêu Sấm cho dù là Nguyên Anh đại năng, cũng phải cân nhắc một chút. Lữ Thiếu Khanh mặc dù là lười, tại Lăng Tiêu phái cũng không nổi danh, nhưng là tại Lăng Tiêu phái cao tầng bên trong, là có tiếng khó chơi. Sau lưng âm lên người đến không chút nào mập mờ. Hiện tại Tiêu Sấm khó mà tiếp nhận tự mình Nhu Thuận đáng yêu hiểu chuyện chất nữ thay đổi. Tiêu Sấm không có đạo lữ, hắn đem hắn anh ruột nữ nhi Tiêu Y cũng coi là tự mình nữ nhi. Tiêu Y bộ dáng như hiện tại, mang đến cho hắn một cảm giác giống như là một cái lao phụ thân ngậm đắng nuốt cay đem nữ nhi vất vả nuôi lớn, như là một đóa tiểu diễm đóa hoa, mỹ lệ làm rung động lòng người, đáng yêu động lòng người. Sau đó tới một cái hôn đản tiểu tử, đem dùng nhiều năm tâm huyết tỉ mỉ bồi dưỡng đóa hoa này ngày tiếp theo chậu hoa cùng một chỗ bưng đi. Chẳng những dạng này, lấy về nuôi về sau, còn đem vốn là hoa hồng hoa dưỡng thành ven đường tiểu dã hoa. Loại cảm giác này, ai chịu nổi? Hôm nay không hảo hảo thu dọn Lữ Thiếu Khanh một trận, khẩu khí này phát tiết không ra. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy tự mình uy hiếp không có kết quả, lúc này muốn chạy khỏi nơi này. Nhưng mà Tiêu Sấm đã sớm để phòng hắn chiêu này. Một cỗ linh lực tuôn ra, đem Lữ Thiếu Khanh trói buộc rắn rắn chắc chắc, không thể động đậy. Lữ Thiếu Khanh trừng to mắt, "Tiêu sư bá, ngươi đến thật?" Tiêu Sấm cười lạnh, "Ngươi cho rằng ta sẽ cùng ngươi nói đùa?" Lữ Thiếu Khanh kêu to, "Sư phụ, cứu mạng." Tiêu Thừa khoát khoát tay, đứng tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt, nói, "Tiêu sư huynh, không muốn cùng hắn chấp nhặt." Tiêu Thừa nhìn ra được, Tiêu Sấm trong lòng có cố khí. Thương Chính Sơ đang muốn giết kế luôn quá trình bên trong, cũng đem trên phi thuyền Lữ Thiếu Khanh cùng Tiêu Y bao phủ ở bên trong, nhất cử diệt đi. Tiêu Y không chỉ là Lăng Tiêu phái đệ tử, càng là Tiêu Sấm cháu gái ruột. Bị Tiêu Sấm coi như con ruột nữ nhi đối đãi, kém chút bị Thương Chính Sơ tiêu diệt. Tiêu Thừa phẫn nộ, Tiêu Sấm cũng phẫn nộ. Vừa rồi Tiêu Thừa đại chiến Thương Chính Sơ có thể phát tiết trong lòng lửa giận. Tiêu Sấm nhưng không có biện pháp lại tìm Thương Chính Sơ tính sổ sách, trong lòng lửa giận không có địa phương phát tiết. Hiện tại Lữ Thiếu Khanh vừa vận động trên lưới thương, ở trong đó bao nhiêu cũng bí mật mang theo ân oán cá nhân. Mặc dù Tiêu Thừa bình thường cũng sẽ bị Lữ Thiếu Khanh tức giận đến thổ huyết, cũng sẽ động thủ thu dọn Lữ Thiếu Khanh. Bất quá, kia là chuyện của hắn, đồ đệ của hắn, hắn nguyện ý thế nào thì thế nào. Là thân, là mắng, là đánh, hắn làm sao tới là được. Ngoại nhân, coi như không được. Tiêu Sấm khó chịu nói, "Tiểu sư đệ, cái này hỗn trướng tiểu tử, không hảo hảo thu dọn một trận là không được. Ngươi cũng không thể nuông chiều hắn. Ta đem cháu gái ta giao cho ngươi, ngươi không giúp ta xem trọng, hiện tại đều thành một cái tinh thần cô nàng." Tiêu Thừa lại kiên trì nói, "Oan có đầu, nợ có chủ. Ta biết rõ trong lòng ngươi rất tức giận lần này sự tình, bất quá đó cũng là quy nguyên các người nháo sự trước đây." Lữ Thiếu Khanh minh bạch, "Không thể nào, Tiêu sư bá, ngươi không dám gây sự với quy nguyên các, chỉ có thể đem khí phát tiết đến trên người của ta. Ngươi cái gì thời điểm trở nên như thế nhát gan? Là nam nhân, liền đi chặt Thương Chính Sơ lão già kia, đừng đến nước hiếp ta." Tiêu Thừa cả giận nói, "Ngươi bất tranh cãi. Ngươi cái này hỗn đản tiểu tử, đây không phải trên lửa cố lên sao?" Tiêu Sấm càng nổi giận hơn, "Không được, hôm nay ta nhất định phải thu thập ngươi không thể. Cái này không thể được." Tiêu Thừa không đáp ứng, nói, "Tiêu sư minh, ngươi muốn làm gì, ta đều có thể bằng lòng ngươi, duy chỉ có không thể ức hiếp đồ đệ của ta." Tiêu Thừa thái độ kiên quyết. Đây là ranh giới cuối cùng của hắn, ai cũng đừng nghĩ ức hiếp đồ đệ của ta, cho dù là cùng môn phái người. Tiêu Y cũng ngăn ở Lữ Thiếu Khanh trước mặt, thúc thúc, ngươi không nên tức giận. Nhị sư minh tốt với ta ra đây. Tốt cái rắm, ngươi đi theo hắn cũng học xấu. Tiêu Sấm đau lòng nhức óc, trong lòng thương tâm không thôi. Nha đầu này cũng giúp ngoại nhân nói, là thật, nhị sư minh đối với ta rất tốt. Bắc đánh minh, nam mình chiêm, tây nhập hai lao, chân là thịnh thế đại việt. Chương 108, Tiêu gia thiên tài. Tiêu Sấm khẽ nói, hắn đối ngươi làm cái gì? Cái này tiểu tử tính cách gì ta biết rõ, ngươi đi theo hắn ngoại trừ học cái xấu, sẽ không học được đồ vật khác. Tiêu Y lắc đầu, thúc thúc, ngươi không biết rõ rất bình thường, dù sao nhị sư huynh đối với ta rất tốt. Lữ Thiếu Khanh đối nàng tốt, nàng rõ rõ ràng ràng. Không có Lữ Thiếu Khanh, nàng tuyệt đối sẽ không tiến bộ nhanh như vậy. Tại Tiêu Y trong suy nghĩ, Lữ Thiếu Khanh không chỉ là nàng nhị sư huynh, vẫn là huynh trưởng của nàng. Giống như cái ngôn, đều là nàng huynh trưởng, đối nàng quan tâm đầy đủ. Thiên Ngự Phong là nàng cái nhà thứ hai, Thiều Thừa ba người là nàng mới người nhà. Tiêu Sấm trong lòng càng thêm khó chịu, cũng giúp người ngoài nói chuyện, là thúc thúc đau lòng a. Tiêu Sấm khẽ nói, cũng không biết do hôn đản này tiểu tử đổ cho ngươi cái gì mê hồn thang, để ngươi như thế bảo vệ cho hắn, ta cũng không tin hắn có thể dạy ngươi cái gì đồ vật. Sau khi nói xong, Tiêu Sấm ánh mắt xuống trên người Kế Nôn. Hắn nhường Tiêu Y bái nhập Thiên Ngự Phong mục đích trên thực tế là nhường Tiêu Y đi theo Kế Nôn bên người, hướng Kế Nôn học tập. Nhưng là không nghĩ tới sự tình xuất hiện sai lầm, có vẻ như Tiêu Y cùng Lữ Thiếu Khanh đợi cùng một chỗ thời gian còn nhiều. Lữ Thiếu Khanh không vui, "Tiêu sư bá, ngươi đây là ý gì? Có thể đi theo ta, cái này thế nhưng là sư muội phúc khí." "Phúc khí?" Tiêu Sấm muốn đánh người, "Chính ngươi tính cách gì, chính ngươi rõ ràng, đi theo ngươi sẽ chỉ làm Tiểu Y học cái xấu." Khụ khụ. Tiêu Thừa chen vào nói, "Tiêu sư huynh, ngươi hiểu lầm. Tiểu Y đi theo Thiếu Khanh hoàn toàn chính xác học được không ít đồ vật. Ngươi không có phát giác thực lực của nàng tiến bộ rất nhiều sao?" Tiêu Y bái nhập sư môn thời điểm, bất quá là luyện khí 7 tầng. Hiện tại Tiêu Y đã là luyện khí 9 tầng, mà lại khí tức mượt mà sung mãn, bất cứ lúc nào có đột phá dấu hiệu. 3 tháng khoảng chừng thời gian, Tiêu Y thăng liền 2 cấp, nói ra đủ để dọa sợ một đám người lớn. Cái này tốc độ lên cấp, có thể xưng kinh khủng. Tiêu Sấm tỉnh táo lại, cũng chú ý tới điểm này. Hắn hừ một tiếng, cái này may mắn mà có Kế Ngôn. Tiêu Sấm cho rằng đây là Kế Ngôn công lao. Có Kế Ngôn thúc giục, Tiêu Y nhất định cố gắng tu luyện, mới có thành tựu của ngày hôm nay. Tiêu Thừa nói, "Tiêu sư huynh, ngươi sai, Kế Ngôn có công lao, nhưng càng nhiều công lao là Thiếu Khanh. Người khác không biết rõ, làm sư phụ Tiểu Thừa rất rõ ràng Lữ Thiếu Khanh ở trong đó tác dụng. Ngay từ đầu lại tới đây Tiêu Y, là một cái mọi người tiểu thư, kinh nghiệm sống chưa nhiều. Đi theo Kế Ngôn tu luyện một tháng kém chút liền hỏng mất. Cuối cùng đi theo Lữ Thiếu Khanh, nhảy nhót tương mừng, mắt trần có thể thấy tiến bộ. Hơn đừng đề cập còn lĩnh ngộ kiếm ý." Tiêu Sấm không tin. Hắn nói, "Tiểu sư đệ, ta biết rõ ngươi đối cái này tiểu tử tốt, nhưng cũng không cần muốn mọi việc cũng bảo vệ cho hắn a." Tiêu Thừa đối Tiêu Y nói, "Tiểu Y, để ngươi thúc thúc nhìn xem của ngươi kiếm ý đi." "Kiếm, kiếm ý?" Tiêu Sấm nghe vậy, kinh ngạc. Trước đó thời điểm, hắn nghe Tiểu Thừa đề cập qua chuyện này. Lúc ấy hắn còn nói một tháng trở lại thăm một chút có phải là thật hay không. Nhưng hắn là bảo trì thái độ hoài nghi. Làm sao có thể nhẹ nhõm lĩnh ngộ kiếm ý đây? Dưới trường hắn ba người đệ tử cũng không có lĩnh ngộ kiếm ý, thật coi lĩnh ngộ kiếm ý như uống nước à. Tiêu Y không chần chờ, cổ tay khẽ đảo, một thanh chuôi kiếm là trường kiếm màu đỏ xuất hiện. Đây là theo Tuyên Vân Tâm chỗ ấy đạt được tam phẩm trường kiếm, vừa rồi Lữ Thiếu Khanh cho nàng, cùng món kia linh giáp nguyên bộ. Một cỗ nhu hòa, như nước sạch dòng suối thủy thuộc tính kiếm ý xuất hiện. Tiêu Sấm trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Bên cạnh Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy trừng to mắt Tiêu Sấm, trong lòng không nhịn được lẩm bẩm một cái. Hẳn là thân thúc thúc, trừng mắt động tác cũng giống như vậy. Cái này. Tiêu Sấm bên này là trừng to mắt, khó có thể tin nhìn xem một màn này. Nhìn xem trên trường kiếm nhàn nhạt lam sắc quang mang, đây là thủy thuộc tính kiếm mang bảy biện ra nhan sắc. Nhu hòa lại giấu giếm cuồng bạo cùng phong mang. Thật lâu, Tiêu Sấm mới thật dài thoải mái một hơi. Hắn cao hứng nói, "Tiểu Yiye, làm tốt, quá tốt rồi. Nhóm chúng ta Tiêu gia rốt cục ra một cái thiên tài." Hắn đại ca bất quá là kết đăng kỳ, đại trưởng lão là nguyên anh trung kỳ, 4 tầng thực lực. Chính hắn cũng là nguyên anh sơ kỳ, tầng 2 cảnh giới thực lực. Nhưng là bọn hắn cũng không tính là thiên tài. Hiện tại Tiêu Y tại luyện khí kỳ lĩnh ngộ kiếm ý, theo Tiêu Sấm, cháu gái của mình cũng là thiên chi kiêu tử. "Hảo hảo, kế ngôn tại luyện khí kỳ lĩnh ngộ kiếm ý, ngươi cũng tại luyện khí kỳ lĩnh ngộ kiếm ý." Không có nói rõ, ý tứ mọi người nghe minh bạch. Tiêu Sấm cảm thấy Tiêu Y thiên phú không thể so với kế ngôn chênh lệch. Lữ Thiếu Khanh nhịn không được nhíu môi, không lưu tình chút nào đả kích Tiêu Sấm, "Tiêu sư bá, ngươi cũng không tránh khỏi quá mức xem trọng nha đầu này đi. Nàng sao có thể cùng đại sư huynh so? Ngươi biết cái gì?" Tiêu Sấm tức giận nói, coi như không bằng kế ngôn, nhưng cũng không kém được bao nhiêu. Nhìn thấy Tiêu Y như thế có chút giận, Tiêu Sấm cảm thấy mình hẳn là rộng lượng một chút, không cùng Lữ Thiếu Khanh so đo. "Hừ, hôm nay ta tâm tình tốt, không cùng so đo. Đến a, ta không sợ." Lữ Thiếu Khanh khẽ nói, "Ngươi giáo huấn ta đến thời điểm giáo huấn sư muội ta." Tiêu Y nghe vậy rụt cổ một cái, đối Tiêu Sấm nói, "Thúc thúc, không muốn." "Hỗn đản tiểu tử." Tiêu Sấm tức giận tới mức cắn răng, đối Tiêu Y nói, "Nhìn thấy chưa, ngươi nhị sư huynh hèn hạ vô sỉ. Ngươi cảm kích cố gắng tu luyện vượt qua hắn, sau đó ác độc mà trừng trị hắn." Tiêu Y lại lắc đầu nói, "Thúc thúc, ta siêu việt không được nhị sư huynh." Đi theo Lữ Thiếu Khanh bên người càng lâu, liền càng có thể rõ ràng biết rõ Lữ Thiếu Khanh có bao nhiêu lợi hại. Tiêu Y cảm thấy mình có thể đuổi theo Lữ Thiếu Khanh bước chân cũng tính toán không tệ, về phần siêu việt cái gì, vẫn là không muốn suy nghĩ. Hai vị sư huynh đều là biến thái, nàng không phải biến thái. Muốn cùng biến thái so biến thái, đây không phải tự tìm phiền phức sao? Nhìn thấy Tiêu Y lĩnh ngộ kiếm ý, Tiêu Sấm đối Tiêu Y lòng tin 10 phần, nói: "Ngươi không muốn tự coi nhẹ mình, ngươi phải có lòng tin. Ngươi khẳng định so ngươi nhị sư huynh mạnh." Tiêu Y lòng tham hoảng, thúc thúc, lời này của ngươi, ta không có cách nào đón. Ta nếu là mạnh hơn nhị sư huynh, ta đã sớm đi ngang đường. Lữ Thiếu Khanh nói: "Sư muội nàng đương nhiên là thiên tài." Tiêu Sấm khẽ nói: "Ngươi cũng thừa nhận." Lữ Thiếu Khanh nói: "Đương nhiên, mắng chửi người phương diện này, nàng tuyệt đối là thiên tài, đại sư huynh cũng không kịp nàng." Tiêu Sấm trừng to mắt, muốn đánh người. Tiêu Thừa nói: "Tiêu sư huynh, ngươi biết rõ Tiểu Y là như thế nào lĩnh ngộ kiếm ý sao?" "Làm sao lĩnh ngộ?" Tiêu Thừa nhìn Lữ Thiếu Khanh một cái, Thiếu Khanh nhường Tiểu Y tìm hiểu hắn kiếm ý bản nguyên. "Bằng không ngươi cho rằng Tiểu Y vì sao hết lần này tới lần khác lĩnh ngộ thủy thuộc tính kiếm ý, mà không phải cái khác thuộc tính?" "Cái gì?" Tiêu Sấm chân kinh, khó có thể tin nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, đem tự mình kiếm ý bản nguyên bại lộ cho người khác tham ngộ. Liền xem như đạo lữ cũng không làm được đến mức này. Lữ Thiếu Khanh cái này tiểu tử có thể làm được điểm này. "Nói đùa cái gì? Tiểu sư đệ ngươi không cần dạng này bảo vệ cho hắn, cái này làm sao có thể?" Tiêu Y nói, thúc thúc, đây là sự thực. Lần này, Tiêu Sấm không biết rõ nói cái gì cho phải. Về phần nói Tiêu Y thiên phú không thể so với kế ngôn chính lệnh, lời này hắn không có ý tứ nhắc lại. Kế ngôn là tự mình lĩnh ngộ kiếm ý, mà lại tại vừa mới bắt đầu tu hành thời điểm liền lĩnh ngộ. Tiêu Y chẳng khác gì là bị người đem kiếm ý bản nguyên rõ ràng rành mạch nói cho nàng biết, cho nàng trải tốt đường, chỉ cần thuận đường đi xuống đến điểm cuối là được rồi. Cả hai không thể so sánh. Tiêu Sấm cuối cùng biết rõ Lữ Thiếu Khanh đối Tiêu Y tốt bao nhiêu. Hắn lung túng gãi đầu nói, Thiếu Khanh a, là ta trách lầm ngươi. Có thể đem kiếm ý bản nguyên cho Tiêu Y thăng ngộ, điểm này hắn cũng làm không được. Lữ Thiếu Khanh rộng lượng khoát tay một cái nói, không có việc gì, cho ta 10 vạn 8 vạn linh thạch là cảm tạ phí đi. Bằng không, đem các ngươi Tiêu gia gia sản điểm một nửa cho ta cũng được. Ngươi cái này tiểu tử tại dọa dẫm ai? Đột nhiên quát to một tiếng, từ bên ngoài truyền vào tới. Tiếp lấy một cái thân ảnh cao lớn xuất hiện tại phi thuyền bên trên. Chương 109, đến khen ngợi một cái Thiếu Khanh. Tiêu Y phát hiện, tự mình nhị sư huynh nghe được thanh âm này về sau, rõ ràng khẩn trương bắt đầu. Nhìn bốn phía, tựa hồ muốn tìm địa phương chạy đi. Bất quá đây là tại trên phi thuyền, Lữ Thiếu Khanh không có biện pháp chạy đi, không có khả năng tại Nguyên Anh đại năng trước mặt chạy đi. Cuối cùng Tiêu Y chú ý tới Lữ Thiếu Khanh không biết rõ móc ra cái gì đồ vật, nhét vào trong lỗ tai. Phía ngoài thân ảnh tiến vào. Trưởng môn. Tiêu Thừa cùng Tiêu Sấm nhường Tiêu Y biết rõ trước mắt cái này nam nhân cao lớn chính là Lăng Tiêu phái trưởng môn. Nói cũng hổ thẹn, bái nhập Lăng Tiêu phái mấy tháng, Tiêu Y còn không có gặp qua trưởng môn là hình dạng thế nào. Tiêu Y cung kính hành lễ, Thiên Ngự Phong đệ tử, Tiêu Y gặp qua trưởng môn. Ngu Xưởng cười ha ha một tiếng, cười vui cởi mở, nói, không cần đa lễ. Không có dáng vẻ cái cỡm, cũng không có vênh váo hung hăng, bày biện ra đỡ. Như thế trưởng môn, nhường Tiêu Y trong lòng hảo cảm tăng nhiều. Nàng cũng đã được nghe nói liên quan tới trưởng môn sự tích. Tính cách thẳng thắn, làm việc hào sảng không câu nệ tiểu tiết. Đây là lần thứ nhất cùng Ngu Xưởng tiếp xúc, Tiêu Y trong lòng vẫn là không nhịn được khẩn trương. Ngu Xưởng nói, vừa rồi ta cảm nhận được một cỗ kiếm ý, là của ai? Nhìn như hỏi mọi người, trên thực tế hắn ánh mắt xuống trên người Tiêu Y. Ở đây tất cả mọi người kiếm ý, hắn cũng rõ ràng biết rõ. Vừa rồi kia cỗ kiếm ý rõ ràng là mới kiếm ý, mà ở trong đó người mới, cũng chỉ có Tiêu Y. Tiêu Sấm dầu dị không vui nói, là Tiểu Y. Tiêu Sấm hào hứng không quá cao. Vốn cho rằng Tiêu gia sẽ có một cái giống Kế Ngôn dạng này tuyệt thế thiên tài. Cuối cùng phát hiện, thiên tài là thiên tài, bất quá lượng nước không cao lắm, chỉ có thể tính toán. Cùng trong lòng kỳ vọng cách biệt quá xa. Ngu Xưởng con mắt sáng lên, hẳn là ta Lăng Tiêu phái lại muốn ra một tên kiếm đạo thiên tài hay sao? Ngu Xưởng có thể rất rõ ràng cảm nhận được Tiêu Y cảnh giới bây giờ thực lực. Cảnh giới này có thể lĩnh ngộ kiếm ý, kia khẳng định cũng là thiên tài. Bất quá khi hắn biết được đến Tiêu Y là như thế nào lĩnh ngộ kiếm ý về sau, trong lòng ít nhiều có chút thất lạc. Dù sao, nếu như có thể lại nhiều một cái giống Kế Ngôn dạng này thiên tài, ngày sau Lăng Tiêu phái tiền đồ vô cùng vô tận, thậm chí sẽ không cực hạn tại một cái châu. Đáng tiếc, Ngu Xưởng trong lòng thở dài trong lòng một cái. Giống Tiêu Y dạng này lĩnh ngộ kiếm ý, không thể nói thiên phú chênh lệch, nhưng cũng không thể nói có thể cùng Kế Ngôn so sánh. Chủ động cùng bị động là có khác biệt, hơn nữa còn không thể phòng chế hình thức. Ngu Xưởng ánh mắt xuống trên người Lữ Tiếu Khanh. Đây là một cái giống như Kế Ngôn thiên tài, đáng tiếc quá lười. Bất quá nha, có thể chịu dạng này trợ giúp sư muội, cũng coi như không tệ. Ngu Xưởng cảm thấy mình khen ngợi một cái Lữ Tiếu Khanh, không thể giống thường ngày, luôn luôn phê bình hắn. Kết quả là, hắn lộ ra mỉm cười, hòa ái dễ gần đối Lữ Tiếu Khanh nói, "Tiếu Khanh à, làm không tệ." Ngữ khí ôn hòa, thái độ hiền lành. Thiếu Thưa cùng Tiêu Sấm kinh ngạc. Tự mình trưởng môn thế nào? Bình thường nhìn thấy Lữ Tiếu Khanh không phải dựng râu chính là trừng mắt, hốc đầu liền mắng, thò đầu ra liền phun. Khiến cho Lữ Tiếu Khanh có thời điểm đều là vòng quanh hắn đi. Có thể tránh liền tránh, nếu như không tất yếu, Lữ Tiếu Khanh là tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại Ngu Xưởng trước mặt. Nhưng là, hôm nay trưởng môn uống lộ thuốc. Bình thường bắt lấy chính là đổ ập xuống một chầu thoá mạn, hôm nay thế mà khắc thường khen ngợi. Thiều Thừa cùng Tiêu Sấm liếc nhau, hai người trong mắt cũng lộ ra nghi hoặc. Trưởng môn đến cùng thế nào? Mà Lữ Tiếu Khanh đây, đồng dạng mặt mỉm cười, hướng về phía Ngu Xưởng gật đầu. Hai người gặp mặt một mảnh tường hòa, bầu không khí 10 điểm hữu hảo. Nhìn thấy Lữ Tiếu Khanh đối với mình mỉm cười gật đầu, Ngu Xưởng trong lòng cũng hài lòng. Loại này phụ từ tử hiếu cục diện, còn là lần đầu tiên xuất hiện. Nô, hôm nay tiếp tục khen ngợi hắn một phen. Ngu Xưởng tiếp tục nói, mặc dù bình thường có chút lười, bất quá yêu mến sư muội điểm ấy làm được rất tốt. Môn phái cần chính là loại này hữu hái hiền lành hoàn cảnh. Làm tốt. Thiều Thừa cùng Tiêu Sấm càng thêm kinh ngạc. Cái này, thật là bọn hắn người trưởng môn kia sao? Như thế hòa ái dễ gần, lão phụ thân cũng không có như thế hiền lành a. Thiều Thừa nhịn không được, trưởng môn, ngươi không sao chứ? Ngu Xưởng hỏi ngược lại, ta có thể có chuyện gì? Làm sao? Bình thường cảm thấy ta đối Thiếu Khanh quá nghiêm khắc lệ, gặp mặt liền mắng, hiện tại ngược lại không quen. Thiều Thừa không có phủ nhận, đúng vậy a. Thiều Thừa nhịn không được có chút bận tâm. Quá khác thường, không thể không vì mình đồ đệ lo lắng một cái. Ngu Xưởng nói, bình thường mắng hắn là không quen nhìn hắn loại này lười biếng tính cách. Nếu là hắn có Kế Ngôn một nửa, không, một thành trăm chỉ, thành tựu của hắn sẽ tiến thêm một bước. Thiều Thừa nhắc nhở, trưởng môn, hắn hiện tại cũng không so với ai khác trên lệnh. Thế hệ tuổi trẻ bên trong, ngoại trừ Kế Ngôn, còn có mấy người là đối thủ của hắn. Chính nói tới đồ đệ, Thiều Thừa ngữ khí tràn đầy kiêu ngạo. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh thường xuyên đem hắn tức giận đến thổ huyết, nhưng giống nhau là niềm kiêu ngạo của hắn. Ngu Xưởng im lặng, Tiêu Sấm cũng im lặng. Lời này bọn hắn không cách nào phản bác. Làm Lăng Tiêu phái cao tầng, người khác không biết rõ, nhưng bọn hắn rất rõ ràng. Lữ Thiếu Khanh là cùng Kế Ngôn đồng dạng thiên tài. Tại người khác mười mấy tuổi còn vì đột phá vào trúc cơ kỳ mà khổ não thời điểm, hai người bọn họ đã tuần tự đột phá trở thành kết đan kỳ, đổi mới Lăng Tiêu phái từ trước tới nay đi chép. Tại môn phái những thân truyền đệ tử khác là đột phá vào kết đan kỳ thời điểm, Kế Ngôn đã trở thành nguyên anh. Dựa theo trước kia quy luật, Lữ Thiếu Khanh cũng không xê xích gì nhiều. Dạng này thiên tài, trong thiên hạ thật đúng là không có mấy cái. Ngu Xưởng đối Lữ Thiếu Khanh gặp một lần mắng một lần. Trên thực tế cũng là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, rõ ràng có không kém hơn Kế Ngôn thiên phú, lại so Kế Ngôn lười gấp một vài lần. Ngu Xưởng nói, ta chính là không quen nhìn điểm này. Có thiên phú, lại như thế lười, mỗi lần thấy hắn không mắng hắn một trận, trong lòng khẩu khí kia phát tiết không ra. Thiều Thừa không nói lời nào, hắn đối điểm này trong lòng có sự cảm thông, mười điểm đồng ý. Lữ Thiếu Khanh dạng như vậy, hắn cái này là sư phụ, mỗi lần thấy cũng xông tới một luồng khí nóng, hận không thể hung hăng thu thập tên hỗn đản này tiểu tử. Bất quá, Ngu Xưởng trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, nhìn xem Tiêu Y nói, lần này tân thu một cái tiểu sư muội, tựa hồ trở nên chăm chỉ không ít. Không tệ. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh có cải biến dấu hiệu, Ngu Xưởng trong lòng có dũng khí con trai nhà ta lớn lên vui mừng cảm giác. Ngu Xưởng lại đối Lữ Thiếu Khanh nói, Thiếu Khanh à, về sau à, loại này tình thế nhiều hơn bảo trì, không muốn cả ngày ngay tại chỗ ấy ngủ nướng. Lữ Thiếu Khanh vẫn là không nói lời nào, vẫn như cũ mỉm cười gật đầu. Tiêu Y nhịn không được ồ lên một tiếng. Nhị sư huynh trạng thái tựa hồ có chút không thích hợp a. Chẳng những Tiêu Y phát hiện, ở đây ba cái nguyên anh cũng phát hiện. Tiêu Sấm nói thầm, cái này tiểu tử đang làm cái gì? Thiều Thừa nói, Thiếu Khanh, ngươi đang làm gì? Lữ Thiếu Khanh nhìn qua hắn, vẫn như cũng là mỉm cười gật đầu. Ngu Xưởng nụ cười dần dần biến mất, hắn lần nữa nói, Thiếu Khanh, ngươi nghe được ta nói chuyện sao? Mỉm cười, gật đầu. Ngươi có phải hay không nghe không được? Mỉm cười, gật đầu. Hôn trướng tiểu tử, táo bạo trưởng môn thượng tuyến. Chương 110, trưởng môn có hứng thú diệt cái môn phái sao? Lữ Thiếu Khanh theo trong thai lấy ra hai viên ngăn chặn lỗ thai tiểu mục bỏ vào. Hỏi một câu, nhanh như vậy mắng xong sao? Tất cả mọi người bó tay rồi. Cái này ra hỏa, thật đúng là không sợ chết ta. Ngu Xưởng muốn đánh người. Cần thiết hay không? Hôn trướng tiểu tử, ngươi đang làm gì? Ngươi thành tâm a? Có ngươi dạng này làm đệ tử sao? Ngu Xưởng đối Lữ Thiếu Khanh phun nước miếng. Vốn nghĩ cái này tiểu tử có tiến bộ, hiện tại xem ra, tiến bộ cọp lông. Vẫn là lấy trước kia cái bộ dáng. Lữ Thiếu Khanh vẻ mặt đau khổ, móc lấy lỗ thai, thầm nói, còn không có mắng xong sao? Tiêu Y bó tay rồi. Chắc không được trưởng môn bắt lấy nhị sư huynh liền mắng. Dạng này nhị sư mình rất khó không mắng. Về phần Thiểu Thừa cùng Tiêu Sấm, đã nhìn quen không lạ. Tương phản, hiện tại Ngu Xưởng, bọn hắn mới phát giác được như thường. Phun Lữ Thiếu Khanh, hiện tại Họa Phong mới là bình thường Họa Phong. Vừa mới khen ngợi Lữ Thiếu Khanh Họa Phong, bọn hắn còn không có quen thuộc. Nhìn xem Ngu Xưởng phun Lữ Thiếu Khanh, nước bọt vẩy ra, Tiêu Y cảm thấy thú vị. Dạng này trưởng môn, không hề giống trưởng môn. Trưởng môn uy áp, uy tín cái gì, tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt không có chút nào có tác dụng. Ngu Xưởng phun, Lữ Thiếu Khanh một mặt lạnh nhạt. Chỉ là ánh mắt lóe lên vẻ bất đắc dĩ. Sau gần nửa canh giờ, Ngu Xưởng cuối cùng ngừng. Cho dù là Nguyên Anh đại năng, phun ra lâu như vậy, cũng có chút mệt mỏi. Lữ Thiếu Khanh quan tâm hỏi một câu, "Trưởng môn, mắng xong sao? Muốn hay không uống miếng nước?" Lại tiếp tục. Vô lại bộ dáng, nhường Ngu Xưởng hận không thể động thủ đánh hắn. Bất quá nhìn thấy bên cạnh Tiểu Thừa, hắn biết rõ, muốn đánh Lữ Thiếu Khanh ý nghĩ, hắn chỉ có thể ngậm lại. "Hôn trướng tiểu tử." Ngu Xưởng cuối cùng giận dữ mắng một câu, nhưng cũng chỉ có thể dạng này chửi một câu kết thúc. Lữ Thiếu Khanh ra mặt độ dày, cho dù là Lăng Tiêu phái trên dưới tất cả mọi người ra mặt cộng lại cũng không bằng. Tiếp tục mắng, cũng không làm nên chuyện gì. Mắng một trận, trước xả giận, về sau bắt lấy mắng nữa đi. Lữ Thiếu Khanh vội vàng đứng lên, đỡ Ngu Xưởng, nói: "Trưởng môn, làm gì cùng ta loại này người tức giận." Thức điên lên thân thể, nhiều không đáng. "Đến, ngồi, ngồi." Ngu Xưởng cảnh giác và phần, "Ngươi muốn làm gì?" Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Lữ Thiếu Khanh tê hoan, "Trưởng môn, ngươi đây là ý gì? Ta là hạ người như vậy sao? Đệ tử quan tâm trưởng môn, còn làm sai?" "Được rồi, đi." Ngu Xưởng khoát tay, vạn phần ghét bỏ, "Ngươi tiểu tử là ai, ta còn không biết rõ. Nếu không phải tại phi thuyền bên trên, ngươi bảo đảm so con thỏ chạy còn nhanh hơn." Lữ Thiếu Khanh nói, "Ngươi đây là oan của ta mỗi ngày đều nghĩ đến gặp trưởng môn ngươi đây. Đáng tiếc trưởng môn ngươi một ngày trăm công ngàn việc, thế ngoại cao nhân, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, ta muốn tìm ngươi cũng tìm không ra." Ngu Xưởng cười lạnh liên tục, "Biên, tiếp tục biên, ngươi đoán ta tin hay không?" Liên Liên Thiểu Thừa cũng cảm thấy Lữ Thiếu Khanh quá giả. Lữ Thiếu Khanh lời này lừa gạt một chút mới nhập môn Tiêu Y có lẽ vẫn được, muốn lừa gạt trưởng môn, quá giả. Thiểu Thừa nói, "Thiếu Khanh, ngươi có phải hay không gặp phiền phức gì? Nói đi, trưởng môn có thể giúp ngươi giải quyết, nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết." Ngu Xưởng nghe vậy, biểu lộ ngưng trọng không ít, nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh dò xét một phen sau. "Ngươi tiểu tử, sẽ không phải chọc phải cái gì đại phiền phải a? Cái này có thể rất ít gặp a. Nói đi, sự tình gì? Coi như trời sập, ta cũng giúp ngươi treo lên." Bá khí mười phần. Đừng nhìn Ngu Xưởng hận không thể phun chết Lữ Thiếu Khanh, chủ yếu nguyên nhân là hắn hy vọng Lữ Thiếu Khanh có thể hơn cố gắng một điểm, càng tiến tới hơn một điểm. Không có nghĩa là hắn liền không ưa thích cái này đệ tử. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, nói, "Ta sao có thể có cái gì phiền phức đây? Ta chỉ là muốn hỏi một chút trưởng môn, môn phái gần nhất có cái gì đại động tác không có? Có hứng thú mở rộng địa bàn, diệt cái môn phái sao?" Tiểu Y minh bạch. Nhị sư huynh vẫn là đối với hắn ý nghĩ kia nhớ mãi không quên a. Diệt điểm tinh phái. Ngu Xưởng lần nữa lộ ra cảnh giác, "Ngươi tiểu tử đến cùng muốn nói cái gì? Có chuyện nói thẳng, bất ở chỗ này che che lấp lấp, như cái đàn bà giống như." Lữ Thiếu Khanh lộ ra biểu tình thất vọng, "Không có sao." Tiểu Thừa nhìn không được, mắng, "Hỗn trướng, ngươi muốn làm gì?" "Diệt phái, lời này ngươi cũng dám nói? Thật sự cho rằng nhóm chúng ta Lăng Tiêu phái vô địch thiên hạ sao?" Ngu Xưởng gật đầu, biểu thị đồng ý nói, "Thế giới 13 châu, mặc dù tông môn mọc như rừng, các phái thực lực đều không lẫn nhau một, rất ít xuất hiện có diệt phái chiến tranh. Nhóm chúng ta Lăng Tiêu phái cùng Quy Nguyên Các, Song Nguyệt Cốc tại Tề Châu ba phái thế chân vạn, lẫn nhau ở giữa có đấu tranh, cũng có liên hợp. Ai cũng không có năng lực diệt đi trong đó một phái, như ngươi loại này lời nói cũng không cần ở trước mặt người ngoài nói. Bằng không người khác còn tưởng rằng nhóm chúng ta Lăng Tiêu phái dã tâm bành trướng, muốn độc bá Tề Châu, đối nhóm chúng ta ảnh hưởng rất bất lợi. Hơn nữa còn có, được rồi, những chuyện này các ngươi vẫn là không biết rõ cho thỏa đáng, các loại đến Nguyên Anh rồi nói sau." Lữ Thiếu Khanh nhếch môi, "Không phải liền là ra ngoài chi phí chung du lịch sao? Có cái gì tốt hiếm có?" Lời mặc dù nói như thế, Lữ Thiếu Khanh mặt lộ thất vọng, xem ra môn phái con đường này đi không thông. Xem ra, chỉ có dựa vào tự mình. Thiều Thừa nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh trên mặt lộ ra thất vọng, hỏi, "Chuyện gì xảy ra? Ngươi tiểu tử khẳng định gặp được phiền phức gì?" Nói ra, Lữ Thiếu Khanh thu dọn tâm tình, cười hắc hắc, "Không có a. Ta chẳng qua là cảm thấy đại sư huynh hiện tại lĩnh ngộ kiếm tâm thông thần, thực lực tiến thêm một bước. Vô luận là Song Nguyệt Cốc hay là Quy Nguyên Các cũng bị xa xa bỏ lại đằng sau. Hai đại môn phái khẳng định không cam tâm dạng này là hậu, bọn hắn thậm chí có khả năng sẽ liên hợp lại nhằm vào nhóm chúng ta Lăng Tiêu phái." Lữ Thiếu Khanh một phen, nhường Tiêu Ý nhãn tình sáng lên. Nhị sư huynh còn có bản lĩnh này, đối môn phái phát triển cũng có cái nhìn của mình. Ngu Xưởng cũng không nhịn được nhìn nhiều Lữ Thiếu Khanh một cái. "Ngươi cái này tiểu tử, hiếm thấy có cái nhìn này." Sau đó lại thở dài một tiếng, "Đáng tiếc a." Đó lấy, nộ trừng một cái, "Ngươi tại sao muốn như thế lười?" Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, "Xem thường. Ta tu luyện cũng không có thời gian, nào có thời gian để ý tới những chuyện này. Tất cả mọi người ở đây bó tay rồi. Ngươi thời gian cũng cầm đi ngủ rất thẳng, đi xem thiên cơ bài, đi sống phóng túng. Có tu luyện thời gian sao? Thật coi nhóm chúng ta là mù lòa." Thiều Thừa đối Lữ Thiếu Khanh nói, "Môn phái sự tình ngươi không cần lo lắng, trưởng môn tự có phân tất." Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Sau đó dựa vào buồng nhỏ trên tàu tự hỏi. Tại đến Lăng Tiêu thành trên không thời điểm, Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên nói, "Sư phụ, trưởng môn, sư bá, ta trước không hồi môn phái, ta đi trong thành đi dạo, buông lỏng buông lỏng." Tiêu Y đứng lên, hưng phấn hô, "Nhị sư huynh, ta đi theo ngươi cùng đi." Tiêu Sấm ánh mắt trở nên sắc bén. Lữ Thiếu Khanh thấy thế khoát khoát tay, "Cùng cái gì cùng, trở về, viết tâm đắc của ngươi." Vừa nhắc tới tâm đắc, Tiêu Y trước mắt tối đen, lập tức nhân sinh vô vọng, méo miệng ngồi trở lại đi. Xuất hiện trong thành Lữ Thiếu Khanh nhìn xem náo nhiệt đường phố phồn hoa, cười hắc hắc, dung nhập trong dòng người. Bắc đánh Minh, Nam Bình Chiêm, Tây nhập Ai Lao, chân là thịnh thế Đại Việt. Chương 111, kế ngôn sư đệ sư muội không đáng để lo. Trương Tòng Long nhìn xem ngã trên mặt đất phi thuyền, Trương Tòng Long đau lòng không thôi. Ngũ phẩm phi thuyền, đây là môn phái cho hắn là xuất hành công cụ. Bây giờ tại nơi này bị hao tổn, muốn sửa chữa phục hồi, không có mấy vạn, mấy chục vạn linh thạch là sửa chữa phục hồi không được. Bất quá so với đau lòng, nhìn xem kế ngôn chỗ phi thuyền đi xa, Trương Tòng Long trong lòng càng nhiều là rung động, không cam lòng, còn có ghen ghét. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới kế ngôn vậy mà lợi hại đến cái này tình trạng. Mới vào Nguyên Anh, liền dám cùng uy tín lâu năm Nguyên Anh đại năng chiến đấu. Can đảm hơn người. Quy Nguyên các trưởng lão thương chính sơ, Nguyên Anh trung kỳ thực lực, nương tựa theo kiếm ý thế mà không áp chế nổi kế ngôn, cuối cùng còn phải chơi xấu dùng tới cảnh giới, mới khó khăn lắm áp chế được. Kiếm ý vô song. Cuối cùng, càng là tại thương chính sơ uy hiếp dưới, đụng chạm đến nói, lĩnh ngộ kiếm ý đệ tam trọng cảnh giới. Kiếm tâm thông thần. Thiên phú vô địch. Trương qua nét mặt của Long rất khó coi. Hắn một mực đối kế ngôn không phục, cho rằng kế ngôn bất quá là so với hắn thiên phú tốt một chút xíu, vận khí tốt một chút xíu mà thôi. Hắn một mực đem kế ngôn coi là lớn nhất đối thủ, một mực hy vọng có thể đánh bại kế ngôn, trở thành Tề Châu thế hệ tuổi trẻ bên trong đệ nhất nhân. Sự tình hôm nay lại làm cho Trương Tòng Long trong lòng sinh ra một loại cảm giác bất lực. Kế ngôn đã đem hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Hắn muốn đuổi kịp kế ngôn, nỗ lực không chỉ gấp 10, gấp trăm lần cố gắng là được rồi. Đối mặt với đối thủ như vậy, cho dù là Trương Tòng Long, trong lòng cũng nhịn không được sinh ra một cỗ hề vải chi ý. Quá mạnh, mình còn có cơ hội sao? Trương Tòng Long ở trong lòng hỏi chính mình. Bất quá, Trương Tòng Long dù sao cũng là Trương Tòng Long, hắn ánh mắt dần dần kiên định. Kế ngôn, ta sẽ không thua ngươi. Ngươi bây giờ cứ việc đắc ý đi, ta nhất định sẽ đuổi theo, đưa ngươi triệt để đánh bại, để ngươi vĩnh viễn lật người không nổi. Trương Tòng Long trong lòng đấu trí trở nên cao bắt đầu. Ngươi là đối thủ của ta. Đột nhiên, Trương Tòng Long cảm giác được bên cạnh có bóng đen lóe lên. Hắn quay đầu nhìn lại, hành lễ, trưởng lão. Người tới chính là Thương Chính Sơ. Thương Chính Sơ đưa lưng về phía Trương Tòng Long, hỏi, nhóm đệ tử như thế nào? Trương Tòng Long nói, hồi trưởng lão, ngoại trừ một chút đệ tử thụ thương, những người khác cũng không lo ngại. Thiều Thừa kia một kiếm tràn đầy sắc cơ, hận đến không một kiếm đem Quy Nguyên các đệ tử chém tuyệt. Bất quá Thương Chính Sơ cứu viện kịp thời, ngoại trừ một chút đệ tử thụ tổn thương, không có náo ra mạng người. Thương Chính Sơ trong lòng thở phào. Nếu là những đệ tử này xảy ra ngoài ý muốn, hắn rất khó hướng môn phái bàn giao. Bất quá nhớ tới sự tình hôm nay, trong lòng của hắn rất bị khuất. Đối mặt kế ngôn, hắn xuất thủ đã là lấy lớn hiếp nhỏ. Kiếm ý so đấu bất quá, dùng cảnh giới để đền bù áp chế, đã rất mất thể diện. Cuối cùng, thế mà còn nhường kế ngôn tiến vào kiếm tâm thông thần cảnh giới, đụng chạm đến nói, kế ngôn có thể đột phá, có hắn một nửa công lao. Ngẫm lại liền ngực đau. Muốn giết kế ngôn, chẳng những không có hoàn thành, ngược lại bị kế ngôn sư phụ Thiểu Thừa đuổi theo một trận chém lung tung. Chém lung tung thời điểm, còn bị một tiểu nha đầu thân thiết ân cần thăm hỏi một trận. Những này khí không tìm một cái miệng đến phát tiết, đối thân thể không tốt. Thương Chính Sơ ngẫm lại, có vẻ như hiện tại kế ngôn không động được, ai động chính là cùng Lăng Tiêu phái là địch. Thiều Thừa cũng không tốt tìm phiền toái, mà lại có phẫn nộ tăng thêm, đánh nhau dễ dàng biến vật lộn xuống mái. Càng nghĩ, chỉ có kết quả là Thương Chính Sơ nhàn nhạt hỏi, vừa rồi cái kia xuất khẩu cùng nôn nha đầu là ai? Quả nhiên là kế ngôn sư muội. Trương Tòng Long nói, nàng nói như thế, kế ngôn cũng thừa nhận, hẳn là không sai. Bất quá, ta nghe đệ đệ nhắc qua. Thương Chính Sơ quát to một tiếng, Trương Chính, ngươi đến nói một chút. Ở bên cạnh Trương Chính vội vàng tới, đem trước tại tụ tiên lâu sự tình nói ra. Hừ, đệ tử mới thu, cũng dám khẩu xuất của nôn, nhục ta Quy Nguyên các. Thương Chính Sơ trong mắt lóe hận ý. Hắn là Quy Nguyên các trưởng lão, nhục mạ hắn chính là tại nhục nhã Quy Nguyên các. Cái này logic không có tâm bệnh. Nếu là kế ngôn sư đệ cùng sư muội, thực lực như thế nào? Trương Chiêu coi nhẹ nói, ta hỏi qua, kế ngôn sư đệ Lữ Thiếu Khanh, bất học vô thuật, ỷ vào thiểu thừa sủng ái, hết ăn lại nằm, thực lực tối đa cũng liền trúc cơ kỳ. Có lẽ liền trúc cơ kỳ cũng không có. Về phần nha đầu kia, luyện khí kỳ mà thôi, không đáng để lo. Nghe được kế ngôn sư đệ cùng sư muội thực lực thấp như vậy, vô luận là Thường Chính Sơ hay là Trường Tổng Long, trên mặt cũng lộ ra tương tự biểu lộ. Coi nhẹ, kế ngôn tư chất ngút trời, thế hệ tuổi trẻ bên trong không người có thể đưa ra khoảng trường. Một thanh trường kiếm, ép tới Tề Châu người trẻ tuổi không ngẩng đầu được lên. Lại có dạng này sư đệ cùng sư muội, chắc không được rất ít nhấc lên, khẳng định là sợ mất mặt. Hắn lạnh lùng phân phó nói, môn phái không thể nhục, đến thời điểm các ngươi đến Lăng Tiêu phái, biết phải làm sao a? Đã không thể tìm những người khác chút giận, chỉ có thể nhường bọn tiểu bối đi tìm bọn tiểu bối vì chính mình xả giận. Trương Chính thực lực không ra thế nào tích, thiên phú và huynh trưởng của mình có rất lớn chênh lệch. Bất quá đối với cái này sự tình, hắn lĩnh ngộ cực kỳ nhanh. Hắn nói, trưởng lão, ta biết phải làm sao. Thương Chính sơ gật đầu, làm rất tốt, không muốn cho Quý Nguyên các mất mặt. Trương Chính vô ngữ nói, trưởng lão yên tâm, ta sẽ không để cho trưởng lão thất vọng. Thương Chính sơ nhìn thoáng qua mới ngã xuống đất phi thuyền, tổn hại nghiêm trọng, đã không cách nào phi hành. Ống tay áo của hắn vung lên, đem phi thuyền cất kỹ. Phân phó nói, đi đường suốt đêm, đến Lăng Tiêu thành chỉnh đốn đi. Sau khi nói xong, liền biến mất không thấy. Trương Tòng Long nhìn xem biến mất không thấy gì nữa Thương Chính Sơ, trong lòng nghi ngờ. Vì cái gì trưởng lão không chính diện hướng về phía hắn nói chuyện, mà là muốn quăng hắn đâu? Trương Chính bên này đạt được cho phép, biểu lộ hưng phấn. Đây là có thánh chỉ, có thể phụng chỉ làm việc. Trương Tòng Long đối với chuyện này không có phản đối, hắn cũng là bị Tiêu Y mắng qua người. Đệ đệ của mình ra mặt hỗ trợ thu dọn Tiêu Y, không cần hắn xuất thủ không còn gì tốt hơn. Trương Tòng Long chỉ là nhàn nhạt nói một câu, không nên khinh thường. Trương Chính lòng tin 10 phần, tràn đầy tự tin nói, đại ca, ngươi yên tâm đi. hai người bọn họ bất quá là nhảy nhót thằng hề mà thôi, ta có thể nhẹ nhõm thu dọn bọn hắn. Trương Tòng Long không có quá nhiều để ý tới, hắn thấy Lăng Tiêu phái những người khác chỉ thường thôi, chỉ có Kế Ngôn một người đáng giá hắn coi trọng. Kế Ngôn, ngươi chờ đó cho ta. Chương 112, Thiên Cơ Giả. Lữ Thiếu Khanh dạo bước tại Lăng Tiêu thành, cảm thụ được khói lửa nhân gian. Tu sĩ, bách tính hỗn hợp thành trì, mãi mãi cũng là một cái bất giả thành. Có bận rộn qua đi, lại tới đây buông lòng tu sĩ. Có đi sớm về trễ, buôn đầu luồn túi khốn tại sinh hoạt, cũng có triển vọng tìm kiếm một tuyến tiên duyên phàm nhân. Lữ Thiếu Khanh đi tới một tòa dùng nhị phẩm thanh lưu thạch xây bắt đầu 5 tầng lầu phòng trước mặt. Nơi này là Thiên Cơ Các tại Lăng Tiêu thành Thiên Cơ Trạm. Làm Tề Châu ba đại môn phái một trong, Lăng Tiêu phái tin tức rất trọng yếu. Thiên Cơ Các Thiên Cơ Giả chú đóng ở nơi này, chủ yếu phụ trách Lăng Tiêu phái một vùng tin tức sự kiện. Thiên Cơ Giả chính là phóng viên. Lữ Thiếu Khanh sờ lên cằm, hẳn là Thiên Cơ Các tổ sư là Lam Tinh người sao? Thiên Cơ Các Thiên Cơ Trạm trải rộng thiên hạ 13 châu, 13 châu tất cả lớn nhỏ tình báo cũng không thể gạt được cái mũi bén nhạy Thiên Cơ Giả. Môn nhân đệ tử trải rộng cái thế giới này, Thiên Cơ Các tự nhiên cũng là 13 châu lớn nhất tình báo con buôn. Bọn hắn nắm giữ trong tay tình báo là nhiều nhất, cũng là rất chuyên nghiệp. Đánh lấy phỏng vấn báo cáo cơ hiệu, thu thập tin tức 10 điểm nhẹ nhõm. Lữ Thiếu Khanh không có quá nhiều do dự, tiến vào bên trong. Tiến vào bên trong về sau, phát hiện bên trong tu lộng lẫy đường hoàng, sặc sỡ lóa mắt. Nhất phẩm nhị phẩm vật liệu ở chỗ này khắp nơi có thể thấy được. Thật sự là cầu đại hộ. Lữ Thiếu Khanh thật sâu hâm mộ. Lăng Tiêu phái mặc dù nói là đại môn phái, trên thực tế, Lăng Tiêu phái so với Song Nguyệt Cốc cùng Quy Nguyên Các tới nói, là ba đại môn phái bên trong nghèo nhất một cái. Môn phái tiêu hao quá nhiều tài nguyên, lưu cho đệ tử tài nguyên không coi là nhiều. Cho nên, Lăng Tiêu phái đệ tử cùng hai phái khác đệ tử không so được. Chỉ ít tại tài lực trên không so được, Lăng Tiêu phái không ít đệ tử ngoại trừ bình thường làm môn phái nhiệm vụ kiếm lợi điểm cống hiến bên ngoài, còn phải tự mình ra ngoài đánh làm công, kiếm chút linh thạch. Không giống Song Nguyệt Cốc như thế, nằm trên linh mạch qua thời gian, cũng không giống Quy Nguyên Các như thế, địa bàn khuyết trương đến lao đại, chỉ cứ lấy mảng lớn địa phương. Cho nên tại Cùng Xương phát hiện linh mạch, Lăng Tiêu phái bên này quả quyết bài xuất Kế Ngôn đi tranh đệ nhất. Tranh chính là linh thạch. Bây giờ thấy Thiên Cơ Các một cái trạm điểm cũng có tiền như vậy, thật sâu kích thích Lữ Thiếu Khanh. Hắn không thể ở chỗ này động thủ cướp bóc một cái. Làm công kiếm tiền cái gì, không thích hợp Lữ Thiếu Khanh. Bất quá Lữ Thiếu Khanh cuối cùng vẫn là đem ý nghĩ này đè xuống dưới. Được rồi, vẫn là làm chính sự quan trọng. Lữ Thiếu Khanh đi tới quầy khách sạn. Tùy tiện hỏi quầy khách sạn tiểu cô nương, đan duyệt có hay không tại. Quầy khách sạn tiểu cô nương nghi ngờ đánh giá một phen Lữ Thiếu Khanh, nói: "Ngươi tìm đan sư tỷ có chuyện gì sao?" Lữ Thiếu Khanh nói: "Cho nàng cung cấp một cái tin tức lớn." Quầy khách sạn tiểu cô nương là một cái luyện khí kỳ tu sĩ, không có vênh váo hung hăng thái độ, nghe được có tin tức lớn, liền đi thông chi đan duyệt. Rất nhanh. "Ai tìm ta?" Lữ Thiếu Khanh theo danh vọng đi. Một cái 25-6 tuổi thiếu nữ theo tầng bên trên xuống tới. Nàng cũng không phải là loại kia khuynh quốc khuynh thành bộ dáng, lại là loại kia dễ nhìn loại hình. Tóc đen nhánh thuận hoạt trực tiếp về sau ghim lên đến, sau đó phối hợp một bộ nhạt màu lam váy dài, da dặn 10 phần, da thịt trắng nõn càng là bị nàng tăng thêm không ít điểm. Nàng cũng không phải là loại kia khuynh quốc khuynh thành bộ dáng, lại là loại kia dễ nhìn loại hình. Tóc đen nhánh thuận hoạt trực tiếp về sau ghim lên đến, sau đó phối hợp một bộ nhạt màu lam váy dài, da dặn 10 phần, da thịt trắng nõn càng là bị nàng tăng thêm không ít điểm. Lữ Thiếu Khanh không biết Đan Duyệt, trước đó chưa thấy qua. Biết rõ Đan Duyệt, bất quá là phía trên thiên cơ bài thấy được nàng thường xuyên phát ra tin tức. Biết rõ nàng là một vị vương bài thiên cơ giả. Lữ Thiếu Khanh tìm đến nàng, càng trọng yếu hơn một điểm là Đan Duyệt là hắn đại sư huynh Phan Hâm Mộ. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem Đan Duyệt, trong lòng âm thầm nói thầm: "Tỷ đệ luyến, có vẻ như cũng được." Đan Duyệt so Kế Ngôn lớn hơn mấy tuổi. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm Đan Duyệt, trong lòng thầm nghĩ: "Ai, ta cái này là sư đệ, cũng coi như tận trách. Vì để sớm ngày nhường đại sư huynh phát đơn, cũng là chết không ít tế bào não. Dáng vóc hình dạng đều được, liền không biết rõ tính tình như thế nào." Đan Duyệt nghe nói có người tìm tự mình, nàng theo tầng bên trên xuống tới, liền bị một đôi mắt nhìn chằm chằm. Ánh mắt xuống ở trên người nàng, không hề cố kỵ đánh giá. Lữ Thiếu Khanh ấn tượng đầu tiên liền cho Đan Duyệt lưu lại ấn tượng xấu, Đan Duyệt trong lòng không vui, sụ mặt hỏi: "Là ngươi tìm ta?" Lữ Thiếu Khanh nói: "Không sai." "Thật sao? Ngươi có cái gì tin tức lớn?" Bởi vì Lữ Thiếu Khanh vừa rồi ánh mắt, Đan Duyệt ngữ khí không được tốt lắm. Lữ Thiếu Khanh lúc này ở trong lòng chấm điểm. "Nô, tính tình kém một chút." Trên lệch bình luận. Lữ Thiếu Khanh nói: "Liên quan tới Kế Ngôn tin tức, ngươi có muốn hay không?" "Cái gì? Kế Ngôn công tử?" Đan Duyệt kinh ngạc, trên mặt lộ ra kinh hỉ, nhưng là sau đó, nồng đậm hoài nghi: "Ngươi nói là thật?" Tại Đan Duyệt trong ánh mắt, Lữ Thiếu Khanh khí tức phổ thông, không cẩn thận cảm giác, cùng phàm nhân không có quá lớn khác nhau. Mặc dù dáng dấp có chút xoái, nhưng đây không phải nàng đồ ăn. Nàng đồ ăn là Kế Ngôn. Nàng ưa thích loại kia phong mang tất lộ, đẹp trai khinh người cảm giác. "Ngươi làm thật có liên quan tới Kế Ngôn công tử tin tức?" Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, ra vẻ bộ dáng, thở dài, nói: "Ai, ta lại tới đây, liên đối địa phương cũng không có một cái, liền nước bọt cũng không có. Công tử, mời tới bên này." Đan Duyệt chỉ có thể đem Lữ Thiếu Khanh đưa đến tiếp khách ở giữa, sau đó nói: "Công tử, ngươi nói một chút đi. Nước đâu? Ngồi địa phương có, liền nước bọt cũng không có." Lữ Thiếu Khanh mặt mũi tràn đầy khinh bỉ: "Các ngươi thiên cơ các bên ngoài trang trí như thế hào hoa, tình cảm là từ bên trong móc ra. Dù sao cũng là khách nhân, liền nước bọt cũng không có uống. Chuyến đi, liền không sợ làm mất mặt thiên cơ các sao? Cái này không thể được à, ra la lộn, nói chính là mặt mũi, như thế móc sao có thể đi đâu? Nhà ngươi trưởng môn biết rõ ngươi làm như vậy, có thể hay không gặp ngươi?" Đan Duyệt hỏng mất: "Đến, đến, đây là thượng đẳng linh trà, ngươi chậm rãi uống. Lá trà ở chỗ này, ngươi không đủ uống, tự mình thêm." Đan Duyệt không nghĩ tới cái này ra hỏa miệng so nữ nhân còn muốn nát, nàng chịu không được chim. Nàng liền chưa thấy qua có người dạng này. Như thế lẽ thẳng khí hùng, nơi này đến cùng là ai địa phương? Ai mới là nơi này chủ nhân? Này mới đúng mà. Lữ Thiếu Khanh vui thích uống một ngụm trà, nhãn tình sáng lên, tráng ngon. Sau đó liên tục lại uống mấy chén. Đan Duyệt ánh mắt càng phát ra không giỏi, càng phát ra hoài nghi trước mắt cái này ra hỏa là tới nơi này lừa gạt uống trà. Nàng lạnh lùng nói, cái này lá trà, 500 mai hạ phẩm linh thạch một lượng. Nàng là muốn nhắc nhở Lữ Thiếu Khanh tức thời điểm, đừng ở chỗ này uống trà không làm việc. Không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh con mắt sáng lên, uống đến nhanh hơn, "Ôi, không tệ, lại cho ta pha một bình chứ sao?" Hỗn đản, cái này ra hỏa là cái vô sỉ ra hỏa. Đan Duyệt cho Lữ Thiếu Khanh dán nhãn hiệu. Đan Duyệt cắn răng nói, "Ngươi nói tin tức lớn đâu?" Lữ Thiếu Khanh nói, "Trước pha một bình trà đến a." Bắc Đánh Minh, Nam Bình Chiêm, Tây Nhập Ai Lao, chân là Thịnh Thế Đại Việt. Chương 113, kế ngôn muốn hay không? 3. Tinh ngọc chất liệu ấm trà bị Đan Duyệt trọng trọng phóng tại trên mặt bàn, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Hiện tại có thể nói sao? Lữ Thiếu Khanh không nói lời nào, chậm rãi cầm qua ấm trà, lại rót trên một ly trà. Chậc chậc, trà ngon. Nhìn thấy Đan Duyệt ánh mắt muốn giết người, Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, đặt chén trà xuống, nói, "Tốt, cũng nên nói chuyện chính sự. Dù sao mọi người thời gian rất quý giá." Đan Duyệt rất muốn truy người. "Thời gian quý giá? Thời gian quý giá ngươi vừa rồi tại làm cái gì? Linh trà của ta cũng bị ngươi uống hai hũ. Như vậy, ngươi nói liên quan tới kế ngôn công tử tin tức là cái gì?" Lữ Thiếu Khanh hỏi, "Nghe nói ngươi là kế ngôn fan hâm mộ, hắn là ngươi thần tượng." Đan Duyệt không có phủ nhận, thoải mái thừa nhận, "Không sai, kế ngôn công tử là ta sùng bái người. Ai không muốn giống cái kia dạng lợi hại?" Lữ Thiếu Khanh gật gật đầu, trầm ngâm một cái, đem kế ngôn cùng Thường Chính Sơ tỷ thí nói ra. Sau khi nghe xong, Đan Duyệt mang trên mặt thật sâu chấn kinh. "Ngươi nói là, kế ngôn công tử cùng Quy Nguyên các Thường Chính Sơ trưởng lão luận bàn giao thủ, hơn nữa còn không rơi vào thế hạ phong. So đấu kiếm ý thời điểm, có thể đè ép Thường Chính Sơ đánh. Đây là sự thực sao?" Lữ Thiếu Khanh nói, "Ta lừa ngươi làm gì? Cái này sự tình ngươi hơi tra một cái liền biết rõ." Đan Duyệt nghĩ cũng phải, nhiều người như vậy cũng nhìn xem, không có khả năng kín không kẽ hở. Đan Duyệt cắn răng nói, "Thương Chính Sơ cái này lão bất tử, thật không biết xấu hổ, thế mà dùng cảnh giới đến khi phụ kế ngôn công tử. Thật sự là ghê tởm." Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Đan Duyệt dáng vẻ phẫn nộ, trong lòng âm thầm gật đầu. Quả nhiên là nhỏ mê muội. Lữ Thiếu Khanh nói, "Đan cô nương, cho nên, ngươi biết rõ ngày mai tin tức làm như thế nào viết đi." Đan Duyệt cái này một lát liền tiêu đề cũng nghĩ kỹ. Quy Nguyên các trưởng lão già mà không kính, ước hiếp Lăng Tiêu phái tuổi trẻ tuấn tài. Hắn cũng dám ước hiếp kế ngôn công tử, ta nhất định sẽ hảo hảo khiển trách hắn loại này vô sỉ hành vi." Đan Duyệt vô cùng phẫn nộ. Đan Duyệt nàng tại Lăng Tiêu thành, chủ yếu phụ trách Lăng Tiêu phái tin tức, lại là sùng bái kế ngôn, là kế ngôn fan hâm mộ. Đối với Lăng Tiêu phái là hữu hảo thái độ, viết ra văn chương có khuynh hướng Lăng Tiêu phái. Lần này tin tức, từ nàng đến chấp bút, tự nhiên muốn hung hăng phê phán Quy Nguyên các vô sỉ hành vi. Lữ Thiếu Khanh rất hài lòng Đan Duyệt thái độ. Hắn đối Đan Duyệt nói, "Đan cô nương, cái này tin tức như thế nào?" Đan Duyệt trong lòng đối Lữ Thiếu Khanh oán hết giận mất, có thể kịp thời cung cấp cái tin tức này, đối với nàng mà nói rất có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Cái này ra hỏa nhìn coi như không tệ. Nàng nói, "Công tử tin tức rất kịp thời, ta vô cùng cảm kích." Lữ Thiếu Khanh kỳ quái nói, "Chỉ có một câu vô cùng cảm kích sao? Cung cấp tin tức, không để lại linh thạch ban thưởng sao? Dạng này tin tức có bao nhiêu ban thưởng?" Lữ Thiếu Khanh như thế ngay thẳng, Đan Duyệt một thời gian có chút đón chịu không được tới. Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc nói, "Không thể nào, không có ban thưởng sao?" Vẫn là như thế hỏi. "Không có ban thưởng, về sau ai còn nguyện ý cho các ngươi cung cấp tin tức manh mối? Cách cục đâu?" Đan Duyệt trong lòng đối Lữ Thiếu Khanh lần nữa sinh ra bất mãn. Cái này ra hỏa quả nhiên thật sự là chán ghét chết rồi. "Được, đi, có ban thưởng. 300 mai hạ phẩm linh thạch." Lữ Thiếu Khanh không hài lòng, "Cái gì? Mới 300? Ai, quên đi thôi, cũng liền miễn cưỡng một cái. Cái khác coi như ủng hộ các ngươi phía ngoài trang trí." Đan Duyệt nghĩ nâng đao chém người. Cái này ra hỏa thật ghê tởm. Ai hắn a sẽ tham ô điểm ấy linh thạch? Cũng chỉ có 300, nhiều không có, đây là chúng ta tiêu chuẩn. Người tiêu chuẩn này có chút thấp à, đến đề cao, nếu không ai còn muốn cho các ngươi cung cấp tin tức. Đan Duyệt trong lòng thầm nghĩ, còn rất nhiều người cho nhóm chúng ta cung cấp, ngươi biết không? Ta sẽ nói cho ngươi biết sao. Nàng thở phì phì nói, ngươi nếu là không có sự tình khác, ngươi có thể ly khai. Ta bể bộn nhiều việc. Gấp cái gì? Lữ Thiếu Khanh nói, keo kiệt thì cũng thôi đi, liền lễ phép cũng móc sao. Ta còn có việc không nói đây. Đan Duyệt sụ mặt, nói, ngươi còn có chuyện gì? Lữ Thiếu Khanh biểu hiện nhường Đan Duyệt đối hắn rất bất mãn. Ra lâu như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy chán ghét như vậy ra hỏa. Nếu như có thể, thật không muốn cùng loại này ra hỏa liên hệ. Lữ Thiếu Khanh nói, ta muốn từ ngươi nơi này đạt được một chút tình báo. Tình báo? Đan Duyệt lập tức dùng tới giải quyết việc trung ngữ khí, nói, cái này muốn nhìn là cái gì tình báo, giá tiền không đều. Bất quá xem ở ngươi vừa rồi cho ta tin tức phân thượng, ta có thể cho đánh cái chiết khấu 70%. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu nói, ta cũng không có định cho linh thạch. Nói đùa, cho tới bây giờ chỉ có ta theo người khác trong túi cầm linh thạch, đừng nghĩ theo ta trong túi cầm linh thạch. Đan Duyệt lắc đầu nói, công tử ngươi nói giỡn. Nói đùa, thiên cơ các vì cái gì có tiền như vậy? Dựa vào là chính là bán tình báo. Không quan hệ tình báo quan trọng lấy ra làm tin tức phát, trọng yếu liền thu lại là thương phẩm bán. Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc nói, ta không có nói đùa. Đan Duyệt tiếp tục lắc đầu, vừa định tiễn khách. Cái này keo kiệt gia hỏa có thể có cái gì linh thạch đến mua tình báo đây? Lữ Thiếu Khanh lại nói, nếu như ngươi bằng lòng, kế ngôn tin tức ngươi muốn bao nhiêu, ta có bao nhiêu. Vì mình kế hoạch, đại sư huynh cũng chỉ có thể bán. Thật chứ? Đan Duyệt kích động, nhưng sau đó lại hoài nghi. ngươi cho rằng ngươi là ai? Khẩu khí thật to lớn, muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu. Ngươi là cha hắn vẫn là mẹ? Đan Duyệt nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, mang theo nồng đậm hoài nghi, biểu lộ khó coi.
Công tử, ta cũng không có tâm tư ở chỗ này bồi đùa kiểu này.
Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, làm sao?
Ngươi không tin?
Đan Duyệt trầm mặc không nói, một đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Theo Đan Duyệt, Lữ Thiếu Khanh loại người này, bất quá là tầm dưới chót tu sĩ, có thể ngẫu nhiên gặp được Kế Ngôn cùng Quy Nguyên các chiến đấu, trước một bước lại tới đây dẫn cái tin tức ban thưởng đã là gặp vận may. Về phần càng nhiều tin tức liên quan tới Kế Ngôn, hắn làm sao có thể còn có? Lữ Thiếu Khanh cũng cười tủm tỉm cùng Đan Duyệt đối mặt. Đối mặt Lữ Thiếu Khanh ánh mắt, Đan Duyệt thế mà nhịn không được, cuối cùng rời đi ánh mắt. Nàng biểu lộ có chút không tự nhiên, nói: "Công tử ngươi đừng nói giỡn, ta bể bộn nhiều việc."
"Nói đùa?"
Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên nói: "Ngươi thấy ta giống đùa giỡn hay sao? Ta bộ dáng như thế thành khẩn, ngươi vậy mà nói ta nói đùa?"
"Nói đùa, nếu như ngươi cần, ta liền Kế Ngôn hình ảnh ướt át cũng cho ngươi chỉ tới."
Đan Duyệt càng thêm không tin, trong lòng cũng dần dần có cơn giận dữ: "Công tử, ta nhẫn mại là có hạn.
Kế Ngôn hình ảnh ướt át,
ngươi tính là gì đồ vật? Trải qua nói như vậy thần tượng của ta."
"Không tin."
Lữ Thiếu Khanh xuất ra lưu ảnh thạch, "Đây là cái gì?"
Nhìn thấy lưu ảnh thạch trên Kế Ngôn,
màu đỏ linh giáp phụ trợ ở dưới Kế Ngôn, có một cô hấp dẫn người tà mị khí chất, thấy Đan Duyệt trợn cả mắt lên. Như thế khoảng cách gần, rõ ràng như thế, tuyệt không phải là ở phía xa vụng trộm mở đất ảnh.
"Cái này, cái này, cái này."
Lữ Thiếu Khanh thu lại, Đan Duyệt ánh mắt lóe lên tiếc nuối, "Cái này còn không có xem đủ đây.
Ngươi, đến cùng là ai?
Tại sao lại có cái này?"
Lữ Thiếu Khanh chi tiết nói, "Ta là hắn sư đệ à, dạng này đồ vật, ta muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu.
Thậm chí, quần lót của hắn muốn hay không?
Không có dựa qua."
Đan Duyệt nổi giận, "Công tử, ngươi đừng nói giỡn.
Đáng chết, tự mình thế mà tâm động."
Lữ Thiếu Khanh nói, "Ta nói là thật a."
Đan Duyệt không tin, "Ngươi là hắn sư đệ.
Vậy ta vẫn sư muội hắn đây."
Không có biện pháp, Lữ Thiếu Khanh biểu hiện, rất khó để cho người ta tin tưởng hắn là Kế Ngôn sư đệ.
Tính tình như vậy Lữ Thiếu Khanh, đánh chết Đan Duyệt cũng không dám tin tưởng là Kế Ngôn sư đệ.
Kế Ngôn có dạng này sư đệ, sẽ đích thân diệt, vì sư môn trừ hại a.
Không tin coi như, Lữ Thiếu Khanh một mặt cười xấu xa, nói, "Quyết định phải cùng ta giao dịch sao?"
"Quyết định lời nói, khỏa này lưu ảnh thạch có thể tặng cho ngươi à, ngươi ngày mai gửi công văn đi trường, không cần xứng trương hình ảnh cái gì sao?"
"Cái này vừa vặn nha."
Lữ Thiếu Khanh thanh âm như là bị ma, tràn đầy dụ hoặc.
Đan Duyệt trầm mặc một lát, mở miệng,
"Ngươi nghĩ phải biết cái gì tình báo?"
Lữ Thiếu Khanh cười lên, hỏi như vậy, đại biểu cho Đan Duyệt đồng ý.
Hắn nói ra con mắt của hắn nói, "Điểm tinh phái tình báo, tất cả tình báo, càng kỹ càng càng tốt.
Liên bọn hắn giữ cửa chó tình báo ta đều muốn.
Bắc đánh Minh, Nam Bình Chiêm, Tây nhập Hai Lao, chân là
Thịnh thế Đại Việt."
Chương 114, gặp Quy Nguyên các đệ tử.
Lữ Thiếu Khanh hài lòng theo Đan Duyệt chỗ ấy ly khai.
Thiên Cơ Các là lớn nhất tình báo con buôn.
Tình báo bán được chết quý.
Nếu như muốn theo Thiên Cơ Các chỗ ấy buôn bán liên quan tới điểm tinh phái tình báo, không nỗ lực giá cả to lớn là không được.
Chính Lữ Thiếu Khanh linh thạch đều không đủ dùng, nơi nào còn có linh thạch đi mua tình báo.
"Ai, coi như sư huynh vật tận kỳ dụng đi."
Lữ Thiếu Khanh ngoài miệng thở dài, trên mặt lại cười tủm tỉm.
Nói diệt điểm tinh phái, đây cũng không phải là nói một chút mà thôi.
Hắn thật sự có ý nghĩ này.
Trước chuẩn bị lại nói,
vạn nhất đến thời điểm cần dùng đến đây.
Lữ Thiếu Khanh hắc hắc cười không ngừng, sau đó tiếp tục hướng xuống một mục tiêu đi.
Lần này trong bí cảnh, hắn theo điểm tinh phái đệ tử trên thân vơ vét không ít đồ vật.
Những này đồ vật hắn dùng không lên, chỉ có thể biến hiện linh thạch.
Điểm tinh phái đệ tử trong tay nhiều nhất chính là nhất phẩm, nhị phẩm thần phù.
Thần phù tại Tề Châu dùng người không coi là nhiều, giá cả cao không đến đi đâu.
Xử lý xong vơ vét tới đồ vật, bao quát tuyên vân tâm đồ vật, cũng liền gần 2 vạn linh thạch tiến vào túi.
Kiểm lại một cái, Lữ Thiếu Khanh mặt mày hớn hở.
Chuyến này trở về, trong nhận chứa đồ đã có hơn 2 vạn linh thạch.
Cũng coi là nhỏ kiếm lời một bút.
"Ai, tam phẩm trường kiếm cùng linh giáp cũng tặng người, bằng không lại là mấy ngàn linh thạch.
Còn có sư muội miệng tại trong bí cảnh tìm tới đồ tốt cũng tại nàng trong tay, cái gì thời điểm nhường nàng bán, điểm linh thạch mới được."
Tâm tình thật tốt, phát tài rồi. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy hẳn là đi khao một phen chính mình.
Không sai biệt lắm một tháng cũng chưa từng ăn qua ăn ngon đồ vật.
Lữ Thiếu Khanh đi vào Phương Hiệu Tụ Tiên lâu.
"Lữ sư minh."
Quản sự Vương Liêu nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, ngạc nhiên chào đón.
"Đã lâu không gặp ngươi."
Lữ Thiếu Khanh nói, "Ra ngoài làm ít chuyện, ngươi lão bản trở về rồi sao?"
Vương Liêu nói, "Còn không có, bất quá thu được nàng phi hạt, nói qua 2 ngày liền trở lại."
Lữ Thiếu Khanh gật đầu.
Hắn ngồi là Kế Ngôn không biết rõ từ nơi nào thu được trở về phi thuyền, tốc độ so với Phương Hiệu nàng nhóm ngồi phi thuyền, tốc độ nhanh hơn gấp bội. Hắn bên này hoa 1 ngày thời gian, Phương Hiệu nàng nhóm còn phải hoa 3 ngày thời gian.
Lữ Thiếu Khanh nói, "Tìm cho ta cái phòng đi."
Vương Liêu nói, "Tốt nhất phòng đã không có, chỉ có phổ thông."
"Phổ thông liền phổ thông, ta lại không chọn."
Lữ Thiếu Khanh chọn vài món thức ăn, Vương Liêu nhịn không được hỏi, "Lữ sư minh, chỉ có ngần ấy sao?"
Cái này cùng Lữ Thiếu Khanh trước đó tới qua 2 lần khác biệt, trước đó Lữ Thiếu Khanh tới đây ăn cơm, là chọn tràn đầy một lớn cái bàn đồ ăn.
Lữ Thiếu Khanh thở dài, nói, "Ai, không ai mời ăn cơm, hiện tại dùng chính là mình linh thạch, đương nhiên muốn tiết kiệm lấy điểm dùng."
"Vương sư đệ, ngươi muốn mời ta ăn cơm không?"
Vương Liêu chạy chối chết.
Hắn được chứng kiến Lữ Thiếu Khanh lượng cơm ăn.
Ăn một bữa mấy ngàn mai linh thạch đồ ăn không đáng kể.
Cái kia chút tiền lương còn chưa đủ Lữ Thiếu Khanh ăn một bữa.
"Nhớ kỹ cho đủ lượng a, bằng không ta tìm ngươi lão bản khiếu nại ngươi."
Rất nhanh, Lữ Thiếu Khanh điểm tốt đồ vật từng cái đưa ra.
Lữ Thiếu Khanh chậm quá thay thành thơi bắt đầu ăn.
Tại bí cảnh bên trong, hắn còn không có chân chính ăn một bữa cơm.
Lữ Thiếu Khanh vừa ăn vừa nói thầm, sớm biết do đem sư muội mang lên, nàng còn thiếu ta một bữa cơm.
Nếu như linh thạch không đủ, nhường nàng tiếp tục làm công trả nợ. Ai, tính sai. Lữ Thiếu Khanh bên này cảm giác được tự mình giống như tổn thất 100 vạn linh thạch đồng dạng, vô cùng thống khổ. Tự mình làm sự tình vẫn là cân nhắc không đủ chu toàn a, cái này nhất định phải kiểm điểm mới được. Ngay tại Lữ Thiếu Khanh vừa ăn đồ vật, một bên tại kiểm điểm tự mình không chu toàn cân nhắc, để cho mình tổn thất linh thạch hành vi thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng huyên náo. Quản sự đâu? Thụ Tiên lâu quản sự đi ra cho ta. Ghi nhớ, Vương Liêu thanh âm vang lên. Mấy vị khách quan, có gì cần đâu? Phía ngoài thanh âm nói, nhóm chúng ta là Quy Nguyên các đệ tử, nhanh, đem các ngươi nơi này rượu ngon nhất đồ ăn cũng cho nhóm chúng ta bưng lên. Nếu là chậm trễ nhóm chúng ta, đừng trách nhóm chúng ta đối với các ngươi không khách khí. Ngữ khí cuồng vọng không gì sánh được, không cần nhìn người. Chỉ là nghe thanh âm đều có thể muốn lấy được người bên ngoài là như thế nào ngang ngược cản rỡ. Bất quá cái này cũng phù hợp Quy Nguyên các đệ tử tính cách. Ngang ngược cản rỡ, hoành hành bá đạo. Nếu không phải Quy Nguyên các thực lực cường đại, chỉ là những đệ tử này hành vi sớm đã bị đánh người chết rồi. Quy Nguyên các. Lữ Thiếu Khanh nhíu một cái lông mày, sau đó nhẹ nhàng thư giãn ra. Đang giàu không có cơ hội tìm các ngươi tính sổ sách, này lại ngược lại là đưa tới cửa. Lữ Thiếu Khanh một bên chậm rãi ăn đồ vật, một bên nghe phía ngoài Quy Nguyên các đệ tử nói chuyện. Hừ, lúc ấy nếu là ta xuất thủ, quản hắn là cái gì, một kiếm liền giết hắn. Cũng không phải, vì cho Lăng Tiêu phái mặt mũi, ta thế nhưng là một mực nhẫn lại lấy. Lần này coi như hắn gặp may mắn, lần sau lại đụng phải ta, ta cũng sẽ không khách khí với hắn. Cái gì đệ nhất nhân, đến thời điểm sẽ để cho hắn biết rõ cái gì gọi là hết ngồi đáy giếng. Được rồi, trước tốt ăn ngon một trận, chỉnh đốn một phen, đến thời điểm lại đi tìm bọn hắn tính sổ sách. Nhưng bọn hắn nhóm chúng ta Quy Nguyên các không phải dễ khi dễ như vậy. Lữ Thiếu Khanh ở bên trong nghe, cười lạnh liên tục. Những này ra hỏa, cũng liền ngoài miệng cạnh mạnh. Lữ Thiếu Khanh chậm rãi, trong lòng cũng có đối phó bọn hắn biện pháp. Lữ Thiếu Khanh gọi tới Vương Liêu tính tiền, Vương Liêu tiện đường hỏi một câu. Lữ sư minh, bọn hắn ở bên ngoài nói tới ai? Quy Nguyên các đệ tử tại đại sảnh bên trong ăn uống thả cửa, lớn tiếng la hét, cách cách xa 10 dặm đều có thể nghe được. Lữ Thiếu Khanh nói, đại sư minh a. Kế ngôn sư minh. Vương Liêu trừng to mắt. Đúng a, bọn hắn nói một quyền liền có thể đánh bại đại sư minh. Vương Liêu lập tức càng thêm coi nhẹ bắt đầu, những này Quy Nguyên các rắc rưởi cũng dám nói lời như vậy. Gặp được Kế Ngôn sư huynh, bọn hắn có bao xa liền chạy bao xa. Lữ sư huynh ngươi muốn giáo huấn bọn hắn sao? Vương Liêu bao hàm mong đợi hỏi. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn là sư huynh đệ, thân cái chủng loại kia. Có người tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt nói Kế Ngôn nói xấu, làm sư đệ xuất thủ giáo huấn là thiên kinh địa nghĩa. Lữ Thiếu Khanh khoát tay một cái nói, giáo huấn cái gì a? Bọn hắn nói liền để bọn hắn đi nói, ở chỗ này đánh nhau, tổn thất vẫn là ngươi lão bản đầu. Nhìn Vương Liêu một cái, ngươi sẽ không phải là sát vách phái tới gian tế, nghị trăm phương ngàn kế ngươi xấu lao bản sinh ý à? Vương Liêu thổ huyết, cái này cái nào cùng cái nào. Bất quá nhìn thấy Quy Nguyên các có 7-8 người, Vương Liêu cũng cảm thấy Lữ Thiếu Khanh không dám xuất thủ là bình thường. Bất quá, Vương Liêu trong lòng thở dài, Lữ sư huynh hành động như vậy có chút nhu nhược a. Hắn cảm thấy nếu có người ngay trước tự mình mặt nhục nhã tự mình thân sư huynh, hắn không xuất thủ đều không có ý tứ trở về. Đúng rồi, chờ sau đó ngươi giúp ta đem cái này cho bọn hắn. Lữ Thiếu Khanh đưa cho Vương Liêu một tấm xếp lại giấy. Đây là cái gì? Ngươi giúp ta giao cho bọn hắn đến thời điểm tự nhiên sẽ rời đi nơi này. Chương 115, Thương Chính Sơ Tôn Nhi. Lữ Thiếu Khanh ly khai về sau, Quy Nguyên các đệ tử vẫn tại Tụ Tiên lâu đang ăn cơm, thổi ra châu. Theo linh tiểu vào trong bụng, thanh âm của bọn hắn cũng liền càng lớn, nói tới nói lui càng phát ra không kiêng nể gì cả. Nói chuyện cũng càng ngày càng khó nghe. Bất quá bọn hắn tốt xấu còn tồn lấy một điểm lý trí. Bọn hắn biết rõ nơi này là Lăng Tiêu thành, là Lăng Tiêu phái địa bàn. Ở chỗ này có rất nhiều Lăng Tiêu phái đệ tử xuất nhập. Bọn hắn kinh bị, coi nhẹ, rèm pha Kế Ngôn vẫn luôn là dùng hắn để thay thế. Kế Ngôn tại Lăng Tiêu phái thế hệ tuổi trẻ bên trong đệ tử bên trong hy vọng hưng thịnh, là thần tượng của bọn hắn. Quy Nguyên các đệ tử dám ở chỗ này nói thẳng Kế Ngôn nói xấu, nhất định sẽ bị hợp nhau tấn công. Cho nên, bọn hắn một mực duy trì lý trí, không dám nói ra Kế Ngôn tên thật. Nhưng là đã theo Lữ Thiếu Khanh trong miệng biết rõ những này Quy Nguyên các đệ tử đang nói ai sau. Nghe được Quy Nguyên các đệ tử càng ngày càng tàn rỡ, nói lời càng ngày càng khó nghe. Vương Liêu nhịn không được, hắn đi vào những này Quy Nguyên các đệ tử trước mặt, đem Lữ Thiếu Khanh giao cho trang giấy giao cho bọn hắn. Vương Liêu không biết rõ Lữ Thiếu Khanh nói có phải thật vậy hay không, nhưng hắn chỉ có thể hy vọng Lữ Thiếu Khanh nói là sự thật. Hắn phiền chết những này ra hỏa. Nếu không phải mình thực lực không đủ, hắn đã sớm xuất thủ thu dọn những này ra hỏa. Hy vọng những này ra hỏa cút nhanh lên đi. Vương Liêu trong lòng khó chịu nói. Mà Quy Nguyên các đệ tử đang nhìn trên trang giấy nội dung về sau, nhao nhao phẫn nộ. Đáng chết, đây là tại khiêu khích nhóm chúng ta sao? Hôn trướng, hắn ở đâu? Nhường hắn cút ra đây nhận lấy cái chết. Vương Liêu kinh ngạc, hắn rất muốn biết rõ phía trên đến cùng biết cái gì nội dung, thế mà khiến cái này Quy Nguyên các đệ tử tức giận như thế. Hắn đứng ở bên cạnh, giương cổ lên, đại khái nhìn thấy nội dung phía trên. Ngu xuẩn Quy Nguyên các người đều là ngu xuẩn. Một đám đồ hèn nhát, trừ miệng cứng rắn bên ngoài, cái khác cái gì đều là mềm. Đặc biệt là đệ đệ, càng là mềm đến không cách nào bắt đầu. Không có chứng một đám gia hỏa, chỉ bằng các ngươi cũng dám trò cười Kế Ngôn. Tùy tiện một cái Lăng Tiêu phái đệ tử đều có thể đánh chết các ngươi. Có dám tới hay không? Vương Liêu im lặng. Bị người dạng này mang lấy, ai cũng chịu không được. Chứ đừng nói là bình thường phách lối bá đạo Quy Nguyên các đệ tử. Hắn ở đâu? Có Quy Nguyên các đệ tử sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Vương Liêu, mặt mũi tràn đầy sát khí hỏi. Rất có đem Vương Liêu đánh một trận xúc động. Vương Liêu nói, đây là một vị khách nhân nắm ta giao cho các ngươi, người hắn đã ly khai. Hắn là ai? Ngươi có phải hay không cùng một bọn? Vương Liêu phủ nhận nói, ta không biết hắn. Trong thành không cho phép động thủ, nhưng Vương Liêu sợ những này ra hỏa uống rượu nhiều, đầu óc nóng lên, cái gì đều không để ý đánh nhau. Thụ Tiên lâu dễ dàng bị hủy đi. Ghê tởm, đáng chết. Phía trên nói nhường nhóm chúng ta đến ngoài thành đi, có đi hay không?
Đi, vì cái gì không đi?
Hầu như không cần bàn bạc, mấy tên quy nguyên các đệ tử trong nháy mắt la hét muốn đi.
Tìm tới hắn, hung hăng giáo hơn hắn.
Thật sự cho rằng hắn là ai? Có dũng khí dạng này mắng nhóm chúng ta.
Hắn đang tìm cái chết.
Quy nguyên các người buổi tối hôm nay ăn phải cái lô vốn, trong lòng nhẫn nhịn đầy bụng tức giận. Còn không có phát tiết ra ngoài, bây giờ còn có người có dũng khí dạng này đục mạ bọn hắn. Không đem cái này hỗn đản bắt tới thu dọn một trận, khó tiêu mối hận trong lòng.
Không làm gì được cái ngôn, còn không làm gì được ngươi sẽ chỉ nút ở phía sau mặt mắng chửi người hỗn đản.
7-8 tên quy nguyên các đệ tử la hét ra quán rượu, muốn đi tìm Lữ Thiếu Khanh tính sổ sách. Mới vừa ra cửa ra vào, lại đụng phải mấy cái đồng môn.
Thương Lăng sư huynh, Trương Chính sư huynh, Nô Thiên Tung sư huynh.
Thương Lăng, Thương Chính sơ cháu trai.
Làm tu sĩ, bình thường 200-300 tuổi mới có cháu trai là 10 điểm như thường.
Thương Lăng tuổi tác đã qua hơn 40 tuổi, thực lực trúc cơ trung kỳ, 8 tầng thực lực.
Thiên phú bình thường, bất quá có một cái nguyên anh ra ra.
Có một cái nguyên anh ra ra, mọi người tự nhiên lấy hắn duy như thiên lôi sai đầu đánh đó.
Chuyện gì xảy ra?
Thương Lăng nhìn thấy đám người phẫn nộ đi ra ngoài, không phải nói tới đây tốt ăn ngon một trận sao?
Gặp được sự tình gì?
Đám người lao nhau Thương Lăng ba người cũng biết rõ là có chuyện như vậy.
Trương Chính giận dữ, nhảy nhót thằng hề cũng dám trêu chọc nhóm chúng ta.
Nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn.
Nô Thiên Tung lo lắng, cái này sẽ có hay không có cái gì cả bấy.
Thương Lăng cười khẩy, xem thường, không cần lo lắng.
Nếu như hắn thật lợi hại như vậy, liền sẽ không lưu một tờ giấy đến chọc giận nhóm chúng ta.
Cho dù có cả bấy, có nhóm chúng ta ba người tại, còn lo lắng sao?
Thương Lăng, Trương Chính, Nô Thiên Tung ba người thực lực đều là trúc cơ kỳ. Chỉ cần không gặp được kết đăng kỳ, bọn hắn ba người liên thủ đủ để có thể ứng phó.
Dù là đối thủ so bọn hắn mạnh hơn một chút.
Trương Chính gật đầu, nhóm chúng ta còn có những sư đệ này, mọi người liên thủ, ai có thể đánh thắng được nhóm chúng ta?
Có đệ tử hét lớn, nhất định phải thu dọn hắn, bằng không mặt mũi của chúng ta hướng chỗ nào đặt?
Đối mặt cái ngôn, bọn hắn không làm gì được.
Nhưng cái này không biết rõ khuôn mặt bọn chuột nhắt, bọn hắn còn không tin không thu thập được.
Đúng vậy a, coi như không giết hắn, cũng phải để hắn ghi nhớ thật lâu, biết rõ trêu chọc ai.
Nhìn thấy các sư đệ không gì sánh được phẫn nộ, Thương Lăng cũng là gật gật đầu, có can đảm khiêu khích chúng ta người, nhất định phải nghiêm trị, bằng không thật sự cho rằng nhóm chúng ta quy nguyên các mềm yếu dễ bắt nạt.
Thương Lăng trong mắt lóe nồng đậm sát ý,
muốn nói hận, hắn so với ai khác cũng hận, so với ai khác cũng nộ.
Gia gia của hắn xuất thủ, chẳng những không thu thập được kế ngôn, ngược lại nhường kế ngôn đại xuất danh tiếng,
còn lĩnh ngộ kiếm tâm thông thần.
Gia gia hắn chẳng khác nào là một cái vật làm nền.
Về sau một khi nhắc lên lần này sự tình, gia gia của hắn chính là một cái bối cảnh, bị người chê cười bối cảnh.
Nếu là ở quy nguyên các, hắn nhất định phải giết người đến cho hạ giận không thể.
Nhưng là nơi này là Lăng Tiêu phái,
gia gia của hắn cũng bị Lăng Tiêu phái nguyên anh đệ xuống truy,
trong lòng của hắn có lớn hơn nữa phẫn nộ, cũng chỉ có thể đủ chịu đựng.
Đêm nay ra, vốn nghĩ giải sầu một chút, lại không nghĩ rằng có người có dũng khí làm như vậy.
Vậy liền để phẫn nộ của mình tại người kia trên thân phát tiết ra ngoài đi.
Đi, nhóm chúng ta đi xem một chút, đến cùng là ai chán sống.
Một đám quy nguyên các đệ tử, tầm 10 người mênh mông đung đưa hướng phía ngoài thành mà đi.
Lữ Thiếu Khanh bên này ngay tại bận rộn.
Quy nguyên các những đệ tử này không thể giết, chỉ có thể trước vớt điểm lợi tức trước.
7-8 người.
Lữ Thiếu Khanh một bên bận rộn một bên nói thầm.
Quy nguyên các người hôm nay khi người quá đáng.
Lữ Thiếu Khanh làm sao có thể nuốt trôi khẩu khí này?
Một cái che đậy ánh mắt mê tung trận, một cái áp chế linh thức mê một trận, lại thêm một cái huyết trận, hẳn là đủ đi.
Nô, vì lý do an toàn, lại thêm hai cái xông vào trận địa đi, nhường bọn hắn ăn nhiều một chút đau khổ.
Bất quá,
Lữ Thiếu Khanh thần sắc khẽ động, tới nhanh như vậy,
xông vào trận địa còn chưa làm tốt, mà lại nhân số thế mà còn nhiều thêm mấy cái.
Bất quá cũng tốt, tới càng nhiều càng tốt.
Hắc hắc.
Thương Lăng, Trương Chính, Nô Thiên Tung ba người mang theo một đám quy nguyên cấp đệ tử lại tới đây, lại phát hiện nơi này trống rỗng, không có cái gì,
duy chỉ có
Thương sư huynh, ngươi xem, nơi đó có một khối lệnh bài,
phía trên viết cái gì?
Đi qua nhìn một chút.
Mọi người cẩn thận một chút.
Đi vào lệnh bài phía trước, nhìn thấy lệnh bài trên đó viết vài cái chữ to.
Quy Nguyên Các, ngu xuẩn.
Quy Nguyên Các đám người giận dữ, hỗn đản,
đáng chết ra hỏa.
Nhóm chúng ta bị lừa, một chuyến tay không.
Có phẫn nộ Quy Nguyên Các đệ tử phẫn nộ đem tấm bảng gỗ chém thành hai khúc.
Nhưng mà hắn cái này một kiếm xuống dưới, trung quanh bỗng nhiên sương mù đột khởi.
Bắc đánh Minh, Nam Bình Chiêm, Tây nhập Ai Lao, chân là
Thịnh Thế Đại Việt.
Chương 116, trận pháp đại sư.
Quy Nguyên Các nhóm đệ tử còn không có hiểu được, liền đã bị sương trắng bao phủ,
hãm sâu trong đó.
Hoàng bét, hoàng bét.
Chúng kế,
trong chúng ta mai phục.
Ta nhìn không thấy, sư minh, ngươi ở đâu?
Thương sư minh, cứu mạng a.
Đi mau,
rời đi nơi này.
Quy Nguyên Các nhóm đệ tử thanh âm liên tiếp, kinh hoàng không thôi, chạy tứ tán.
Thương Lăng làm trong đám người tuổi tác lớn nhất người, kinh nghiệm tương đối phong phú.
Hắn rất nhanh liền kịp phản ứng.
Hoàng bét, là trận pháp.
Mê tung trận.
Thương Lăng hét lớn, đều không cần hoảng, cũng không cần đi loạn động.
Là mê tung trận, nhưng không cần phải lo lắng. Chỉ cần nhóm chúng ta hợp lực phá trận, là khốn không được chúng ta.
Hắn chưa nói xong, sương mù đem hắn triệt để bao phủ.
Liên liên thân bên cạnh Trương Chính, Nô Thiên Tung cũng biến mất không thấy gì nữa.
Thương Lăng nhíu mày, sau đó cười lạnh.
Chỉ là nhị phẩm trận pháp, cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang.
Nhị phẩm trận pháp, phẩm giai không cao.
Coi như tìm không thấy trận nhãn, cũng có thể bạo lực phá trận.
Sau đó linh thức mở rộng ra tới.
Nhưng mà linh thức truyền về cảm giác nhường hắn cảm giác được tựa hồ hãm sâu vũng bùn, khó mà hành động.
Lúc đầu có thể tìm tòi phạm vi giảm bất đến chỉ có phương viên mấy trượng.
Loại cảm giác này rất khó chịu.
Thương Lăng sắc mặt trở nên càng phát ra khó coi.
Hỗn đản, thế,
thế mà còn có mê hồn trận. Mê hồn trận không có lực sát thương, lại có thể áp chế linh thức. Vô luận là linh thức vẫn là thần thức, đều là tu sĩ thứ hai ánh mắt. Linh thức bị áp chế, đâu chỉ tại như bị người che mắt, nửa bước khó đi. Thương Lăng tuổi tác lớn, kiến thức nhiều chuyện, kinh nghiệm phong phú. Hắn này lại trong lòng có dự cảm không tốt. Mê hồn trận, mê tung trận đều là nhị phẩm trận pháp, chỉ cần cố gắng học còn có thể học được. Nhưng là, có thể hai loại này trận pháp kết hợp lại, xen lẫn trong đó. Đây cũng không phải là cố gắng học là được rồi. Cái này cần thiên phú, không phải tùy tiện liền có thể làm được. Không phải là trận pháp đại sư. Thương Lăng trong lòng nghiêm túc. Bất quá, Thương Lăng cắn răng, thử, quản ngươi cái gì đại sư không đại sư, làm ngươi liền xong rồi. Sau khi nói xong, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, một đạo kiếm mang không vào trận bên trong, nhưng mà không có bất cứ hiệu quả nào. Ta không tin. Hắn tiến về phóng ra một bước, trong tay giải kiếm linh lực hội tụ. Ngay tại xuất thủ trước một cái trước mắt hắn cảnh tượng đống nhiên biến hóa. Một vị gầy gò lão nhân xuất hiện tại trước mắt hắn, giữ lại một cái râu dê, một đôi tông màu nâu con mắt hám sâu tại trong hốc mắt, cho người ta một loại cảm giác căm trầm. Ra, ra ra. Thương Lăng ăn nhiều giật mình, vội vàng thu hồi trường kiếm. Trước mắt xuất hiện người rõ ràng là gia gia của hắn Thương Chính Sơ. Gia gia, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thương Lăng trong lòng vui mừng, hẳn là gia gia kịp thời xuất hiện, phá đối phương trận pháp. Chỉ cần gia gia hắn ở chỗ này, cái gì yêu ma quỷ quái đều không cần lo lắng. Thương Chính Sơ không nói gì, đột nhiên một trường hướng phía hắn đánh tới. Thương Lăng kinh hãi, hắn vội vàng giơ kiếm ngăn cản. Không đúng, đây là huyết trận. Thương Chính Sơ không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, cũng làm cho hắn kịp phản ứng. Trong lòng của hắn hàn khí ứa ra. Thế mà ba cái đại trận xen lẫn trong cùng một chỗ, loại thủ đoạn này tuyệt đối là trận pháp đại sư mới có bản lĩnh. Là vị nào tiền bối đại giá quang lâm? Trận pháp đại sư thực lực không phải hắn cái này nhỏ nhỏ trúc cơ kỳ tu sĩ có thể ngăn cản. Đặc biệt là tại trong trận pháp đại sư thực lực càng là vượt xa bình thường phát triển, hiện lên bao nhiêu tăng phúc. Tại trận pháp đại sư bày ra trong trận pháp đánh, sẽ chỉ làm tự mình chết được càng nhanh. Gia gia của ta là Quy Nguyên Các trưởng lão Thương Chính Sơ, mong rằng tiền bối ra gặp một lần. Nhóm chúng ta có lẽ có hiểu lầm gì đó. Thương Lăng lớn tiếng báo chính trên thân phận. Hắn sợ trêu chọc đến lao yêu quái, chỉ có thể đem chỗ rửa của mình khiêng ra tới. Thương Chính Sơ là Tề Châu nổi danh cao thủ, Nguyên Anh trung kỳ. Người bình thường không dám tùy tiện trêu chọc. Thương Lăng lời nói xong về sau, chung quanh thật lâu không có động tĩnh. Thương Lăng trong lòng nhịn không được sốc lên. Là sợ vẫn là làm gì? Vừa nghĩ tới gia gia mình lợi hại, Thương Lăng trong lòng càng thêm bình tĩnh. Tiền bối, cho dù có hiểu lầm gì đó, nhóm chúng ta có thể chậm rãi bàn bạc. Gia gia của ta. Bất quá, hắn còn chưa nói xong, bên hai liền vang lên một thanh âm. Thương Chính Sơ lão giả kia cháu trai, đồ tốt có không ý ta, cho ta lấy ra. Thương Lăng còn chưa kịp phản ứng, liền cảm nhận được một cỗ to lớn linh thức đánh tới. Bành! Đột kích linh thức bá đạo vô song, như là cường đạo không thèm nói đạo lý. Một đường không chỗ kiêng kỵ mạnh mẽ đâm tới. Thương Lăng chỉ cảm thấy đầu của mình ông một tiếng, tiếp lấy thức hải như bị người hùng hăng nện lấy. Hắn hai mắt lật một cái, mất đi ý thức, trực tiếp đã hôn mê. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh chậm rãi nổi lên. Nhìn thấy hôn mê Thương Lăng, lần nữa cho hắn đến một cái. Kinh thần quyết lại cho hắn đến một cái. Hôn mê trên mặt đất Thương Lăng thân thể run rẩy mấy lần, khóe miệng chảy ra tiên huyết. Người đều không thấy Thương Lăng lúc này đã là nghiêm trọng thụ thương, thức hải lọt vào nghiêm trọng phá hư. Hừ hừ, Thương Chính Sơ ngươi cái này lão phu ức hiếp nhóm chúng ta, Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ, ta trước hết theo tôn tử của ngươi trên thân thu chút lợi tức. Tiếp lấy chính là thuần thục cướp sạch quá trình. Thởi xuống Thương Chính Sơ nhẫn chữ vật, mở ra xem. Lữ Thiếu Khanh mừng rỡ không thôi, nha, không hổ là lão già kia cháu trai, đồ tốt không ít. Bất quá, là quặng lông linh thạch luôn luôn ít như vậy. Pháp bảo, đan dược, vật liệu những này đồ vật còn phải đi biến hiện, phiền phức. Một bên cướp sạch một bên tinh bị, nhiều chuẩn bị điểm linh thạch không được sao? Nhất định phải khiến cho nhiều như vậy vật thật. Rất nhanh, Thương Chính Sơ quần áo cũng đới tinh quang. Trên thân đeo phòng ngự tính vật nhỏ cũng bị lấy đi, một cái không lưu. Nhìn xem chỉ còn lại một cái quần lót Thương Lăng. Lữ Thiếu Khanh bắt đầu trầm mặc, trong lòng đang cân nhắc. Cuối cùng vẫn nói, được rồi, vẫn là tha cho hắn một mạng. Thương Chính Sơ lão giả kia ở chỗ này, giết hắn hậu nhân, liền sợ sẽ bị để mắt tới. Tân Chí sự kiện kia nói cho hắn biết, giết Nguyên Anh hậu nhân, dấu vết vẫn là thật nhiều. Hắn bây giờ còn có một cái phiền toái không có giải quyết. Trêu chọc đến Thương Chính Sơ không cần thiết. Thương Chính Sơ lão giả liền để đại sư huynh tới đi. Lữ Thiếu Khanh quay người ly khai, thân ảnh chậm rãi không có vào đại trận bên trong. Hy vọng Quy Nguyên các những người khác đừng để ta thất vọng. Mấy canh giờ qua đi, đại trận tan đi, Lữ Thiếu Khanh thân ảnh hiện lộ ra. Ngồi trên mặt đất nằm một chỗ Quy Nguyên các đệ tử, tất cả mọi người đã hôn mê. Đồng thời, bọn hắn tao ngộ cũng, tất cả mọi người chỉ còn lại một cái quần lót, trên người tất cả đồ vật cũng bị cướp sạch trống không. Các đệ tử trên khóe miệng có tiên huyết, hoặc nhiều hoặc ít cũng bị thương. Nhìn xem bọn hắn, Lữ Thiếu Khanh khẽ nói, các ngươi liền để cho sư muội đi. Tiếp lấy một bên xóa đi trận pháp vết tích, vừa mắng mắng liệt liệt. Từng cái cũng không ưa thích linh thạch sao? Tất cả mọi người cộng lại linh thạch còn chưa đủ một văn mai, quỷ nghèo. Một đống lớn vật liệu, pháp bảo, biến hiện được nhiều phiền phức. Bắc đánh minh, nam mình chiêm, tây nhập hai lao, chân là thịnh thế đại việt. Chương 117, người bán đi đại sư minh rồi. Bận rộn một ngày Lữ Thiếu Khanh trở lại môn phái. Cướp sạch Quy Nguyên các 10 cái đệ tử, đạt được đồ vật thủ tiêu tang vật bỏ ra hắn không ít thời gian. Cũng tốt, bởi như vậy, trên tay liền có 4 vạn, nhanh 5 vạn linh thạch. Không tệ, chiếc nhẫn CD còn có mấy ngày, nghỉ ngơi thật tốt lại nói. Hài lòng Lữ Thiếu Khanh sau khi trở về, cảm thấy hẳn là ngủ bù. Mặc dù tu sĩ không cần nghỉ ngơi, ngồi xuống một cái liền có thể khôi phục tinh thần. Nhưng Lữ Thiếu Khanh sẽ không như vậy, tu luyện cái gì tại thời gian trong giới chỉ đã làm. Bình thường hắn có thể không tu luyện liền không tu luyện, để cho mình giống phàm nhân đồng dạng. Trở lại dưới cây, vong một nằm, vui thích ngủ dậy tới. Tiêu Y đang ghé vào trong phòng trên bàn sách, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Tóc rối bời, vô tâm trải bước, Tiểu Hồng ghé vào đầu của nàng trên nghỉ ngơi. Ở trên bàn sách, Tiêu Y trưng bày trên trang giấy chỉ viết hai cái chữ to: Tâm đắc. Sau đó chính là một mảnh trống không. Tiêu Y kêu thảm, làm sao bây giờ? Tiểu Hồng, ta căn bản sẽ không viết ta. Hai vạn chữ, đây là khái niệm gì? Ta suy nghĩ một buổi tối, đầu đều nhanh bạo tạc cũng không nghĩ tới chữ thứ ba muốn làm sao viết. Làm sao bây giờ a? Tiểu Hồng, ta phải chết. Tiêu Y khóc không ra nước mắt. Tự mình trước đây làm sao lại như vậy tiện, trêu chọc nhị sư huynh đâu? Tâm đắc, cái gì gọi là tâm đắc? Ta hiểu cái bướm đây này tâm đắc. Ta chỉ hiểu được thương tâm. Ta hiện tại liền rất thương tâm. Tiêu Y ban đêm đi theo trưởng môn, sư phụ bọn hắn sau khi trở về, những người khác hộ tống Kế Ngôn đi càng thêm bí ẩn địa phương bế quan, đồng thời còn đến hộ pháp. Nàng lẻ loi chơi chọi một cái trở về sau, nghĩ đến hai vạn chữ tâm đắc, vô tâm giấc ngủ, hoảng sợ cực kỳ. Bắt đầu thử nghiệm viết một viết. Nhưng mà một đêm đi qua, nàng cũng chỉ là viết hai chữ. Tâm đắc. Tiêu Y nằm sấp tại trên mặt bàn, thấy thế nào hai chữ này nàng đều cảm thấy giống mặt khác hai chữ. Bi thảm. Ta thật sự là thảm a. Tiêu Y tiếp tục kêu thảm, nàng đã không nhớ ra được đây là lần thứ mấy kêu rên. Nàng kêu rên một buổi tối, cũng chỉ có thể đủ kêu rên ra hai chữ này. Đồng nhiên, Tiểu Hồng vỗ cánh, bay nhảy theo nàng trên đầu bay đi. Tiểu Hồng, ngươi muốn đi đâu? Tiêu Y vội vàng cùng ra. Phát hiện Tiểu Hồng hướng phía bên ngoài bay đi, trong lòng vui mừng, không phải là nhị sư huynh trở về rồi. Sư phụ không tại, đại sư huynh cũng không tại. Tối hôm qua lớn như vậy thiên ngự phong chỉ còn lại nàng một người cùng một con chim. Cô đơn vô cùng. Tiêu Y đi theo Tiểu Hồng đi vào bên ngoài, thấy được nằm tại vong trên Lữ Thiếu Khanh. Trong lòng không biết rõ vì sao. Lúc đầu tâm tình buồn bực cũng như hiện tại thời tiết, sáng sủa bắt đầu vui vẻ. Nhị sư huynh. Tiêu Y nện bước bắp chân chạy tới. Nàng đong đưa vóng, nhị sư huynh, ngươi cái gì thời điểm trở về? Đi một bên, Lữ Thiếu Khanh cũng không quay đầu lại, đừng đến nhau nhau ta. Tâm đắc viết xong. Một nói tới tâm đắc, Tiêu Y tâm tình lập tức thay đổi. Mới vừa rồi còn là bầu trời trong trẻo, hiện tại đã là mây đen dày đặc. Cái kia thương tâm a. Tiêu Y nước mắt rưng rưng đối Lữ Thiếu Khanh nói, nhị sư huynh, có thể hay không không viết? Ta sẽ không viết a. Lữ Thiếu Khanh vẫn là nghiêm thần, nói, không có biện pháp, chuyện này đã về đại sư huynh quản, ta nói không tính. Thừa dịp đại sư huynh bế quan tu hành, tranh thủ thời gian viết ra mới là chính đạo. Tiêu Y tiếp tục lắc lấy võng, ngươi chỉ cần bằng lòng, đại sư huynh bên kia cũng khẳng định không cần. Lữ Thiếu Khanh nói, ta không đáp ứng, ai bảo ngươi có dũng khí áp chế ta? Không đồng ý ngươi ghi nhớ thật lâu sao có thể đi? Tiêu Y bán manh, nũng nịu, nhưng mà một bộ này xuống tới, đối Lữ Thiếu Khanh không có bất kỳ tác dụng gì, Lữ Thiếu Khanh thậm chí liền con mắt cũng không có mở ra qua. Tiêu Y tức giận, nhị sư huynh, ngươi quá xấu rồi. Đúng vậy a, nam nhân không nữ nhân xấu không yêu. Được rồi, ngươi không vui liền đi một bên không vui đi, đừng đến nhau nhau ta. Cái này một cái, Tiêu Y liền không vui cũng không sinh ra tới. Dạng này nhị sư huynh, coi là thật nhường nhân khí đến nghiến răng, nhưng lại không thể thế nhưng. Nàng nhãn châu xoay động, nhị sư huynh, ngươi tối hôm qua đi làm cái gì rồi? Có thể nói cho ta biết không? Thanh âm tô tô, ngọt nhu nhu, Lữ Thiếu Khanh lại run rẩy một chút. Lữ Thiếu Khanh ngồi xuống, trừng mắt Tiêu Y nói, nhìn xem Tiêu Y tóc trên đầu, nói, ngươi đem ngươi cái tóc ăn, còn dám dùng thanh âm như vậy nói chuyện với ta, ngươi nhìn ta có hay không thu thập ngươi? Tiêu Y xẹp miệng, cái này không có cách nào đối phó a. Nhị sư huynh, ngươi quá đáng ghét. Tiêu Y dậm chân, không muốn để ý tới Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh mới bỏ mặt nàng, tiếp tục nằm xuống. Hắn không có ngủ tiếp, mà là móc ra thiên cơ bài nhìn lên tin tức. Một mở ra, đầu tiên ánh vào mục đích chính là một cái to lớn tiêu đề. Quy Nguyên các trưởng lão nhằm vào Kế Ngôn, đây là đây. Đây chính là Đan Duyệt viết văn chương. Nội dung phía trên nói chính là Lữ Thiếu Khanh tối hôm qua nói cho nàng biết sự tình. Ngắn ngủi một buổi tối, Đan Duyệt liền có thể tìm hiểu rõ ràng, hơn nữa còn có thể viết thành văn chương phát ra tới. Không thể không nói tốc độ này rất nhanh. Lữ Thiếu Khanh nhịn không được tán dương một câu, hiệu suất rất cao nha. Nội dung bên trong mặc dù là lấy tự thuật phương thức nói Kế Ngôn cùng Thương Chính Sơ ở giữa tỷ thí, bất quá hoặc sáng hoặc tối đều là đang nói Thương Chính Sơ không để ý đến thân phận, đối Kế Ngôn cái này hậu bối ra tay. Hơn nữa còn chiếm không được tiện nghi. Cuối cùng càng là phụ lên chính Đan Duyệt cách nhìn bình luận. Nói chúng tim đen vạch, nói Thương Chính Sơ ghen ghét Kế Ngôn tài năng, muốn thừa cơ ức hiếp Kế Ngôn. Văn chương nội dung chủ quan chính là tại rèm pha Thương Chính Sơ, khích lệ Kế Ngôn. Lữ Thiếu Khanh thấy rất hài lòng. Khi hắn nhìn thấy Kế Ngôn hình ảnh xuất hiện tại văn chương phía sau thời điểm, càng rót đầy hơn ý. Làm không tệ. Không hổ là đại sư huynh fan hâm mộ, thông thiên còn kém công khai mắng Thương Chính Sơ. Tiêu Y bên này ngay tại phục vụ. Nghe được Lữ Thiếu Khanh hai câu nói, nàng dựng lên lỗ tai, con mắt len lén hướng bên này ngắm lấy. Nàng rất hiếu kỳ Lữ Thiếu Khanh tối hôm qua đến cùng đã làm gì đi. Nàng vẫn liếc Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh chim cũng không mang theo thèm nghĩa nàng một cái, vẫn như cũng nhìn xem thiên cơ bài. Cuối cùng vẫn là nhịn không được tò mò trong lòng, Tiêu Y không để ý tới tức giận. Nàng lại gần, nhị sư huynh, ngươi đang nói cái gì a? Lữ Thiếu Khanh vẫy tay, đi một bên, không tức giận sao? Tiêu Y cười hì hì nói, nào dám sinh nhị sư huynh khí. Không vui nào có thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình trọng yếu. Nàng đem ánh mắt hướng Lữ Thiếu Khanh thiên cơ bài trên ngắm. Sau đó nàng nhìn thấy thiên cơ bài phía trên Kế Ngôn hình ảnh. Một thân màu đỏ linh giáp, đẹp trai tà mị. Tiêu Y ngây ngẩn cả người, sau đó kịp phản ứng. Nhị sư huynh, ngươi tối hôm qua đi bán đại sư huynh. Chương 118, lòng dạ hẹp hỏi nhị sư huynh. Tiêu Y chấn kinh một vạn năm. Nhìn xem phía trên Kế Ngôn, cái này không phải liền là trước đó Lữ Thiếu Khanh cố ý nhường Kế Ngôn mặc vào màu đỏ linh giáp, dùng lưu ảnh thạch cho mở đất xuống dưới. Kia thời điểm nàng còn tưởng rằng Lữ Thiếu Khanh là thác xuống tới là lấy ra chơi, ngày sau lấy ra trò cười kế ngôn. Không nghĩ tới kế ngôn thế mà bán cho Thiên Cơ Các. Còn đăng báo. Tiêu Y nhìn qua cười đến rất vui vẻ Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, ngươi đây là tại trả thù đại sư huynh sao? Lữ Thiếu Khanh kiên quyết phủ nhận, nói hiệu nói vượng, ta người này đại độ nhất. Nghe nói qua tể tướng trong bụng có thể chống thuyền sao? Nói chính là ta loại người này, ta làm sao có thể trả thù đại sư huynh đây? Bất ở chỗ này vu không ta à? Tiêu Y trong lòng một vạn không tin. Xem Lữ Thiếu Khanh vui vẻ biểu lộ, liền biết rõ nàng đoán được không tệ. Khẳng định là tại trả thù. Thật sự là lòng dạ hẹp hòi nhị sư huynh. Tiêu Y chửi bậy. Đồng thời trong lòng rất hoảng. Tự mình hẳn không có đắc tội nhị sư huynh a. Liên đại sư huynh đắc tội nhị sư huynh đều muốn bị bạo hình ảnh rát. Nàng nếu là đắc tội nhị sư huynh, sẽ chỉ chết được thảm hại hơn. Tiêu Y vội vàng ở trong lòng kiểm điểm, nghĩ lại, hồi ức. Tốt một lát về sau, xác định tự mình cũng không có đắc tội nhị sư huynh, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy Tiêu Y không nói lời nào, Lữ Thiếu Khanh còn cố ý đem thiên cơ bài đặt ở Tiêu Y trước mặt. Ngươi xem, đại sư huynh cái này nhiều xoái. Phát ra ngoài, thế châu giấy vệ sinh đều muốn tăng giá. Tiêu Y không thể không thừa nhận, mặc dù màu đỏ linh giáp là phù hợp nữ tu sĩ mặc, nhưng mặc trên người cái nôn cũng rất đẹp trai. Thậm chí so với bình thường mặc càng thêm mê người, có một loại lực hút vô hình. Nhưng là, Tiêu Y không minh bạch, cái gì là giấy vệ sinh? Cửa này giấy vệ sinh sự tình gì? Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, ngươi không cần hiểu. Tiêu Y nói, nhị sư huynh, ngươi làm như vậy, có thể hay không? Biết cái gì? Lữ Thiếu Khanh xem thường, ngươi là muốn nói đại sư huynh có tức giận không? Tiêu Y gật đầu. Lữ Thiếu Khanh khẽ nói, không vui thì thế nào? Không tức giận thì thế nào? Hắn có dũng khí có ý kiến, ta một cái tay trấn áp hắn. Tiêu Y bĩu môi, lời này của ngươi không ai tin. Đại sư huynh cũng lĩnh nộ kiếm ý đệ tam trọng cảnh giới. Một khi xuất quan, thực lực sẽ chỉ tăng vọt, nhị sư huynh ngươi chỉ có thể khoác lác. Lại nói, hắn chương này xoáy y theo mà phát hành ra ngoài, lại có thể cho hắn gia tăng không ít mê muội, hắn còn phải cảm tạ ta đây. Tiêu Y càng thêm không tin, đại sư huynh mới sẽ không ưa thích những thứ này. Chờ đại sư huynh ra, khẳng định sẽ tìm ngươi tính sổ sách. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc nói, tính là cái gì chứ, đến thời điểm khánh điện đều không khác mấy bắt đầu. Hắn còn có cái dám công phu tới tìm ta. Qua nhiều thời gian hắn liền quên. Lữ Thiếu Khanh cười đến 10 điểm đắc ý. Đối với kế ngôn hiểu rõ, nhưng hắn không có sợ hãi. Tiêu Y không lời có thể nói. Tự mình nhị sư huynh chính là như vậy giàu hạn. Làm bước đầu tiên thời điểm, đã coi là tốt bước thứ hai, thậm chí là bước thứ ba. Ta muốn nói cho đại sư huynh. Tiêu Y cuối cùng tức giận uy hiếp. Ha ha. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm nàng, cười a a bắt đầu. Cười như vậy âm thanh nhường Tiêu Y trong nháy mắt sợ. Nàng mới nhớ lại tự mình lần trước uy hiếp nhị sư huynh, trực tiếp nhường tâm đắc của nàng gia tăng đến 2 vạn chữ. Nhị sư huynh thả chết chứ không chịu khuất phục, tuyệt đối sẽ không bị người uy hiếp. Vội vàng cười làm lành, nhị sư huynh, ta đây là đang nói đùa, ngươi đừng coi là thật. Không có chuyện gì, ngươi đi nói cho đại sư huynh đi. Lữ Thiếu Khanh nói, vừa rồi không nghe ta nói qua sao? Ta là người đại độ nhất, không có chút nào sẽ cùng người khác so đo. Ta tin ngươi mới là lạ. Tiêu Y cười hắc hắc, nói đùa, nhị sư huynh đừng coi là thật. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh vẫn như cũ ánh mắt bất thiện nhìn mình chằm chằm, Tiêu Y vội vàng xuất ra từ sư phụ chỗ ấy học được bản sự. Nói sang chuyện khác. Tiêu Y chỉ vào tiên cơ bài, nói, nhị sư huynh, nội dung phía trên nói ra không có chuyện gì sao? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, có thể có chuyện gì? Đến thời điểm đại sư huynh lĩnh nộ kiếm ý đệ tam trọng, chẳng phải là thiên hạ đều biết? Lữ Thiếu Khanh khinh bị Tiêu Y cái này nhược trí vấn đề, người ngốc ca. Đêm hôm đó nhiều người như vậy, ngươi cho rằng có thể lừa gạt được? Lại nói, lấy ngươi đại sư huynh tính cách, ngươi cho rằng có thể giấu giếm được người khác? Ngươi cho rằng hắn giống ta đồng dạng điệu thấp sao? Tốt ta, tự mình hỏi một cái ngu xuẩn vấn đề. Có quy nguyên các người tại, coi như muốn giấu giếm, cũng bản không gạt được. Nói không chừng bọn hắn còn có thể trắng trợn tuyên dương, hy vọng có người đến trị phá hư kế ngôn bế con đây. Nhị sư huynh, kia. Đột nhiên, trên trời xẹt qua một đạo lưu quang, Thiều Thừa trở về. Thiều Thừa rơi vào trước mặt hai người. Sư phụ, đại sư huynh đâu? Thiều Thừa nói, hắn còn tại thang lộ, có trưởng môn tại nhìn xem. Đây là Lăng Tiêu phái bảo bối, không thể sai sót. Thiều Thừa nhìn thoáng qua Lữ Thiếu Khanh, Thiếu Khanh, ngươi đi theo ta một chuyến. Lữ Thiếu Khanh không hề động, mà là đạo, muốn hỏi cái gì ngay ở chỗ này hỏi đi. Sư muội mặc dù ngốc một chút, nhưng cũng không cần giấu giếm nàng. Tiêu Y kháng nghị, ta mới không ngốc. Thiều Thừa không có kiên trì, trầm ngâm một cái, hỏi, lần này đi bí cảnh gặp cái gì? Ánh mắt nhìn thẳng Lữ Thiếu Khanh, lộ ra quan tâm biểu lộ. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không có việc gì, yên tâm đi, ta có thể giải quyết. Giải quyết? Biết con không khác ngoài cha. Thiều Thừa mặc dù không phải Lữ Thiếu Khanh phụ thân, nhưng khi nhiều năm như vậy sư phụ, cũng là Lữ Thiếu Khanh thân nhất hai người một trong. Lữ Thiếu Khanh mân mê cái mông, hắn liền biết rõ Lữ Thiếu Khanh muốn đi đái. Hắn nói, ngươi tại phi thuyền bên trên, hỏi trưởng môn những lời kia ngươi là tùy tiện hỏi một chút. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đúng vậy a, tùy tiện hỏi một chút. Quan tâm một cái môn phái phát triển, làm sao? Không được a. Thân là Lăng Tiêu phái thân truyền đệ tử, quan tâm môn phái phát triển, đây không phải rất bình thường sao? Đánh rắm, Thiều Thừa mắng, ngươi cho rằng ta không biết rõ ngươi tiểu tử là ai? Cũng diệt phái, tốt hơn theo liền hỏi hỏi. Sau khi mang xong, ngữ khí trầm dần, nói đi, gặp sự tình gì, cho vi sư nói một chút. Ngươi không giải quyết được, ta không tin ta không giải quyết được. Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc, sư phụ, ai cho ngươi dũng khí nói ra lời như vậy? Ngươi thực lực gì chính ngươi trong lòng không có điểm số sao? Ngươi liền thương chính sơ lão giả kia cũng đánh không lại. Thiều Thừa lại mắng, hôn trướng, có ngươi nói như vậy sư phụ sao? Thiều Thừa tâm căn đau, cái này tiểu tử, khí bình tâm hòa thật đúng là không nói được mấy câu. không mắng vài câu, trong lòng dễ chịu không được. Tiêu Y làm phản đồ, giơ tay nói, sư phụ, ta biết rõ, nhị sư huynh treo chọc phải một cái Nguyên Anh, sợ bị người tìm tới cửa. Lữ Thiếu Khanh đâm Tiêu Y đầu, không nói lời nào, không ai lúc ngươi cầm điếc. Nguyên Anh, ai? Một cái gọi Từ Điện Thượng Nhân ra hỏa. Từ Điện Thượng Nhân Tân Nguyên Khôi. Tiểu Thừa hơi kinh ngạc, ngươi làm sao treo chọc đến hắn rồi? Sư phụ ngươi biết hắn? Tiểu Thừa nói, trước kia gặp qua, bất quá hắn so ta tiến vào Nguyên Anh sớm rất nhiều. Sư phụ, ngươi có lòng tin giết hắn sao? Lữ Thiếu Khanh bao hàm mong đợi hỏi. Chương 119, chi phí chung du lịch. Tiểu Thừa mắng, nào có dễ dàng như vậy? Ngươi thật sự cho rằng Nguyên Anh dễ dàng như vậy giết sao? Tiêu Y cũng liền gật đầu liên tục, nhị sư huynh, chính ngươi đều nói, Nguyên Anh không dễ giết. Lữ Thiếu Khanh kinh bỉ, Nguyên Anh không dễ giết, đó là bởi vì không có thực lực. Ai? Sau đó lắc đầu, mặt mũi tràn đầy thất vọng. Tiểu Thừa muốn đánh người, ngươi tiểu tử là đang chê cười thực lực của ta không được sao? Ngươi có tin ta hay không hiện tại ngay trước sư muội của ngươi trước mặt đánh ngươi một trầu? Không có biện pháp, tại hai cái đồ đệ trước mặt, Tiểu Thừa hoàn toàn chính xác có chút không tự tin. Hai cái đồ đệ thực lực cũng rất mạnh, không nói cùng cảnh giới đối thủ, coi như hơn cường đại bọn hắn cũng không sợ. Nghe được Tiểu Thừa muốn đánh Lữ Thiếu Khanh, Tiểu Y hô hấp dồn dập, không hiểu có chút chờ mong. Nhị sư huynh quá khoa trương, không có mấy người có thể trị được hắn. Nếu là có thể nhìn thấy sư phụ đánh hắn, nhất định rất đã. Lữ Thiếu Khanh chú ý tới Tiêu Y hô hấp, lập tức mặt tâm trầm, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Tiêu Y, ngươi có phải hay không rất muốn nhìn? Mặc dù trong lòng nghĩ, nhưng là mặt ngoài nào dám nói. Tiêu Y vội vàng lắc đầu, không có, nhị sư huynh, ngươi đừng hiểu lầm. Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, mới hỏi Tiểu Thừa, sư phụ, ngươi đối cái này Từ Điện Thượng Nhân có ít nhiều hiểu rõ? Tiểu Thừa lắc đầu, hiểu rõ cũng không nhiều, cái biết rõ hắn là một cái uy tín lâu năm Nguyên Anh, rất sớm trước kia cũng đã là Nguyên Anh ba tầng cảnh giới, qua lâu như vậy, cũng không biết có hay không tiến vào cảnh giới tiếp theo. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy thở dài, ai, phiền phức a. Uy tín lâu năm Nguyên Anh, trước kia chính là Nguyên Anh sơ kỳ, ba tầng cảnh giới. Hiện tại cũng đi qua lâu như vậy, nói không chừng đã sớm tiến vào Nguyên Anh trung kỳ. Sơ kỳ cũng khó khăn trị, chớ đừng nói chi là trung kỳ. Nếu như là tiến vào Nguyên Anh trung kỳ, hắn liền càng thêm phiền phức. Nghĩ đến chỗ này, Lữ Thiếu Khanh nhịn không được ngửa mặt lên trời thở dài, đệ nhất mỹ nhân, quả nhiên là phiền phức. Trước đây ta làm sao lại ngốc như vậy, thế mà đưa ra điều kiện như vậy đây. Sau đó lại nhịn không được oán trách Tiểu Thừa, sư phụ, ngươi trước đây đồ ăn có phải hay không còn chưa đủ khó ăn? Cho nên hạ ngữ sư tỷ một chút sự tình cũng không có. Lữ Thiếu Khanh nhìn tính và tính, hắn không có tính tới hạ ngữ lại có thể ăn được sư phụ hắn làm đồ ăn. Hôn trướng. Tiểu Thừa mắng to, khát chửi bới tài nấu nướng của ta. Ngươi hỏi một chút ngươi tiểu đồ đệ, tài nấu nướng của ngươi còn cần chửi bới sao? Tiêu Y không dám nói lời nào, bất quá biểu lộ lại là một vạn cái khen cùng. Tiểu Thừa tâm tắc, cũng rất thương tâm. Tài nấu nướng của mình thế mà chinh phục không được ba cái đồ đệ. Thương tâm a, vẫn là thương tâm. Vẫn là hạ ngữ sư điệt dạng này người tốt. Chỉ có hạ ngữ sư điệt mới là tri âm. Đúng, còn có An sư tỷ. Tiểu Thừa nói sang chuyện khác, không tại tài nấu nướng của mình trên dây dưa. Nói tới nấu nướng, sẽ chỉ bị đồ đệ của mình khinh bỉ. Tiểu Thừa hỏi, ngươi còn có cái gì dự định? Lữ Thiếu Khanh mặt mũi tràn đầy sát khí, nói, còn có thể có tính toán gì, các loại đại sư huynh xuất quan, ngươi liên thủ với đại sư huynh, đem Từ Điện Thượng Nhân dẫn dụ ra, xử lý hắn. Sau đó lại tìm cơ hội diệt điểm tinh phái. Tiểu Thừa lắc đầu nói, không được, qua nhiều thời gian, ta và ngươi đại sư huynh đi làm một ít chuyện. Vậy quên đi, không sao. Ta tự mình tới nghĩ biện pháp. Sau đó, hắn hỏi, ngươi nói điểm này sự tình, sẽ không phải là sự kiện kia đi. Tiểu Thừa gật đầu, hắn đã là Nguyên Anh, có thể. Tiêu Y tò mò, sư phụ, các ngươi đi làm cái gì? Lữ Thiếu Khanh mười điểm khó chịu, mắng, chi phí chung du lịch, thật là, không biết rõ rốt cuộc muốn làm gì, thế mà muốn ba cái Nguyên Anh xuất động. Môn phái còn muốn bởi vậy tiêu tốn rất nhiều linh thạch vật tư, khiến cho môn phái nghèo kiệt xác. Tiêu Y càng thêm không hiểu. Mới nhập môn nàng còn chỉ là một cái tiểu thái điểu, rất nhiều chuyện cũng không biết rõ. Làm lão nhân Lữ Thiếu Khanh lại biết rõ môn phái có một việc, vẫn luôn tại làm, chưa từng gián đoạn. Môn phái trước kia có 6 vị Nguyên Anh, mỗi lần đều sẽ phái ra 3 vị Nguyên Anh tiến về, 6 tháng hoặc là 1 năm sẽ thay phiên một lần. Ngoại trừ 6 vị Nguyên Anh, không có người biết rõ bọn hắn đi nơi nào, đi làm cái gì. Cái biết rõ mỗi lần tiến về đều sẽ mang theo đại lượng vật tư. Linh thạch, khoáng thạch, đan dược các loại đại lượng vật tư cũng bị dùng cho trong chuyện này. Cho nên Lăng Tiêu phái môn phái phúc lợi cũng không nhiều. Cho dù là Lữ Thiếu Khanh loại này thân truyền đệ tử, mỗi tháng cũng chỉ có thể đủ nhận lấy 100 mai hạ phẩm linh thạch. May Lăng Tiêu phái chỗ địa phương linh khí là Tề Châu ít có mấy cái rồi rào nhất địa phương, mới không có nhường môn phái đệ tử lạc hậu quá nhiều. Nếu không Lăng Tiêu phái căn bản không có lo lắng cùng Song Nguyệt Cốc, Quy Nguyên Các cùng hàng ba đại môn phái. Đương nhiên, môn phái còn có môn phái nhiệm vụ, sẽ có linh thạch ban thưởng. Nhưng Lữ Thiếu Khanh cũng sẽ không đi làm cái gì môn phái nhiệm vụ. Đối với đến cùng là đi làm cái gì, Lữ Thiếu Khanh đã từng hỏi qua Tiểu Thừa đối đồ đệ rất tốt, sự tình gì đều sẽ nói, duy chỉ có chuyện này thủ khẩu như mình. Đối hai vị đồ đệ một chữ cũng không có lộ ra. Đối với cái này, bị Lữ Thiếu Khanh xưng là chi phí chung du lịch, mục nát hành vi. Lữ Thiếu Khanh đối với loại này mục nát hành vi sâu ghét cay ghét đáng tật, đại sư huynh cũng đi theo các ngươi mục nát. Các ngươi tốt ý từ sao? Vì cái gì không đồng ý ta cũng mục nát một cái. Tiểu Thừa khẽ nói, chỉ có Nguyên Anh mới có tư cách, ngươi có sao? Vì, Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ, Nguyên Anh không nổi a. Đại sư huynh là Nguyên Anh lại như thế nào? Ta đồng dạng có thể thu dọn hắn. Tiêu Y hắc hắc cười không ngừng, nhị sư huynh, miệng của ngươi thật cứng rắn. Cứng rắn? Đầu của ngươi cũng rất cứng à, Lữ Thiếu Khanh khẽ nói, ngươi tâm đắc có phải hay không phải thêm chữa nổi số? Đừng, nhị sư huynh, đừng. Tiêu Y cả kinh nhảy dựng lên, kém chút khóc cho Lữ Thiếu Khanh xem. 2 vạn chữ tâm đắc, nàng một buổi tối mới viết 2 chữ. Thêm chút đi số lượng tử, nàng đi sâu cổ đi. Thiều Thừa nhìn Tiêu Y một cái, lại liếc mắt nhìn đã nằm xuống lại Lữ Thiếu Khanh. Thiều Thừa hỏi, ngươi xác định không có việc gì? Lữ Thiếu Khanh khoát khoát tay, nói, không sao. Ngươi cùng đại sư huynh đi mục nát, đi chi phí chung du lịch, các ngươi đi thôi. Lưu lại ta cái này đáng thương nhị đồ đệ ở chỗ này phòng không gối chiếc. Tiểu hỗn đản. Thiều Thừa mắng một câu, cũng không nói thêm gì, đối Tiêu Y nói, Tiểu Y, đi theo ta một chuyến. Tiêu Y nhìn thấy Tiểu Hồng bay đến trên cây đi, kêu một tiếng, Tiểu Hồng. Tiểu Hồng đứng tại trên nhánh cây, hướng về phía nàng kêu một tiếng, nhưng không có bay xuống. Lữ Thiếu Khanh thanh âm truyền tới, để nó ở chỗ này đợi chút nữa. Tiêu Y không minh bạch, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn đi theo Thiều Thừa ly khai. Sư phụ, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Thiều Thừa hỏi, ngươi cũng muốn biết tâm đắc sao? Tiêu Y gật gật đầu, sau đó kịp phản ứng, sư phụ, ngươi nói ư? Hẳn là ngươi. Chương 120, sư phụ cũng biết đang nghĩ đến. Thiều Thừa trên mặt lộ ra một tia không có ý tứ. Ho khan. Khắc, viết qua. Tiêu Y mở to hai mắt, trên mặt viết đầy hiếu kỳ 2 chữ. Sư phụ, chuyện gì xảy ra a? Ngươi là sư phụ a, ngươi vì cái gì cũng muốn biết? Thiều Thừa là sư phụ à, bình thường coi như đại sư huynh nhị sư huynh đối sư phụ không ra thế nào tích. Sư phụ tại hai người bọn họ trước mặt không có đất vị có thể nói, nhưng là cũng không nên muốn biết tâm đắc a. Là ai nhường sư phụ ngươi viết? Đại sư huynh, vẫn là nhị sư huynh? Thiều Thừa vẫn là không tốt lắm ý tứ, sắc mặt đỏ lên. Ngươi nhị sư huynh đề nghị, đại sư huynh giám sát. Ta đi. Tiêu Y càng thêm chấn kinh. Hai vị sư huynh thế mà liên thủ, không có liên thủ đối địch, mà là liên thủ đối phó sư phụ. Quá xấu rồi đi. Tiêu Y đối với cái này rất không minh bạch. Sư phụ, vì cái gì ngươi cũng muốn viết tâm đắc? Đây không phải làm ẩu sao? Thiều Thừa không có trả lời vấn đề này, mà là phối hợp nói, ta trước đây chiêu thu hai vị sư huynh của ngươi nhập môn. Ngươi đại sư huynh lúc ấy đã 11 tuổi, nhưng vẫn là phàm nhân một cái, không tiếp xúc qua tu luyện. Có thể nói tuổi của hắn tương đối lớn. Người bình thường là sẽ không tuyển nhận hắn làm đồ đệ. Ngươi nhị sư huynh lúc ấy 9 tuổi, cũng là phàm nhân một cái. Hai người bọn họ tại tiếp xúc tu luyện về sau, liền triển lộ kinh người thiên phú. Ngươi đại sư huynh tiến bộ thần tốc, ngươi nhị sư huynh bắt đầu là chấm điểm, về sau cũng dần dần đuổi theo. Hai người thiên phú rất kinh người, nhìn chung toàn bộ Lăng Tiêu phái, cùng thế hệ đệ tử không ai có thể so với được hai người bọn họ. Ngay từ đầu, ta cũng thật cao hứng, dù sao có hai cái dạng này đồ đệ, ai có thể không cao hứng đây, đúng không? Tiêu Y ở bên cạnh nghe được liên tục gật đầu, trong lòng kiêu ngạo liên tục. Từ sư phụ trong miệng nghe được hắn nhắc lên hai vị sư huynh, sư phụ trong giọng nói có nhàn nhạt kiêu ngạo, trong nội tâm nàng cũng có loại kia kiêu ngạo. Tiêu Y cảm thấy nếu như nàng là sư phụ, có hai cái thiên phú xuất chúng đồ đệ, trong lòng cũng là không gì sánh được kiêu ngạo. Liên như là hài tử nhà mình, ưu tú đứa bé luôn có thể nhường phụ mẫu cảm thấy kiêu ngạo. Sau khi ra cửa, đầu đều phải nhấc lên bàn cao độ. Sau đó thì sao? Tiêu Y truy vấn. Sao thế nào hả? Thiều Thừa thở dài, Tiêu Y nghe ra được Thiều Thừa trong giọng nói đã không có loại kiêu kiêu ngạo ở bên trong, mà là có một loại nhàn nhạt yêu thương. Hai người vị sư huynh thiên phú quá tốt rồi, hai người tựa như là tại so sánh lấy kình, ngươi đuổi theo ta đuổi. Ngươi đại sư huynh đột phá một cảnh giới, ngươi nhị sư huynh lập tức đuổi theo. Hai người tiến bộ rất nhanh, luyện khí kỳ đột phá đến trúc cơ kỳ, bỏ ra 2 năm thời gian không đến, trúc cơ kỳ đột phá kết đan kỳ bỏ ra 3 năm thời gian không đến. Hiện tại ngươi đại sư huynh càng là tiến vào nguyên anh kỳ, ta xem chừng ngươi nhị sư huynh cũng không xê xích gì nhiều. Tiêu Y miệng mở đến thật to, biết rõ hai vị sư huynh rất lợi hại, lại không nghĩ rằng lợi hại như vậy. Có ít người 10 năm, 20 năm cũng không có thể theo luyện khí kỳ đột phá đến trúc cơ kỳ. Nàng Tiêu Y chính là như vậy, từ nhỏ đã tu luyện, 16 tuổi còn chỉ là luyện khí 9 tầng. Đây là đi tới Thiên Ngự Phong về sau, mới liên tục đột phá 2 cái tiểu cảnh giới. Mà hai vị sư huynh của nàng, thế mà mãnh liệt đến cái này tình trạng. Tiêu Y rung động, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, quá, quá lợi hại. Trong mắt mang theo thật sâu rung động. Càng là đối với mình hai vị sư huynh giải, nàng liền vừa sùng bái. Mỗi một lần hiểu rõ, đều để nàng cảm giác được rung động. Thiều Thừa lần nữa thở dài, đúng vậy a, quá nhanh. Bất quá nhìn thấy sư phụ như thế, Tiêu Y thân mật nói, sư phụ, ngươi cũng rất lợi hại a. Ta nghe thúc thúc nói qua, ngươi thu đại sư huynh cùng nhị sư huynh về sau, trong vòng 1 năm đã đột phá tiến vào nguyên anh. Ngươi cùng hai vị sư huynh so sánh cũng không kém bao nhiêu. Nhưng mà, lời này chẳng những không có nhường Thiều Thừa dễ chịu, ngược lại sắc mặt càng thêm phiền muộn. Ngươi biết rõ ta kẹt tại kết đan hậu kỳ bao lâu sao? 10 năm. Tiêu Y nói. Ta nghe thúc thúc nói qua. Thiều Thừa gật đầu, đúng vậy a, 10 năm. Vậy ngươi biết rõ ta theo kết đan 1 tầng đến 9 tầng bỏ ra nhiều thời gian dài sao? Bao lâu? Tiêu Y hiếu kỳ. Tu sĩ tuổi thọ cũng rất dài. Tiến vào trúc cơ kỳ cũng có 200 năm tuổi thọ, kết đan kỳ hơn 300 năm, về phần nguyên anh thì ổn thỏa vượt qua 1000 năm. Đồng thời tu sĩ kết hôn rất khuya, cũng rất khó mang thai đứa bé. Tiêu Y hiện tại 16 tuổi, nhưng nàng phụ thân đã vượt qua 150 tuổi. Tiêu Y còn không biết mình sư phụ tuổi tác. Thiều Thừa thở dài, nói, ta hiện tại là 121 tuổi. Hơn 60 năm trước ta bước vào kết đăng kỳ. Tiêu Y nháy mắt mấy cái, nắm chặt lấy ngón tay, trong đầu tính toán một phen. Thiều Thừa qua một lát, nhìn thấy tiểu đồ đệ còn không có tính toán ra tới. Hắn nói, không cần được rồi, ta tại kết đăng kỳ bỏ ra hơn 50 năm. Kỳ thật Thiều Thừa tốc độ mới là bình thường. Cũng yêu nghiệt cái ngôn, Lữ Thiếu Khanh so sánh liền có vẻ không bình thường đồng dạng. Tiêu Y nghĩ nghĩ, sư phụ, ngươi cũng rất lợi hại. Ngươi về sau không phải 10 năm liền có thể thăng liền 3 cái tiểu cảnh giới, cái này đã rất lợi hại. Nguyên anh kỳ 1 cảnh giới 1 cái thiên, 10 năm có thể liên tục đột phá 3 cái cảnh giới. Nói ra cũng có thể hủ chết một đám người. Đây là nguyên anh cảnh giới, không phải luyện khí, trúc cơ cảnh giới. Thiều Thừa thở dài,
hỏi, ngươi liền không suy nghĩ, vì cái gì ta tại luyện khí trúc cơ kết đan lâu như vậy, tiến vào nguyên anh nhanh như vậy? Tiêu Y cũng kịp phản ứng, suy đoán nói, đúng a, vì cái gì nhanh như vậy? Sư phụ, không phải là hậu tích bạc phát, phía trước chậm như vậy là đang đánh cơ sở, đến đằng sau lại nhất phi trùng thiên. Thiều Thừa lắc đầu nói, nào có chuyện này. Vậy thì vì cái gì? Thiều Thừa lại đối vấn đề này tránh. Hắn nói, ta tu luyện hơn 100 năm mới có hôm nay cảnh giới. Khi thấy hai vị sư huynh của ngươi đột phá giống uống nước đồng dạng đơn giản, ngươi nói ta lúc ấy sẽ là dạng gì tâm tình? Tiêu Y cười nói, khẳng định là rất kiêu ngạo. Thiều Thừa lắc đầu, kiêu ngạo có, nhưng càng nhiều là áp lực. Trước đây nhìn thấy hai vị sư huynh của ngươi tốc độ như vậy, vi sư lần thụ đả kích, về sau thậm chí một lần đánh mất tự tin. Lúc ấy mới vừa vào nguyên anh, kia thời điểm đạo tâm bất ổn, kém chút bởi vậy sụp đổ. A. Tiêu Y giật mình, không nghĩ tới còn có chuyện này. Vậy sau đó thì sao? Thiều Thừa cười khổ nói, về sau may mắn ổn định, nhưng là cũng bị hai vị sư huynh của ngươi giáo huấn. Bất quá về sau, ngươi nhị sư huynh nhằm vào ta đạo tâm bất ổn đưa ra một cái biện pháp. Cái gì biện pháp? Tiêu Y tựa hồ có chút minh bạch. Sư phụ, ngươi sẽ không phải nói, biện pháp là viết tâm đắc. Chương 121, học được tiếp nhận tự mình bình thường. Thiều Thừa gật đầu, không sai. Tiêu Y không hiểu, vì cái gì a? Viết những này đồ vật, cùng đạo tâm có quan hệ thế nào? Tiêu Y ngẫm lại cũng cảm thấy muốn sụp đổ. Tiêu Y cho rằng viết tâm đắc không có khả năng để đạo tâm vững chắc, ngược lại sẽ sụp đổ đạo tâm. Thiều Thừa nói, kỳ thật viết tâm đắc chỉ là một cái quá trình. Ngươi nhị sư huynh nói qua, chủ yếu là ở chỗ này. Thiều Thừa chỉ mình đầu, lượn quanh cái vòng. Tiêu Y càng thêm khó có thể lý giải được, cửa này đầu sự tình gì? Ngươi nhị sư huynh nói qua, tại viết tâm đắc quá trình bên trong, hiểu được suy nghĩ, tổng kết, học tập. Nghĩ thông suốt, học được, ngươi trái tim kia cũng liền ổn. Hắn nói phải học được tiếp nhận tự mình bình thường là được rồi. Tiêu Y trừng to mắt, cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Còn có dạng này thuyết pháp? Tiêu Y hoài nghi nói, sư phụ, ngươi xác định nhị sư huynh không có lừa ngươi? Nhị sư huynh tâm tư ngươi đừng đoán, không chừng là đưa ngươi bán, ngươi còn phải giúp hắn kiếm tiền. Thiều Thừa nghiêm túc lên, nói, còn nhớ rõ ta và ngươi nói qua sao? Ngươi nhị sư huynh nhìn không đứng đắn, nhưng là hắn làm sự tình xưa nay không là không có ý nghĩa sự tình. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ câu nói này là được rồi. Tiêu Y nhìn thấy Thiều Thừa nghiêm túc lên, nghiêm túc gật đầu, biểu thị tự mình nhớ kỹ. Sư phụ, ta biết rõ. Nhìn thấy Tiêu Y nghiêm túc bộ dạng, Thiều Thừa vui mừng, ngươi mới nhập môn, đối ngươi hai vị sư huynh không hiểu rõ cũng là tình có thể hiểu. Nhưng là ngươi chỉ cần nhớ kỹ, có thể có được bọn hắn tán thành, ngươi liền đã siêu việt tất cả thiên tài. Tiêu Y tâm tình bành trướng, cảm giác được một loại lớn lao vinh dự. Đúng vậy à, có thể có được hai vị này thiên tài sư huynh tán thành, đây là lớn lao vinh dự. Tiêu Y khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, mang theo vẻ kích động, hỏi Thiều Thừa, nói, sư phụ, ta như vậy xem như đạt được hai vị sư huynh công nhận à? Thiều Thừa hỏi ngược lại, nếu là không tán thành, ngươi cảm thấy lấy ngươi nhị sư huynh tính cách, sẽ để ý đến ngươi? Tiêu Y nghĩ cũng phải, không sai, lấy nhị sư huynh tính cách, động nhiều một cái đều sẽ giống không thấy 10 vạn mai linh thạch đồng dạng. Theo nàng bái nhập phía sau cửa, mang theo nàng ra vào, giúp nàng tu luyện, trợ nàng trưởng thành. Tiêu Y gật đầu, hiểu được, cho nên nhị sư huynh để cho ta viết lần này tâm đắc cũng là vì ta tốt, đúng không, sư phụ? Thiều Thừa trong lòng vui mừng, nói, nhớ kỹ, ngươi nhị sư huynh xưa nay không làm không có ý nghĩa sự tình. Đi thôi, ngươi nhị sư huynh để ngươi làm cái gì, ngươi ngoan ngoãn nghe lời, làm tốt là được rồi. Ai, vì các đồ đệ đoàn kết, là sư phụ ta cũng là sử dụng nát tâm. Nói cho cùng, vẫn là thiếu khanh cái kia tiểu hỗn đản, làm việc nói rõ lại như thế nào? Nhất định phải khiến cho thần thần bí bí, để cho người ta tự mình lĩnh ngộ. Lười đến cái này tình trạng cũng là không chừng. Thiều Thừa ở trong lòng chửi bậy lấy tự mình nhị đồ đệ. Bên này, Tiêu Y theo Thiều Thừa trong miệng minh bạch Lữ Thiếu Khanh dụng tâm lương khổ, nhưng là nghĩ đến hai vạn chữ số lượng từ, Tiêu Y cũng cảm giác được hoa mắt chóng mặt, tâm tắc. Thế nhưng là, sư phụ, hai vạn chữ tâm đắc, cái này làm như thế nào viết? Hai vạn chữ. Thiều Thừa kinh ngạc, làm sao nhiều như vậy? Tiêu Y nước mắt rưng, đúng không? Sư phụ, ngươi cũng cảm thấy rất nhiều a. Sư phụ, ngươi trước kia viết tâm đắc là bao nhiêu chữ? Mấy trăm chữ a, bình thường sẽ không vượt qua 1000 chữ. Thiều Thừa sau khi trả lời, kịp phản ứng. Ngươi có phải hay không đắc tội ngươi nhị sư mình? Hỏi lên như vậy, Tiêu Y nước mắt thì càng nhiều. Nàng mỗi lần nhớ tới, đều là tâm tắc không thôi. Thiều Thừa nhìn thấy Tiêu Y dạng này, hắn cười vô Tiêu Y đầu, không có biện pháp, ngươi liền viết đi. Tiêu Y im lặng nghẹn nào, sư phụ, hai vạn chữ, viết như thế nào a? Ta bỏ ra một buổi tối, đầu cũng nghĩ bạo, mới viết hai chữ. Hai vạn chữ, ta viết xong, cái thế giới này có phải hay không đến tận thế? Sư phụ, người giúp ta đi cầu tình có được hay không? Tiêu Y tội nghiệp cầu Thiều Thừa. Nàng cảm thấy sư phụ ra mặt, nhị sư huynh làm gì cũng sẽ cho chút mặt mũi đi. Nhưng mà Thiều Thừa lại lần nữa nghiêm túc nói, ta không phải đã nói với ngươi sao? Ngươi nhị sư huynh không bao giờ làm không có ý nghĩa sự tình. Mặt ngoài nói như vậy, trong lòng lại âm thầm chửi bậy, ta đi. Ngươi đây là đắc tội hắn có bao nhiêu hung ác a, hai vạn chữ. Ta nào dám dính vào. Không có biện pháp, ngoan đồ nhi, ủy khuất ngươi. Thiều Thừa nghĩ, nói, như vậy đi. Ta ở bên cạnh dạy dỗ ngươi như thế nào viết đi. Dù sao viết 10 năm, cũng coi như kinh nghiệm lão đạo. Tiêu Y bình thường không tu luyện được dùng hắn quan tâm, là sư phụ, cũng không thể đủ không hề làm gì đi. Không có biện pháp. Tiêu Y chỉ có thể rưng rưng gật đầu, tiếp nhận sự thật. Hai vạn chữ tâm đắc, xem như nàng đời này gặp được lớn nhất khiêu chiến. Thiều Thừa cùng Tiêu Y đi vào một cái sân nhỏ bên trong, Thiều Thừa đối Tiêu Y nói, ngươi bắt đầu viết đi, có cái gì không hiểu ngươi có thể hỏi ta. Tiêu Y trở về phòng mang tới giấy bút, nhìn xem giấy trắng phía trên tâm đắc hai cái chữ to. Tiêu Y không thể nào hạ bút,
cuối cùng tội nghiệp nhìn qua Thiều Thừa. Thiều Thừa cười nói, ngươi nhị sư huynh để ngươi viết tâm đắc, trên thực tế chính là ngươi đi bí cảnh, trên đường đi chuyện xảy ra. Ngươi đưa ngươi gặp phải sự tình viết xuống đến, sau đó lại tăng thêm một điểm chính ngươi cách nhìn.
Cái gì cái nhìn? Thí dụ như ngươi tại trong bí cảnh cùng địch nhân chiến đấu về sau, ngươi cảm thấy ngươi còn có nào làm được không đủ, lần sau gặp lại nên làm như thế nào?
Viết tâm đắc kinh nghiệm phong phú Thiều Thừa đem hắn kinh nghiệm truyền thụ cho Tiêu Y Nghĩa.
Tiêu Y nghe xong, hai mắt tỏa sáng, hiểu ra, đầu óc cũng rõ ràng.
Rốt cuộc không phải không hiểu ra sao, cái gì cũng không biết rõ, không thể nào hạ bút.
Nàng nói, sư phụ, vẫn là ngươi lợi hại, ta hiện tại biết rõ làm như thế nào viết.
Cái này một lát Tiêu Y rốt cuộc không phải nước mắt rưng rưng.
Thiều Thừa mỉm cười, sau đó thấp giọng bắt đầu.
Ta lại truyền thụ một chút kinh nghiệm cho ngươi.
Có thời điểm ngươi có thể nước một cái số lượng tử.
Tiêu Y kỳ quái, cái gì là nước số lượng tử?
Hẳn là đây là nhị sư huynh nói lời.
Tiêu Y đi theo Lữ Thiếu Khanh, có thời điểm sẽ theo Lữ Thiếu Khanh trong miệng nghe được một chút nghe cũng chưa từng nghe qua từ ngữ.
Thiều Thừa gật đầu, không sai, chính là ngươi nhị sư huynh nói, ý tứ chính là viết một chút nói nhảm, tỉ như.
Tiêu Y sau khi nghe, liên tục gật đầu, con mắt càng phát ra sáng tỏ.
Nghe xong Thiều Thừa về sau, Tiêu Y lòng tin mười phần, sư phụ, ta có lòng tin có thể viết xong cái này 20,000 chữ tâm đắc rồi.
Nhìn thấy đồ đệ lòng tin mười phần, Thiều Thừa cũng là hài lòng gật gật đầu, đồng thời hắn hiếu kỳ hỏi một câu, nói, ngươi đến cùng làm cái gì, để ngươi nhị sư huynh đối ngươi như vậy?
Nhắc lên chuyện thương tâm, Tiêu Y liền không nhịn được thương tâm bắt đầu.
Trước đây tạo phía dưới nghiệt, hiện tại tới báo ứng.
Sư phụ, là như vậy.
Tức giận bất quá Tiêu Y dứt khoát đem sự tình nói ra.
Nhắc lên duy nhất một lần mang theo đồ đệ phía dưới bí cảnh sự tình, Thiều Thừa biểu lộ lập tức khó nhìn lên.
Chương 122, chuẩn bị đột phá.
Tựa hồ nhớ lại không thể nào chuyện tốt đẹp, Thiều Thừa biểu lộ rất khó coi.
Hắn nhàn nhạt hỏi, nhị sư huynh nói như thế nào?
Tiêu Y nói, nhị sư huynh để cho ta không cho phép để.
Ha ha.
Thiều Thừa cười lạnh cùng đi, thanh âm như là hàn đông, đem Tiêu Y nổi da gà cũng dọa ra.
Tiêu Y thử thăm dò hỏi, sư phụ, đại sư huynh nói nhị sư huynh hố ngươi 2 lần, là thật sao?
Thiều Thừa lắc đầu nói, nào có chuyện này.
Ngươi nhị sư huynh là ai, vi sư còn không biết không?
Hừ, cái kia điểm tâm tư nhỏ tại vi sư trước mặt căn bản giấu không được.
Hắn mân mê cái mông, vi sư liền biết rõ hắn là địa ị vẫn là đi đái, chỉ bằng hắn cũng nghĩ hố vi sư.
Tiêu Y nghe vậy, sùng bái nói, sư phụ ngươi thật lợi hại, ta nếu là có thể giống sư phụ ngươi lợi hại như vậy liền tốt.
Thiều Thừa trên mặt lộ ra tốt sắc, ngươi nhị sư huynh vô cùng giàu hoạt, ý đồ xấu nhiều.
Người bình thường thật đúng là không làm gì được.
Nói, đồng thời đứng lên, đi ra ngoài.
Sư phụ, ngươi đi nơi nào?
Thiều Thừa khoát tay một cái nói, ngươi ở chỗ này hảo hảo viết ngươi đồ vật đi, ta ra ngoài đi dạo.
Tiêu Y chỉ có thể nằm sấp tại trên mặt bàn, bắt đầu nhiệm vụ của mình.
Không có viết mấy chữ, Tiêu Y bỗng nhiên cảm giác được cách đó không xa chuyển đến linh lực ba động.
Bất quá rất nhanh liền biến mất.
Là sư phụ khí tức, sư phụ đang làm cái gì đây?
Tiêu Y nói thầm, lắc đầu, tiếp tục làm nàng sự tình, ai, 20,000 chữ à, cũng không biết rõ viết đến cái gì thời điểm.
Mặc dù là đang tiêu khổ, nhưng vẫn là ngoan ngoãn động khởi bước tới.
Trải qua Thiều Thừa một phen khuyên bảo, Tiêu Y cũng chỉ có thể đủ tạm thời lựa chọn tin tưởng sư phụ.
Hy vọng nhị sư huynh Lữ Thiếu Khanh không phải cố ý tại nhường nàng làm không có ý nghĩa sự tình.
Động khởi bút tới Tiêu Y ngay từ đầu viết rất không quen tay.
Nhưng là thời gian dần trôi qua, mỗi viết thêm một cái chữ, tinh thần của nàng bắt đầu đắm chìm trong bí cảnh trong hồi ức.
Đi theo Lữ Thiếu Khanh tiến vào bí cảnh, từ lúc mới bắt đầu hứng hở, cho nên kém chút ăn phải cái lô vốn.
Càng về sau từ từ nghiêm túc, cùng bí cảnh hung thú, yêu thú chiến đấu.
Lại đến đi theo Lữ Thiếu Khanh gặp điểm tinh phái người,
cùng điểm tinh phái cung định chiến đấu, mắt thấy nhị sư huynh lần thứ nhất đối với địch nhân xuất thủ tàn nhẫn quả quyết.
Lại cùng tân trí điểm tinh phái đệ tử chiến đấu, nàng bị ép xuất chiến, cùng kết đan kỳ tân trí chiến đấu.
Mỗi một cái hung thú, yêu thú, mỗi một địch nhân, mỗi một cuộc chiến đấu, cũng lần nữa tại Tiêu Y trong đầu rõ ràng.
Viết viết, Tiêu Y dần dần quên đi hiện thực.
Bất chi bất giác bên trong, Tiêu Y đã đắm chìm trong đó.
Nàng phảng phất không phải tại tiên ngự phòng, mà là một lần nữa trở lại, cùng nhị sư huynh tìm tòi bí cảnh, cùng địch nhân chiến đấu.
Gặp được hung thú, yêu thú kinh hoàng, chiến thắng địch nhân vui sướng chờ chút.
Tu luyện công pháp vật chuyển, linh lực du tẩu toàn thân.
Đấu chuyển tinh di, rất nhanh một ngày một đêm thời gian liền đi qua.
Tiêu Y bên này còn nằm sấp tại trên mặt bàn múa bút thành văn.
Nàng hạ bút tốc độ càng lúc càng nhanh, trên người khí tức cũng càng ngày càng mãnh liệt.
Thiều Thừa cùng Lữ Thiếu Khanh xuất hiện tại nóc nhà, nhìn xem sân nhỏ bên trong Tiêu Y.
Tiêu Y thể nội đã mơ hồ chuyển đến tiếng oanh minh.
Thiều Thừa thở dài, sắp đột phá rồi.
Thiều Thừa trong giọng nói có chút lạc tịch.
Quả nhiên là sóng sau đẻ sóng trước chết tại trên bờ cát.
Tiểu đồ đệ lúc này mới nhập môn bao lâu?
Vẫn chưa tới 5 tháng thời gian, liền đã đột phá 2 cái cảnh giới, đạt đến luyện khí đỉnh phong.
Hiện tại đã tại đột phá biên giới, bất cứ lúc nào có thể tiến vào trúc cơ kỳ.
Nhìn thoáng qua bên cạnh nhị đồ đệ,
hiếm thấy khen ngợi một câu, Thiếu Khanh, làm không tệ.
Lữ Thiếu Khanh xoa cái mông, mặt mũi tràn đầy không cam lòng, cho nên ngươi liền quất ta cái mông.
Đây là cái đạo lý gì?
Ta chỗ nào trêu chọc ngươi rồi?
Thiếu Thừa nghe vậy, cười lạnh, chính ngươi làm qua sự tình, chính ngươi biết rõ.
Lữ Thiếu Khanh la hét nói, ta làm qua nhiều chuyện đi, ngươi giết người cũng phải để người chết được minh bạch đi.
Lữ Thiếu Khanh trong lòng cái biệt quất đó, ngày hôm qua Thiếu Thừa vừa rời đi không bao lâu, liền đằng đằng sát khí giết tới.
Hắn còn không có rõ ràng chuyện gì phát sinh, liền bị Thiếu Thừa khống chế lại, hung hăng quất một cái.
Hắn đến bây giờ cũng còn không có trị rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.
Oan uổng chết rồi.
Sư phụ, ta tự nhận gần nhất không có làm có lỗi với ngươi sự tình a.
Ngươi vô duyên vô cớ, không phân tốt xấu liền đánh người, có ngươi dạng này là sư phụ sao?
Thiều Thừa cười lạnh nói, thử, thế nào?
Xem ngươi thật giống như không phục bộ dáng.
Nhìn thấy Thiều Thừa ánh mắt tại cái mông của mình trên dừng lại, Lữ Thiếu Khanh che lấy cái mông, "Sư phụ, ngươi chờ đó cho ta." Thiều Thừa trong lòng bỗng nhiên phát lạnh. Khắc, Thiều Thừa ho khan một tiếng, nói, "Đây không phải nhớ tới ngươi lần thứ nhất nhóm chúng ta phía dưới bí cảnh sự tình. Ngươi cái này hỗn đản tiểu tử, ta không hảo hảo giáo huấn ngươi một trận, còn làm cái gì sư phụ? Không có biện pháp, vì để tránh cho rước họa vào thân, chỉ có thể bán tiểu đồ đệ." "Đồ nhi a, đừng trách ta." Nhìn xem Tiêu Y Y, Thiều Thừa trong lòng yên lặng nói, "Chết đạo hữu không chết bần đạo." Lữ Thiếu Khanh lập tức bừng tỉnh. "Thì ra là thế. Tốt, rất tốt." Lữ Thiếu Khanh ánh mắt rơi vào còn tại sân nhỏ bên trong múa bút thành văn Tiêu Y Y. Vẻ mặt tươi cười, tràn đầy khen ngợi, nói, "Rất tốt, quả nhiên là hảo sư muội của ta." Ngay tại nghiêm túc viết Tiêu Y bỗng nhiên cảm giác được thân thể phát lạnh. Lúc đầu ý như suối tuôn, nước chảy mây trôi nàng không tự chủ được dừng lại. Như thế dừng lại một cái, Tiêu Y phát giác được thân thể của mình không thích hợp. Linh lực khổng lồ tụ tập tại trong đan điền đã đạt tới sung mãn, linh lực còn tại không ngừng hội tụ. Giống ăn no người, còn tại bị người không ngừng hướng bên trong miệng nhét đồ ăn. Cho Tiêu Y cảm giác tiếp tục như thế, linh lực sớm muộn sẽ bộc phát, một khi bộc phát, nàng đan điền sẽ bị hủy. Cả người trực tiếp nổ cũng khó nói. Trong nội tâm nàng có chút hoảng, đây là có chuyện gì? Bất quá Tiêu Y rất nhanh liền chấn định lại. Hiện tại hoảng cũng không phải biện pháp. Nhìn thấy Thiều Thừa cùng Lữ Thiếu Khanh rơi xuống thời điểm, Tiêu Y thấy được cứu tinh. Vội vàng hô, "Sư phụ, nhị sư minh, ta đây là chuyện gì xảy ra? Ta thật mong muốn nổ. Ta chỉ là đang viết tâm đắc của mình, làm sao thể nội liền phát sinh biến hóa lớn như vậy?" Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ nhìn qua Thiều Thừa, "Sư phụ, ta sai rồi, trước đây liền không nên cho Tiêu sư bá chi chiêu, để ngươi nhận lấy cái này ngu xuẩn sư muội." Thiều Thừa mắng, "Nói bậy cái gì đây?" Sau đó an ủi Tiêu Y nói, "Tiểu Y, không cần lo lắng, ngươi đây là muốn đột phá." "Đột phá?" Tiêu Y ngây ngẩn cả người, nàng biết mình sẽ rất nhanh đột phá, nhưng là không nghĩ tới sẽ là nhanh như vậy. Tiêu Y ánh mắt nhịn không được xuống trên người Lữ Thiếu Khanh. Đây hết thảy cũng cùng nhị sư huynh cởi không ra quan hệ. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, hòa ái dễ gần, nói, "Không cần khẩn trương, vận chuyển công pháp đi. Đây là trúc cơ đan, ăn đi. Ta cùng sư phụ ở chỗ này cho ngươi hộ pháp, không cần lo lắng, trúc cơ mà thôi, đơn giản vô cùng." Bắc đánh minh, Nam bình chiêm, Tây nhập hai lao, chân là thịnh thế đại Việt. Chương 123, trúc cơ thành công. Tiêu Y trong lòng cảm động. Tại thời khắc mấu chốt, nhị sư huynh nhìn cũng là như thế thân mật. "Nhị sư huynh, ngươi..." Tiêu Y trong lòng không gì sánh được cảm động. Tính toán thời gian, Lữ Thiếu Khanh bằng lòng kế ngôn 2 tháng nhường Tiêu Y lĩnh ngộ kiếm ý, lại bước vào trúc cơ kỳ. Hiện tại thời gian cũng không còn nhiều lắm, mặc dù vượt qua một chút, nhưng không ảnh hưởng toàn cục. Đây hết thảy đều là nhị sư huynh công lao. Tiêu Y nhìn xem Lữ Thiếu Khanh càng thêm cảm động. Lại tới đây, nhị sư huynh đối với mình nỗ lực tối đa. Tâm ấm áp. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục cười tủm tỉm nói, "Bắt đầu đột phá đi." Tiêu Y gật đầu, ăn vào trúc cơ đan, bắt đầu trúc cơ. Linh khí hoanh kích bình trướng, đan điền thành khí hải, coi như trúc cơ thành công. Trúc cơ cũng không phải là 100% thành công, có tỷ lệ thất bại. Sau khi thất bại, mặc dù một lần nữa tu luyện, có thể tiếp tục trúc cơ. Nói như vậy, thực lực sẽ kém nhiều. Một lần thành công và mấy lần thành công thủy chung là có khác nhau. Một lần trúc cơ thành công, đánh tốt cơ sở, tương lai tu luyện đường sẽ tạm biệt rất nhiều. Thất bại, lòng tự tin cũng sẽ lọt vào đả kích, ngày sau đường sẽ càng thêm khó đi. Làm sư phụ Thiều Thừa khẩn trương bắt đầu, hai mắt chăm chú nhìn đồ đệ. Lữ Thiếu Khanh chú ý tới Thiều Thừa khẩn trương, kỳ quái nói, "Không phải liền là một cái nho nhỏ trúc cơ sao? Có cái gì tốt lo lắng?" Thiều Thừa lại lo lắng nói, "Nàng không phải là các ngươi. Nếu như Tiêu Y cùng kế ngôn, Lữ Thiếu Khanh, hắn là một chút cũng không lo lắng. Nhưng Tiêu Y bất quá là một người bình thường, không phải kế ngôn, Lữ Thiếu Khanh dạng này yêu nghiệt thiên tài. Vạn nhất trúc cơ thất bại, đối Tiêu Y ảnh hưởng là to lớn." Lữ Thiếu Khanh nói, cũng không nhìn một chút nàng là ai mang ra. "Không phải ngươi mang ra, ngươi yên tâm đi." Thiều Thừa giận dữ, "Không nói thật ngươi có thể chết sao?" Thiều Thừa biết chuyện của mình, dạy đồ đệ cái gì, hắn cũng không am hiểu. Kế ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh hai người hắn chỉ là đưa vào môn, cái khác toàn bộ nhờ hai người bọn họ. Về phần Tiêu Y thì hắn dứt khoát buông tay mặc kệ. Hắn chỉ phụ trách đoàn kết hưu hái điểm này, cái khác nhường hai cái đồ đệ đi giày vò. Bây giờ nhìn lại, hiệu quả cũng rất tốt. Nhưng là, loại này lời nói thật rất để cho người ta thương tâm. Chính là ngươi dạy ta mới lo lắng. Nàng không phải là các ngươi hai cái, khác dựa theo các ngươi tiêu chuẩn tới yêu cầu nàng. Lữ Thiếu Khanh ngữ khí bình tĩnh, nhìn xem Tiêu Y Y, hỏi, "Ngươi lo lắng hữu dụng không? Ngươi khả năng giúp đỡ được nàng sao? Tu sĩ đột phá đều dựa vào tự mình, không cách nào dựa vào người khác. Thiều Thừa cho dù lo lắng, cũng không cách nào xuất thủ tương trợ. Ngươi dạng này lo lắng, dễ dàng đả thương thân thể, còn không như tâm bình khí hòa. Thuận theo tự nhiên a, còn nói sư phụ đây, so ta tên đồ đệ này còn không bằng." Thiều Thừa nổi giận, "Nàng không phải sư muội của ngươi sao? Nói những lời này, ngươi có nhân tính hay không? Bất ở chỗ này nói những lời nhảm nhí này phiền ta, ngươi không muốn xem, ngươi cho ta đi một bên. Lại ở chỗ này chi chi méo mó, có tin ta hay không lại quất ngươi." Thiều Thừa phiền chết, thiên ngự phong nhân khẩu mỏng manh, tính toán đâu ra đấy cũng liền bốn người. Xem ra ngày sau là rất khó sẽ tiếp tục tuyển nhận đồ đệ. Ba cái đồ đệ đều là tự mình cục cưng quý giá. Cái nào xuất hiện chút vấn đề hắn đều sẽ đau lòng chết. Hiện tại nhỏ nhất đồ đệ trúc cơ, đây là đánh tốt tương lai cơ sở, sao có thể không khẩn trương đâu. Mà chính mình cái này nhị đồ đệ ở bên cạnh chi chi méo mó. Mặc dù nói đều là lời nói thật, nhưng là hắn nghe liền phiền, nghe liền muốn quất hắn. Thiều Thừa hiện tại là thế nào nhìn hắn cũng chướng mắt. Lữ Thiếu Khanh nói, "Ta là ăn ngay nói thật á, ngươi làm sao còn cấp nhắn đâu?" Thiều Thừa giơ tay lên, "Ngươi cút cho ta đi một bên." Lữ Thiếu Khanh xoa cái mông, nghĩ nghĩ, sư phụ uy tín không thể khiêu chiến, vẫn là nghe lời lý khai. Lưu lại Thiều Thừa ở chỗ này nhìn xem. Mặc dù Thiều Thừa rất lo lắng Tiêu Y trúc cơ sẽ thất bại. Bất quá hắn cũng là buồn lo vô cớ. Tiêu Y đi theo Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh không có dạy nàng tu luyện cái khác. Lữ Thiếu Khanh chủ yếu rèn luyện là Tiêu Y tâm cảnh. Một khỏa đạo tâm chỉ cần vững chắc, rất nhiều chuyện cũng liền trở nên dễ dàng bắt đầu. Tiêu Y hiện tại đạo tâm tự nhiên không thể cùng lao yêu quái so sánh, cũng không thể nào làm được trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi. Nhưng ở cùng thế hệ bên trong, Tiêu Y đạo tâm đã đem tất cả mọi người xa xa bỏ lại đằng sau. Đây cũng là Lữ Thiếu Khanh không thèm để ý nguyên nhân một trong. Có được một khỏa kiên cố đạo tâm, gặp được sự tình gì đều có thể thông dong ứng đối. Tu luyện, càng nhiều hơn chính là tu tâm. Lữ Thiếu Khanh ly khai về sau, nói thầm, nếu là dạng này cũng không thành công, chính là thiên hạ đệ nhất phế vật. Một ngày thời gian trôi qua, nam tại vòng trên Lữ Thiếu Khanh phát giác được xa xa sóng linh khí, tiếp lấy một cỗ quen thuộc khí tức cầm vang khuyết tán ra tới. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, cỗ này khí tức chính là Tiêu Y, so với luyện khí kỳ khí tức cường đại gấp bội. Đây chính là trúc cơ kỳ. Bước vào trúc cơ kỳ, đan điền trở thành khí hải, chứa được linh lực càng nhiều càng mạnh, thực lực cũng sẽ bội số tăng trưởng. Cũng không lâu lắm, liền thấy Tiêu Y hưng phấn từ đằng xa vào tới. Nhị sư huynh, nhị sư huynh, ta trúc cơ thành công, thành công. Tiêu Y sắc mặt tái nhợt, lại không che giấu được sự hưng phấn của nàng. Nàng trúc cơ thành công, hưng phấn không thôi. Lữ Thiếu Khanh trên dưới quét nàng một cái, mặt mũi tràn đầy khinh bỉ, thế mà thụ thương, mất mặt. Tiêu Y thẻ lưỡi, nói, đây không phải lần thứ nhất nha, không có cái kia kinh nghiệm, xảy ra chút ngoài ý muốn. Lần thứ nhất, ngươi còn muốn lần thứ mấy? Tiêu Y nói, ta liền nghĩ, nếu như thất bại, chỉ có thể tiếp tục tu luyện, lần thứ hai lại đến. Lần thứ hai, Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi nếu là lần này trúc cơ thất bại, ta nhường sư phụ trục xuất sư môn, để tránh mất mặt xấu hổ. A, nhị sư huynh, ngươi là đang nói đùa chứ? Tiêu Y không tin. Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc nói, ai nói đùa với ngươi? Ta cùng đại sư huynh cũng lợi hại như vậy, nếu là sư muội quá cặn bã, mang đi ra ngoài sẽ mất mặt. Trúc cơ không thể một lần thành công, ta cũng không nên nàng tới làm sư muội ta, ta gánh không nổi người kia. Tiêu Y lần nữa nôn một cái đầu lưỡi, có vẻ rất đáng yêu. Đối với Lữ Thiếu Khanh, nàng đã học được loại bỏ. Thất bại, trục xuất sư môn chắc chắn sẽ không có, nhưng là bị ghét bỏ khẳng định là có. May mắn ta một lần qua. Tiêu Y trong lòng thầm nghĩ, tốt, không có chuyện, chính ngươi đi chơi đi, đừng đến phiền ta. Tiêu Y tìm đến Lữ Thiếu Khanh, ngoại trừ chia sẻ tự mình trúc cơ thành công vui sướng bên ngoài, còn có chính là đối Lữ Thiếu Khanh cảm tạ. Nhị sư huynh, ngươi thật sự là quá lợi hại. Tiêu Y ngữ khí tràn đầy sùng bái. Đi theo Lữ Thiếu Khanh, cũng không thể nào tu luyện, nàng liền trúc cơ thành công. Điểm này nàng là bội phục và phần. Nói hai tháng nhường nàng lĩnh ngộ kiếm ý, trúc cơ thành công, thời gian thật không kém được bao nhiêu. Cảm tạ cũng không cần nói, có cái kia tâm tư, còn không bằng mời ta ăn bữa cơm. Ta muốn đi tụ tiên lâu ăn cơm. Lữ Thiếu Khanh nhàn nhạt nói. Tiêu Y nhãn tỉnh sáng lên, nói, tốt, hiếm thấy nhị sư huynh ngươi mở miệng, ta mời ngươi đi ăn cơm. Bình thường Lữ Thiếu Khanh lười nhác muốn mạng, muốn ăn đồ vật đều là điểm thức ăn ngoài. Tiêu Y đi cùng bí cảnh bên trong dược tài, khoáng thạch các loại tư nguyên cũng trên tay nàng. Tiêu Y hiện tại cũng coi là có chút linh thạch người. Nói tới mời khách trung khí mười phần. Gọi thượng sư cha đi. Lữ Thiếu Khanh nói một câu, sư phụ đâu? Không biết rõ a, ta tỉnh lại thời điểm, sư phụ không biết rõ đi nơi nào. Lữ Thiếu Khanh nói, đoán chừng là trốn ở cái kia nơi hẻo lánh bên trong khóc đi. Tiêu Y không hiểu, tại sao muốn khóc? Ngu xuẩn nhất đồ đệ trúc cơ thành công, có thể không thích cực mà khóc sao? Không cần lo lắng ra ngoài bị người chê cười. Tiêu Y khi a, cơ nắm tay nhỏ, tức giận nói, ta mới không đốc. Lữ Thiếu Khanh hướng về phía nơi xa hô to, sư phụ, ngươi khóc xong hay chưa? Sư muội nói thỉnh nhóm chúng ta đi ăn cơm. Ngươi nói ai khóc? Thiếu Thừa đằng đằng sát khí xông lại. Chương 124, ta xuống bếp a. Lữ Thiếu Khanh trên dưới dò xét một phen Thiếu Thừa, coi là thật không có khóc. Khóc liền khóc đi, cũng không phải chuyện mất mặt gì. Thiếu Thừa nhìn hắn chằm chằm nói, ta tại sao muốn khóc? Bất ở chỗ này nói hiệu nói vượng. Lữ Thiếu Khanh cười hát hát nói, sư phụ, tất cả mọi người quen như vậy, còn chăng cái gì chăng? Ngay từ đầu ai khẩn trương đến sắc mặt cũng trắng bệch. Sư muội đột phá quá trình bên trong xảy ra chút ngoài ý muốn, khẳng định ngủ chết ngươi. Chờ đến sư muội thuận lợi đột phá, ngươi không có vui đến phát khóc. Thiều Thừa giận dữ, ta nghĩ quất ngươi đến chúc mừng một cái, có được hay không? Khắc. Lữ Thiếu Khanh nói sang chuyện khác, được rồi, cho ngươi chút mặt mũi đi. Đi thôi, sư muội nói muốn thỉnh nhóm chúng ta ăn cơm chúc mừng. Tiêu Y ở bên cạnh nghe, biết rõ Thiều Thừa đối với mình quan tâm, trong lòng thật cao hứng. Thiều Thừa bình thường cùng nàng chung đụng thời gian rất ít, đối nàng quan tâm lại tuyệt không ít. Đặc biệt là, có thời điểm nàng không vui vẻ, nghi ngờ thời điểm, Thiều Thừa còn có thể tự mình khuyên bảo. Vì tam sư huynh muội tình cảm là phí hết tâm tư. Nhường Thiên Ngự Phong một mực duy trì đoàn kết hữu ái. Tiêu Y khuôn mặt nhỏ tràn đầy nụ cười, vui vẻ nói, "Sư phụ, nhóm chúng ta đi tụ tiên lâu ăn cơm đi. Chỗ ấy đồ ăn rất ăn ngon. Đáng tiếc đại sư huynh không rảnh, nếu không chúng ta bốn người người cùng một chỗ liền hoàn mỹ." Lữ Thiếu Khanh nhếch môi, "Đại sư huynh sẽ chỉ mời ngươi ăn măng tử xào thịt." Thiều Thừa lại nói, "Ra ngoài ăn, lãng phí linh thạch, không bằng ta tự mình xuống bếp, làm mấy món ăn ăn mừng một trận đi." Tiêu Y sắc mặt chấp nhận, không mỹ hảo hồi ức đánh tới. Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí, không nể mặt mũi, nói, "Sư phụ, đều nói chính ngươi cái gì nấu nướng trong lòng ngươi không có điểm số sao?" Thiều Thừa mắng, làm sao lại khó ăn rồi? Hạ Ngữ Sư Điệt không phải ăn thật ngon lành sao? Quả nhiên, vẫn là Hạ Ngữ Sư Điệt loại người này làm đồ đệ tốt, không cần vì thế mà tức giận. Lữ Thiếu Khanh nói, nàng là quái thai, ngươi nói nàng ăn hay chưa sự tình. Ngươi tại sao không nói đồ đệ của ngươi ăn hay chưa sự tình? Ngươi muốn làm có thể a, nhường sư muội ăn, dù sao cũng là vì nàng chúc mừng. Thiếu Y sắc mặt trắng hơn, tê cả da đầu. Có thể so với đại đạo độc dược, nàng nhớ tới cũng cảm thấy đáng sợ. Tiêu Y che lấy tự mình ngực, cầu khẩn nói, sư phụ, nhóm chúng ta xuống núi ăn đi. Tiêu Thừa có chút không cam tâm, coi là thật không cần sư phụ xuống bếp sao? Tiêu Y vội vàng lắc đầu, không cần, ta không muốn mệt mỏi sư phụ. Lữ Thiếu Khanh vô tình trần, thật giả, không dám ăn cũng không dám ăn, còn giả trang cái gì hiếu tâm? Tiêu Thừa bỗng nhiên cảm giác được tâm mệt mỏi, tay nghề của mình đồ đệ của mình làm sao lại thưởng thức không được đâu? Đi thôi, xuống núi ăn đi. Lăng Tiêu Thành, Hạ Ngữ, Biện Nhu Nhu cùng Phương Hiểu ba người quay về Lăng Tiêu Thành, cuối cùng về tới. Biện Nhu Nhu duỗi cái lưng mệt mỏi, trên đường đi gió êm sóng lặng, bất quá tại trở về trước đó nhìn thấy sự tình, nhường ba người cực kỳ chấn động. Nàng nhóm thấy được Lữ Thiếu Khanh lợi hại. Lữ Thiếu Khanh biểu hiện nhường trong lòng ba người chấn động không gì sánh nổi, cho tới bây giờ cũng còn có chút chưa tỉnh hồn lại, khó mà tiêu hóa. Hạ Ngữ nhìn xem náo nhiệt phồn vinh Lăng Tiêu Thành, nói, nhóm chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày, chờ đợi Lăng Tiêu phái khánh điện bắt đầu đi. Kế Nôn tiến vào Nguyên Anh, Lăng Tiêu phái tổ chức khánh điện chúc mừng, đến thời điểm bốn phương tám hướng khách đến thăm sẽ rất náo nhiệt. Phương Hiểu nói, ta cũng phải tranh thủ thời gian chưa khỏi vết thương mới được. Tại bí cảnh bên trong, ngoại trừ Hạ Ngữ cùng Lữ Thiếu Khanh, Tiêu Ý, Biện Nunu, Phương Hiểu ba người hoặc nhiều hoặc ít cũng bị thương nhẹ. May mà chính là có trị liệu đan dược, chỉ cần mấy ngày thời gian liền có thể khôi phục. Bất quá Phương Hiểu bả vai bị thương, chân chính khỏi hẳn không ngại, phải cần càng nhiều thời gian. Hạ Ngữ trên mặt lộ ra nét mặt xin lỗi, Hiểu tỷ tỷ, đều là bởi vì ta mới khiến cho ngươi bị thương. Phương Hiểu lắc đầu, ngữ muội muội, ngươi ta ở giữa còn cần khách khí như vậy sao? Điểm ấy vết thương nhỏ, rất nhanh liền có thể khỏi hẳn. Biện Nhu Nhu khẽ nói, nếu như cái kia ra hỏa lộ ra thực lực, chỗ nào dùng khiến cho phiền toái như vậy? Hiểu tỷ tỷ cũng sẽ không cần chịu đả thương. Biện Nhu Nhu trong lòng rất không cam lòng, Lữ Thiếu Khanh rõ ràng có thực lực, lại cố ý che giấu. Hạ Ngữ quát, Nhu Nhu, ta và ngươi nói qua bao nhiêu lần? Lữ sư đệ làm như vậy, tự nhiên có hắn nguyên nhân, ngươi không thể ở trước mặt người ngoài bại lộ hắn. Nếu không ngươi một khi chọc giận Lữ sư đệ, ngươi không có cái gì tốt trái cây ăn. Phương Hiểu cũng khuyên nhủ, Nhu Nhu muội muội, ngươi vẫn là nghe một chút lời của muội muội đi. Lữ công tử không nguyện ý ở trước mặt người ngoài bại lộ thực lực của hắn, tự có dụng ý của hắn. Biện Nhu Nhu mặc dù khó chịu Lữ Thiếu Khanh, nhưng là Hạ Ngữ nàng không thể không nghe. Biện Nhu Nhu gật đầu, ta biết rõ. Đi thôi, nhóm chúng ta về trước Hiểu tỷ tỷ chỗ ấy. Bất quá nàng nhóm đi không bao xa, ngay tại một chỗ vết người thưa thớt địa phương bị người cản lại. Hạ Ngữ, Trương Tòng Long xuất hiện tại Hạ Ngữ trước mặt. Hạ Ngữ mặc dù cải trang một phen, nhưng Trương Tòng Long còn có thể nhận được nàng. Đã lâu không gặp, nhìn thấy mình bị vạch trần, Hạ Ngữ cũng không có phủ nhận. Trương Sư Minh, Hạ Ngữ không hiểu, vì cái gì ngươi có thể tìm tới ta? Trương Tòng Long ánh mắt xuống trên người Biện Nhu Nhu. Hạ Ngữ minh bạch, nàng là đệ nhất mỹ nhân, muốn cải trang cách ăn mặc một phen, nếu bị người biết rõ, bên người nàng sẽ cùng theo một đám người, mà sư muội của nàng Biện Nhu Nhu thì không cần. Trương Tòng Long chỉ vào Biện Nhu Nhu nói, sư đệ của ta bên trong có người thấy được nàng, cho nên không khó suy đoán ngươi cũng đã đi tới Lăng Tiêu Thành. Không biết rõ Trương sư huynh tìm ta có chuyện gì đâu? Hạ Ngữ nhàn nhạt hỏi. Nàng Hạ Ngữ mặc dù là đệ nhất mỹ nhân, nhưng Trương Tòng Long không phải loại kia đồ háo sắc, cũng chưa bao giờ hướng Hạ Ngữ biểu đạt qua cái gì, mà là đem Hạ Ngữ xem như phổ thông tu sĩ đối đãi. Đối với Trương Tòng Long thái độ này, Hạ Ngữ là có mấy phần hảo cảm, cũng bởi vậy xem trọng mấy phần hắn. Trương Tòng Long nói ra hắn tìm đến Hạ Ngữ mục đích, ta nghĩ biết rõ, có phải hay không là ngươi đối ta các sư đệ xuất thủ? Trúc cơ 8 tầng thương lăng cũng ngăn cản không nổi, bị người trọng thương, thức hải bị hao tổn, không tính dưỡng nửa năm đều khó mà khôi phục. Ở trong đó còn phải dựa vào các loại chân quý đan dược mới được, mà tại Lăng Tiêu Thành, có năng lực không có mấy cái. Sư đệ của ngươi nhóm? Hạ Ngữ ngạc nhiên, từ nơi này nhóm chữ liền biết không phải là một cái hai cái sự tình. Có ai to gan như vậy sao? Hạ Ngữ lắc đầu, Trương sư huynh, nhóm chúng ta ba người mới vừa trở lại Lăng Tiêu Thành nơi này, về phần ngươi nói sự tình, ta cũng không biết rõ. Thật chứ? Hạ Ngữ mỉm cười, ta chưa từng gặp người, Trương sư huynh ngươi là biết đến. Trương Tòng Long gật đầu, tốt, ta tin ngươi. Chương 125, ta đi vào ổ chó sao? Sư tỷ, cái này. Nhìn thấy Trương Tòng Long đến hỏi một câu, sau đó ly khai. Biện Nhu Nhu 10 điểm không hiểu, hắn tới đây muốn làm gì? Cái này bá đạo gia hỏa lại tới đây, chỉ là hỏi một câu nói như vậy. Hạ Ngữ ngữ khí lạnh nhạt, hắn chỉ muốn biết rõ một đáp án. Hạ Ngữ cùng Trương Tòng Long giao thủ qua, Trương Tòng Long làm việc bá đạo. Nếu như nhận định một sự kiện là cái gì, đó chính là cái gì. Lần này tới này hỏi, là xem ở trên mặt của nàng, đã nàng nói không phải, Trương Tòng Long chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Nếu như là thực lực yếu một điểm người, Trương Tòng Long đã sớm xuất thủ. Phương Hiểu liền nói, về trước đi, lại dò thăm thực chất chuyện gì xảy ra đi. Biện Nhu Nhu bên này móc ra thiên cơ bài, lật lên, nhìn xem phía trên là có phải có tin mới gì. Cái này xem xét ghê gớm. Cái gì Kế Ngôn sư huynh cùng Quy Nguyên các trưởng lão thương chính sơ đánh một trận. Cuối cùng Kế Ngôn sư huynh lĩnh ngộ kiếm tâm thông thần. Tin tức này nhường Hạ Ngữ ba người giật mình. Mạnh như vậy sao? Ba người đứng tại chỗ, thật lâu im lặng. Đây là sự thực sao? Biện Nhu Nhu sau khi lấy lại tinh thần, khó có thể tin tê được. Kiếm tâm thông thần. Đây là kiếm ý đệ tam trọng cảnh giới, hắn thế mà lĩnh ngộ. Nàng nói chuyện đồng thời mong rằng lấy sư tỷ của mình. Hạ Ngữ đến bây giờ còn không có lĩnh ngộ kiếm ý, lâm môn một cước, từ đầu đến cuối kém một chút ý tứ. Mà Kế Ngôn đã lĩnh ngộ được đệ tam trọng cảnh giới. Cái này thiên phú, hâm mộ chết người. Hạ Ngữ mặt thượng nhận không được lộ ra một nụ cười khổ, Kế Ngôn sư huynh, coi là thật thiên phú vô song. Tin tức này nhường Hạ Ngữ tâm cảnh lần nữa nhịn không được sinh ra một tia gợn sóng. Tâm bình tĩnh, không còn bình tĩnh nữa. Nàng cùng Kế Ngôn tuổi tác tương tự, hai người thiên phú chênh lệch thật sự là quá lớn. Nàng bên này vẫn là kết đan 8 tầng, còn đang suy nghĩ biện pháp đột phá vào 9 tầng. Mà kế ngôn đây, tiến vào nguyên anh không nói, còn lĩnh ngộ kiếm ý đệ tam trọng cảnh giới. Cảnh giới này, nhìn chung trong lịch sử cũng không có mấy người. Chỉ ít Tề Châu trong ghi chép liền không có người có thể đạt tới cảnh giới này. Biển Nhu Nhu xem hết nội dung phía trên, mặc dù kế ngôn sư huynh lĩnh ngộ kiếm tâm thông thần, bất quá hắn vẫn là đánh không lại Thương Chính Sơ trưởng lão. Sau đó nàng suy đoán nói, hẳn là kế ngôn sư huynh mới đi tìm Quy Nguyên các những người khác trả thù. Hạ Ngữ lắc đầu, hẳn không phải là. Kế ngôn sư huynh không phải loại người này, lại nói, hắn muốn trả thù, cũng chỉ sẽ tìm Thương trưởng lão. Hạ Ngữ ngữ khí khẳng định. Nàng cùng kế ngôn quen biết, đối kế ngôn tính tình giải. Kế ngôn không phải loại kia ưa thích rước hiếp nhỏ yếu người. Hắn sẽ chỉ tìm mạnh hơn hắn đối thủ, mà không phải tìm so với hắn yếu người hạ thủ. Loại tính cách này kế ngôn, vô luận là người một nhà vẫn là đối thủ đều vô cùng kính nể. Phương Hiểu cũng đồng ý, ta cũng đã được nghe nói, kế ngôn công tử không phải loại người này. Nếu như là kế ngôn công tử làm, Trương Phòng Long công tử liền sẽ không tìm đến ngựa muội muội. Biện Nhu Nhu nói, không chừng là cái kia gia hỏa làm. Hạ Ngữ cùng Phương Hiểu biết rõ Biện Nhu Nhu trong miệng cái kia gia hỏa là ai. Hạ Ngữ lắc đầu nói, cũng không thể nào là Lữ sư đệ làm. Lữ sư đệ thực lực mạnh như vậy, hắn muốn trả thù, hoàn toàn có thể tìm Trương sư huynh ra tay, mà không phải đi ức hiếp Quy Nguyên các đệ tử khác. Hạ Ngữ đối Lữ Thiếu Khanh cảm giác vẫn rất tốt. Mặc dù miệng đầy chạy xe lửa, nhưng là hành động lại là để cho người ta an tâm. Không có Lữ Thiếu Khanh trợ giúp, nàng Hạ Ngữ không nhất định có thể thu hoạch được bí cảnh chi tâm. Thực lực lại mạnh như vậy, ẩn giấu thực lực bắt đầu, khẳng định không phải là vì ức hiếp nhỏ yếu. Lại nói, Hạ Ngữ cho rằng lấy Lữ Thiếu Khanh thực lực, cùng Trương Phòng Long đánh nhau, ai thua ai thắng cũng không nhất định. Khắc. Phương Hiểu kìm nén đến rất vất vả. Phương Hiểu rất muốn nói cho Hạ Ngữ, nàng xem là người. Bất quá ở sau lưng nói người nói xấu không phải Phương Hiểu tính cách. Đồng thời nàng cũng không dám xác định là thật không nữa chính là Lữ Thiếu Khanh làm. Cho nên giữ yên lặng. Nàng cũng móc ra thiên cơ bài nhìn. Là nàng nhìn thấy thiên cơ bài trên một cái khác thiên văn chương. Thiên văn chương này đã nói chính là Quy Nguyên các đệ tử bị nhân kiếp lứt không còn, trên thân chỉ chừa một cái của lót. Đến ngày thứ hai, bị người phát hiện về sau, cấp tốc trở thành Lăng Tiêu Thành bên trong trò cười. Phương Hiểu sắc mặt rút ra. Không nghĩ tới thật sự chính là Lữ Thiếu Khanh làm. Đổi lại là người khác, tuyệt đối không dám khẳng định là ai làm. Nhưng là Quy Nguyên các đệ tử trên người tất cả đồ vật bị cướp sạch không còn, chỉ để lại một cái của lót. Phương Hiểu liền có dũng khí 100% khẳng định là ai làm. Loại này hành vi, ngoại trừ Lữ Thiếu Khanh, không có những người khác làm được. Hạ Ngữ chú ý tới Phương Hiểu biểu lộ, hỏi: "Hiểu tỷ tỷ, ngươi là muốn nói cái gì sao?" Phương Hiểu rất chật vật chịu đựng, nói: "Không có, được rồi, nhóm chúng ta đi về trước đi." Ba người về tới tụ tiên lâu. "Lão bản, ngươi cuối cùng trở về." Quản sự Vương Liêu vẻ mặt cầu xin chào đón. "Thế nào?" Phương Hiểu phát giác được Vương Liêu trên mặt biểu không thích hợp. Vương Liêu bộ dạng vô cùng kích động, có khóc lên xúc động. Thấy được nàng, giống như thấy được mẹ ruột đồng dạng. Vương Liêu lập tức kể khổ: "Lão bản ngươi không về nữa, ta sợ quán rượu sẽ bị người phá hủy." Nói đến, Vương Liêu 10 điểm đau đầu. Hai ngày trước, hắn dựa theo Lữ Thiếu Khanh phân phó đem một trang giấy đưa cho Quy Nguyên các đệ tử. Kết quả Quy Nguyên các đệ tử ở ngoài thành bị người thu thập một trận, bị lay đến chỉ còn lại một cái quần lót, trở thành Lăng Tiêu Thành gần nhất đứng đầu trò cười. Bá đạo Quy Nguyên các đệ tử cái gì thời điểm bị thua thiệt như vậy? Tìm không thấy người giật dây, liền tới đến nơi đây tìm tới Vương Liêu. Tại bọn hắn xem ra, Vương Liêu cùng cướp sạch người là của bọn họ cùng một bọn. Bọn hắn vẫn như cũ liên tục tới hai ngày, đi vào tụ tiên lâu nơi này náo. Bọn hắn hướng nơi này ngồi xuống, mở trừng hai mắt, khách nhân liền chạy. Tụ tiên lâu sinh ý rất xuống ngàn trượng. Nếu như không phải Lăng Tiêu phái có lệnh cấm, không cho phép trong thành đánh nhau. Lấy Quy Nguyên các đệ tử tính cách, bọn hắn đã sớm động thủ đem tụ tiên lâu phá hủy. Đối mặt Quy Nguyên các đệ tử, Vương Liêu cũng nhanh không tiếp tục kiên trì được. Rất muốn đem Lữ Thiếu Khanh bán đi. May mắn, cái này thời điểm, Phương Hiểu trở về. Nhìn thấy lao bản trở về, Vương Liêu chỉ muốn khóc lớn một trận. Lữ Thiếu Khanh nhưng làm hắn cho hại thảm. Phương Hiểu nhìn thoáng qua tụ tiên lâu bên trong, đúng như là cùng Vương Liêu nói tới. Bên trong trống rỗng, một cái khách nhân đều không có. Phương Hiểu sắc mặt không vui, Quy Nguyên các người khinh người quá đáng, hỏi: "Quy Nguyên các người đâu?" Vương Liêu nói: "Bọn hắn còn không có tới. Bất quá cũng sắp, bọn hắn mỗi ngày đúng giờ xuất hiện, lại tới đây náo sự." Biện Nhu Nhu sau khi nghe xong, hết sức tức giận, ghê tởm ra hỏa, thật sự là hoành hành bá đạo. Quy Nguyên các người làm việc thật bá đạo. Phương Hiểu mặt tâm trầm, không vui nói: "Đợi chút nữa bọn hắn tới, nói cho ta. Ta ngược lại muốn xem tại sao muốn tại ta chỗ này náo sự." Vương Liêu ha to miệng, muốn nói cho Phương Hiểu nguyên nhân. Lữ Thiếu Khanh là thân truyền đệ tử, hắn làm sự tình, làm ngoại môn đệ tử Vương Liêu không dám tùy tiện tiết lộ ra ngoài. Trở lại đằng sau, Hạ Ngữ khuyên nhủ: "Hiểu tỷ tỷ, không cần không vui, bọn hắn tới, ta giúp ngươi đem bọn hắn đuổi đi chính là." Hạ Ngữ cũng biết rõ tụ tiên lâu đối Phương Hiểu tới nói 10 điểm trọng yếu. Lam biểu mọi nàng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Quy Nguyên các người mặc dù bá đạo, nhưng là song nguyệt cốc người sẽ không sợ sự tình. Phương Hiểu gật đầu, vừa muốn nói chút gì. Bên ngoài truyền đến tiếng huyên náo, thanh âm cực lớn, truyền đến nơi này tới. Quy Nguyên các người đến. "Nói cho ngươi, họ Vương, ngươi không đem người giao ra, lão tử đập phá ngươi cái này phá quán rượu." "Đúng, không nên trách nhóm chúng ta không khách khí." Phương Hiểu nổi giận, mấy tên khốn kiếp này. Nàng vừa muốn ra ngoài, đột nhiên bên ngoài truyền đến một thanh âm. Ta đi vào ổ chó sao? Làm sao nhiều như vậy Quy Nguyên các chó đồ vật ở chỗ này? Bắc Đánh Minh, Nam Bình Chiêm, Tây Nhập Ai Lao, chân là Thịnh Thế Đại Việt. Chương 126, tệ trùng, tới chém ta. Nghe được thanh âm này, Phương Hiểu ngây ngẩn cả người, cũng dừng lại bước chân. Thanh âm này nàng rất quen, chính là Lữ Thiếu Khanh thanh âm. Nghe được thanh âm này, thậm chí còn có kia phách lối ngữ khí, Hạ Ngữ lại cảm thấy có cô vui vẻ cảm giác, cười nói: "Lữ sư lại tới." Lữ Thiếu Khanh cho nàng cảm giác rất tốt. Biện Nhu Nhu nhíu mày, cái kia ghê tởm ra hỏa tới. Nhìn không được hoài nghi, nói, cái kia ra hỏa chạy tới làm cái gì? Sẽ không phải là cố ý tới quấy rối a? Phương Hiểu giải thích nói, ta quán rượu có một vị linh chủ, hắn làm ra đồ vật rất hợp Lữ công tử khẩu vị. Ngữ khí ít nhiều có chút kiêu ngạo. Nàng chu bị quán rượu thời điểm, bốn phía đào người, không nghĩ tới đào được một vị đầu bếp có thể tóm được Lữ Thiếu Khanh dạ dày. Có thể đào đến bị Lữ Thiếu Khanh công nhận linh chủ, nói rõ nàng Phương Hiểu ánh mắt không tệ, tuệ nhãn thức tài. Biết rõ Lữ Thiếu Khanh tới, Phương Hiểu ngược lại không đội mà ra ngoài. Nàng muốn nhìn một chút Lữ Thiếu Khanh sẽ làm thế nào. Có Lữ công tử tại, phía ngoài đám người kia không chiếm được lợi ích đi. Phương Hiểu trong lòng âm thầm nghĩ. Bên ngoài, xuất hiện tại cửa ra vào Lữ Thiếu Khanh lời nói, không thể nghi ngờ là tại hướng hỏa dược đống bên trong ném đi một cái diêm. Nhường lại tới đây Quy Nguyên các đệ tử trong nháy mắt nổ. Hỗn đản, ngươi đang tìm cái chết. Ta muốn làm thịt ngươi. Hỗn đản, chịu chết đi. Lại tới đây Quy Nguyên các đệ tử có 7-8 người, phẫn nộ gầm thét. Không ít người trên thân linh lực tăng vọt, chuẩn bị động thủ. Bên cạnh Vương Liêu muốn hủ chết. Nhiều người như vậy ở chỗ này động thủ, sợ không phải quán rượu đều muốn bị phá hủy. Liên ở Quy Nguyên các đệ tử chuẩn bị động thủ thời điểm, Lữ Thiếu Khanh nhàn nhạt một câu, nhường Quy Nguyên các nhóm đệ tử không dám hành động thiếu suy nghĩ. Làm sao? Nơi này là Lăng Tiêu phái địa phương, các ngươi muốn ở chỗ này náo sự sao? Đến a, động thủ a, ta liền đứng ở chỗ này, các ngươi động thủ đánh ta a. Ta nếu là tránh một cái, ta chính là các ngươi cháu trai. Các ngươi ai không động thủ chính là ta cháu trai. Lữ Thiếu Khanh mắt lộ ra tinh quang, trong lòng âm thầm nói, nhanh, tranh thủ thời gian đến đối ta xuất thủ. Đối ta xuất thủ, các ngươi liền đợi đến hối hận đi. Ở phía sau nghe lời này, Biện Nhu Nhu im lặng đỡ cái chán. Nàng nhịn không được hỏi Phương Hiểu, hắn vẫn luôn là như thế của sao? Hắn nhất định là bởi vì thực lực của hắn mới có thể sống đến bây giờ đi. Lần thứ nhất nhìn thấy như thế càn rỡ nam nhân, có thể đã lớn như vậy, cũng coi như hắn lợi hại. Hạ Ngữ trầm mặc không nói, đối với sư muội lời này trong nội tâm nàng thế mà cũng không nhịn được muốn đồng ý. Nàng ở phía sau, nghe Lữ Thiếu Khanh nói chuyện, trong đầu không tự chủ được hiện ra Lữ Thiếu Khanh kia ngang tàng hung hách, vênh vào hung hăng bộ dạng. So Quy Nguyên các đệ tử còn muốn cuồng. Thật là, đến cùng ai mới là Quy Nguyên các đệ tử a? Chính như Biện Nhu Nhu nói tới, Lữ Thiếu Khanh như thế cuồng, không phải hắn thực lực bản thân cường đại, sớm đã bị người đánh chết. Phương Hiểu lại một lần là hai người giải thích nói, Lăng Tiêu phái có nghiêm khắc lệnh cấm, ai dám trong Lăng Tiêu thành đánh nhau ẩu đả, nhẹ thì hủy bỏ tu vi khu trụ, nặng thì tại chỗ giết chết. Cho nên không người nào dám trong thành náo sự, một khi náo sự, hậu quả khó mà lường được. Lăng Tiêu phái không giống Quy Nguyên các dưới trướng có đông đảo địa bàn thành trì. Lăng Tiêu phái quản hạt chỉ có Lăng Tiêu thành một tòa thành. Tòa thành này 10 điểm phồn vinh, hàng năm có thể cho Lăng Tiêu phái cung cấp rất lớn ích lợi. Ai dám trong thành náo sự, chẳng khác nào đoạn mất Lăng Tiêu phái tài lộ. Đoạn người tài lộ như giết người phụ mẫu. Quy Nguyên các nhóm đệ tử mặc dù bá đạo, nhưng không phải người ngu. Lăng Tiêu phái lệnh cấm bọn hắn không dám lấy thân mạo hiểm. Cho nên, cho dù Lữ Thiếu Khanh lại cắn rỡ, bọn hắn cũng chỉ có thể đủ cắn răng, không dám động thủ. Vô cùng phẫn nộ bọn hắn nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh. 7-8 ánh mắt, hắn không thể dùng ánh mắt đem Lữ Thiếu Khanh chém thành muôn mảnh. Hỗn đản, ngươi đến cùng là ai? Lữ Thiếu Khanh dù bận vẫn ung dung không đổi, không dám động thủ sao? Quả nhiên là một đám cháu trai. Sư phụ ta tại sau lưng, ngươi cho rằng ta sẽ sợ các ngươi? Ngoa tạo, ta không chịu nổi, ta muốn giết hắn. Quy Nguyên các đệ tử bên trong có mấy cái đầu tóc từng chiếc dựng thẳng lên, bước lên khói trắng. Bọn hắn con mắt đỏ thẫm, đã quyết định phải cùng Lữ Thiếu Khanh đồng quy vu tận. Bất quá may mắn người bên cạnh còn có chút lý trí, vội vàng ngăn cản bọn hắn. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, không chút khách khí quá lớn, chuyện gì xảy ra? Đường đường Quy Nguyên các, Tề Châu ba đại môn phái một trong, Quy Nguyên các đệ tử cứ như vậy không có loại này sao? Thân là đại phái đệ tử, cho dù là chết, cũng phải giữ gìn môn phái tôn nghiêm. Các ngươi bộ dạng này, Quy Nguyên các mặt mũi cũng ném đến yêu giới đi. Đến, đến, lại cho các ngươi một cái là ra ra cơ hội. Tề chủng, tới chém ta. Phúc. Lữ Thiếu Khanh vô sỉ, tức giận đến Quy Nguyên các đệ tử bên trong có người thổ huyết. Thật bị tức đến thổ huyết. Tại sao Lương Tiêu Y nhìn thấy âm thầm liễu lưỡi? Nàng nhìn qua bên người sư phụ. Tiêu Thừa đứng tại Tiêu Y bên người, những người khác lại không nhìn thấy hắn. Sư phụ, nhị sư huynh thật là lợi hại a. Nhị sư huynh nhường nhóm chúng ta ở bên ngoài, hắn đi vào trước chính là vì mắng bọn hắn sao? Tiêu Y vạn phần sùng bái. So với nhị sư huynh, tự mình vẫn là kém rất nhiều. Nhị sư huynh dựa vào há miệng liền có thể đem Quy Nguyên các nhân khí đến thổ huyết. Nàng tự nhận tự mình còn không đạt được cái này tình trạng. Phải hào hào nghiêm túc học. Tiêu Y ánh mắt kiên định. Tiêu Thừa ánh mắt lộ ra vui mừng, mang trên mặt mỉm cười. Hắn nói, ngươi nhị sư huynh đây là vì đại sư huynh chút giận. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn hai người bình thường nhìn cũng muốn thu thập đối phương. Nhưng đối với ngoại nhân, hai người bọn họ thái độ là nhất trí. Sư huynh của mình, sư đệ, chỉ có thể tự mình ức hiếp, ngoại nhân dám đến ức hiếp, vậy liền cạo chết ngoại nhân. Tiêu Y suy đoán nói, là bởi vì đại sư huynh bị thương chính sơ khi dễ sao? Quả nhiên, nhị sư huynh là yêu đại sư huynh. Tiêu Thừa gật đầu, nói, ngươi nhị sư huynh muốn phế đi mấy người bọn hắn. Tiêu Y giật nảy mình, ác như vậy sao? Muốn đích thân xuất thủ sao? Nào có. Đối với mình đồ đệ, Tiêu Thừa 10 điểm hiểu rõ. Cái này tiểu tử làm sao lại nguyện ý tự mình xuất thủ đâu? Không thấy được ngươi nhị sư huynh một mực tại khiêu khích bọn hắn sao? Là nghĩ đến muốn bọn hắn xuất thủ, bởi như vậy liền sẽ bị đội chấp pháp thu dọn. Ngươi xem, đội chấp pháp đã ở nơi đó. Tiêu Thừa chỉ vào một cái phương hướng, Tiêu Y theo nhìn lại, ở phía xa có mấy tên thân mang Lăng Tiêu phái phục sức đệ tử. Bọn hắn lưng đeo trường kiếm, cảnh giác chú ý đến nơi này. Bọn hắn cái gì thời điểm tới? Tiêu Y kỳ quái. Tiêu Thừa nói, ngươi nhị sư huynh phát hiện Quy Nguyên các đệ tử ở chỗ này về sau, liền lặng lẽ dùng phi kiếm thông chi bọn hắn. Tiêu Y chấn kinh, nhị sư huynh sớm liền nghĩ đến một bước này. Nhìn đứng ở cửa ra vào nơi đó không ngừng khiêu khích Quy Nguyên các nhị sư huynh, Tiêu Y bỗng nhiên cảm giác được nhị sư huynh là cao thâm như vậy khó lường. Ngươi nhị sư huynh thực lực có lẽ sẽ so ngươi đại sư huynh kém một chút, Thiêu Thừa cười, dùng ngón tay chỉ đầu, ngữ khí mang theo nhàn nhạt kiêu ngạo, nói, nhưng là nơi này, ai cũng không sánh bằng hắn. Lữ Thiếu Khanh giương cổ lên, các loại đường này, cũng không thấy Quy Nguyên các đệ tử hữu hành động. Lữ Thiếu Khanh thất vọng mắng to, các ngươi tính là gì Quy Nguyên các đệ tử? Có các ngươi dạng này là Quy Nguyên các đệ tử sao? Mất mặt, thật sự là mắc cỡ chết người, ta nếu là Quy Nguyên các trưởng môn, ta không phải đem các ngươi từng cái chụp chết ở trên tường. Mất mặt xấu hổ đồ vật. Phúc. Lại có hai tên Quy Nguyên các đệ tử thổ huyết, còn không có động thủ, liền đã có ba người bị tức đến thổ huyết. Tốt, tốt, ngươi chờ đó cho ta. Ngươi có dám hay không lưu lại tính mạng của ngươi? Lúc này dạng này, tiếp tục cũng không được, chỉ có thể rút lui trước. Lữ Thiếu Khanh nói, có cái gì không dám? Dựng thẳng lên các ngươi chó thai nghe, ta tính miệng. Ta muội muội đại danh các ngươi nhất định như sấm bên tai, ta muội muội là Song Nguyệt Cốc Biện Nu Nu. Chương 127, các ngươi là nhượm tợ lật tiệp tỉ muội. Nhớ kỹ, muốn báo thủ, đi tìm ta muội muội, nhìn ta muội muội không quất chết các ngươi. Phúc. Phương Hiểu phun ra. Liên Liên đang uống nước hạ ngữ nhịn không được sặc một cái. Nàng nhóm làm sao cũng không nghĩ ra Lữ Thiếu Khanh thế mà lại cầm Biện Nu Nu tới làm đại kỳ. Lao kẻ tái phạm. Tại bí cảnh bên trong, một lát là Trương Chính, một lát là Ngô Thiên Tung, một lát là Kế Ngôn Sư Đệ, để cho người ta căn bản không biết rõ đây một câu là thật. Biện Nu Nu nổi trận lôi đình, lửa giận trong nháy mắt đi lên, lan lộn, hỗn đản, ta muốn đi giết hắn. Hỗn đản, lại dám đánh lấy nàng cờ hiệu tới làm loại sự tình này. Ai hắn á cùng ngươi là huynh muội rồi. Có ngươi dạng này hỗn đản ca ca, ta còn không bằng chết đi coi như xong. Biện Nu Nu không nói hai lời vọt thẳng ra ngoài. Cái này sự tình không có cách nào nhẫn. Vừa mới bắt gặp Quy Nguyên các người muốn ly khai. Các ngươi nhưng không thể dạng này ly khai, Biện Nu Nu hét lớn một tiếng, đứng lại cho ta. Biện Nu Nu muốn nói cho Quy Nguyên các người, nàng cùng Lữ Thiếu Khanh không có bất kỳ liên hệ. Cũng không phải nàng sợ Quy Nguyên các người, mà là nàng gánh không nổi người này. Có dạng này ca ca, mặt mũi của mình hướng chỗ nào đặt? Chuyện này từ đầu tới đuôi cùng nàng Biện Nu Nu không có bất kỳ quan hệ gì. Nàng cũng không muốn giúp Lữ Thiếu Khanh có hát qua. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Biện Nu Nu ra, "Ôi, nha đầu này tại sao lại ở chỗ này rồi?" Lữ Thiếu Khanh trên mặt cố ý lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, cao hứng nói, "À, muội muội, ngươi cũng ở nơi đây à? Các ngươi nhìn cái gì? Còn không mau cút đi. Ta muội muội tính khí nóng nảy, là Song Nguyệt Cốc nổi danh hổ cái giả, giết người không chớp mắt, các ngươi còn dám lưu lại, muốn chết sao?" Lan lột, hỗn đản. Biện Nu Nu tức giận đến toàn thân phát run. Đến cái này thời điểm, còn muốn đang ôm nàng. Thật sự là vô sỉ tới cực điểm xú nam nhân. Ta chỗ nào giống hổ cái giả rồi? Ngươi có thấy xinh đẹp như vậy hổ cái giả sao? Biện Nu Nu hàm răng đều nhanh cắn nát, muốn chết. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, vội vàng hướng Biện Nu Nu khoát khoát tay, làm ra một bộ khuyên bảo Biện Nu Nu bộ dạng. Ngay trước Quy Nguyên các mặt người trước, lớn tiếng khuyên, "Muội muội, không nên tức giận, bọn hắn tội không đáng chết." Sau đó lại đối Quy Nguyên các người quát, "Các ngươi còn không đi? Ta muội muội đã muốn giết người, đi mau a." Nhân vật hoán đổi rất nhanh, trôi chạy tự nhiên. Rõ ràng là hắn vừa rồi tại khiêu khích Quy Nguyên các người, đem Quy Nguyên các nhân khí đến gần chết. Biện Nu Nu sau khi ra ngoài, mấy câu để cho người ta cảm thấy Biện Nu Nu mới là khiêu khích Quy Nguyên các người, mà hắn Lữ Thiếu Khanh thì là một người tốt, tại giúp Quy Nguyên các người cầu tình. Quy Nguyên các người không gì sánh được phẫn hận, nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh cùng Biện Nu Nu giọng căm hận nói, "Các ngươi chờ đó cho ta." Sau đó xám xịt rời đi nơi này. Ở chỗ này bọn hắn không dám động thủ, lại miệng pháo bất quá Lữ Thiếu Khanh. Ba người bị tức đến thổ huyết, tiếp tục chờ đợi, không chừng tất cả mọi người bị tức đến thổ huyết mà chết. Lăng Tiêu phái đội chấp pháp cũng tới, bọn hắn cũng chỉ có thể đủ lựa chọn ly khai. Về trước đi giao người đến thời điểm lại thu dọn hai cái này ghê tởm ra hỏa. Hỗn đản, hỗn đản. Biện Nu Nu bị tức phải nói không ra lời nói đến, tức giận tới mức giơ chân. Nàng phẫn nộ nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, hận không thể lao xuống đi, một cước đem Lữ Thiếu Khanh đạp cho chết. Lữ Thiếu Khanh cái này thời điểm còn hướng về phía đi xa Quy Nguyên các đệ tử hô, "Mau trở về tìm mẹ đi, ta muội muội cũng không phải các ngươi có thể chống nổi. Nhớ kỹ a, Song Nguyệt Cốc, Biện Nu Nu." Hỗn đản. Lần này Biện Nu Nu triệt để nhịn không được, hét lớn một tiếng, "Ngươi chết đi cho ta. Hôm nay nhất định phải đưa ngươi cái này ghê tởm giá hỏa cho đánh chết ở chỗ này. Đánh không chết ngươi, khẩu khí này làm sao ra?" Phẫn nộ nàng muốn xuất thủ, bất quá lại bị Hạ Ngữ cho ngăn lại. Cho dù các nàng là Song Nguyệt Cốc đệ tử cũng không dám trong Lăng Tiêu thành động thủ. Không thấy được đội chấp pháp ngay tại bên ngoài nhìn chằm chằm sao? Trước đó Quy Nguyên các đệ tử tới đây, cũng không dám động thủ, chỉ là đem khách nhân dọa cho đi. "Sư tỷ, ngươi ngăn lại ta làm gì? Ta muốn giết hắn." Biện Nu Nu không gì sánh được phẫn nộ, phổi đều muốn tức nổ tung. Lữ Thiếu Khanh nhìn bên này đến Hạ Ngữ cùng Phương Hiểu ra. Lữ Thiếu Khanh lúc này liền đoán trách bên trên, "Phương lão bản, ngươi cái này không tử tế. Ngươi rõ ràng cũng tại, mặc cho Quy Nguyên các đồ chó con ở chỗ này náo sự. Ta thế nhưng là giúp ngươi ra mặt đem bọn hắn đuổi đi, vì thế còn đắc tội bọn hắn. Kém chút liền bị đánh." Phương Hiểu bó tay rồi, "Ngươi bộ dáng này làm, người ta không muốn đánh ngươi mới là lạ." "Lữ công tử." Một thời gian, Phương Hiểu cũng không biết rõ nói cái gì cho phải. "Lần này ăn cơm, ngươi đến cho ta miễn phí mới được." Biện Nu Nu gầm thét, một điểm phong phạm thuộc nữ cũng không có, ngươi còn có mặt mũi nói. "Ngươi đánh lấy ta cờ hiệu, ngươi tính là gì nam nhân?" Lữ Thiếu Khanh ngỡ ngực, không có nửa điểm không có ý tứ, nói, "Ta là nam nhân à, nhưng ta không cho ngươi xem." Sau đó hỏi lại Biện Nu Nu một câu, nói, "Làm sao? Ngươi ghét bỏ ngươi Song Nguyệt Cốc cờ hiệu không tốt sao? Ta mượn dùng một cái làm gì? Ta đây không phải vì Phương lão bản sao? Ta giúp Phương lão bản, ngươi hẳn là cao hứng mới đúng, mà không phải hiện tại tức giận như thế. Còn nói tỉ muội tình thâm, ta xem các ngươi chính là nhựa tợ lặt tỉ tỉ muội. Phương Hiểu nhìn thấy bị tức đến toàn thân phát run miệng Nunu, trong lòng thở dài. Nunu muội muội a, ngươi đây là bị Lữ công tử cho trả thù. Ai bảo ngươi đắc tội hắn đâu? Biện Nunu cùng Lữ Thiếu Khanh lần thứ nhất gặp mặt không thể nào vui sướng. Về sau Biện Nunu còn không ngừng khinh bỉ, trò cười Lữ Thiếu Khanh. Lấy Lữ Thiếu Khanh tính cách, làm sao lại buông tha Biện Nunu đây? Nề mặt hạ ngữ, không giết chết Biện Nunu, cũng phải buồn nôn một cái nàng. Tiêu Y cùng Thiểu Thừa từ bên ngoài tiến đến. Đỉnh đầu Tiểu Hồng Tiêu Y chạy lên tâm đi, ôm Biện Nunu, nói, Nunu tỷ tỷ, ngươi cũng không cần tức giận. Không bằng, ngươi cho nhị sư huynh nói lời xin lỗi. Cái gì? Phẫn nộ Biện Nunu nổ, hung hăng đập mạnh một cước, sàn nhà bằng gỗ bị nàng đập mạnh mặc. Còn muốn cho ta hướng hắn nói xin lỗi? Nam mơ, hắn hướng ta xin lỗi còn tạm được. Biện Nunu hàm răng đều nhanh cắn nát. Thật tình không biết, đây là Tiêu Y vì nàng tốt mà nói lên đề nghị. Biết rõ tự mình nhị sư huynh tính cách, Tiêu Y biết rõ Lữ Thiếu Khanh trong lòng khó chịu Biện Nunu. Về phần khó chịu Biện Nunu nguyên nhân, tất cả mọi người biết rõ. Đây không phải trước đó không ngừng đối Lữ Thiếu Khanh châm chọc khiêu khích, biết mình nhị sư huynh thủ rất dai. Tiêu Y liền hy vọng Biện Nunu nói lời xin lỗi, đến thời điểm nàng lại khuyên một chút, chuyện này cứ tính như vậy. Nhưng là hiện tại, Biện Nunu chính khí trên đầu, làm sao lại xin lỗi đây? Nha đầu này tính tình thật to lớn, dạng này liền chịu không được, còn dám tới trêu chọc ta. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Biện Nunu, đối phương hiểu nói, Phương lão bản, ngươi nhìn nàng cố ý hư hao ngươi quán rượu, nhường nàng gấp 10 bồi thường. Hạ Ngữ thì tại trong lòng thầm than khẩu khí. Lữ Thiếu Khanh làm như vậy, nàng cũng tìm không ra cái gì ma bệnh. Ai bảo sư muội của mình đã làm sai trước đây? Hạ Ngữ đối Lữ Thiếu Khanh nói, Lữ sư đệ, sư muội không hiểu chuyện, ngươi có thể hay không ngươi nể mặt ta, không cùng nàng so đo. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, hỏi, Hạ Ngữ sư tỷ, ngươi nói gì vậy? Ta làm sao lại cùng nàng so đo? Ta đây không phải dắt nàng danh hào tới dọa hù dọa quy nguyên các đám người kia sao? Ta lại không có muốn làm gì. Ta người này đại độ nhất, tiểu cô nương nói qua cái gì, ta không có chút nào sẽ đặt tại trong lòng. Ha ha. Nhưng mà, Lữ Thiếu Khanh lời này, ai cũng sẽ không tin. Nếu là thật có đại độ như vậy, liền sẽ không cố ý dạng này tức giận Biện Nunu. Phương Hiểu cũng biết rõ, lấy Lữ Thiếu Khanh cùng Biện Nunu tính cách, muốn hai người sống chung hòa bình, khó như lên trời. Nàng lên tiếng nói, Lữ công tử, ngươi hôm nay muốn ăn cái gì, cứ việc gọi, hết thảy phí tổn cũng tính toán trên người ta. Vừa rồi tại một bên nãy giờ không nói gì tiểu thừa, mở miệng, Phương cô nương có lòng, không cần khách khí như thế. Tiểu thừa là trưởng bối, không có ý tứ chiếm hậu bối tiện nghi. Lữ Thiếu Khanh đoán giận nói, sư phụ, ngươi giả trang cái gì thanh cao, ngươi có linh thạch cho sao? Ta giúp Phương lão bản đuổi đi quy nguyên các đám kia cháu trai, thỉnh nhóm chúng ta ăn bữa cơm không tốt sao? Phương Hiểu nói, Thiều tiền bối, ngươi không cần khách khí với ta, hôm nay bữa này coi như ta mời. Có thể cùng Thiên Ngự Phong đám người tạo mối quan hệ, lại mời nhiều mấy trận đều vô sự. Thiều thừa không còn kiên trì, nếu là vì một trận hai bữa cơm ở chỗ này so đo, cũng quá rơi hắn nguyên anh thân phận. Hạ Ngữ bỗng nhiên cười nói, vừa vặn, bữa cơm này nhóm chúng ta cùng một chỗ đi. Chương 128, như thế thích uống canh, ta nấu cho ngươi uống. Hạ Ngữ đưa ra muốn đi theo cùng nhau ăn cơm. Lữ Thiếu Khanh lập tức cảnh giác lên, đệ nhất mỹ nhân muốn làm gì? Hạ Ngữ sư tỷ, ngươi muốn ăn đồ vật, chính ngươi đi ăn. Thầy cho chúng ta ba người tự mình tụ hội, không tiện lắm. Lữ Thiếu Khanh mới bỏ mặc ngươi có phải hay không tề châu đệ nhất mỹ nữ? Cự tuyệt không có bàn bạc. Theo Lữ Thiếu Khanh, Hạ Ngữ cái này đệ nhất mỹ nữ, chính là một cái biết hành tẩu phiền phức máy chế tạo. Dính vào chuẩn không có chuyện tốt. Nhưng mà Hạ Ngữ lại không để ý tới Lữ Thiếu Khanh, mà là nhìn qua Thiều Thừa. Thiều Thừa đối Hạ Ngữ rất có hảo cảm. Dù sao có thể ăn được hắn làm đồ ăn. Thiều Thừa đối Hạ Ngữ nói, Hạ Ngữ sư điệt, không cần phải để ý đến hắn, cùng một chỗ đi. Người đa nhiệt náo. Tiêu Y đối với cái này cũng là 10 điểm hoan nghênh, Hạ Ngữ sư tỷ, đi, chúng ta đi tìm vị trí ngồi. Đối loại này hướng về ngoại nhân hành vi, Lữ Thiếu Khanh tinh thông ác tuyệt. Hung hăng phê phán sư phụ cùng sư muội, hai người các ngươi có thể hay không có chút lập trường. Đã nói xong là ba người chúng ta đi ra ăn cơm, người ta nói một câu, sẽ đồng ý rồi. Có thể hay không có chút cốt khí.